Hai người một chạy một đuổi, đảo mắt hay tiến vào rừng cây. Tốt rồi, tốt rồi. Tiểu tại đây, bọn hắn nhìn không thấy. Chu Hưng Vân đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại hỏi thăm tiểu nữ sinh, ngươi như thế nào bị nóc cao hả? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể trèo chống đến trận đấu chấm dứt. Lúc không cùng ta. Ngu Vô Song chắp tay nhìn lên trời, Hiệp Nghĩa Minh căn bản không phải Vân Tự Minh đối thủ, chiến đến cuối cùng nàng cùng Hiệp Nghĩa Minh người cùng một chỗ bại trận. Ngu Vô Song vốn là muốn chạy đi, không biết làm sao sườn đổi nơi hiểm yếu đã bị Từ Tử Kiện bọn người đánh hạ, đem Hiệp Nghĩa Minh cả đám đóng cửa đánh chó. Quách Hằng ý tưởng vụng trộm làm cho nàng ly khai, bất đắc dĩ Lưu Du Phi bọn người ở bên cạnh, cho nên nàng đành phải chết dập đầu đến cùng. Nghe xong Vô Song tiểu muội muội phàn nàn, Chu Hưng Vân không khỏi đem ống trúc gạo nếp cơm lấy ra, ngươi có đói bụng không? Đói. Vô Song tiểu muội muội tại mỹ thực trước mặt, chưa bao giờ nhưu, trước sau như một nhu thuận, hai tay tiếp nhận gạo nếp cơm, tự xoạt 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 chạy trên tảng đá lớn ngồi xuống, vui sướng địa vùi đầu bắt đầu ăn. Chỉ có điều, ăn lấy, Vô Song tiểu muội muội đột nhiên đình chỉ động tác, không rõ cảm giác lệ lại tới nữa, ta muốn gả cho ngươi. Những lời này ngươi hôm qua mới nói với ta, hôm nay lại thế nào à nha? Chu Hưng Vân bất đắc dĩ thở dài, tiểu muội muội đại di mụ tới rồi sao? Động một chút lại ồn ào muốn gả cho hắn. Ta quyết định rời khỏi Kỳ Lân cung. Từ nay về sau ở tại nhà của ngươi. Cả đêm không ngủ, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề hả? Có muốn hay không ta gọi bội nghiên giúp ngươi nhìn xem? Chu Hưng Vân im lặng nhìn xem Ngu Vô Song, phản bội nghịch kỳ tiểu nữ tử khó hầu hạ, động một chút lại muốn rời nhà trốn đi. Hôm nay ta cùng Ngu lão đầu đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Cắt. Ngươi là náo loại nào? Chu Hưng Vân dở khóc dở cười, tình huống bề ngoài giống như so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng, rời nhà trốn đi thăng cấp bản. Hắn không cho ta lấy tiền. Hắn muốn đoạn ta tài lộ. Ta không có hắn cái này diệt sạch nhân tính phụ thân. Ngu Vô Song tức giận bất bình giải thích. Nguyên lai Ngu Hành Tử biết nói nàng cùng Chu Hưng Vân thông đồng làm bậy, cho nên với tư cách chủ sự môn phái một trong Kỳ Lân cung, quyết định đem thảo phạt kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi 1000 lượng bạc, đủ số trả cho mọi người. Bởi vậy Vô Song tiểu muội muội bắt đầu giận dỗi, ồn ào cùng với cha mẹ thế bất lưỡng lập, trừ phi hắn chịu đem mỗi tháng tiền tiêu vặt trở mình lưỡng viên, bằng không thì không có thương lượng. Xem ra Vô Song tiểu muội muội hay là rất có thấy xa, dùng 1000 lượng để đổi lấy tăng lương, lâu dài đầu tư cầu hồi trở lại bản. Hiện tại Vô Song tiểu muội muội cánh cứng cắp rồi, cho dù trong nhà cạn lương thực, áp chế không để cho nàng tiền tiêu vặt, nàng cũng có địa phương lại ăn lại ở, Chu phủ. Tiên nào, 1000 lượng bạc đủ số trả lại cũng không dễ dàng, đêm nay cùng 30 vị trưởng giáo gặp mặt lúc, ta giúp ngươi quần nhau một chút, bảo vệ ngươi cầm được 1000 lượng. Chu Hưng Vân lơ đến nói, thảo phạt hắn hơn 1000 lượng bạc, là tự nguyện tính quyết tiền, mỗi người số lượng đều không giống với, hơn nữa không có đăng ký, đủ số trả lại căn bản là si nhân nói mớ. Lúc ăn cơm tối, hắn dùng giám quan thân phận lên tiếng, do hắn làm chủ chứng thực cái này ban thưởng, tin tưởng Ngu Hành Tử cũng sẽ không biết phản đối. Hắn sở dĩ như vậy cùng Ngu Vô Song giảng, đơn giản là bởi vì Kỳ Lân cung thân là chủ sự môn phái một trong, 1000 lượng rơi vào Ngu Vô Song trong tay, hắn không đứng ra phản đối, người khác biết nói bọn hắn lời ong tiếng ve. Quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết. Ngu Vô Song lạnh cười nói, nếu ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta sẽ lại lấy gả cho ngươi. A, ta phải sợ nha. Chu Hưng Vân không biết nên khóc hay cười, đây là hắn nghe qua lớn nhất lực uy hiếp áp chế, nếu không đêm nay tiểu phản một con đường riêng mà đi, tùy ý Vô Song tiểu muội muội 1000 lượng bạc nước rồi lá môn được rồi. Vớt xuống Ngu Vô Song một người tại rừng cây ăn gạo nếp cơm, Chu Hưng Vân trở lại đường núi tiếp tục chờ mỹ nữ, dù sao Vô Song tiểu muội muội mệt mỏi cả ngày, ăn xong mỹ thực sẽ hồi trở lại nơi chú quân ngủ cảm giác, không kiếm hắn quan tâm quản giáo. Mục tỷ tỷ. Chu Hưng Vân phản hồi đường núi không bao lâu, liền trông thấy Bích Viên Sơn Trang đoàn đại biểu chiến thắng trở về, đem làm hắn hưng phấn mà hướng mỹ nữ chào hỏi, Bích Viên Sơn Trang đệ tử đều bị trừng mắt dọc, ăn người bộ dáng căm thù hắn. Chu Hưng Vân sớm thành thói quen đại chúng không hiếu hảo thái độ, dù sao hắn tiểu là cá nhân người hô đánh chính là kiếm thuộc tay ăn chơi. Chỉ cần có mỹ nữ làm bạn, người khác thích sao chừng thế nào chừng. Bích Viên Sơn Trang đệ tử nhìn Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Chính Tuyết, nghĩa bất dung từ ngược lại hướng Chu Hưng Vân bước đi, đáy lòng hâm mộ đấu kỵ ngoài, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vạn Đỉnh Tiên, hy vọng trưởng bối ra mặt ngăn cản hai nữ cùng tay ăn chơi tiếp xúc. Nhưng mà, Vạn Đỉnh Tiên đã biết Chu Hưng Vân đúng là thiếu niên thần y, đang tiến hành đại hội triều đình giáng quan, hắn còn bức thiết muốn cùng hắn giao hảo quan hệ, há lại sẽ ngăn cản Mục Hàn Tinh hai nữ cùng Chu Hưng Vân gặp. Vạn Đỉnh Tiên cái khi đi ngang qua Chu Hưng Vân bên người lúc, khục khục một tiếng, lại để cho Chu Hưng Vân minh bạch hắn bán đi một cái nhân tình cho hắn, liền làm bộ không phát hiện, mang theo chúng đệ tử nên ngang rời đi. Chương 205, lẫn nhau xáo lộ. Ngươi chờ ta ở đây đám bọn họ. Mục Hàn Tinh phi thường nghi hoặc, Chu Hưng Vân ngày hôm qua hao hết nội lực, vốn nên nghỉ ngơi thật tốt, như thế nào không chối từ khổ cực chạy tới giao lộ đợi các nàng. Đúng rồi, hai vị mỹ nữ khổ cực, tiểu tấm lòng nhỏ không thành kính ý. Chu Hưng Vân đem ống trúc gạo nếp cơm lần lượt cho thiếu nữ, chỉ cần có thể thắng được mỹ nữ hảo cảm, vất vả một điểm không sao cả. So về Vô Song muội muội lâu dài đầu tư, hắn đây mới gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tương lai Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết song song hầu hạ hắn đi ngủ, cái kia hình ảnh đẹp đến Chu Hưng Vân không cách nào tưởng tượng. Thương quá, tựa hồ còn có chút nóng. Mục Hàn Tinh không thể chờ đợi được mở ra chút tre, hít một hơi thật dài mùi đồ ăn. Trịnh tỷ tỷ không ăn. Chu Hưng Vân chuyển hỏi giữ im lặng, đứng ở một bên, nhìn như suy nghĩ vấn đề thiếu nữ. Trịnh Trình Tuyết theo nhìn thấy hắn bắt đầu, thì có điểm mất hồn mất vía, giống như có lời gì sẽ đối hắn nói. Ta trở về nhấm nháp. Trịnh Trình Tuyết không giống Mục Hàn Tinh như vậy không bị cản trở, là cái hàm xúc cô nương, cảm thấy trên đường ăn cái gì sẽ khiến rất nhiều người chú mục.
Ăn ngon.
Tiểu Tuyết nhanh nếm một ngụm. Mục Hàn Tinh tắc thì bất động, nàng từ trước đến nay mị lực bắn ra bốn phía, sớm thành thói quen mọi người nhiệt tình ánh mắt. Bởi vì Chu Hưng Vân nấu đồ vật siêu ăn ngon, Mục Hàn Tinh ăn hết một ngụm, lập tức kẹp lên khối nhỏ gạo nếp cơm đưa đến Hảo Tỷ Muội bên miệng. Trịnh Trình Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng Hảo Tỷ Muội tâm ý không cách nào từ chối, cũng tiểu khẽ nết cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy mỹ thực.
Cô lỗ.
Chu Hưng Vân tham lam nuốt ngụm nước miếng, quả thật, hắn cũng không phải là đã đói bụng, muốn ăn gạo nếp cơm, mà là Trịnh Trình Tuyết cái miệng nhỏ nhắn quá tinh mỹ, thúc đẩy đại sắc lang ý nghĩ kỳ quái. Chu Hưng Vân trong đầu đoạn ngắn, vốn là hung hăng âu yếm, cùng Trịnh Trình Tuyết hôn cái thiên hôn địa ám, sau đó lại để cho thiếu nữ mục trưởng cùng ngây mồm. Chu Hưng Vân ánh mắt rất hạ lưu, không khỏi làm Trịnh Trình Tuyết rất xấu hổ. Mục Hàn Tinh thật sự nhìn không được, đành phải kẹp lên một khối thịt khô nhét Chu Hưng Vân trong miệng, lại để cho hắn theo méo mó trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại. Tiểu sắc phôi, nước miếng đều chảy ra. Mục Hàn Tinh như thế nào không biết đại sắc lang trong lòng nghĩ pháp, Trịnh Trình Tuyết đầy mặt trái xoan, phối hợp linh lung cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không biết mê chết bao nhiêu giang hồ tuấn kiệt. Chu Hưng Vân trừng mắt thiếu nữ môi mỏng, đã biết rõ đáy lòng của hắn tại phi lễ Trịnh Trình Tuyết. Nó thoạt nhìn ăn thật ngon. Chu Hưng Vân một câu hai ý nghĩa, không có ý tứ cười cười. Trịnh Trình Tuyết tắc thì nháo cái đỏ thắm mặt, không có liệu Mục Hàn Tinh hội dùng loại phương thức này đùa dẫn nàng. Nàng vừa hàm qua đũa chúc, kết quả lại để cho Chu Hưng Vân cho. Đương nhiên, so về Mục Hàn Tinh không để ý chút nào, tiếp tục dùng Chu Hưng Vân nếm qua đũa chúc ăn gạo nếp cơm, vừa rồi điểm này cử động, tự nhiên gặp dân chơi thứ thiệt. Thấy không? Cái kia chính là Bích Viên Sơn Trang Mục Hàn Tinh, nàng vừa rồi. Thấy được, nữ nhân này thủy tính dương hoa, dâm loạn, yêu tha thiết thay đổi thất thường, thiên hạ nam tử cũng biết. Chậc chậc chậc, nàng chưa lập gia đình thất tiết, cùng giang hồ tay ăn chơi cấu kết, vốn là gian phu dâm phụ. Thật đáng tiếc nàng phó tốt túi ra. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, đưa cho ta đều không muốn. Kỳ thật ta cảm thấy được rất tốt, ngươi xem nàng cái kia xinh đẹp dáng người tốt đẹp tươi đẹp dung mạo, nếu như có thể như hoa cô nương đồng dạng sóng mà bắt đầu, cái kia nhiệt tình lần thoải mái. Ngươi đã biết rõ tìm hoa cô nương. Bất quá cũng không nói sai, nàng đắm mình, muốn lưu lạc thanh lâu, huynh đệ chúng ta tiểu thật có phúc.
Hừ,
đừng nói lớn tiếng như vậy, bọn hắn nghe thấy được. Mấy cái đi ngang qua nam tử đột nhiên đối với Mục Hàn Tinh nói này nói kia, lập tức khiến cho Chu Hưng Vân bọn người chán ghét. Nghe thấy thì như thế nào? Không tuân thủ nữ tắc còn không được người nói sao? Nữ nhân kia tàn hoa bại liễu một cái, ai chẳng biết nàng là thủy tính dương hoa, dâm loạn, đãng phu.
Đúng,
ta dám đánh cuộc, cái kia kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, tuyệt đối sẽ bội tình bằng nghĩa. Đem nàng chơi chán chơi rách dưới rồi, sẽ một cước đem nàng đá văng. Đến lúc đó nàng so kỹ viện ở bên trong cô nương còn tạm, bẩn, ai mê nàng ai khiến đi, không tin chờ xem. Chu Hưng Vân cùng Trịnh Trình Tuyết nghe vậy cảm giác sâu sắc phẫn nộ, đồng đều nhịn không được hướng đối phương đi đến, chuẩn bị là Mục Hàn Tinh mở rộng chính nghĩa. Nhưng là, Mục Hàn Tinh lại vội vàng kéo lại hai người, được rồi. Thanh giả tự thanh, không cần phải theo chân bọn họ so đo. Mục Hàn Tinh không muốn trêu chọc thị phi, mọi người kinh nghiệm một ngày chiến đấu, đều mệt mỏi rất, Chu Hưng Vân càng là ở vào khí kiệt trạng thái, cùng người phát sinh xung đột, tất nhiên có hại chịu thiệt. Hưng Vân công tử, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Trịnh Trình Tuyết đột nhiên nói ra.
Ừ,
khả dĩ. Chu Hưng Vân thập phần khó hiểu. Không biết thiếu nữ muốn. Trịnh Trình Tuyết muốn mượn một bước nói chuyện, nói rõ nàng muốn nói nội dung, liền Hảo Tỷ Muội Mục Hàn Tinh cũng không thể nghe, quỷ dị này tình huống lập tức lại để cho Chu Hưng Vân nghĩ mãi không thông. Nhưng mà, Mục Hàn Tinh biểu lộ cũng rất thản nhiên, tựa hồ sớm đã biết rõ Trịnh Trình Tuyết muốn ước hắn tư đàm. Chỉ có điều, Mục Hàn Tinh như là đã biết nói chân tướng, Trịnh Trình Tuyết lại vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra, muốn mượn một bước nói chuyện. Kỳ thật, Mục Hàn Tinh trước trận nghe Trịnh Trình Tuyết đã từng nói qua, Trịnh Trình Tuyết ý định cùng Chu Hưng Vân tư đàm, nói cho Chu Hưng Vân nàng hội thực hiện ban đầu ở liệt tổ liệt tông linh đường lợi thể. Chỉ là Trịnh Trình Tuyết rất ngại ngùng, không có ý tứ tại Mục Hàn Tinh trước mặt hướng Chu Hưng Vân giải bày. Trên thực tế, Mục Hàn Tinh chỉ biết một mà không biết hai, Trịnh Trình Tuyết còn có mục đích khác. Chu Hưng Vân đi theo Trịnh Trình Tuyết, lại một lần đi vào ven đường rừng cây, sau đó liền nghe. Sư tỷ của ta, Hàn Tinh nàng. Thích ngươi. Trịnh Trình Tuyết cũng không phải là chuyện của mình ước Chu Hưng Vân nói chuyện, mà là sắp tới Mục Hàn Tinh tình cảnh rất không xong. Không chỉ có người trong thiên hạ đều nói nàng thủy tính dương hoa, dâm loạn, mà ngay cả Bích Viên Sơn Trang đệ tử cũng châm chọc khiêu khích, thời khắc nhằm vào Mục Hàn Tinh. Cái này, Chu Hưng Vân chuẩn bị không kịp, không nghĩ tới Trịnh Trình Tuyết như vậy ngay thẳng, vừa lên đến nói thẳng, thực gọi hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Sư tỷ của ta rất không an, Hưng Vân công tử. Nếu như còn có ngươi hồ nàng, ta hy vọng ngươi có thể cho nàng danh phận, ít nhất lại để cho mọi người biết nói ngươi sẽ không vứt bỏ nàng. Trịnh Trình Tuyết quả nhiên là Mục Hàn Tinh hảo tỉ muội, đừng nhìn Mục Hàn Tinh gần đây như trước miệng cười thường khai mở, trên thực tế nàng đang đứng ở cảm xúc bất an trạng thái. Chu Hưng Vân không nghĩ tới, trừ mình ra bên ngoài, Trịnh Trình Tuyết cũng phát hiện Mục Hàn Tinh lo nghĩ, không hổ là Bích Viên Sơn Trang Tịnh Đế Liên, tâm hữu linh tê một điểm thông. Bất quá, cho dù Trịnh Trình Tuyết không nói, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, ý định tại kế tiếp trận đấu, tìm cơ hội vớt lên Mục Hàn Tinh tâm thần bất định bất an, để tránh xinh đẹp người ấy ngày càng tiểu tụy.
Ta hiểu.
Vậy còn ngươi? Chu Hưng Vân giống như cười mà không phải cười hỏi lại, lòng ngông dạ thú bụng dạ khó lường.
Ta sẽ thực hiện lời thề.
Trịnh Trình Tuyết mặt đỏ tới mang thai đáp lại, Sau khi nói xong phối hợp ôm quyền ném một câu cáo từ liền chạy trối chết. Trịnh Trình Tuyết vốn chính là cái thiểu nói ít lời cô nương, hôm nay cố lấy dũng khí cùng Chu Hưng Vân nói nhiều như vậy, thật sự đáng quý. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là cỡ nào quan tâm Mục Hàn Tinh. Mỹ nữ chạy mất, Chu Hưng Vân chỉ có theo sát phía sau đi ra rừng cây. Bất quá, đem làm hắn trở lại giao lộ lúc, tắc thì trông thấy Duy Túc Diêu cùng Mục Hàn Tinh hai nữ tạm biệt. Cảm tình hắn và Trịnh Trình Tuyết tại cánh rừng nói chuyện trong lúc, Thủy Tiên các đệ tử vừa mới đi ngang qua rồi, Mục Hàn Tinh thấy Duy Túc Diêu, liền chủ động gọi nàng lưu lại đợi Chu Hưng Vân. Về phần Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết vì sao vội vàng rời đi, đại khái là muốn dọn ra không gian, làm cho Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu một mình ở chung, cùng gần Trịnh Trình Tuyết ra mặt mỏng, nói xong vừa rồi những lời kia về sau, trong thời gian ngắn không có ý tứ sẽ cùng Chu Hưng Vân gặp mặt. Ngươi không tại nơi chú quân nghỉ ngơi, tới đây chờ ta làm cái gì? Chờ một chút, ta rất tạm, bẩn. Chu Hưng Vân không nói hai lời tiểu ôm thiếu nữ, sợ tới mức Duy Túc Diêu tranh thủ thời gian đẩy ra sắc tiểu tử. Thứ nhất là bởi vì giao lộ quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, thứ hai là dự tuyển thi đấu vừa chấm dứt, nàng toàn thân vô cùng bẩn. Ta cũng không có tắm rửa, không sợ tạm, bẩn. Chu Hưng Vân vô liêm sỉ, không thuận theo không buông tha đem thiếu nữ kéo qua bên người, đi, chúng ta đến trong rừng đi. Có chuyện gì không thể tại đây nói. Duy Túc Diêu cảnh giác lên, nàng biết nói cùng Chu Hưng Vân một mình ở chung lúc, tiểu tử tổng hội được một tức lại muốn tiến một thức đối với nàng vô lễ. Chuyện tốt. Chu Hưng Vân nửa đẩy nửa kéo lôi kéo thiếu nữ ly khai, ở vào đối diện trên vách núi Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên nhìn thấy, không không đội phục sát đất. Chu Hưng Vân ba độ mang bất đồng mỹ nữ tiến vào rừng cây, đây là muốn làm gì a? Nói thật, Chu Hưng Vân hôm nay không có ý định đùa giỡn Duy Túc Diêu, hắn kéo thiếu nữ tiến rừng cây, thầm nghĩ tự tay uy nàng ăn bữa gạo nếp cơm. Nhưng là, uy lấy, Chu Hưng Vân tiểu thừa dịp hư mà vào, hai người không hiểu thấu hôn lại với nhau, tình trạng ý tiếp ôn tinh khiết thật lâu, vợ chồng son mới lưu luyến không rời tách ra. Chu Hưng Vân biết nói Duy Túc Diêu cả đêm không ngủ, liền không giữ lại giai nhân, làm cho nàng hồi trở lại doanh hảo hảo nghỉ ngơi. Dự tuyển thi đấu sau khi chấm dứt, các đại môn phái trưởng giáo đều hồi trở lại nơi chú quân, công tác thống kê bản môn đệ tử thu hoạch môn huy, sau đó tiến về trước hôm qua khai mạc tước đại lôi đài, báo cáo cùng nộp lên trên đệ tử đoạt được môn huy. Chu Hưng Vân tắc thì chuẩn bị thừa dịp lúc này cơ, sớm đi Huyền Băng cung nơi chú quân cùng Ỷ Xạ Bợ Lệ gặp mặt. Hắn hiện tại nội lực khô kiệt, không có cách nào thi triển khinh công, không đề cập tới phía trước Hạo Lâm tiểu thất, xác định vững chắc cản không nổi hôm nay tối. Chu đại nhân thần công cái thế, tiểu nữ tử không thắng bội phục. Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn quá khen, ta cái này khó trèo lên nơi thanh nhã mèo ba chân công phu, há có thể cùng Huyền Băng cung bác đại tinh thâm võ học so sánh với. Chu đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Ta nguyện cầm bổn môn tùy ý một bộ võ công tâm pháp, cùng đại nhân ngài toái tinh quyết tiến hành xâm nhập trao đổi, không biết dâng tặng ngự đại nhân có thể không thỏa mãn tiểu nữ không có ý nghĩa lòng hiếu kỳ. Thật sự thật có lỗi. Toái tinh quyết chính là gia phụ cuối cùng cả đời châu nghiên chế võ đạo di sản, ta không thể để cho nó rơi vào bên ngoài trong tay người. Đương nhiên, Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn thoạt nhìn rất như chính mình người. Đợi một thời gian ta và người xâm nhập trao đổi, bất luận cái gì công pháp cũng có thể đảm. Lại tới nữa, Chu Hưng Vân đi vào Huyền Băng cung nơi chú quân hội kiến Ỷ Xạ Bợ Lệ, không mấy câu mà bắt đầu hai mặt, cười ra không, cười thịt giúp nhau xáo lộ. Ỷ Xạ Bợ Lệ hiển nhiên đối với Chu Hưng Vân tối hôm qua thi triển võ công rất cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc cầm Huyền Băng cung võ học bí tịch cùng hắn trao đổi. Nhưng Chu Hưng Vân càng tặc, ồn ào toái tinh quyết chính là Chu gia gia truyền kiếm pháp, một câu Ỷ Xạ Bợ Lệ trưởng môn thoạt nhìn rất như chính mình người, Ỷ Xạ Bợ Lệ trưởng môn tựa hồ cố ý làm vợ của ta. Đợi một thời gian ta và người xâm nhập trao đổi, bãi đường ngày ta và người động phòng hoa trúc, bất luận cái gì công pháp cũng có thể đảm. Y Sạ Bợ Lệ gặp gỡ như vậy vô liêm sỉ tiểu tử, cũng chỉ có thể cười mà không nói không giải quyết được gì. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, Chu Hưng Vân nói rõ sư tử khai mở miệng lớn, muốn ta nói ra toái tinh quyết công pháp. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi gả cho ta, bồi thượng toàn bộ Huyền Băng cung làm đồ cưới, ta sẽ đem ra truyền kiếm pháp vô điều kiện truyền thụ cho ngươi. Y Sạ Bợ Lệ cũng không phải Hoắc Đình Đình, ngực to mà không có não, đương nhiên sẽ không để cho Chu Hưng Vân thực hiện được. Chương 206, cân đối bài. Y Sạ Bợ Lệ trưởng giáo, quý phái không cần công tác thống kê điểm tích lũy sao? Chu Hưng Vân cảm thấy không khí có điểm gì là lạ, chính mình vui đùa tựa hồ khai mở lớn hơn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, để tránh hắn tại Y Sạ Bợ Lệ trong nội tâm địa vị sụt. Làm phiên đại nhân quan tâm, ngày trước ta đã nhắn nhủ bản môn đệ tử xử lý tạp vụ. Y Sạ Bợ Lệ biết nói hôm nay cùng với Chu Hưng Vân gặp, sớm an bài tốt việc vặt, lại để cho môn phái trưởng lao phụ trách công tác thống kê cùng báo cáo dự tuyển thi đấu thu hoạch thành tích. Chu Hưng Vân đi vào Huyền Băng cung đóng quân nơi chú quân. Tiến vào Ỷ Xạ Bợ Lệ doanh trướng trước, đặc biệt lưu ý bốn phía tình huống, căn cứ phán đoán của hắn, Huyền Băng cung không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ, nhiều cái lớn tuổi chính là Tây Phương lão giả, võ công đều so Ỷ Xạ Bợ Lệ cường, có thể mọi người đều không ngoại lệ, đều đối với thiếu nữ tất cung tất kính nói gì nghe nấy. Bởi vậy khả dĩ suy đoán, Ỷ Xạ Bợ Lệ thân phận không thể tầm thường so sánh, bởi vì bình thường môn phái đều là trưởng lao ưu tiên, vô luận môn hạ đệ tử cỡ nào kiệt xuất ưu tú, cũng sẽ không lại để cho một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi đảm nhiệm trưởng môn. Đã như vậy, Ỷ Xạ Bợ Lệ trưởng giáo có thể không sớm khởi hành. Theo ta thượng Hạo Lâm tiểu thất, ngươi cũng biết, ta ngày hôm qua hao hết sạch sở hữu tất cả nội lực, hiện tại không cách nào vận công, cùng người bình thường không có khác nhau. Đương nhiên, dân nữ phi thường vinh hạnh, có thể cùng đại nhân du núi tản bộ. Mặt khác, ta lúc này cung hạ đại nhân kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu, thuận lợi đột phá dự tuyển thi đấu. Ngài tối hôm qua lực gáp quần hùng khinh thường toàn trường ai hùng tư thái, thật sự lại để cho dân nữ ngưỡng mộ trong lòng hướng tới. Y Sạ Bợ Lệ vừa nói, một bên xốc lên doanh trướng màn cửa, đối với Chu Hưng Vân làm cái thỉnh động tác, ý bảo lập tức lên đường. Y Sạ Bợ Lệ thật là một cái khôn khéo đến làm cho người sợ hãi nữ nhân, từng cái cử động đều hoàn mỹ phù hợp Chu Hưng Vân tâm ý, lại để cho Chu Hưng Vân thư thái tận xương, cộng thêm thiếu nữ cao quý, xinh đẹp, khuynh thành dung mạo, cùng nàng đứng ở cùng một cái trong lều vải, Chu Hưng Vân đã cảm thấy nội tâm tắm. Hỏa phảng phất muốn bạo tạc nổ tung. Quả thật, đã đi ra lều vải, Chu Hưng Vân cũng rất khó chịu, bởi vì hắn nội lực khô kiệt, tạm thời không cách nào thi triển khinh công, mỗi gặp leo lên vách đứng đều cần Y Sạ Bợ Lệ đến đỡ. Chu Hưng Vân khoảng cách gần xem xét giai nhân xinh đẹp, còn có cái kia lệnh thiên hạ nam nhân điên cuồng âu phái dáng người, cùng gần đậm đặc mà không gắt, hương mà không chọc đục đặc biệt mùi thơm của cơ thể. Trên đường đi Chu Hưng Vân đều hằng hà chính mình phun ra bao nhiêu lần máu mũi. Y Sạ Bợ Lệ tựa hồ có chủ tâm khiêu chiến ghi chép, hữu ý vô ý tới gần, mỗi lần tổng hội lại để cho Chu Hưng Vân chật vật xuất huyết nhiều. Bất quá, Y Sạ Bợ Lệ thừa dịp Chu Hưng Vân mê tình ý loạn chi tế, nhìn như trong lúc vô tình đưa ra một ít câu hỏi, rồi lại có thể kích thích Chu Hưng Vân độ cao cảnh giác, lại để cho hắn không được buông lòng hưởng thụ mỹ nhân ân. Nói ngắn lại, cái này đau nhức cũng khoái hoạt lên hành trình, thực không phải bình thường người có thể ứng phó. Chu đại nhân bên người có thể vô số người, thật sự để cho ta cực kỳ hâm mộ. Đêm qua ta có thể tinh tường cảm nhận được, ngài chân khí trong cơ thể gần khô kiệt, ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà, hôm nay ngài lại tinh thần vô cùng phấn chấn, nội tức vui sướng phục đốt, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày sau sẽ xảy đến vật công, hơn nữa có thể đuổi tại hạ luân phiên thi đấu trình bắt đầu trước, phục hồi như cũ sáu thành tả hữu công lực. Huyền nữ tỷ tỷ ngươi quên à nha. Ta thế nhưng mà thiếu niên thần y liễu. Trong nhà tinh luyện linh đan rượu dược nhiều không kể xiết, khôi phục được nhanh rất bình thường. Chu Hưng Vân vội vàng giải thích. Nhiêu Nguyệt không chỉ có là bí mật của hắn vũ khí một trong, hay là Phượng Tiên thành thánh nữ, cái này bím tóc muốn cho Y Sạ Bợ Lệ nắm chặt, tình thế đã có thể nghiêm trọng. Hôm nay Y Sạ Bợ Lệ sở dĩ cắn bất động hắn, đơn giản là nàng nắm giữ trong tay tình báo sức nặng chưa đủ, mặc dù nàng vạch trần thiếu niên thần y tiểu là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, Chu Hưng Vân hoàn toàn thừa nhận được. Nói một cách khác, Y Sạ Bợ Lệ nắm giữ át chủ bài, cũng không thể phát ra nổi một kích chí mạng hiệu quả, thậm chí còn không tính là uy hiếp. Bởi vì hôm trước nàng đã thăm dò được tình báo, Chu Hưng Vân cũng không có giấu giếm thân phận, đại thần trong triều cơ hồ cũng biết, hắn chính là kiếm thuộc sơn trang đệ tử. Chỉ là võ lâm nhân sĩ không hỏi hướng sự tình, không biết đương kim kiếm thuộc tay ăn chơi, kỳ thật tiểu là thiếu niên thần y liễu. Y Sạ Bợ Lệ cân nhắc, nàng vạch trần Chu Hưng Vân thân phận, không có gì hơn tiểu chút chuyện như vậy. Người trong võ lâm cùng lắm thì khiếp sợ một phen, nhưng mà cũng không có chứng dụng. Bất quá, nếu để cho Y Sạ Bợ Lệ biết nói Chu Hưng Vân cùng Phượng Thiên thành yêu nữ cấu kết, tin tức này tuôn ra đi, trên giang hồ người chính đạo sĩ, có thể tiểu cũng không tốt như vậy sống chung. Chu công tử, ngài không đem ta đem làm người một nhà, ta thì như thế nào làm người người đâu? Y Sạ Bợ Lệ nhu nhu cười nói, dân nữ tài sơ học thiện, võ đạo mặc dù không phải kinh thế kỳ tài, thực sự hiểu sơ một hai. Huống chi tiểu nữ tu luyện công pháp, vừa mới áp dụng tại âm dương điều hòa. Công tử chân khí trong cơ thể vui sướng bừng bừng phân chấn, chính là thuần âm bổ dương bố trí, đến tột cùng là cái đó vị nữ tử như thế tình thâm nghĩa trọng, không để ý hao tổn bản thân thuần âm nội lực, là đại nhân thoải mái khô kiệt chân khí. Chu Hưng Vân ngọt ngào nét mặt tươi cười cứng đờ, khó trách trước khi Y Sạ Bợ Lệ liên tiếp hướng hắn rôi ra hai tay, động một chút lại vị nàng trèo núi, nguyên lai nàng phát giác chuyện ẩn ở bên trong, vụng trộm rót vào nội lực, đang âm thầm thị sát trạng huống thân thể của hắn. Y Sạ Bợ Lệ nhìn Chu Hưng Vân cứng lại rồi, không khỏi thả chậm cước bộ bình thản nói, căn cứ công tử trong cơ thể khí tức, ta có thể kết luận, nàng này nội công tương đương thâm hậu, 89/10 là cái đỉnh điểm cảnh giới võ giả. Đương kim trên đời có thể bước vào đỉnh điểm chi cảnh nữ hào hiệp cũng không nhiều, mà tuổi trẻ tướng mạo đẹp, lại tinh thông song tu chi đạo nữ tử, càng là ít càng thêm ít. Ồ, xin thứ cho Y Sạ Bợ Lệ ngu muội vô tri, căn cứ kể trên suy đoán, ta chỉ có thể nhớ tới một vị có 102 kỳ tài. Đó chính là giang hồ sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh điểm cao thủ. Xem ra Chu đại nhân bí mật, xa không chỉ song trọng thân phận bốn. Thật sự là cái đó hũ không mở mang cái đó hũ, huyền nữ tỷ tỷ đầu góc không muốn như vậy linh quang được không? Chỉ dựa vào trong cơ thể hắn tí ti hứa chân khí, sẽ đem Phượng Thiên thành thánh nữ cho tung ra, còn có thể hay không vui sướng làm bằng hữu hả? Lợi hại. Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn quả thật lợi hại. Thực không dám đâu giếm. Tối hôm qua xác thực có cao nhân cho ta chữa thương, bất quá, thiên hạ to lớn không phải là độc nhất vô song, trong hoàng thành cao thủ chỗ nào cũng có, tuổi trẻ nữ tính đỉnh điểm cao thủ, tự không nói chơi, ngài phỏng đoán. Chu đại nhân, ngài đối với dân nữ tiểu như vậy khách khí sao? Nay cái lệnh bài, lại nên bắt đầu nói từ đâu? Chu Hưng Vân chính chích chích, dịch, ở bên trong cô lô kiếm cớ, không ngờ Y Sạ Bợ Lệ lấy ra vốn nên giấu ở hắn túi láo ở bên trong phượng hoàng lệnh. Thế cay cái điệu tây bị a. Chu Hưng Vân thiếu chút nữa ôm đầu hò hét. Cái này Y Sạ Bợ Lệ chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù hắn nói mình cùng Phượng Thiên Thành không có sao, đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Dân nữ thật không nghĩ tới, đường đường dâng tặng ngự đại nhân, lại sẽ cùng Phượng Thiên Thành thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng lại có được Phượng Thiên Thành trí bảo Phượng Hoàng lệnh. Cái này muốn truyền đi, kiếm thủ sân trang, đến nỗi toàn bộ võ lâm, đều sợ không được phép ngươi rồi. Cho nên Chu đại nhân còn thỉnh chú ý cẩn thận. Y Sạ Bợ Lệ như máu môi son trăng lưới liềm cong cong, lộ ra bôi xinh đẹp mỉm cười, gió xuân quất vào mặt đối với Chu Hưng Vân cười nói. Cùng lúc đó, Nàng còn ôn nhu mà đem Phượng Hoàng lệnh thả lại Chu Hưng Vân túi áo, nhẹ nhàng vô vô lòng hắn đường, phảng phất ám chỉ hắn không cần khẩn trương, nàng sẽ không ra bán hắn. Y Sạ Bợ Lệ trưởng giáo, nhìn lời này của ngươi nói, Phượng Thiên Thành làm nhiều việc ác, thân thể của ta là Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, đường đường danh môn đệ tử, tuyệt sẽ không nuông chiều bất kỳ một cái nào làm sằng làm bậy ác nhân. Nay lệnh bài chính là thập lục hoàng tử phó thác ta, đến vào trong đó ý nghĩa, mặc dù ta không nói nhiều, Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn lẽ ra tin tưởng. Chu Hưng Vân đầu đều muốn nổ, hiện tại tình huống này thực xử lý không tốt, nhưng có một điểm hắn biết rõ, tuyệt không có thể ở Y Sạ Bợ Lệ trước mặt thỏa hiệp. Hắn phải bày ra cường ngạnh thái độ, nếu không sau này nói chuyện với nhau, hắn sẽ bị Y Sạ Bợ Lệ kỵ tại trên thân thể. Tuy nhiên Y Sạ Bợ Lệ có được thuần chủng Bắc Âu huyết thống, thoạt nhìn cao quý, mỹ lệ, kiêu ngạo, không thể khinh nhẫn. Nhưng là, làm nam nhân phải có mộng tưởng. Chu Hưng Vân chứng kiến Y Sạ Bợ Lệ nhìn thấy đầu tiên, giấc mộng của hắn thì là đem vị này tơ bạc tóc dài Âu phái mỹ nữ đè xuống đất đem làm nữ nô sai sử. Nói như vậy, Chu đại nhân là thập lục hoàng tử hiệu lực rồi. Y Sạ Bợ Lệ hồ nghi nhìn chăm chú Chu Hưng Vân, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng còn không có thăm dò rõ ràng Chu Hưng Vân chi tiết, thằng này rốt cuộc muốn giúp ai nha? Y Sạ Bợ Lệ trưởng giáo, xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng, ta đây đành phải nhắc lại một lần, lập trường của ta quyết định bởi tại ngài cần, mà quan hệ của ta và ngươi, tắc thì quyết định ta có thể là ngươi làm được một bước kia. Đúng vậy, Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn ngài rất lợi hại, là ta gặp gỡ khó ứng phó nhất người một trong. Bất quá, có một điểm ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, vừa rồi trưởng giáo cử động đã tổn hại ta đối với ngài tín nhiệm. Ngươi là khôn khéo người, lại bởi vì quá khôn khéo mà làm ra không tinh minh cử động. Thập lục hoàng tử cùng Phượng Thiên Thành kết giao, đây là không tranh giành sự thật, ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Thân thể của ta là thập lục hoàng tử tâm phúc, thay hắn hướng Phượng Thiên Thành truyền lời còn có sai? Còn có, đã Y Sạ Bợ Lệ trưởng giáo đã biết nói thập lục hoàng tử cùng Phượng Thiên Thành kết giao, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết, Thái tử điện hạ cũng cùng Nhạc Sơn phái thiết lập quan hệ ngoại giao, ta cũng là bọn hắn ở giữa người phát ngôn. Hôm qua Nhạc Sơn phái đệ tử nghe ta hiệu lệnh, giắt tay vây công sườn đồi, tin tưởng ngài đã thấy tận mắt chứng nhận. Đường đường Nhạc Sơn phái đệ tử từ từ kiện, vì sao nguyện hưởng ứng Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi hiệu triệu? Lúc này Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn trong lòng nghĩ kỵ, có phải hay không hiểu? Rõ hả? Chu Hưng Vân ra vẻ tại sinh khí, một tia ý thức đem một đống đối với chính mình không quan hệ quan trọng hơn, lại có thể lại để cho Y Sạ Bợ Lệ hưởng thụ tình báo, chậm rãi nói ra. Phượng Thiên Thành trợ giúp thập lục hoàng tử, Nhạc Sơn phái trợ giúp Thái tử điện hạ, hắn hắc bạch căn sạch, tiếp nhận phương nào nhân viên trợ giúp đều không kỳ quái. Nếu như nói có chỗ nào đáng giá Y Sạ Bợ Lệ suy nghĩ sâu xa, cái kia chính là Chu Hưng Vân đến cùng dùng thủ đoạn gì, lấy được song phương trách nhiệm cùng tín nhiệm. Còn có, Chu Hưng Vân vừa rồi câu nói có hàm ý khác, Y Sạ Bợ Lệ hiển nhiên nghe rõ ràng, nàng tự cho là thông minh lục lọi Chu Hưng Vân trên người tình báo, ngược lại khiến cho Chu Hưng Vân không tín nhiệm, nếu như nàng không muốn cùng hắn hảo hảo hợp tác cũng thế, trái lại, nàng phải nghĩ biện pháp dẹp loạn nội tâm của hắn phẫn nộ, nếu không hắn và ai thiết lập quan hệ ngoại giao không phải thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì sao cần phải cùng Huyền Băng Cung làm tốt quan hệ? Ngày hôm qua Y Sạ Bợ Lệ cũng chứng kiến, Nhạc Sơn phái, Hồng Bang, Lâm Bảo Tiêu Cục, Thủy Tiên Các đều cùng hắn quan hệ mật thiết. Chu Hưng Vân chiêu thức ấy cân đối bài khiến cho tương đương xinh đẹp, cho thấy mình ở vua và dân lập trường chính ở giữa ở bên trong, đã cùng Phượng Thiên Thành có lui tới, cũng cùng Nhạc Sơn phái có thâm giao, lại để cho Y Sạ Bợ Lệ thật vất vả tìm được đột phá khẩu tan thành bong bóng ảnh. Chương 207, là triều đình, là võ lâm. Vì cái gì? Bởi vì nàng công bố Chu Hưng Vân cùng Phượng Thiên Thành cấu kết, Chu Hưng Vân sẽ xảy đến nhảy ra võ lâm quy củ, dùng mệnh quan triều đình thân phận làm sáng tỏ. Hắn thân là thập lục hoàng tử tâm phúc, thập lục hoàng tử thét ra lệnh hắn hướng Phượng Thiên Thành truyền lời, hắn có thể phản kháng không? Mặt khác, Chu Hưng Vân còn cùng Nhạc Sơn phái có giao tình, Nhạc Sơn phái như đứng ra thay hắn làm sáng tỏ, võ lâm nhân sĩ cũng sẽ biết lý giải. Bởi vì Chu Hưng Vân cho dù tên xấu tại phía xa, nhưng lại chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự tình. Giang hồ đệ tử trẻ tuổi mắng hắn tay ăn chơi, thấm đàng hoàng thiếu nữ, mỗi người có thể chu chi. Nhưng mà bị Chu Hưng Vân thấm thiếu nữ, một cái là cam tâm tình nguyện cùng hắn thân mật, cái khác thì là hắn chỉ phúc vi hôn vị hôn thê, cái này lộ ra rất bất đắc dĩ. Bất quá, Y Sạ Bợ Lệ cũng không hối hận vừa rồi làm hành vi, bởi vì này làm cho nàng đã nhận được thêm nữa hữu dụng tình báo, dù cho hội làm tức giận Chu Hưng Vân cũng tốt. Bởi vì Y Sạ Bợ Lệ đối với chính mình mỹ mạo có lòng tin, nàng có 10 thành năm chắc có thể dẹp loạn Chu Hưng Vân lửa giận. Nếu như nói, lần trước hai người trao đổi, Chu Hưng Vân hơi đứng thượng phòng, như vậy lúc này đây, không hề nghi ngờ là nàng lấy được quyền chủ động. Dân nữ không hiểu chuyện, mong rằng Chu công tử không nên tức giận. Y Sạ Bợ Lệ đột nhiên khoác ở Chu Hưng Vân cánh tay, tiểu nữ tử đơn giản muốn càng thêm hiểu rõ công tử, cùng ngài tiến hành càng sâu một bước trao đổi, mới sẽ làm ra như thế thất lễ cử động. Hưng Vân công tử không phải mới vừa nói qua, quan hệ của ta và ngươi quyết định ngươi có thể cho ta làm được một bước kia, ta là con gái yếu ớt một gã, gánh vác Huyền Băng cung trách nhiệm, thật sự lực bất tòng tâm. Nếu như công tử là cái tin cậy chi nhân, ta và ngươi quan hệ thì sẽ hướng phía ngươi ưa thích quan hệ phát triển. Khúc khục, Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn, hai ta đi thẳng vào vấn đề được không nào? Ngươi đến cùng cần ta làm chuyện gì? Ngươi muốn trở thành minh chủ võ lâm, hay là có khác nhu cầu? Chu Hưng Vân vẻ mặt hèn mọn bị uội, thích ý xê dịch cánh tay, mỹ nữ Âu phái vóc người đẹp đồng, kéo hắn lúc siêu thoải mái, nếu như có thể mà nói, Chu Hưng Vân hận không thể một đầu đâm vào Y Sạ Bợ Lệ ôm ấp hít thở không thông mà chết. Bất quá đem nói trở lại, Chu Hưng Vân điều tra cẩn thận, hướng Duy Túc Diêu nghe ngóng, hướng Từ Tử Kiện nghe ngóng, hướng Lưu Quế Lan nghe ngóng, hướng Vạn Đỉnh Thiên nghe ngóng, thậm chí dùng triều đình giám quan thân phận hướng Hạo Lâm tiểu thất trưởng môn nhân nghe ngóng Huyền Băng cung tình báo, hy vọng có thể biết rõ ràng ỷ xạ bở lệ tiếp cận mục đích của mình, kết quả đều không được hắn nhưng. Theo Vạn Đỉnh Thiên cùng Trường Tôn Minh Kỵ nói, Huyền Băng cung sáng lập ra môn phái có chút năm ấy, nhưng bọn hắn tổng đà ở vào Tây vực biên giới, hơn nữa làm việc ít xuất hiện, cực nhỏ trên giang hồ hành tẩu, cho nên đại bộ phận võ lâm nhân sĩ đều không biết hắn tồn tại. Thẳng đến 6, 7 năm trước, Huyền Băng cung mới bắt đầu bộc lộ tài năng, nhiều lần ở Trung Nguyên hoạt động. Chu đại nhân, đã ngài như vậy hỏi ta, dân nữ tắc thì chi tiết bẩm báo tốt rồi. Ta muốn đồ vật, ta cần có thứ đồ vật, xa so ngài trong tưởng tượng nhiều thêm nữa, nhiều đến đủ để cho tiểu nữ tử buông tha cho tôn nghiêm, yêu ngạo người ngài dưới thân nô. Y Sạ Bợ Lệ tao nhã địa cười nói, lơ đãng hấp dẫn lời nói, chọc cho Chu Hưng Vân toàn thân khó chịu. Đáng chết, lại bị nàng nhìn thấu rồi. Chu Hưng Vân đã ảo não lại tâm động, hắn ảo não chính là, Y Sạ Bợ Lệ rõ ràng căn cứ hắn lúc trước thái độ, đoán được hắn muốn theo trên người nàng được cái gì. Vừa rồi Chu Hưng Vân nội tâm, quả thật muốn chinh phục Y Sạ Bợ Lệ, lại để cho Âu phái đại mỹ nữ biến thành mặc hắn sủng hạnh sủng cơ. Chỉ là Chu Hưng Vân không nghĩ tới, Y Sạ Bợ Lệ theo hắn trong đôi mắt lập lòe một vòng dục vọng, nhìn thấu hắn nghĩ cách. Tình huống hiện tại là, Y Sạ Bợ Lệ đã biết rõ ràng, Chu Hưng Vân muốn được cái gì, mà hắn nhưng như cũng sợ không được thiếu nữ muốn đổ vật. Y Sạ Bợ Lệ ngoài miệng nói muốn chi tiết bẩm báo, có thể nàng cớ đến cuối đều không có lộ ra mình muốn được cái gì, nói tương đương chưa nói. Bất quá, Chu Hưng Vân hay là rất tâm động, nhất là Y Sạ Bợ Lệ cuối cùng câu nói kia, không thể nghi ngờ biến tướng nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể cung cấp nàng cần có, nàng thậm chí nguyện ý buông tha cho Tôn Nghiêm vị thân làm nô. Quả thật, kế thừa quỷ dị trí nhớ Chu Hưng Vân cũng không đốc, Y Sạ Bợ Lệ như vậy khôn khéo, nói ra lời nói này, 10 phần 8, chính là cái bẫy dập, hấp dẫn hắn vì nàng bán mạng cái bẫy. Đổi lại bình thường nam tử, nghe được Y Sạ Bợ Lệ lời này, làm không tốt hội không tiếc bất cứ giá nào, xông pha khói lửa dâng ra sở hữu tất cả, chiếm được giai nhân lọt mắt xanh. Khó trách Tần Thọ cùng Tiểu Thiến đều nói nữ nhân này kịch độc. An tươi nuốt sống. Nàng rất giỏi về lợi dụng người dục vọng, đem ra sử dụng đối phương vì nàng bán mạng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chu Hưng Vân vụng trộm lau đem mồ hôi lạnh, chính mình thiếu chút nữa ở giữa chiêu. Y Sạ Bợ Lệ mỗi một câu đều bị hắn rất thư thái, nhưng mà hơi không chú ý, sẽ thụ hắn đầu độc, ngốc núc ních vì nàng trả giá. Lại không quản Y Sạ Bợ Lệ mềm giọng hấp dẫn. Có hay không đem Chu Hưng Vân lừa gạt nhập cái bẫy, ít nhất nàng sau khi nói xong, Chu Hưng Vân nội tâm điểm một chút lửa giận, dĩ nhiên không cánh mà bay. Huyền nữ tỷ tỷ, ngài lời này có chút hàm hồ, tiểu đệ thật sự không biết đi con đường nào, mới có thể thắng được ngài tâm hồn thiếu nữ. Có thể chỉ một con đường sáng, làm cho ta cố gắng phấn đấu. Y Sạ Bợ Lệ không muốn nói ra mục đích, cái kia Chu Hưng Vân chỉ có bỏ mà hắn cầu lần, hắn muốn đạt tới điều kiện gì, mới có thể thỏa mãn nàng nhu cầu. Nếu như Y Sạ Bợ Lệ liền cái này đều không muốn nói cho hắn biết, cặp kia phương thật sự không có gì tốt nói chuyện. Văn có thể để bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cả khôn, mang theo kinh thiên vĩ địa chi tài, phú vang dội cổ kim chi khí. Y Sạ Bợ Lệ mỉm cười nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân, hời hợt nói ra: "Cảm ơn khích lệ." Chu Hưng Vân rất không biết xấu hổ đáp lại, cái này không phải là đang nói hắn ư? Giả như Chu đại nhân một ngày kia quyền nghiêng vua và dân, vấn đỉnh võ lâm, trở thành quốc sĩ tướng tướng. Y Sạ Bợ Lệ tự nguyện túi đầu nâng đầu gối, là đại nhân dâng lên nô nhan chi thân thể. Y Sạ Bợ Lệ hơi hàm khiêu khích giống như cười nói, nàng nói chuyện ngựa khí tuy nhiên rất uyển chuyển ôn nhu, nhưng trong lúc vô hình lại để cho Chu Hưng Vân cảm thấy giai nhân rất nhìn không tốt hắn, loại này không khỏe cảm giác ngược lại thúc đẩy Chu Hưng Vân rất muốn chứng minh chính mình, lập tức vì nàng làm chút gì đó, tất cả đều là xáo lộ nha. Chu Hưng Vân hít sâu, ngăn trận nội tâm đang tại gào rú dục vọng. Y Sạ Bợ Lệ là hắn gặp phải nhất khiến người tâm động lưu vật, khó trách Tần Thọ nói nàng là giang hồ năm đại mỹ nữ ở bên trong duy nhất có thể cùng Khuynh Thành sánh vai mỹ nhân. Trước trận Tần Thọ đối với hắn nói, Khuynh Thành cùng Y Sạ Bợ Lệ hai vị mỹ nữ đối với nam tính mỹ hoặc lực cùng mặt khác ba vị mỹ nữ không phải đồng nhất cấp bậc. Y Sạ Bợ Lệ sở dĩ xếp hạng thứ hai, chỉ vì nàng quá hội lừa người, tổng có thể đem hâm mộ nàng nam tử lừa chết đi sống lại, không muốn sống vì nàng hiệu lực. Quả thật, Tần Bội Nghiên cùng Nhiêu Nguyệt đều rất đẹp, đơn luân phiên mỹ mạo cũng không có thể hai nữ sẽ thua bởi Y Sạ Bợ Lệ. Chỉ là, Y Sạ Bợ Lệ nữ tính mỹ lực, có làm cho nam nhân dục hỏa bạo tạc nổ tung năng lực, quang là đơn thuần nói chuyện phiếm, Chu Hưng Vân đều sao động khó nhịn, thậm chí dục huyết thượng cấp máu núi ràng rùa. Còn có, Tiểu Thiến nói một điểm đúng vậy, nữ nhân này mùi thơm của cơ thể có thúc. Tình hiệu quả, Chu Hưng Vân nhiều lần thần hồn điên đảo, mất đi lòng cảnh giác, đều là vì Y Sạ Bợ Lệ tới gần, mê người hương thơm khiến cho hắn tình mê ý loạn. Chu Hưng Vân lâm vào trầm mặc, Y Sạ Bợ Lệ cùng hắn, không thấy con thỏ không vung lưng, song phương cũng không chịu công khai ghi giá nói chuyện tránh sự, kể từ đó, cho dù đi đến Hạo Lâm tiểu thất, bọn hắn cũng thương thảo không xuất ra cái như thế về sau. Không nên hỏi Chu Hưng Vân là sao như thế chấp nhất muốn cùng Huyền Băng cung thiết lập quan hệ ngoại giao, Y Sạ Bợ Lệ loại mỹ nữ này bày ở trước mắt, hắn chặt đầu thậm chí nghĩ đem mỹ nữ kéo đến bên người. Huống chi, Y Sạ Bợ Lệ khôn khéo tài giỏi, nàng như nguyện ý cùng hắn làm bạn. Tương lai vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, Chu Hưng Vân đều có lòng tin đối mặt. Vấn đề ngay tại ở song phương tin cậy độ, Y Sạ Bợ Lệ lại để cho hắn nhìn xem ăn không đến, thiệt tình không sống khá giả. Y Sạ Bợ Lệ trưởng giáo, vấn đỉnh võ lâm phương thức có rất nhiều, không biết năm nay thiếu niên anh hùng đại hội quán quân có tính không vấn đỉnh võ lâm. Chu Hưng Vân ý tưởng đột phát mà hỏi, hắn như tại thiếu niên anh hùng đại hội đoạt giải quán quân, miễn cưỡng mà nói, coi như là vấn đỉnh võ lâm. Nếu như đại nhân có thể dùng thủ đoạn đàng hoàng thủ thắng, ta cho rằng tính toán. Y Sạ Bợ Lệ nhẹ nhàng điểm thủ, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội năng nhân bối xuất, tại nàng xem ra, Chu Hưng Vân căn bản không có một điểm phần thắng, trừ phi hắn dở âm như quỷ kế. Y Sạ Bợ Lệ trưởng giáo, nói thực ra, hiện tại ta đây mặc dù không tính là quyền nghiêm vua và dân, nhưng cũng là triều đình tân quý. Ngươi không biết là, giả như ta một ngày kia phong hầu bái tướng, hội quá chết sao? Chu Hưng Vân ẩn ẩn hướng thiếu nữ truyền lại một cái tin tức, hiện tại hắn vũ dực không rõ, đúng là cần người tài ba tương trợ thời điểm, Y Sạ Bợ Lệ không thừa dịp hiện tại cùng hắn đạt thành hiệp nghị, đợi hắn công thành danh thoại, giá trị của nàng tức không thể so sánh nổi. Theo ý của đại nhân là, giả như ta có thể tại đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, vấn đỉnh giang hồ tuấn kiệt đứng đầu, Y Sạ Bợ Lệ trưởng môn phải chăng nên có chỗ tỏ vẻ. Dù sao khi đó, quyền nghiêng vua và dân cùng vấn đỉnh võ lâm, ta ít nhất phù hợp ngài một nửa có thừa điều kiện. Chu Hưng Vân thăm dò tính đàm điều kiện, đừng tưởng rằng chỉ có Y Sạ Bợ Lệ hội xáo lộ, hắn cũng sẽ biết. Chu Hưng Vân đem căn cứ Y Sạ Bợ Lệ kế tiếp trả lời thuyết phục, phán đoán thiếu nữ đến tuột cùng ý tại giang hồ, hay là tâm hướng vua và dân. Hắn tại thiếu niên anh hùng đại hội đoạt giải quán quân hay không, cùng con đường làm quan quyền thế không thể làm chung hệ. Nếu như Y Sạ Bợ Lệ tâm hướng triều chính, tắc thì không có tất nhiên phải ở chỗ này làm ra cái gì hứa hẹn. Bởi vì Chu Hưng Vân đoạt giải quán quân cơ hội xa vời, thậm chí có thể nói không có. Một khi Y Sạ Bợ Lệ đối với cái này ưng thuận hứa hẹn, mà hắn lại không thể đạt thành tiêu chuẩn, song phương đàm phán không thể nghi ngờ hội lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí không giải quyết được gì. Y Sạ Bợ Lệ sẽ không mạo hiểm như vậy, cùng Chu Hưng Vân huyên náo tan rã trong không vui. Bởi vì tiểu trước mắt mà nói, duy chỉ có Chu Hưng Vân có năng lực trợ nàng kết giao đương triều quyền quý, sai sót cơ hội tốt sẽ không còn đến. Tin tưởng Y Sạ Bợ Lệ cũng minh bạch, đương triều thế cục thủy hỏa bất dung, thái tử điện hạ cùng thập lục hoàng tử hoàng quyền chi tranh giành, không được bao lâu sẽ vừa chạm vào bộc phát. Nói một cách khác, thời gian lửa xém lông mày, Y Sạ Bợ Lệ nếu muốn thừa dịp hắn tranh chấp đạt được lợi ích, tự không được phép nàng cùng Chu Hưng Vân từ từ nói chuyện phán, càng không được phép song phương đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Trái lại, Y Sạ Bợ Lệ ý tại giang hồ, tình huống tắc thì khắc thì đừng nói tới, Huyền Băng Cung cố hữu căn cơ, cho dù không có Chu Hưng Vân hỗ trợ, bọn hắn cũng có thể trên giang hồ lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Song phương đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, đối với Y Sạ Bợ Lệ mà nói, ngược lại là kiện chuyện tốt, nàng căn bản không cần nóng đội, khả dĩ nước gấm nấu ít xanh, chậm rãi cùng Chu Hưng Vân cùng nhau, đem bản thân đoạt được lợi ích lớn nhất hóa. Hiện tại, Chu Hưng Vân an vị đợi Y Sạ Bợ Lệ trả lời thuyết phục, nhìn xem mỹ nữ trong hồ lô bán đi cái gì dược. Là triều đình, là võ lâm, hay là chương 208, 5000 lượng. Chu công tử nói đến nước này, dân nữ như lại từ chối, vậy thì thật là không hiểu phong tình. Nếu như công tử tại đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội đoạt giải nhất, Y Sạ Bợ Lệ liền hướng người trong thiên hạ tuyên bố, trở thành ngài vị hôn thê, kiếm thủ sơn trang tay ăn chơi vị hôn thê. Chỉ có điều, đến rồi. Chu Hưng Vân nghe xong Y Sạ Bợ Lệ trước vài câu làm động lòng người phúc lợi, đã biết rõ phía dưới khẳng định có điều kiện. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều, vô luận đại nhân phải trang đoạt giải quán quân, đều xin ngài đáp ứng làm hai kiện sự tình. Để ta suy nghĩ một hồi. Chu Hưng Vân đầu đau quá, Y Sạ Bợ Lệ lại không theo như sáo lộ ra bài, giảng đạo lý, nào có như vậy để yêu cầu. Vô luận kết quả như thế nào đều phải đáp ứng nàng làm hai kiện sự tình, cái này không bày rõ ra vung hố hắn sao? Hơn nữa, trở thành Y Sạ Bợ Lệ vị hôn phu, xác thực là thiên hạ nam nhân tha thiết ước mơ tâm nguyện, tin tưởng không có nam nhân không là hắn tâm động. Nhưng là, vị hôn thê cũng không phải thê tử, Đường Viễn Doanh làm hắn vài chục năm vị hôn thê, đầu ngón tay đều không cho nàng đụng, cái này vị hôn thê muốn tới có dám dùng. Hôm nào Y Sạ Bợ Lệ tâm tình không tốt, làm theo có thể hướng người trong thiên hạ tuyên bố giải trừ hôn ước, cái này nhìn như mê người độc quả táo. Hắn thật muốn ăn. Chẳng lẽ đại nhân ghét bỏ dân nữ, không muốn cùng ta thân mật thương lượng? Y Sạ Bợ Lệ đột nhiên nằm ở Chu Hưng Vân bên hai, tao nhã nho nhã kể ra ấm ngữ. Tốt. Một lời đã định. Chu Hưng Vân mãnh liệt cắn răng một cái đã đáp ứng, tuy nhiên biết do nói đó là một không đáy hố trời, nhưng hắn cuối cùng chống cự không nổi mỹ nhân hấp dẫn, mê đầu chui đi vào. Với tư cách đảm bảo, này cái kim long lệnh bài, tạm thời giao do ta đảm bảo tốt chứ. Y Sạ Bợ Lệ không biết lúc nào, liền thập lục hoàng tử cho hắn kim long lệnh cũng trộm đi nha. Bất quá, đem làm Chu Hưng Vân nhìn Y Sạ Bợ Lệ, không đội không chậm quân lệnh bài nhét vào đầy đặn ý chí, hắn tựu là muốn thân thủ cầm lại tới cũng trở nên không có khả năng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Hưng Vân thầm nghĩ trong lòng, Y Sạ Bợ Lệ nếu cầm Mạc Niệm Tịch đưa cho hắn thẻ gỗ làm thế chấp hẳn là tốt. Y Sạ Bợ Lệ theo không cho rằng Chu Hưng Vân có thể đoạt giải quán quân, hôm nay Chu Hưng Vân bị ma quỷ ám ảnh, tương đương với vô duyên vô cớ đáp ứng giúp nàng làm hai kiện sự tình. Lúc này đây nói chuyện với nhau, Y Sạ Bợ Lệ hiển nhiên bắt được Chu Hưng Vân gặp sắc nhãn mở đích được điểm, lại để cho hắn thúc thủ vô sách ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chu Hưng Vân nguyên bản còn muốn xáo lộ Y Sạ Bợ Lệ, dò thám biết giai nhân mục đích, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chính mình ngược lại trung kế. May mắn, cho dù Chu Hưng Vân minh bạch, hôm nay cùng Y Sạ Bợ Lệ đàm phán, hắn thất bại thảm hại, nhưng hắn nhưng có lật bàn cơ hội. Khinh Ly An, cái kia tính cách cổ quái thiếu nữ, nói không chừng là Y Sạ Bợ Lệ đột phá khẩu, hắn khả di theo thiếu nữ trên người hỏi vòng vèo Y Sạ Bợ Lệ tình báo, cùng gần ý đồ của nàng. Lần thứ nhất đi Huyền Băng Cung đóng quân nơi trú có lúc, Chu Hưng Vân cùng Khinh Ly An cái hàn huyên một lát, nhưng là hắn khả di khẳng định, thiếu nữ đối với Y Sạ Bợ Lệ rất không ưa, cho dù hắn không rõ ràng lắm toàn bộ câu chuyện trong đó, nhưng đối với tay đối thủ tiểu là bằng hữu, hai người bọn họ có thể liên hợp cùng một chỗ, không chuẩn có thể làm cho ỷ xạ bợ lệ chồng bổ nhào. Lúc chạm vào tối, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội 30 vị chủ sự môn phái trưởng giáo, lục tục ngao ngoe đến Hạo Lâm tiểu thất. Chu Hưng Vân nghe ỷ xạ bợ lệ giảng thuật, đêm nay mọi người tụ họp chỉ là vì chúc mừng thiếu niên anh hùng đại hội thuận lợi khai mạc, cùng gần vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu chấm dứt. Nói một cách khác, 30 vị trưởng môn chỉ là hưởng ứng trưởng tôn Minh Kỵ người chủ địa phương, tụ bắt đầu ăn bữa cơm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, giúp nhau trò chuyện chút ít không ảnh hưởng toàn cục thi đấu hướng, cũng không lập tức thương nghị công vụ. Chính thức hội nghị thời gian tại trưa mai tổ chức, Chu Hưng Vân có hứng thú có thể tới dự tính, không có hứng thú tắc thì không cần hỏi đến, 30 vị trưởng giáo tự sẽ an bài hết thảy sự vụ, lại để cho thiếu niên anh hùng đại hội thuận lợi tiến hành. Như có quan hệ khóa tin tức hoặc là trọng đại biến cố, bọn hắn sẽ chủ động chuyển cáo hắn. Xét đến cùng tiểu một câu, giám quan đại nhân không cần lo ngại, thỏa thích vui sướng chơi đùa, công vụ, tạp vụ, nghĩa vụ đợi hao tâm tốn sức mệnh vào việc, hết thảy giao do bọn hắn xử lý sẽ xảy đến. Năm nay đại hội dự tuyển thi đấu thật sự là suy nghĩ khác người bốn. Có sao? Ta như thế nào không biết là? Đó là bởi vì môn phái của ngươi ở vào phía nam chiến khu, phía tây chiến khu có thể náo nhiệt. Xác thực có chút ý tứ. Y Sạ bợ lệ buồn cười, 30 vị trưởng giáo tụ cùng một chỗ dùng nữa, đương nhiên không thể thiếu nghiên cứu thảo luận hôm qua trận đấu tình huống. Thiếu nữ sở dĩ muốn cười, thứ nhất là Chu Hưng Vân biểu lộ rất làm quái, thứ hai là trưởng tôn Minh Kỵ biểu lộ rất làm quái, thứ ba thì là ngu hành tử biểu lộ rất làm quái. Phía tây sơn mạch đến cùng phát sinh chuyện gì? Trưởng tôn chất giáo, mặt ngươi sắc không thật là tốt, chẳng lẽ cùng quý phái có quan hệ? Ha ha ha, trưởng tôn lão huynh sắc mặt không tốt, là vì Hạo Lâm tiểu thất gần nửa số dự thi đệ tử tại đấu loại trung đào thải, là ta cũng sinh khí nha. Rất bình thường, nhà của ta đám kia thọ con tể cũng chịu tầm 10 người so sánh không chịu thua kém. Hạo Lâm tiểu thất há có thể cùng chúng ta so sánh với, cái này nửa số trong hàng đệ tử không thiếu vấn đỉnh cảnh giới nhất lưu võ giả. Các ngươi ngược lại là nói nhanh lên, phía tây chiến khu đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại Hạo Lâm tiểu thất đệ tử cùng Nhạc Sơn phái đệ tử gặp nhau? Không phải vậy, Hạo Lâm tiểu thất phân đội toàn quân bị diệt, đều bởi vì một người duyên cớ. Ờ, bọn hắn tao ngộ cao thủ đứng đầu sao? Đúng vậy, nhưng vô cùng hắn nhưng. Xét đến cùng, bọn họ là đưa tại tên xấu rõ ràng kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi trong tay. Ta đây nghe nói, đang tiến hành đại hội đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ, không đều nói muốn thảo phạt giang hồ lãng tử sao? Bọn hắn còn tự chủ tuyên bố thảo phạt lệnh ta môn hạ đệ tử cũng nô nức tấp nập tham gia, ở đằng kia vạn máu người trên sách ký tên đồng ý. Chính là như vậy, bọn hắn coi đây là cơ hội, từng cái giang hồ môn phái tại dự tuyển thi đấu thượng giúp nhau kết minh, cuối cùng hợp thành gần 5000 người hiệp nghĩa minh cũng tại phía tây sơn mạch vây bắt kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, Hạo Lâm tiểu thất phân đội đệ tử, tự là trong đó một phần tử. Cái kia giang hồ lãng tử chẳng phải có chạy đằng trời. Lời ấy sai rồi, tối hôm qua phía tây sơn mạch trận đấu, quả thực tiểu là sách giáo khoa cấp bậc chiến dịch, lão phu xem qua nhiều như vậy giới thiếu niên anh hùng đại hội, đang tiến hành dự tuyển thi đấu, hoàn toàn xứng đáng đặc sắc nhất, các ngươi không tại chàng thật sự là đáng tiếc bốn. Vạn đỉnh tiên hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, thuận tiện vô vô Chu Hưng Vân mã thi tân quốc, tối hôm qua tình hình chiến đấu thật sự lại để cho hắn khó quên. Vạn đỉnh tiên biết nói Chu Hưng Vân thân phận chân thật, tối hôm qua cùng ỷ xạ bợ lệ đồng dạng, trên đường lặng lẽ đi theo Chu Hưng Vân, tâm muốn nhìn một chút tiểu tử này có gì bổn sự. Ai biết? Ai yêu mà ơi, bọn này tiểu gia hỏa một bụng ý nghĩ xấu, âm mưu quỷ kế hoàn hoàn đan sen, đùa nghịch được gần 5000 hiệp nghĩa minh thành viên xoay quanh. Cái gì? 5000 người toàn quân bị diệt. Vạn lão đệ ngươi hay nói giỡn a? Có phải hay không vui đùa, ngươi hỏi Mộ lão cùng Đặng lão bà tử, hai người bọn họ môn hạ đệ tử có thể kiếm lợi lớn. Nhạc Sơn phái cùng Thủy Tiên Các đều là tối hôm qua bức tường đổ cuộc chiến được lợi môn phái, tuy nhiên Chu Hưng Vân môn huy bị ngu vô song chiếm, nhưng bọn hắn cũng đem còn lại hiệp nghĩa minh thành viên vây quét, lượng đại môn phái ít nhất lấy được hơn 10 cái gia biên danh lệch. Lời ấy không uổng. Mộ lão mỉm cười nâng đỡ dâu dài, Chu Hưng Vân xảo diệu an bài, đến nỗi hiệp nghĩa minh thành viên tự giết lẫn nhau, đem làm bọn hắn đuổi tới bức tường đổ. Đối phương cơ hồ tình trạng kiệt sức. Chu Hưng Vân lối ra về sau, bọn hắn cơ hồ không có phí bao nhiêu kính, liền đem ngai núi lui không thể lui hiệp nghĩa minh thành viên toàn diện. Nếu như nói lợi nhuận, hẳn là ngu hiền chất khuê nữ nhất lợi nhuận, dù sao cũng là dùng trí tay ăn chơi môn huy tiểu nữ hiệp. Đặng lão bà tử đem bóng ra vứt cho ngu hành tử, tối hôm qua ngu vô song vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nhạy phản, đem Chu Hưng Vân môn huy đánh rơi, thảo phạt lãng tử 1000 lượng khen thưởng, có thể nói tên đến được uy. Không, cái này ngàn lượng bạc, khuê nữ thụ chi có xấu hổ. Tính xin trưởng tôn chấp giáo đủ số hoàn trả cho chư vị thiếu niên tuấn kiệt. Ngu hành tử nho nhã lễ độ nói. Ở đây ngoại trừ ỷ xạ bợ lệ cùng Chu Hưng Vân bên ngoài, tiểu mấy hắn nhỏ tuổi nhất. Chu Hưng Vân đã đáp ứng vô song tiểu muội muội, phải tất yếu khuyên bảo cha nàng, chứng thực thảo phạt giang hồ tay ăn chơi khen thưởng. Vừa rồi hắn đang lo như thế nào đem chủ đề dẫn vào trong đó, trưởng giáo đám bọn họ lại thuận theo, nhưng đích đàm nói việc này, thật sự giảm đi hắn một phen công phu. Vì sao nha? Ta hôm qua quan sát trận đấu, tất cả mọi người tại hồ lớn, giang hồ lãng tử mỗi người có thể chu chi. Ngu tiền bối khuê nữ trí dũng song toàn, thành công thu hoạch giang hồ bại hoại kiếm thục lãng tử môn huy, quả thật cân quắc bất nhượng tu mi. Tục ngữ nói được tốt, thưởng phạt phân minh, từng có phải trừng phạt, có công phải thưởng. A khục khục khục. Vạn đỉnh thiên nghe được Chu Hưng Vân chửi mình giang hồ bại hoại, lập tức lại để cho cơn uống một ngụm. Dâng tặng ngự đại nhân quá khen, tiểu nữ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hơn nữa, kiếm thục tay ăn chơi dĩ nhiên đạt được dự tuyển thi đấu ra biên quyền, nàng cho dù tại cuối cùng trước mắt đoạt kỳ môn huy, cũng không cách nào đem đối phương đào thải, khó có thể lệnh người trong thiên hạ tin phục. Ngu hành tử nhìn như rất có đạo lý giải thích, không có ý tứ đem nhà mình con gái cùng giang hồ tay ăn chơi xuyến mưu lừa người trong thiên hạ trò khơi hải công chư hậu thế. Ngu trưởng môn nói có lý. Bất quá, vạn máu người trên sách văn nước, sắc thực nói, ai có thể tại dự tuyển thi đấu thượng thu hoạch kiếm thuộc tay ăn chơi môn huy, ai có thể cầm được khen thưởng. Bởi vậy ngu trưởng môn không cần lo ngại, lệnh khuê nữ hoàn toàn xứng đáng đạt được ban thưởng. Huống chi, giang hồ rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, tại chu bị ngân lượng lúc, cũng không ghi chép cá nhân hiến cho kim ngạch, đủ số trả thực không thể được. Ý xạ bờ lệ không vội đừng vội nói. Chu Hưng Vân nghe nói lời này, không khỏi cảm tạ ý xạ bờ lệ giúp hắn nói chuyện, nhưng là... thiếu nữ lời nói xoay chuyển, lại trở thành một chuyện khác. Ý xạ bờ lệ hơi chút dừng lại hội, lập tức lại nói tiếp đi, ngu trưởng môn nếu là cảm thấy, giang hồ tay ăn chơi đột phá dự tuyển thi đấu, lệnh khuê nữ đạt được khen thưởng, khó có thể lại để cho thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt tin phục. Như vậy, ta Huyền Băng cung tự nguyện khắc quên ra 5000 lượng bạc, ai có thể tại đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội lên, đánh bại kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi Chu Hưng Vân, ai có thể cầm được cái này 5000 lượng. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Chu Hưng Vân muốn đoạt giải quán quân. Ha ha. Y Sạ Bợ lại nói cho hắn biết không có cửa đâu, 5000 lượng nện xuống đi, đợt thứ 2 tỷ thí ngay từ đầu, mọi người sẽ điên cuồng tìm hắn liều mạng. Cho dù Chu Hưng Vân đoạt giải quán quân tỷ lệ xa vời, thậm chí có thể nói không có một đinh cơ hội, nhưng là nàng hay là cẩn thận, ném ra 5000 lượng bạc, hấp dẫn người trong thiên hạ nhằm vào Chu Hưng Vân. Chỉ có Huyền Băng cung một người quyết tặng, không phù hợp quy củ, ta Bích Viên Sơn Trang cũng quên ra 500 lượng, với tư cách thảo phạt kiếm thuộc tay ăn chơi khen thưởng. Chu Hưng Vân không thể tưởng tượng chằm chằm vào Vạn Định Thiên, cái này lão đại gia làm mà a? Làm gì vậy đi theo Huyền nữ tỷ tỷ tạo phản? Nhiều tiền cũng không thể như vậy dùng nha. Kỳ thật, Vạn Định Thiên không phải nhằm vào Chu Hưng Vân, mà là hắn hiểu được Ý Xạ Bợ Lệ đồng dạng biết nói Chu Hưng Vân có song trọng thân phận, nghĩ lầm Chu Hưng Vân cùng Ý Xạ Bợ Lệ có mưu đồ khác, nghĩ thầm âm thầm trợ hai người một tay. Lại không biết cái này hoàn toàn là Ý Xạ Bợ Lệ cho Chu Hưng Vân ở dưới bộ đồ. Chương 209, heo. Đúng lúc này, một mực sầu mi khổ kiểm trường Tôn Minh Kỵ rốt cục lên tiếng, ta tán thành Ý Xạ Bợ Lệ trưởng môn đề nghị, cái kia 1000 lượng tiểu quy ngu chất nữ sở hữu tất cả, chúng ta mặt khác chủ bị ngân lượng, với tư cách thảo phạt giang hồ lãng tử khen thưởng. Trường Tôn Minh Kỵ nghiêm trang nói ra, đang ngồi trưởng giáo nếu không chê, mỗi người quên ra 50 lượng bạc ý tứ là được, bọn hắn Hạo Lâm tiểu thất nguyện cùng Huyền Băng cung hợp tác bỏ vốn, một người một nửa bổ toàn bộ 5000 lượng mức, để mà khen thưởng có thể thảo phạt Chu Hưng Vân thiếu niên tuấn kiệt. Y Sạ Bợ Lệ nghe xong Trường Tôn Minh Kỵ lập tức một tay vây quanh lấy eo, một tay che chu đỏ hở môi, ngẩng đầu ha 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 cười ha hả, tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Hưng Vân nét mặt bây giờ rất thú vị, vẻ mặt phải chết không sống bộ dạng. Cảm tình Trường Tôn Minh Kỵ đã sớm muốn số tiền lớn thảo phạt tay ăn chơi, ai bảo hắn hèn hạ như vậy, nhất cổ tác khí đem Hạo Lâm tiểu thất đệ tử bưng. Ngay 30 vị trưởng môn nhân nhao nhao tỏ vẻ tán thành, Chu Hưng Vân chỉ có thể nhận mệnh. Thẩm đoán dưới mắt hết thảy tình huống, Ý Xạ Bợ Lệ sẽ không phải tính toán tốt ta. Thủy Tiên các trưởng môn đặng lão bà tử, bổn ý là muốn phản đối, dù sao Thủy Tiên các môn nhân đều hiểu được Duy Túc Diêu cùng Chu Hưng Vân điểm này chuyện hư hỏng. Nói thật, nàng vốn rất phản đối Duy Túc Diêu cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ, bất đắc dĩ thiếu nữ dùng tình sâu vô cùng, đến nỗi nàng trong lúc nhất thời không tốt khuyên nhủ. Đặng lão bà tử tính toán đợi thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, sẽ tìm Duy Túc Diêu hảo hảo tâm sự, miễn cho nàng vào đời không sâu. Thủ giang hồ tay ăn chơi đầu độc. Bất quá, hôm qua Chu Hưng Vân biểu hiện, chính như Vạn Đỉnh Tiên nói, lại để cho sở hữu tất cả quan sát bọn hắn trận đấu người hai mắt tỏa sáng. Đặng lão bà tử mặc dù không hiểu được kiếm thuộc sơn trang môn sinh cùng Chu Hưng Vân xảy ra chuyện gì xung đột, đến nỗi hắn quân pháp bất vị thân, đem buồn môn sư huynh đệ tận diệt. Nhưng nàng đó có thể thấy được, Chu Hưng Vân cũng không phải là giang hồ nghe đồn như vậy cái gì cũng sai, ít nhất hắn người mang tuyệt kỹ, có thể người thường không thể, tại dự tuyển thi đấu thượng thi triển hết phong mang, sừng sững tại quần hùng phân tranh chi đỉnh. Nhạc Sơn phái từ tử kiện, Hồng Bang Lý Tiểu Phàm, hơn nữa bản môn đệ tử Duy Túc Diêu, thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quan Á Huy Trương Đồng, cùng gần Lâm Bảo Tiêu cục Quách Hằng, đều nguyện ý hưởng ứng hiệu triệu nghe hắn chỉ huy, hơn nữa lấy được huy hoàng thành quả chiến đấu, có thể thấy được Chu Hưng Vân phi phàm chỗ. Nếu như nói đặng lão bà tử đối với Chu Hưng Vân có gì bất mãn, cái kia chính là tối hôm qua hắn đối với Đường Viễn Doanh làm những sự tình kia. Cho dù thiếu nữ là hắn vị hôn thê, cũng không nên tại trước công chúng hạ tình trạng ý thiếp. Về phần Chu Hưng Vân trêu hoa ghẹo nguyệt thay đổi thất thường, đặng lão bà tử ngược lại không thế nào chú ý, dù sao người không phong lưu hưởng thiếu niên, nam tử hán ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, chỉ cần Duy Túc Diêu không thèm để ý sẽ xảy đến. Nghĩ tới đây, đặng lão bà tử cuối cùng tính toán có chút minh bạch, vì sao người giang hồ đều gọi Chu Hưng Vân là kiếm thuộc tay ăn chơi. Tham hoa háo sắc hành vi càn rỡ thô lỗ, thật sự có vi thế tục tục lệ. Đem nói trở lại, đặng lão bà tử vốn là muốn phản đối phần đông trưởng môn liên hợp, đầu tư số tiền lớn thảo phạt giang hồ tay ăn chơi, không thể làm gì chính là, mà ngay cả ngày hôm qua được ích lợi không nhỏ nhạc sơn phái, cũng căng tán thành phiếu vé, tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ Hạo Lâm tiểu thất. 29 vị trưởng môn nhân đảo mắt đạt thành hiệp nghị, mà ngay cả giám quan đại nhân đều gật đầu, đặng lão bà tử phản đối cũng vô sự vô bổ. Cuối cùng dứt khoát nước chảy bèo trôi, chấp nhận cái này đặc thù hoạt động. Thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự phương trưởng môn các phái người, là sao như thế tích cực tán thành thảo phạt Chu Hưng Vân? Lý do rất đơn giản, bởi vì đây là hạng nhất toàn dân tham gia công khai hoạt động, ai có thể đánh bại Chu Hưng Vân, ai có thể đạt được 5000 lượng bạc. Hạo Lâm tiểu thất cùng Huyền Băng cung đều nguyện ý đại thủ bút, tất cả ra 1800 lượng bạc thảo phạt kiếm thuộc tay ăn chơi, còn lại môn phái tự nhiên cam tâm tình nguyện cùng Phong tương trợ. Dù sao bọn hắn chỉ cần tốn hao 50 lượng, có thể trở thành tài trợ phương, tiểu đầu tư đại hồi báo. Thử nghĩ một chút, đem làm chủ sự ngay ngắn thức tuyên bố tin tức, tại công trên bảng gián hồ treo giải thưởng hoạt động, hơn nữa cảm tạ sở hữu tất cả tài trợ môn phái, tại giang hồ bảng đơn thượng bày ra tài trợ phương tên, danh vọng giang hồ dựng xào thấy bóng. 50 lượng bạc tương đương với danh dương môn phái tuyên truyền phí, chư vị trưởng môn đương nhiên nhạc gặp hắn thành. Về phần Nhạc Sơn phái vì sao không đề cập tới phản đối ý kiến, đó là bởi vì Mộ Lao chính là từ Tử Kiện sư phụ, hắn và Vạn Đỉnh Thiên đồng dạng, hiểu được Chu Hưng Vân tiểu là thiếu niên thần ý, nghĩ lầm ý xạ bở lệ đề nghị, là Chu Hưng Vân âm thầm ý bảo, cho nên chính mình tạo nghiệt, Chu Hưng Vân ngậm lấy nước mắt cũng phải đáp ứng. Tốt, thiên ý vô vi, hiệp nghĩa hành đạo. Kiếm thuộc tay ăn chơi đổi phong bại tụ, chúng ta chính nghĩa hiệp sĩ chắc chắn hắn trừ chi cho thông khoái. Ta lúc này cầu chúc các vị trưởng giáo mã đáo thành công. Chu Hưng Vân mội lấy lương tâm nghiêm nghị nói ra, cái kia hoàn mỹ vô khuyết, nhìn như phát đến nội tâm chúc phúc mỉm cười, không khỏi làm ỷ xạ bở lệ cảm giác sâu sắc khôi hài, nhận được dâng tặng ngự đại nhân cát ngôn. Giả như kiếm thuộc tay ăn chơi đoạt được đang tiến hành đại hội quán quân, khoản này kim ngạch lại nên xử trí như thế nào? Ngu Hành Tử trong lúc vô tình nói ra cái không thực tế vấn đề. Không có khả năng, kiếm thuộc tay ăn chơi tuy nhiên kiếm đi nhập đề, quỷ dị công pháp, khiến cho hắn thoạt nhìn so tầm thường nhất lưu võ giả hơi cường, nhưng cùng chính thức cao thủ đứng đầu tương luận, võ đạo cảnh giới chênh lệch quá xa. Trường Tôn Minh Kỵ thẳng thắn trả lời, xem qua Chu Hưng Vân thi triển kiếm quyết trưởng lão, đều bị nhao nhao gật đầu. Nếu không như vậy, nếu như kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi đoạt giải quán quân, khoản này ngân lượng tiểu quy hắn sở hữu tất cả. Vạn Đỉnh Thiên hời hợt cười nói, đây là lập tức tốt nhất phương thức xử lý. Không có ý kiến. Trường Tôn Minh Kỵ không cần nghĩ ngợi đồng ý, vạn nhất kiếm thuộc tay ăn chơi thật là có bản lĩnh đoạt giải quán quân, 5000 lượng quy tốc hoàn toàn xứng đáng. Chu đại nhân có thể muốn hảo hảo cố gắng, một lần hành động thành danh tài sắc kiếm thu. Dân nữ đã ở này dự chúc đại nhân mã đáo thành công. Y Sạ Bợ Lệ lặng lẽ truyền âm cho Chu Hưng Vân, cái kia đẹp làm cho người khác hít thở không thông xinh đẹp dáng tươi cười, tựa như trong đêm tối ánh lửa, thúc đẩy người khác như con bướm bướm giống như vì nàng hy sinh thân mình. Ăn xong dừng lại không quá thư thái cơm tối, Chu Hưng Vân hướng chư vị trưởng giáo chào từ biệt. Xương theo ỷ xạ bở lệ hồi trở lại Huyền Băng cung đóng quân nơi chú quân. Tất cả môn phái trưởng giáo đối với cái này cũng thấy nhưng không thể trách, ỷ xạ bở lệ tươi đẹp sắc tuyệt thế, thiếu niên thần y quỷ gối tại nàng váy quả lựu xuống, suốt ngày đi theo giai nhân bên người đi dạo cũng không thể tránh được. Mới đầu, Trường Tôn Minh Kỵ bọn người nghe nói kinh thành đồn đãi, đều cho rằng thiếu niên thần y là cái loại lợi, càng có chủ kiến, càng có phách lực, không giống người thường, khí độ phi phàm thiếu niên tuấn kiệt. Có thể hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cùng người bình thường không nhiều lắm khác nhau, cho người cảm giác tương đương bình thường không có gì lạ. Quả thật biết rõ nền tảng Vạn Đỉnh Thiên bọn người, tất thì sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu tử này hôm qua mới tại Thiếu Niên Anh Hùng Đại Hội dự tuyển thi đấu lên, bày mưu nghị kế, tiêu diệt mấy ngàn hiệp nghĩa minh thành viên. Hôm nay rồi lại vẻ mặt bình tĩnh, cùng chư vị trưởng giáo ăn cơm, tự bào chữa nghiên cứu thảo luận ngày hôm qua thi đấu sự tình, thật đúng cứ gọi người không chê vào đâu được. Hôm nay Chu Hưng Vân cùng Ỷ Xạ Bợ Lệ đánh võ mồm đấu trí so dũng khí, kết quả thảm đạm bị thua, tâm tình hề phải hắn, đành phải xám xịt địa đi tìm Nhiêu Nguyệt, lại để cho mỹ nữ đến an ủi hắn bị thương tâm linh. Nhiêu Nguyệt đại khái gặp Chu Hưng Vân cảm xúc xa xút, liền không có lại để cho hắn đợi lâu, hai người hẹn nhau chi địa, lại tục đêm qua duyên phận. Chu Hưng Vân nghe Ỷ Xạ Bợ Lệ nói, Nhiêu Nguyệt song tu công pháp, là một loại cực đoan tiêu hao nội lực, ta hy sinh vì hắn trị liệu công pháp, cho nên Chu Hưng Vân quyết định, lại đến cả đêm là tốt rồi, miễn cho tiểu Nguyệt muội tử mệt chết thân thể. Trải qua lưỡng muộn song tu khí liệu, Chu Hưng Vân sơ bộ tính ra, có thể ở hạ luân phiên thi đấu trình lúc bắt đầu, khôi phục 4 thành tả hữu công lực, miễn cưỡng có lực đánh một trận. Sáng sớm ngày thứ 2 rời giường, Nhiêu Nguyệt trước sau như một khiêu khích, 20 Chu Hưng Vân thậm chí hấp dẫn hắn đêm nay tiếp tục đến tương thân tương ái. Bất quá, Chu Hưng Vân ở đằng kia đẹp và tĩnh mịch mỹ lệ trên khuôn mặt, thấy được một vòng tiểu tụy. Nếu như nói, trước kia Chu Hưng Vân còn có một tia còn nghi vấn, Nhiêu Nguyệt đối với chính mình lòng mang làm loạn, như vậy giờ khắc này lên, hắn tắc thì 100% tin tưởng, thiếu nữ là thật tâm đối với hắn tốt. Chu Hưng Vân đau lòng tiểu yêu tinh, liền lý tính cự tuyệt Nhiêu Nguyệt. Cho dù mỹ nữ lưỡng muộn đều cẩn thận che chở, lại để cho Chu Hưng Vân phi thường thoải mái, thậm chí ước gì hai người mỗi ngày quấy cùng một chỗ, thế nhưng mà hắn muốn là tốt người thân thể suy nghĩ, vì vậy quyết định nhìn xuống. Cùng Nhiêu Nguyệt tạm biệt, Chu Hưng Vân về trước kiếm thuộc sơn trang nơi chú quân, nhìn xem có hay không đại sự phát sinh. Căn cứ hứa chỉ thiên phản hồi, ngày hôm qua hắn ly khai nơi chú quân, buổi tối Dương Lâm và Đường Ngạn Trung đều có đến tìm hắn. Chỉ là, biết được Chu Hưng Vân đang tại tiểu thiến, Nam Cung Linh đợi nữ dưới sự trợ giúp, khôi phục hao hết nội lực, hai người cũng tiểu an tâm. Hưng Vân sư huynh ngươi là heo sao? Nhanh nói cho người ta, ngươi là heo sao? Hứa Chỉ Thiên im lặng chất vấn Chu Hưng Vân, vì cái gì đáp ứng ỷ xạ bợ lệ đưa ra điều kiện? Tại Thiếu Niên Anh Hùng Đại Hội đoạt giải quán quân, mặc kệ thắng bại thắng thua, hắn đều phải đáp ứng giúp ỷ xạ bợ lệ làm hai kiện sự tình. Như vậy vô lý yêu cầu, ngu ngốc đều sẽ không đáp ứng, có thể Chu Hưng Vân lại ngốc ở bên trong bẹp đã đáp ứng. Không phải heo là cái gì? Chỉ Thiên, ngươi như thế nào có thể dùng như vậy vô lễ ngữ khí đối với Hưng Vân công tử nói chuyện? Tần Bội Nghiên không vui rồi, nàng tin tưởng Chu Hưng Vân làm như vậy, khẳng định có lý do của mình. Hay là Bội Nghiên hiểu ta? Chu Hưng Vân nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, y tiên tỷ tỷ tiểu là tốt, mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều tin tưởng vững chắc hắn là đối với. Hứa Chỉ Thiên nhìn Tần Bội Nghiên mù quáng tín nhiệm Chu Hưng Vân, vốn tại đại sắc lang trong ngực hưởng thụ coi sóc, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Bội Nghiên trong mắt Chu Hưng Vân đã là thành tồn tại giống như thần, nàng hư thành cầu hái thái độ, thật đúng ai cũng đỡ không nổi, đến nỗi Chu Hưng Vân khả dĩ không gì kiêng kỵ khinh nhẫn thiếu nữ. Đấy, cái kia Huyền Băng cung trưởng môn thực sự tốt như vậy sao? Mạc Niệm Tịch có chút không tư vị, người so với người giận điên người, nàng cũng tốt muốn cho Chu Hưng Vân dán mặt đến lịnh nọ chính mình. Cô nàng chết dầm kia, có phải hay không suy nghĩ, nếu như ngươi học ỷ xa bợ lệ, đối với ta lạnh lùng một điểm, ta sẽ như giáo chủ như vậy vây quanh ngươi đảo quanh. Chu Hưng Vân nhìn Mạc Niệm Tịch tâm tư tư bộ dáng, lập tức đã biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì quỷ. Không có nhé, còn giả bộ. Ngươi nếu dám ở trước mặt ta tạo phản, xem ta không giết chết ngươi. Ngươi lại hung ta. Mạc Niệm Tịch rất người vô tội, ủy khuất khoác ở Chu Hưng Vân cánh tay, vì cái gì ngươi tổng có thể đoán được trong nội tâm của ta muốn cái gì? Cái này là chênh lệch. Y Sạ Bợ Lệ là cái rất khó ứng phó nữ nhân, há lại ngươi cái này ngực to mà không có nào ngốc nhà có thể so sánh. Chu Hưng Vân hỏi không phải chỗ đáp, thư di đem đầu gối tóc đen thiếu nữ bà vai. Đấy, ta cùng cái kia tóc bạc, ngươi càng ưa thích ai? Mạc Niệm Tịch cố ý ưỡn ngực, dùng vĩ đại ôm ấp hoài báo nâng tiểu sắc lang đầu chó, làn gió thơm quất vào mặt hô hắn hỏi. Chương 210, quy tắc. Bị Tần Bội Nghiên cùng Mạc Niệm Tịch một trước một sau kẹp ở giữa, Chu Hưng Vân lập tức vui thích run rẩy thân thể, còn phải hỏi, đương nhiên là ngươi à, ai đối với ta rất tốt, ta tiểu càng ưa thích ai? Chu Hưng Vân vô liêm sỉ cười nói, Hứa Chỉ Thiên nghe vậy chỉ có thể mắt trợn trắng, Hưng Vân sư huynh còn có nghị kỹ đối sách. Hiện tại ngài Huyền Nữ tỷ tỷ chiếm cứ thượng phong, vô duyên vô cớ khả dĩ yêu cầu ngươi làm lưỡng chuyện, đã không có tiếp tục cùng ngươi đàm phán tất yếu. Hưng Vân sư huynh lập tức muốn mất đi giá trị lợi dụng nói nhiều. Sao giảng? Sao giảng? Đừng nói đáp ứng nàng hai kiện sự tình, cho dù đáp ứng 100 sự kiện, chỉ cần ta xuống dốc thực làm thỏa đáng sự tình, tiểu nhưng có kẻ mặc cả chỗ trống. Hơn nữa, cho dù ỷ xã bợ lệ làm việc cẩn thận, chúng ta không cách nào theo trên người nàng đạt được tình báo, nhưng chúng ta khả dĩ theo nàng người bên cạnh tìm đột phá khẩu. Nói thí dụ như, Hứa Chỉ Thiên bái kiến Huyền Băng cung đệ tử, đối phương phẩm nhìn, cùng hắn nói như người trong võ lâm, không bằng nói là nghiêm chỉnh huấn luyện, trung tâm với chủ tử tư nhân vệ quân. Chu Hưng Vân muốn theo bọn hắn trong miệng hỏi ra tình báo, hiển nhiên rất không thực tế. Nói thí dụ như ỷ xã bợ lệ biểu muội. Chu Hưng Vân hèn mọn bị ổi nở nụ cười, ỷ xã bợ lệ buổi trưa hôm nay muốn lên Hạo Lâm tiểu thất, cùng tất cả môn phái trưởng giáo nghiên cứu thảo luận đợt thứ 2 thi đấu trình, hắn chính dễ dàng nắm chắc cơ hội, vụ trộm trượt đi Huyền Băng cung tìm Khinh Ly An, thám thính ỷ xã bợ lệ lai lịch. Ngươi không thể đổi lại nam hỏi sao? Hứa Chỉ Thiên không biết nên nói cái gì, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vì sao Chu Hưng Vân mỗi lần làm sự tình đều không rõ ràng cho lắm, cùng muôn hình muôn vẻ nữ tử nhắc lên quan hệ. Nếu như nàng có biểu ca mà nói. Chu Hưng Vân buông ra Tần Bội Nghiên, thân thủ nắm chặt Hứa Chỉ Thiên tóc dài, đem thiếu nữ kéo vào ôm ấp, trước mắt bốn người tại xe ngựa trong xe thương nghị chính sự, ôm vừa kéo, ôm rồi ôm không ảnh hưởng toàn cục, dù sao không có người thấy được. A, không cho phép kéo người ta tóc. Hứa Chỉ Thiên tiểu nộ căm thủ Chu Hưng Vân, kết quả một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị cầm thú miệng rộng hôn. Không biết là quỷ dị trí nhớ quái phá, hay là tuổi đã đến suy nghĩ về tình yêu kỳ giai đoạn, Chu Hưng Vân đối với mỹ nữ sức chống cự càng phát ra hạ thấp. Ngày hôm qua biết do nói ỷ xạ bợ lệ trăm phương ngàn kế dụ dỗ nàng, hắn còn ngoan ngoãn mắc câu. Bất quá, tài nữ đại nhân cũng là, ngoài miệng nói xong không muốn, kết quả hay là rất nhiệt tính đáp lại, thẳng cứ gọi Tần Bội Nghiên cực kỳ hâm mộ, không hiểu nổi Hứa Chỉ Thiên tổng Chu Hưng Vân cãi nhau, lại thiên có thể được đến hắn sủng ái, chẳng lẽ là bởi vì nàng là người đầu tiên nhận đồng hắn tài hoa nữ tử. Tam sư minh, các trưởng lão sẽ tìm. Nô Kiệt Văn đột nhiên xốc lên cửa xe ngựa mạnh bại, thấy cái không nên thấy một màn, sợ tới mức Hứa Chỉ Thiên tranh thủ thời gian đẩy ra đại sát lang, khiến cho Chu Hưng Vân cái hót bành tích tông xe mái hiên. Kiệt Văn, không phải ta nói ngươi, xốc lên màn cửa trước có thể hay không trước gõ vừa xuống xe ngựa, làm cho ta có chuẩn bị tâm lý. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt ôm cái đầu, thầm mắng Kiệt Văn tiểu đệ thực không hiểu chuyện. Đau lắm hả? Công tử nhanh cho Bội Nghiên nhìn xem. Tần Bội Nghiên tranh thủ thời gian xem xét thương thế, Mặc Niệm Tịch tắc thì ngóc lên thủ, đối với Chu Hưng Vân sau đầu sưng đỏ bọc nhỏ bao, vù 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 trúng gió. Hắc hắc, ta không biết các ngươi tại làm chuyện này. Nô Kiệt Văn xấu hổ cười cười, nội tâm hết sức kinh ngạc. Nguyên lai Tam sư huynh cùng Hứa sư muội quan hệ đã tốt đến loại tình trạng này. Các trưởng lão tìm ta làm cái gì? Chu Hưng Vân chẳng muốn tại xấu hổ chủ đề thượng dây dưa, dứt khoát trực tiếp hỏi Ngô Kiệt Văn chuyện đứng đắn. Cụ thể chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá Hà trưởng lão bảo ta thông chi Tam sư huynh cùng Chỉ Thiên sư muội, đến hắn doanh trướng đi xem đi. Có lẽ cùng Hạ Luân Phiên trận đấu có quan hệ. Hứa Chỉ Thiên một bên sửa sang lại và táo vừa nói, nàng gia nhập Kiếm Thục Sơn trang chưa tới nửa năm, lại là cái không biết võ công con gái yếu ớt, các trưởng lão tìm nàng nói sự tình. Ngoại trừ thiếu niên anh hùng đại hội đợt thứ 2 thi đấu trình, có lẽ không có những thứ khác. Hứa Chỉ Thiên sửa sang lại tốt quần áo, liền cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ tiến về trước trưởng lão doanh trướng, đem làm bọn hắn tiến vào lều vải về sau. Chu Hưng Vân lập tức phát hiện, các trưởng lão không chỉ có gọi tới hắn và Hứa Chỉ Thiên, Đường Viễn Doanh cùng mặt mũi bầm dập Triệu Hoa đã ở chẳng. Đường Viễn Doanh chứng kiến Chu Hưng Vân thời điểm, vô ý thức sợ hãi lui về sau hai bước, tựa hồ cảm thấy cùng các trưởng lão đứng gần một ít càng có cảm giác an toàn. Triệu Hoa nhưng thật ra vô cùng có cốt khí, phẫn nộ địa trừng mắt Chu Hưng Vân. Ngươi đứng xa như vậy làm gì? Tới. Chu Hưng Vân đột nhiên quát lạnh, sợ tới mức Đường Viễn Doanh thân thể mềm mại run lên.
Nghiệt đồ,
ngươi đây là cái gì thái độ? Hà trưởng lão lập tức khó thở công tâm, Chu Hưng Vân cái này tính toán có ý tứ gì? Rõ ràng không coi ai ra gì, đem làm của bọn hắn mặt hô quát Đường Viễn Doanh, còn có hay không đem trưởng bối đưa vào mắt. Triệu Hoa thấy thế vốn định cáo mượn oai hùng, thêm mắm thêm muối mỉa mai Chu Hưng Vân, bất đắc dĩ hắn mặt sưng phù, lúc nói chuyện không chỉ có đau muốn chết, trong miệng còn như nuốt lấy cái trứng gà, nói cái gì đều thật không minh bạch. Bất quá, cho dù Hà trưởng lão cố ý giữ gìn Đường Viễn Doanh, có thể Chu Hưng Vân lạnh lùng ánh mắt, tắc thì làm cho nàng kinh hồn tăng đảm. Cuối cùng, Đường Viễn Doanh sợ hãi Chu Hưng Vân thu được về tính sổ, chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp, ủy khuất đi đến bên cạnh hắn đứng nghiêm. Chu Hưng Vân ghé mắt Đường Viễn Doanh run run dập đầu bộ dạng, không khỏi cười thầm, nữ nhân này không giáo không học nghe lời, lấy trước như vậy ngang ngược, nhưng bây giờ như đầu tay sai, hoàn toàn không dám phản kháng hắn ý chỉ. Hà trưởng lão nhìn xem Chu Hưng Vân trái kéo phải nắm, phân biệt dắt Hứa Chỉ Thiên cùng Đường Viễn Doanh bàn tay như ngọc trắng, đáy lòng mặc dù rất giận phẫn, thực sự trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Bởi vì hai nữ tựa hồ cũng không có trách cứ Chu Hưng Vân ý niệm trong đầu. Hứa Chỉ Thiên ngắm gặp mấy vị trưởng lão phổi đều muốn chọc giận tạc biểu lộ, tranh thủ thời gian nhấc chân chặt sắc lang đầu ngón chân một chút, dãy rủa hắn cái kìm giống như bàn tay lớn. Kiếm Thục Sơn trang trưởng lão triệu tập Chu Hưng Vân bốn người, là vì bọn hắn đều có cơ hội tham gia vòng tiếp theo thi đấu trình, Triệu Hoa tuy nhiên chỉ lấy đến hơn 20 điểm tích lũy, nhưng căn cứ mấy vị trưởng lão hôm qua điều tra, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội dự tuyển thi đấu, chỉ cần 20 điểm tích lũy sẽ xảy đến ra biên. Tuy nhiên tại bài danh bảng đơn công bố hạ trước khi đến, hết thảy cũng khó khăn đã định luận, nhưng Triệu Hoa xác thực có ra biên khả năng, cho nên bọn hắn dứt khoát đem hắn gọi, nói rõ một chút một vòng trận đấu quy tắc. Quả thật, giả như các trưởng lão nghe ngóng trở về tình báo là thật, Nô Kiệt Văn điểm tích lũy cùng Triệu Hoa tương tự, lẽ ra cũng có thể cầm được ra biên tư cách, chỉ tiếc, Nô Kiệt Văn thương thế, cùng Triệu Hoa không giống với. Triệu Hoa là bị thương ngoài da, Nô Kiệt Văn là nội lực khô kiệt, người phía trước đơn giản mặt mũi bầm dập, chấp nhận lấy còn có thể lên lôi đài khoa tay múa chân khoa tay múa chân, thứ hai 10 ngày nửa tháng nội không thể vận công, chỉ có thể bỏ quyền trận đấu. Nói thật, Chu Hưng Vân tình huống cùng Nô Kiệt Văn không sai biệt lắm, nếu như lại để cho Khương Thần biết được nội lực của hắn khô kiệt, tám phần cũng sẽ biết lại để cho hắn bỏ quyền. Trong bất hạnh vận hạnh, Chu Hưng Vân có cao thủ tương trợ, vài ngày sau trận đấu, hắn tạm thời có thể buông tay đánh cược một lần. Về phần Hứa Chỉ Thiên cái này võ công tiểu bạch, thiếu nữ đã dẫm nhầm cước chó, lấy được dự tuyển thi đấu ra biên tư cách, các trưởng lão cũng tiểu ôm làm cho nàng tự sanh tự diệt tâm tính, tạm thời gọi nàng đến nghe một chút quy tắc, dù sao quan gia đại tiểu thư phải trang xuất chiến, theo nàng yêu thích. Bởi vì thiếu niên anh hùng đại hội đợt thứ 2 tỷ thí, đem liên quan đến Kiếm Thục Sơn trang danh vọng, cho nên mấy vị trưởng lão tuy nhiên rất chán ghét Chu Hưng Vân, lại cũng không khỏi không áp lực lửa giận, tâm bình khí hòa nói rõ tỷ thí quy tắc. Bởi vì tiểu trước mắt tình huống mà nói, Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh là Kiếm Thục Sơn trang cận tồn mong đợi, chỉ cần bọn hắn có thể đánh nhau nhập chính thức lôi đài thi đấu, Kiếm Thục Sơn trang tiểu cũng không danh dự sẽ không bị người chê cười thành tam lưu môn phái. Thiếu niên anh hùng đại hội đợt thứ 2 đấu vòng loại, dự tuyển thi đấu ra biên ngàn người, đem bình quân phân thành 5 tiểu tổ, tiến hành 6 cuộc tỷ thí. Mấy vị trưởng lão chậm rãi mà nói, Hứa Chỉ Thiên nghe xong một đống lớn lời nói về sau, tổng kết ra dùng có kết luận. Đợt thứ 2 thi đấu sự tình quy tắc đại khái như sau. 1. Dự tuyển thi đấu thắng được ngàn người, mỗi 200 người một tổ. Tại một cái cỡ lớn trên lôi đài hôn chiến, nhận thua, ngã xuống đất, té xuống lôi đài, đều coi là đào thải, có thể kiên trì đến cuối cùng 20 người, đem đạt được đợt thứ 2 thi đấu ra biên tư cách, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội chính thức lôi đài chiến. 2. Năm tổ trận đấu tiến hành xong về sau, còn có một hồi kẻ bại phục sinh chiến, cũng 900 người đại hôn chiến, kiên trì đến cuối cùng 28 người, đồng dạng có thể đạt được ra biên tư cách, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội chính thức lôi đài thi đấu. Nói một cách khác, đợt thứ 2 trận đấu đem quyết ra 128 tên tuổi trẻ võ giả. Sau đó tiến hành một đối với một đào thải tấn cấp thi đấu, thẳng đến đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội quán quân sinh ra đời. Kiếm Thục Sơn trang mấy vị trưởng lão rất chán ghét Chu Hưng Vân, nhưng vì Kiếm Thục Sơn trang danh dự, giảng giải hết quy tắc về sau, mấy cái người bảo thủ đều vứt bỏ thành kiến, móc ra 3 viên thuốc, phân biệt lại để cho Chu Hưng Vân, Triệu Hoa, Đường Viễn Doanh ăn vào, còn ôn tồn đối với Chu Hưng Vân nói, muốn hắn hảo hảo cố gắng, tranh thủ sát nhập 128 cường, tham gia thiếu niên anh hùng đại hội chính thức thi đấu, tất cả mọi người sẽ không bạc đãi hắn. Mặt khác, hắn tại võ đạo thượng gặp được khó hiểu chỗ, có thể đi thỉnh dạy bọn họ, hoặc là trực tiếp hỏi trưởng môn Khương Thần. Chu Hưng Vân tại dự tuyển thi đấu thượng biểu hiện, Kiếm Thục Sơn trang trưởng lao rõ như ban ngày, mặc dù mọi người đều không muốn tin tưởng, lại không thừa nhận cũng không được, Chu Hưng Vân võ công tiến bộ thần tốc, đã là sơ phàm cảnh giới cao thủ nhất lưu. Mà hắn kế thừa ra phụ độc môn kiếm phổ, phối hợp quỷ dị công pháp, kiếm đi nhập để cũng tốt, tà môn ma đạo cũng thế, dù sao hắn đã không thua trùng kiên cảnh giới nhất lưu võ giả, vô cùng có khả năng sát nhập chính thức lôi đài thi đấu. Quả thật, các trưởng lão trong lòng vô cùng có khả năng, chỉ giới hạn ở hiện tại. Một khi Hạo Lâm tiểu thất tuyên bố nhiều đến 5000 lượng thảo phạt lệnh treo giải thưởng, bọn hắn tiểu bị thương tại tâm chết rồi. Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên đi ra lều vải, ôm cùng một chỗ hưởng thụ lấy một lát ôn tinh khiết, liền ý định đi rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, tìm Tiểu Thiến, Nam Cung Linh lên tiếng kêu gọi, nhìn xem hai vị đại tỷ trôi qua vừa vặn rất tốt. Bất quá, đem làm Chu Hưng Vân đi vào rừng nhiệt đới, cảm nhận được đất rung núi chuyển gió thổi cây ngược lại khí tức về sau, lập tức tiểu cải biến chủ ý, thầm nghĩ hay là hôm nào lại hướng hai vị đại tỷ thỉnh an a, hiện tại ngốc núc ních đi tới đi, không chuẩn hội làm tai nạn chết người. Nếu để cho thập lục hoàng tử cùng định minh công chúa biết nói, bọn hắn phái tới giám sát hắn lưỡng vị cao thủ, căn bản không có đem công vụ để trong lòng, cả ngày đã biết rõ giúp nhau tổn thương, không hiểu được sẽ có cảm tưởng gì. Cho tới chưa đảo mắt đi qua, Chu Hưng Vân cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, tiểu hướng Huyền Băng cung nơi chú quân đi đến. Chu Hưng Vân trốn ở nơi chú quân quan sát bên ngoài, đang tìm Khinh Ly An trước, hắn phải xác định Ỷ Xạ Bợ Lệ đã ly khai, nếu không làm cho nàng phát giác, sự tình tiểu khó làm. Bất quá, dù cho Ỷ Xạ Bợ Lệ không tại, sự tình cũng không nên xử lý, Huyền Băng cung nơi chú quân thủ vệ sông nghiêm, quả thực cùng quân sự trọng địa đồng dạng, Chu Hưng Vân muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào đi, hiển nhiên tương đương khó khăn. Hắn một khi bị Huyền Băng cung đệ tử phát hiện, hôm nay tìm Khinh Ly An nói chuyện tin tức, nhất định sẽ rơi vào tay Ỷ Xạ Bợ Lệ trong tay. Dùng Ỷ Xạ Bợ Lệ khôn khéo, tuyệt đối sẽ độ cao cảnh giác, cũng tại trước tiên áp dụng đề phòng biện pháp, ngăn chặn hắn lại cùng Khinh Ly An tiếp xúc. Chương 211, tiểu cầu truyền tin. Vào không được. Làm sao bây giờ? Chu Hưng Vân rất đau đầu, hắn hiện tại không cách nào vận công, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào Huyền Băng cung nơi chú quân, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng cơ hội ngay tại trước mắt, hôm nay không tìm đối phương hảo hảo nói chuyện, quỷ hiểu được Ỷ Xạ Bợ Lệ lần sau lúc nào ly khai nơi chú quân. Đã có. Chu Hưng Vân linh quang nhất điểm, nghĩ đến cái biện pháp không tệ. Huyền Băng cung nơi chú quân, một cái tinh xảo lều nhỏ nội, Khinh Ly An vô tình ngồi chăn lông lên, đối với trong tay lớn cỡ bàn tay bút bê vải, thật sâu thở dài. Nếu như Chu Hưng Vân đứng tại thiếu nữ bên người nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, cái này bút bê vải mặt sau, vì cái gì viết tên của hắn? Khinh Ly An thật thất bại, chẳng lẽ là ông trời chú định, Khinh Ly An đem cả đời vô duyên cuộc sống hạnh phúc. Khinh Ly An không nên nản chí, dự tuyển thi đấu chỉ là bắt đầu, đại thế giới biển người mênh mông, chúng ta cách hải dương bờ bên kia đều có thể gặp nhau, lại há sao nói là vô duyên. Khinh Ly An một người nói hai người lời nói, cầm Chu Hưng Vân bút bê vải, tự hỏi tự đáp tự an ủi mình. Thế nhưng mà tại ngươi cần có nhất hỗ trợ thời điểm, Khinh Ly An lại không tại bên cạnh ngươi, cuối cùng còn lại để cho cái kia đáng giận nữ sinh âm mưu thực hiện được. Hại ngươi dự tuyển thi đấu bị knock out. Khinh Ly An bảo hộ không chu toàn, làm như người yêu mất cách rồi. Cái này không thể trách ngươi, muốn trách thì trách ta sơ ý chủ quan. Lần sau chỉ làm cho Khinh Ly An một người ở bên cạnh ta, cái kia sẽ không sợ bị người đánh lén. Một người? Chỉ có Khinh Ly An một người sao? Đúng, chỉ cần Khinh Ly An làm bạn, ta tiểu thỏa mãn. Chu công tử, ngươi nói như vậy, Khinh Ly An hội hạnh phúc cái chết. A. Nói xong, Khinh Ly An phảng phất bị người đổ lên, đột nhiên ôm Chu Hưng Vân bút bê vải ngã vào chăn lông thượng. Khinh Ly An, ta thích ngươi, làm nữ nhân của ta a. Không được, Khinh Ly An là cái tội nhân, là cái không xứng có được tình yêu xấu nữ nhân. Nếu không phải Khinh Ly An nhu nhược, trốn tránh Chu công tử, công tử cũng sẽ không biết bị mọi người chế nhạo thành giang hồ lãng tử. Ta mặc kệ. Hôm nay Khinh Ly An không phải làm nữ nhân ta không thể. Đừng. Chu công tử, Khinh Ly An còn là lần đầu tiên, thỉnh ngươi nhẹ nhàng một chút. Để cho chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, a ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Ừ. Khinh Ly An là người của ngươi rồi, Chu công tử nếu không chê, Khinh Ly An nguyện làm bạn tương theo. Thân. Khinh Ly An tự đạo tự diễn tự làm mình vui, ôm Chu Hưng Vân bút bê vải, nhu tình như nước hôn một cái. Ngao. Một mực ở bên xem cuộc vui tiểu cầu giáo chủ, không khỏi nghiêng đầu chó, phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm tiếng vang. Bèo. Khinh Ly An nhảy tích bắn ra đứng dậy. Hiển nhiên bị tiểu cầu cầu tiếng vang dọa kêu to một tiếng, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, đem trong tay Chu Hưng Vân bút bê vải tàng đến sau lưng. Phía bên trái xem, hướng nhìn phải, Khinh Ly An xác nhận hai bên không có người về sau, mới chuyển nhìn qua chằm chằm vào ngồi xổm ngồi tại phía trước bạch sắc tiểu cầu. Thấy được, bị nó thấy được. Làm sao bây giờ? Khinh Ly An bí mật bị nó đã biết, muốn hay không diệt khẩu? Có thể nó chỉ là đầu tiểu cầu cầu, có lẽ không có vấn đề. Khinh Ly An trong đầu hiện lên liên tiếp nghĩ cách, bất quá, đem làm thiếu nữ liên tục xác nhận, thấy rõ không thể cho ai biết bí mật ra hỏa, chỉ là một đầu cả người lẫn vật vô hại tiểu cầu. Khinh Ly An cực độ cảnh giới tâm tính, lập tức thư chỉ hoan xuống. Hắc cắp hắc hắc hắc. Lúc trước giáo chủ cảm nhận được một cổ sát khí, sợ tới mức nó suýt nữa quay đầu bỏ chạy, may mắn sát khí đảo mắt biến mất vô tung, bằng không thì đã có thể xong đời. Giáo chủ ngẫm lại cũng đúng, nếu khiến người khác phát hiện Khinh Ly An cái này tiểu bí mật, không chết cũng muốn lộ ra. Đây là cho Khinh Ly An đấy sao? Khinh Ly An phát giác tiểu cầu cầu trên cổ treo cái ống trúc, không khỏi hiếu kỳ lấy xuống nhìn xem, bên trong tựa hồ có phong thư tiên. Đem làm Khinh Ly An bình tĩnh mở ra giấy viết thư, mặt không biểu tình địa nhìn quét một chuyến hàng chữ dấu vết. Biết được có người muốn ước nàng đến ngoài rừng nói chuyện. Nhìn xem cái kia siêu siêu vẹo vẹo rất không tinh tế kiểu chữ, Khinh Ly An không khỏi dưới đáy lòng lãnh đạm đáp lại, như thế thô ráp khó coi chữ văn, cũng muốn ước nàng gặp mặt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, nàng Khinh Ly An là cái hiểu được rụt rè nữ nhân, quả quyết sẽ không tùy ý cùng người hẹn nhau. Khinh Ly An xem xong thư tiên nội dung, đang muốn bắt nó tạo thành một đoàn ném chi sau đầu, giấy viết thư góc dưới cực kỳ trùng kích lực ký tên, lại sấm sét giữa trời quang giống như đi vào nàng tầm mắt. Khinh Ly An mạnh mà buông giấy viết thư, dừng lại 5 giây sau, lại lần nữa cầm lấy giấy viết thư, xác nhận dưới thư giáp ký tên. Đem làm Khinh Ly An tay nâng tay rơi, như thế nhiều lần ba lượt, kết luận chính mình không có hoa mắt, không có nằm mơ, không có si tâm vọng tưởng, dưới mắt giấy viết thư quả thật là Chu Hưng Vân ghi cho nàng. Khinh Ly An không trải qua một lần nữa xem kỹ phong thư, do nguyên bản không đếm xỉa tới nhìn quét, biến thành mỗi chữ mỗi câu tìm đọc. Nội tâm nghĩ cách cũng theo thô giáp khó coi chữ văn, biến thành cỡ nào có cá tính mị lực văn thể. Tỏ tình, Chu công tử nhất định phát hiện Khinh Ly An tiểu là năm đó chính là cái kia xấu nữ hài, chỉ điểm Khinh Ly An tỏ tình. Khinh Ly An như thế nào khả dĩ như vậy hạnh phúc? Thiếu nữ ý nghĩ hao huyền tưởng tượng, cho rằng Chu Hưng Vân ước nàng gặp mặt, là chỉ điểm nàng Trần Minh ý nghĩ yêu thương. Ngao. Tiểu cầu giáo chủ không hiểu ra sao nhìn qua Khinh Ly An, hiển nhiên không rõ nàng đang suy nghĩ gì, sững sờ đứng tại nguyên chỗ ngây người hơn 10 phút đồng hồ. Cái này là chuẩn bị đi gặp Chu Hưng Vân, hay là không đi? Ngay tại tiểu cầu không đợi được bình tĩnh, ý định quay đầu rời đi, Khinh Ly An rốt cục động. Thiếu nữ nhìn như bình tĩnh đem giấy viết thư gấp, đem hắn cùng Chu Hưng Vân bút bê vải phóng cùng một chỗ, đâu vào đấy nhét vào y túi, sau đó cất bước đi gặp Chu Hưng Vân. Vông 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 vông. Tiểu cầu cầu vội vàng kêu to, thông minh nó, đã minh bạch Khinh Ly An ý định đi gặp Chu Hưng Vân. Chỉ có điều, thiếu nữ đi phương hướng sai á. Lều vải cửa ở hậu phương. Cái này ngu ngốc nữ nhân, nghiêm trang hướng doanh trướng chi làm đụng đi qua, tính toán mấy cái ý tứ. Ở vào Huyền Băng cung nơi chú quân bên ngoài Chu Hưng Vân có chút gấp, tiểu cầu giáo chủ tiến vào Khinh Ly An doanh trướng, ít nhất cũng có 20 phút. Có thể thiếu nữ như thế nào còn không ra, chẳng lẽ lại là hắn phán đoán sai lầm? Ngay tại Chu Hưng Vân vô kế khả thi, ý định lợi dụng tìm tiểu cậu là lấy cớ tiến vào Huyền Băng cung doanh nhìn một chút tình huống, Khinh Ly An lều vải rõ ràng sụp. Đùng đùng, Chu Hưng Vân mục trừng liễu lưỡi, trông thấy giáo chủ đại nhân cho cùng rất dậu mạnh mà thoát ra doanh trướng, tiếp theo lều vải như núi ngược lại, giờ bào ảo một tiếng san thành bình địa. Huyền Băng cung đệ tử thấy thế nhao nhao kinh hãi, tranh thủ thời gian vây qua đi điều tra tình huống. Khinh Ly An tắc thì phủ phục leo ra lều vải, điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ trên người bụi bặm. Khinh Ly An điện hạ có khỏe không? Có bị thương hay không? Mấy người các ngươi, mau đưa lều vải thanh lý tốt. Khinh Ly An không có việc gì. Tại đây giao cho các ngươi, Khinh Ly An muốn đi ra ngoài đi một chút. Lúc này, Khinh Ly An bộ dạng nhìn như rất chật vật, y phục vô cùng bẩn, mái tóc có chút loạn. Bất quá nàng gặp không sợ hãi, bình tĩnh như thường ứng đối thái độ, không khỏi lại để cho Chu Hưng Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như hắn ở lều vải đột nhiên sụp đổ, nhất định sẽ đem hắn dọa kêu to một tiếng. Khinh Ly An thời khắc bảo trì ưu nhã cùng bình tĩnh khuôn mặt, đến nỗi Chu Hưng Vân không thể nào biết được, thiếu nữ bình tĩnh bên ngoài xuống, nội tâm chính như bạo phong vũ phá vỡ. Khinh Ly An phối hợp ly khai nơi Chu Quân, đại khái thiếu nữ thân phận cùng ỷ xạ bợ lệ không kém bao nhiêu, Huyền Băng cung môn nhân đều không có ngăn cản nàng ra ngoài. Khinh Ly An cô đường, hồi lâu không thấy, ăn cơm chưa chưa? Chu Hưng Vân xấu hổ địa đi về hướng thiếu nữ trước mặt, không nghĩ tới lại để cho tiểu cầu cầu mật báo, hội tạo thành lớn như vậy phiền toái. Chu Hưng Vân cho rằng Khinh Ly An doanh trướng sụp đổ, là ngu xuẩn cầu bốn phía loạn nhảy làm cho. Chu công tử chủ động cùng Khinh Ly An nói chuyện. Làm sao bây giờ? Khinh Ly An nên trả lời thế nào? Hồi lâu không thấy sao? Không biết a. Vài ngày trước mới gặp mặt. Nhất định là Chu công tử quá muốn Khinh Ly An, cho nên một ngày không thấy như cách ba thu. Khinh Ly An cũng có thể đã lâu không gặp. Chu công tử thương trước tiên là nói về đã lâu không gặp. Khinh Ly An không lời nào để nói nên làm cái gì bây giờ? Tỉnh táo. Khinh Ly An muốn tỉnh táo. Lần trước nói chuyện thời điểm, Khinh Ly An cũng không có khẩn trương như vậy, hôm nay vì cái gì như vậy sợ? Đúng rồi. Bởi vì Chu công tử đã biết nói Khinh Ly An tiểu là lúc trước cự tuyệt hắn xấu nữ nhân. Hắn là tới tìm thù hay là đến tỏ tình? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Khinh Ly An nửa đời sau hạnh phúc hay không, muốn vào hôm nay làm kết thúc. Khinh Ly An một cái đầu không đủ dùng. Chít chít, dịch. Mấy? Phốc đông. Khinh Ly An một câu không có lối ra, thậm chí liền nửa chữ không có nói rõ ràng, tựa như linh hồn bị rút đi, đột nhiên quỳ ngã xuống trên mặt đất, một tay án lấy ngực, một tay chống đại địa. Chu Hưng Vân sợ tới mức tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy thiếu nữ. Hoài nghi lều vải sụp đổ xuống lúc, giai nhân sẽ không phải bị thương à? Ngươi làm sao vậy? Ở đâu bị thương sao? Khinh Ly An tốt vất vả, ngực thật là khó chịu, trái tim giống như muốn nhảy ra đồng dạng. Chu công tử, Khinh Ly An muốn chết rồi sao? Thiếu nữ đầu một mảnh hỗn loạn, đã không biết như thế nào mặt đối trước mắt tình huống, muội tử suy nghĩ nhiều quá. Không nghiêm trọng như vậy à? Ta giúp ngươi nhìn xem. Mặt thật nóng. Ngươi phát sốt hả? Khinh Ly An quỷ dị tình huống, lập tức cả được Chu Hưng Vân chân tay luống cuống, trong bất hạnh vận hạnh, trong đầu hắn còn lưu lại có trước trí nhớ y học tri thức. Miễn cưỡng có thể làm từng bước ứng phó dưới mắt tình huống. Chu Hưng Vân chui tại thiếu nữ trong ngực, lắng nghe giai nhân tim đập, rầm 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 tâm mạch, nhanh đến làm cho người lo lắng. Hơn nữa, thiếu nữ hô hấp dồn dập, hung muộn khí đoạn, nuốt ngạt khó thở, nhìn như không thở nổi. Thiếu dưỡng sao? Chu công tử mặt tốt gần, hắn muốn. Chẳng lẽ hắn ý định tại đây Hoang Sơn Giã Linh đã muốn Khinh Ly An? A, đây là lớn cỡ nào mật đích cầm thú tiến hành? Chẳng lẽ Khinh Ly An tại Chu công tử trong nội tâm, tựu lại như thế không bị kiểm chế nữ nhân sao? Nhưng là Khinh Ly An không thể cự tuyệt. Bởi vì Khinh Ly An nghiệp sâu ố a a. Mỹ nữ thiếu dưỡng làm sao bây giờ? Chu Hưng Vân trong óc lập tức hiện hiện hô hấp nhân tạo tứ đại cái chữ. Cho nên, không đều thiếu nữ không giới hạn ý nghĩ kỳ quái, hắn liền căn cứ cứu người như cứu hỏa chấp nghiệm, ra vẻ đạo mạo miệng xuống dưới. Khinh Ly An nội tâm tuy nhiên rất không an phận, nhưng Chu Hưng Vân hoàn toàn không biết, trong mắt hắn, Khinh Ly An là cái bề ngoài điềm đạm nho nhã, cử chỉ rụt rè, cao nhã lãnh đạm mỹ lệ thuộc nữ. Nói trắng ra là, Khinh Ly An là Chu Hưng Vân yêu tha thiết loại hình một trong. Hôm nay cơ hội thật tốt đặt ở trước mắt, đại sắc lang lập tức tiểu thông suốt đi ra ngoài, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, nam thiếu nữ cái mũi nhỏ tiến hành hô hấp nhân tạo. Chỉ có điều, Lúc này Chu Hưng Vân đã không phải thiếu niên thần y, hắn biết nói cái gì gọi là hô hấp nhân tạo, nhưng lại không biết nên làm như thế nào hô hấp nhân tạo. Chuẩn xác điểm nói, Chu cột lý luận Chu Hưng Vân hiểu được, có thể hắn thực dùng hô hấp nhân tạo đối với lúc online, thủ con gái hắn tử ôn môi hơi thở hương thơm hấp dẫn, hô hấp nhân tạo tiểu biến thành ác ma chi hồn, chỉ một thoáng lại để cho trẻ người non dạ khinh ly an cô nương rung động đến tâm can chết rồi sau đó sinh. Chương 212, ngoài ý muốn. Khinh Ly An nội tâm mặc dù suy nghĩ rất nhiều, hàng ngày cũng không có việc gì sẽ trong đầu diễn luyện, một ngày nào đó có thể cùng Chu Hưng Vân như vậy tình cảnh như vậy. Nhưng nghĩ cách cùng cách làm không thể nói nhập là một, nàng tuyệt đối thật không ngờ, Chu Hưng Vân thật đúng là như nàng mong muốn, đối với nàng làm ra không bằng cầm thú sự tình. Hiện tại Khinh Ly An muội tử mắc cỡ phải chết, Chu Hưng Vân hôn nàng không quan trọng, còn nắm nàng cái mũi không cho nàng hô hấp, hại nàng bất đắc dĩ mở ra cái miệng nhỏ nhắn cùng Chu Hưng Vân. Không, không được. Khinh Ly An, thật sự muốn chết rồi. Đây cũng là thiếu nữ mất đi chi giác trước cuối cùng ý thức. Chu Hưng Vân không hợp tiêu chuẩn cứu người cử động, thúc đẩy Khinh Ly An thở không ra hơi, cuối cùng thanh tú chân hai chân chống đỡ đập đấy, sau đó, tựa như kéo căng đoạn dây đàn, lộ bộ một chút. Thật sự thiếu dưỡng đã hôn mê. Này, tỉnh. Bi bi, ta tích thần muốn. Vừa rồi ta làm cái gì? Chu Hưng Vân nhìn đã hôn mê thiếu nữ, sợ được hoang mang lo sợ lạnh run, thiếu chút nữa quay đầu đụng cây chết rất cao minh. Lúc trước hắn vốn định hô hấp nhân tạo, lại để cho thiếu dưỡng khí mỹ nữ trì hoãn qua khí đến. Kết quả vô ý hút miệng hương thơm nội tức, tiểu một phát không thể vãn hồi, thu thu đem thiếu nữ cho. Khinh Ly An thế nhưng mà cùng Duy Túc Diêu đồng nhất cấp bậc cao thủ đứng đầu, nàng sau khi tỉnh lại, không đưa hắn bầm thây vạn đoạn mới là lạ. Này Bibi, ngu xuẩn cậu ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là con chó có thể hổ với tư cách không phải. Có tin ta hay không tiếng ngươi? Chu Hưng Vân đang lo không biết nên xử lý như thế nào lập tức tình huống, tiểu cậu giáo chủ rõ ràng dậu đổ bỉm leo, kéo ra Khinh Ly An cao cổ và áo, đem cậu đầu chui vào. Chu Hưng Vân thấy thế suýt nữa dọa nước tiểu, bởi vì thiếu nữ tỉnh táo lại, muốn phát hiện quần áo bị người xé mở qua, hắn chẳng phải nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Vì vậy, Chu Hưng Vân bắt lấy giáo chủ hai cây chân chó, cưỡng ép đem cái này đầu sắc cẩu theo thiếu nữ trong ngực đẩy ra ngoài. Ồ, trong miệng ngươi ngậm cái gì? Như thế nào có tên của ta? Chu Hưng Vân ra ngoài ý định phát hiện, tiểu cẩu cẩu trong miệng cắn cái tinh xảo bút bê vải, mặt sau thình lình viết Chu Hưng Vân ba chữ. Bởi như vậy, Chu Hưng Vân không thể không lâm vào trầm tư. Hơn 10 phút đồng hồ đi qua, ngông lung ánh mặt trời ánh vào đôi mắt, Khinh Ly An mơ hồ mở to mắt, trời xanh mây trắng đóa đóa trôi nổi. Khinh Ly An, giống như lại làm cái hoàng lương mộng đẹp. Thiếu nữ giống như ngủ hồ đồ, lầm bầm lầu bầu nói xong nói mớ, thẳng đến Chu Hưng Vân đột nhiên ánh vào nàng đôi mắt, ngươi đã tỉnh. Khinh Ly An sợ tới mức mạnh mà ngồi dậy, kết quả bành tích đánh lên Chu Hưng Vân cái chán, tại cảm nhận được đau đớn đồng thời, cũng làm cho thiếu nữ minh bạch, trước mắt Chu Hưng Vân không phải là ngộng. Nói một cách khác, lúc trước nàng mơ tới đồ vật, sẽ không phải cũng thế. Đau nhức. Khinh Ly An cô đường, ngươi có khỏe không? Chu Hưng Vân hai mắt nước mắt ông, không muốn thiếu nữ vừa mở mắt ra, sẽ đưa hắn một kích đầu truy. Thực xin lỗi, là Khinh Ly An không tốt. Khinh Ly An bụ mặt đưa lưng về phía Chu Hưng Vân, một khi nhớ tới hai người bề ngoài giống như thân qua miệng, nàng liền không dám quay đầu lại xem hắn. Chỉ là, Khinh Ly An sẽ không nghĩ tới, nàng ngượng ngùng bóng lưng, đối với Chu Hưng Vân có không tưởng được mị hoặc lực. Khinh Ly An không thể nghi ngờ là cái phi thường xinh đẹp nữ sinh, bất quá nàng nhất lay động Chu Hưng Vân tiếng lòng địa phương, là giai nhân lưng bục lên, bày biện ra giống như nghệ thuật giống như hoàn mỹ hồ điệp cốt cùng rắn nước tuyến. Cho nên, Chu Hưng Vân kìm lòng không được địa đi đến thiếu nữ sau lưng, hai tay khoác lên Khinh Ly An hai vai. Một vừa thưởng thức cái kia ưu nhã thân tuyến, một bên nhu tình như nước nói, nên nói xin lỗi người, là ta cản rỡ thô lô vô sỉ, thừa dịp cô nương chi nguy hiểm yếu. Chu Hưng Vân chứng kiến bút bê vài thời điểm, tuy nhiên không hiểu ra sao làm không rõ tình huống, nhưng tỉnh táo phân tích về sau, hắn cảm thấy thiếu nữ có khả năng thẩm mến chính mình. Đương nhiên, mới đầu Chu Hưng Vân cho rằng đó là một ảo giác, nhưng là quỷ dị trí nhớ, dùng phong phú nhân sinh kinh nghiệm hướng hắn truyền lại một cái tin tức, lỗi của hắn cảm giác mới là ảo giác. Chu Hưng Vân vốn định giảng giải hô hấp nhân tạo nguyên lý, lại để cho Khinh Ly An biết nói. Lúc trước hắn hôn nàng không thật sự hôn môi, mà là một loại cấp cứu biện pháp. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui về sau, Chu Hưng Vân cảm thấy, đã muội tử có khả năng ưa thích hắn, vậy hắn sao không đâm lao phải theo lao, thăm dò một chút thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ. Nếu như Khinh Ly An nộ không thể nghỉ, muốn cùng hắn dốc sức liều mạng, lại hướng nàng giải thích hô hấp nhân tạo nguyên lý không mượn. May mắn, Khinh Ly An toàn thân căng cứng, thoạt nhìn phi thường bối rối, nhưng hành vi cử chỉ lại tương đương ổn trọng, bảo trì trước sau như một bình thản tác phong. Mặc dù Chu Hưng Vân nhẹ nhàng dán tại nàng trên lưng, Khinh Ly An cũng vô thanh vô tức sững sờ phát đứng. Nhìn không ra nàng đấy lòng đang suy nghĩ gì. Kế thừa mới đích quỷ dị trí nhớ về sau, Chu Hưng Vân giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, trong lúc hắn tiếp xúc qua rất nhiều người, tại đây muôn hình muôn vẻ trong đám người, có ba cái gia hỏa là hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Cái thứ nhất là Như Nguyệt, tiểu hồ ly rất hỉ hoan meo meo cười, không hợp với lẽ thường cử chỉ, lại để cho hắn sợ không được thiếu nữ trong nội tâm tính toán cái gì. Thứ hai là Hàn Sương Song, trưởng công chúa Hàn Thu Mi tiếp thân nữ hộ vệ, nàng này khô khan mục, cùng hắn nói đoán không ra nàng muốn cái gì, còn không bằng nói nàng não dưa ở bên trong cái gì đều không muốn. Cuối cùng một cái là được Khinh Ly An, từ đầu đến cuối đều bảo trì ưu nhã cùng bình tĩnh, có thể nàng trong đầu muốn đồ vật lại nhiều đến Chu Hưng Vân không thể tưởng được, đại khái chính là bởi vì nàng vọng tưởng đồ vật quá nhiều, mới sẽ biến thành như bây giờ, hành vi theo không kịp tưởng tượng. Một khi đại não CPU phụ tải, tựa như vừa rồi như vậy, lập tức chết máy nhuyễn đến quỳ xuống đất, hoàn toàn đánh mất hành động lực. Bất quá, Khinh Ly An Y trong túi Chu Hưng Vân bút bê bải, không thể nghi ngờ bán rẻ nàng, lại để cho Chu Hưng Vân bắt lấy giai nhân tiểu tâm tư. Mặc dù không biết Huyền Băng cung mỹ nữ, tại sao lại vừa ý tên xấu tại phía xa chính mình, có thể đưa đến bên miệng đẹp. Thì Chu Hưng Vân ha có không gặm sạch sẽ đạo lý. Khinh Ly An cô đường, ta và ngươi quen biết thời gian không nhiều lắm, nhưng ta không biết vì cái gì, hai mắt hội không tự chủ được bị ngươi hấp dẫn. Quen biết thời gian không nhiều lắm. Chẳng lẽ Chu công tử cũng không có nhận ra Khinh Ly An? Thế nhưng mà, hắn còn nói, hai mắt sẽ bị Khinh Ly An hấp dẫn, có phải hay không hắn đã ý thức, Khinh Ly An tiểu là năm đó nữ sinh kia? Không, Khinh Ly An đã hiểu. Hắn đối với Khinh Ly An yêu, từ đầu đến cuối cùng không có cải biến, là linh hồn gắn bó, là vượt quá thế gian hết thảy ngăn trở chân ái. Mặc dù hắn nhận thức không xuất ra Khinh Ly An, linh hồn của chúng ta dứt khoát hội tỉnh táo tương tích. Thiên ý a, Khinh Ly An cô nương. Đoán chừng Khinh Ly An muội tử đầu lại một lần mạnh chết máy rồi, chán nản nhuyễn đến tại Chu Hưng Vân ôm ấp. Khinh Ly An chết cũng không tiếc này. Ngươi đừng a, ta không thể không có ngươi. Chu Hưng Vân dở khóc dở cười, nữ nhân này bệnh cũng nhẹ, tuyệt đối so với ngu vô song còn muốn nghiêm trọng. Chiếu cái này xu thế đến xem, hai người có thể hay không hảo hảo nói chuyện đều thành vấn đề. Khinh Ly An cô nương, ta gặp được phiền toái, ngươi có thể giúp ta sao? Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Vân đành phải không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi vào chính đề, miễn cho hắn đần độn, u mê đi theo Khinh Ly An tiết tấu đi. Khinh Ly An cũng gặp phải đại phiền toái, Khinh Ly An linh hồn đã không hề thuộc về Khinh Ly An. Ta bị quý phái trưởng môn Ỷ Xạ Bỡ Lệ hãm hại, ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ giúp ta. Chu Hưng Vân nói thẳng, quả nhiên, Khinh Ly An nghe nói Ỷ Xạ Bỡ Lệ bốn chữ, lập tức tiểu đứng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn, nữ nhân kia đối với ngươi làm cái gì? Ngươi đừng kích động, cái này nói rất dài dòng, ta hôm nay tới tìm ngươi, tựu là hy vọng có thể cùng ngươi chậm rãi nói chuyện. Chu Hưng Vân có chút không phải rất hiểu, Khinh Ly An đối với Ỷ Xạ Bỡ Lệ phản ứng, tựa hồ đặc biệt mãnh liệt, lần trước cũng tốt hôm nay cũng thế, một khi hắn đề cập Ỷ Xạ Bỡ Lệ, thiếu nữ tựa như chọc giận gai nhỏ vị, lập tức dựng thẳng lên gò giáp. Nữ nhân kia không là đồ tốt, Chu công tử không thể đợi tin nàng lời dèm pha. Nàng là cái chỉ nhận lợi ích lục thân không nhận ác độc nữ nhân. Khinh Ly An thành tâm thành ý địa khuyên bảo Chu Hưng Vân, không cần thiết thụ Ỷ Xạ Bỡ Lệ hấp dẫn, đáp ứng nàng làm bất cứ chuyện gì, bởi vì ngã đầu đến có hại chịu thiệt nhất định là hắn. Lúc này, Khinh Ly An phi thường lo lắng Chu Hưng Vân, nàng hiểu rất rõ Ỷ Xạ Bỡ Lệ là người, tổng có thể bằng trả giá thật nhỏ, đổi lấy lớn nhất lợi ích, hơn nữa nàng sẽ không duy nhất một lần đem đối phương lừa gạt cái tinh quang, nàng hội như lách vào sữa bò đồng dạng, từng điểm ép khô đối phương, sau đó lại hung hăng giết. Đơn giản nói, cùng Ỷ Xạ Bỡ Lệ hợp tác người, tuyệt đối sẽ không lô vốn, nhưng là lấy không được bao nhiêu chỗ tốt, cùng Bạch Đả Công không có khác nhau, thẳng đến đối phương mất đi giá trị, Ỷ Xạ Bỡ Lệ sẽ gặp đem hắn vô tình vứt bỏ. Đương nhiên, Khinh Ly An hiện tại lo lắng nhất không phải Ỷ Xạ Bỡ Lệ như thế nào hại Chu Hưng Vân, mà là Chu Hưng Vân có thể hay không đối với Ỷ Xạ Bỡ Lệ ái mộ. Khinh Ly An thả rằng cùng khắp thiên hạ nữ tử trung tùy tùng Chu Hưng Vân, cũng không muốn gặp Chu Hưng Vân đính vào Ỷ Xạ Bỡ Lệ bên người. Khinh Ly An rất có thành ý khuyên bảo, bất đắc dĩ Chu Hưng Vân đã lên Ỷ Xạ Bỡ Lệ đem làm, nó ở bên trong bẹp đáp ứng giúp nàng làm hai kiện sự tình. Khinh Ly An cô nương nói không sai, bất quá, tại thảo luận Ỷ Xạ Bỡ Lệ vấn đề trước, ta muốn hiểu rõ hơn ngươi. Chu Hưng Vân đã minh bạch lòng của thiếu nữ ý, liền cải biến vốn có nghĩ cách, không theo Ỷ Xạ Bỡ Lệ vấn đề vào tay. Hỏi thăm Khinh Ly An gia thế cùng lai lịch, tự nhiên mà vậy có thể dẫn ra Ỷ Xạ Bỡ Lệ bối cảnh. Càng hiểu rõ hơn Khinh Ly An. Theo từ nơi này bắt đầu, cần cởi quần áo sao? Cánh tay, hai chân, hay là ngực? Khinh Ly An không muốn sợ. Tuy nhiên so ra kém nữ nhân kia, nhưng Khinh Ly An hình dạng càng động. Thiếu nữ bề ngoài giống như lại muốn lật ra, nghĩ lầm Chu Hưng Vân nói hiểu rõ đúng rồi giải thân thể của nàng. Chu Hưng Vân gặp Khinh Ly An ngồi chồm hôm ở bên cạnh, hai tay đặt ở trên hai chân, chăm chú nắm chặt liên y bảo váy. Còn tưởng rằng thiếu nữ hữu nan ngôn chi ẩn, không thể nói cho hắn biết nhà của mình thế. Nếu như không thể nói, không cần miễn cưỡng, ta sẽ không trách ngươi. Không. 4 năm trước thiếu niên anh hùng đại hội, Khinh Ly An đã quyết định. Sẽ không lại trốn tránh, sẽ không lại hối hận. Cho nên, Chu công tử thỉnh dùng ngươi ưa thích phương thức đã đến giải Khinh Ly An. Khinh Ly An đột nhiên nâng lên Chu Hưng Vân hai tay phi thường rất nghiêm túc nói ra, sau đó còn đem hai tay của hắn theo như phóng nàng lòng mang. Ta thích thần muốn. Nguyên lai muội tử đem hắn hiểu rõ lý giải thành ý tứ này. Thật sự là thiên đại hiểu lầm a. Chu Hưng Vân cũng không biết nên khóc hay nên cười, Khinh Ly An có thể đứng đắn làm ra hoang đường cử động, thật là khiến người mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ là bởi vì chủng tộc quan niệm sai biệt. Dù sao thiếu nữ cũng không phải là nhân sĩ Trung Nguyên. Còn có, thiếu nữ đề cập 4 năm trước, trong lúc này có cái gì mấu chốt sao? Chương 213, Trận tướng. Khinh Ly An cô nương, tuy nhiên người giang hồ đều gọi ta kiếm thục tay ăn chơi, nhưng ta có nguyên tắc của mình, ta hy vọng hảo hảo quý trọng ngươi, theo hiểu rõ cuộc sống của ngươi bắt đầu, từng bước một đi vào nhân sinh của ngươi. Khinh Ly An cô nương, đừng chóng mặt. Ổn định. Chu Hưng Vân thật muốn phiến chính mình lưỡng bàn tay, quỷ dị trí nhớ thúc đẩy hắn vuốt mông ngựa lửa nữ nhân công phu càng ngày càng tăng, dấu ngon dấu ngọt hạ bút thành văn. Khinh Ly An cái này muội tử hoàn toàn trải qua bất chủ khảo nghiệm, vô cùng đơn giản mấy câu, liền có thể làm cho nàng đại não cầu chỉ cắt kim loại, cùng nàng cho người ấn tượng hoàn toàn trái lại. Khinh Ly An, có thể nói cho ta biết, ngươi tới tự phương nào sao? Trải qua một phen tra tấn, Chu Hưng Vân cuối cùng ổn định thiếu nữ thoải mái phập phồng cảm xúc, hai người bắt đầu hào hào nói chuyện. Khinh Ly An quê quán vị ở ngoài ngàn dặm, mênh mông biển lớn bờ bên kia, một cái tên là theo Gù Nịt bộ lạc đế quốc địa phương. Ngươi tại sao phải theo xa như vậy địa phương đến trong chúng ta nguyên? Chu Hưng Vân đối với Khinh Ly An nói đến bộ lạc tên không hề ấn tượng, lẽ ra là cái không tồn tại quỷ dị trong trí nhớ quốc gia. Bất quá, đối với Chu Hưng Vân mà nói, Khinh Ly An nơi sinh cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn vì sao xa độ mà đến. Khinh Ly An gia tộc từng là theo Gù Nịt bộ lạc lãnh chúa một trong, nhưng bởi vì ngoại tộc xâm lấn, quản hạt lãnh địa thất thủ, hôm nay đã thành xuống dốc quý tộc. Vì trốn tránh cửu gia đuổi giết, người nhà lại để cho Khinh Ly An phiêu dương qua biển, tìm nơi nương tựa nữ nhân kia. Y Sạ Bợ Lệ cùng ngươi đồng dạng, cũng tới từ cái gì bộ là sao? Khinh Ly An thật sự là trời cao ban cho bảo bối của hắn, Chu Hưng Vân cuối cùng có chút đầu mối, biết được Huyền Băng cung khởi nguyên chi địa. Không, nữ nhân kia tình huống so Khinh Ly An biết bát hơn. Nàng là cái vong quốc công chúa, nàng chỗ bộ lạc từ lúc hơn 10 năm trước bị diệt. Nghe nói nữ nhân kia lúc ấy chỉ có 5 tuổi, tại cựu nhân giết cha trong lãnh địa tham sống sợ chết, trở thành 4 nhiều năm tù nô, 10 tuổi năm đó mới bị gia phụ số tiền lớn chu đồ. Khinh Ly An đối với Chu Hưng Vân chi vô bất ngôn, không biết không nói, không chút do dự bán đứng Ỷ Xạ Bợ Lệ, đem nàng hắc lịch sử toàn bộ đưa ra. Không phải nói Ỷ Xạ Bợ Lệ trời sinh hoạn có quái bệnh, cần định kỳ ăn quý báo dược vật sao? Trở thành tù nhân về sau, nàng từ chỗ nào làm ra quý báo bao phấn? Chu Hưng Vân nhớ rõ Tiểu Tiến đã từng nói qua, Ỷ Xạ Bợ Lệ luyện tiểu thần công, cùng thể chất của nàng cùng một nhịp tở, cần ngày qua ngày dùng ăn nào đó bao phấn, mới có thể tổng hợp trong cơ thể nàng cực hạn. Nữ nhân kia tuy là tù nô, trên thực tế chỉ là bị giam lỏng. Khinh Ly An không vội đường nội địa giải thích, bộ lạc chính quyền thay đổi, Ỷ Xạ Bợ Lệ ra cảnh sa sút, nhưng trong lãnh địa như trước có rất nhiều trung tâm với gia tộc của nàng tài phiệt cùng quý tộc. Tân chính quyền vì dẹp loạn những này tài phiệt cùng quý tộc phẫn nộ, miễn cho bọn hắn tại lãnh địa gây ra hỗn loạn, chỉ có thể đặc xá Ỷ Xạ Bợ Lệ, cho phép nàng dùng tù phạm thân phận, giam lỏng tại đây chút ít tài phiệt cùng quý tộc phụ đệ. Đại khái tân chính quyền cho rằng, Ỷ Xạ Bợ Lệ chỉ là 5 tuổi tiểu nữ hài, căn bản không cách nào đối với bọn họ cấu thành uy hiếp, đảm nhiệm nàng tại còn lại vây cánh che chở xuống, tự sanh tự diệt cũng không sao cả. Quả thật, trọng yếu nhất một điểm thì là, Ỷ Xạ Bợ Lệ mẫu thân tại phản loạn trong lúc, thành công đào thoát địch nhân đuổi giết, tìm nơi nương tựa nước láng giềng huynh trưởng, cũng Khinh Ly An phụ thân. Nước láng giềng lãnh chúa đại nhân minh xác tỏ thái độ, nếu như tân chính quyền dám đối với Ỷ Xạ Bợ Lệ bất lợi, lại để cho nhà hắn cháu ngoại nữ thiểu một sợi tóc. Trên chiến trường tương kiến, tân chính quyền vừa khởi nghĩa vũ trang, thành công đả đảo cựu thế lực, tự nhiên không thể nào ứng đối mới chiến sự. Giam lòng Ỷ Xạ Bợ Lệ, không chỉ có thể cầm nàng làm con tin, phòng ngừa bên cạnh lãnh chúa gây chiến, còn có thể dẹp loạn bên trong bộ phận nhân sĩ lửa giận, nhất cử lưỡng tiện sao lại không làm. Nói cách khác, Ỷ Xạ Bợ Lệ tuy là tù nhân, có thể sinh hoạt đã có bảo đảm, dù sao cũng là ở tại nhà nàng thân tín phụ đệ. Không phải nhà bọn họ thân tín, là Khinh Ly An gia tộc sứ giả biệt thự. Nữ nhân kia ăn, ở, dùng, toàn bộ hết gì đó đều là Khinh Ly An gia tộc cung cấp. Mà ngay cả nàng 8 năm trước tiến quân Trung Nguyên mang đến người, cũng là Khinh Ly An gia tộc chọn kỹ lửa khéo tinh nhuệ bộ đội. Khinh Ly An chưa có địa bày biện ra một tia phẫn nộ, cảm tình cái thứ nhất bị Ỷ Xạ Bợ Lệ lửa, không phải người khác, đúng là Khinh Ly An gia tộc. Nói chuyện đến Ỷ Xạ Bợ Lệ, Khinh Ly An mà nói cái cặp liền mở ra. Ỷ Xạ Bợ Lệ gia tộc cùng Khinh Ly An gia tộc có thể nói nhiều thế hệ giao hảo, hai nhà quan hệ thông gia thông hôn chỗ nào cũng có. Mà Huyền Băng cung tồn tại, trên thực tế là hai đại gia tộc trước mấy đời tổ tông, biết được chân trời xa xăm bờ bên kia có một đất rộng của nhiều quốc gia, cộng đồng hiệp thương tổ kiến, am cắm ở Trung Nguyên thế lực. Khinh Ly An thẳng thắn, lúc trước hai nhà nhân thành lập Huyền Băng cung ý đồ là được từng bước thẩm thấu cùng ăn mòn Trung Nguyên lãnh thổ, đến nỗi đạt thành thiên thu sự thống trị. Rất hiển nhiên, đây là hạng nhất nhiệm vụ không thể hoàn thành, hai nhà nhân đầu nhập vào đại lượng tiền tài cùng thời gian, lấy được hồi báo lại ít càng thêm ít, cuối cùng nhất Huyền Băng cung là được cái cục diện rối rắm. Hai đại gia tộc cũng bởi vậy dần dần suy yếu. Cái kia Ỷ Xạ Bợ Lệ vì sao còn muốn tới Trung Nguyên? Chu Hưng Vân kỳ quái, Khinh Ly An nói mình là vì trốn tránh cửu gia, mới tìm nơi nương tựa nữ nhân kia nói một cách khác, Ỷ Xạ Bợ Lệ nếu so với Khinh Ly An sớm hơn đến Trung Nguyên. Vì khôi phục gia tộc. Khinh Ly An bất ôn bất hòa nói, Ỷ Xạ Bợ Lệ bị giam lỏng trong lúc, tự cho rằng đoạt hồi gia tộc mất đi lãnh địa, Trung Nguyên căn cứ địa Huyền Băng cung là duy nhất lật bản điểm. Cho nên nàng từ nhỏ hay theo thương nhân học Trung Nguyên lời nói. Khinh Ly An, ngươi Trung Nguyên lời nói cũng tiêu chuẩn, có phải hay không? Khi còn bé thường xuyên tìm Ỷ Xạ Bợ Lệ chơi. Ngươi kỳ thật rất thích hắn đúng không? Trực giác nói cho Chu Hưng Vân, Khinh Ly An nguyên vốn hẳn nên rất ưa thích Ỷ Xạ Bợ Lệ, nếu không nàng sẽ không biết Ỷ Xạ Bợ Lệ nhiều chuyện như vậy. Trước kia là, bây giờ không phải là. Khinh Ly An đối với Chu Hưng Vân không hề phòng bị, đem chọn cái sự tình chân tướng, một năm một mười nói cho Chu Hưng Vân. Ỷ Xạ Bợ Lệ cho rằng Huyền Băng cung là nàng phục hưng gia tộc cơ hội, 12 tuổi năm đó liền xung phong nhận việc, xuất lĩnh gia tộc tinh nhuệ phiêu dương qua biển, tự mình đến Trung Nguyên giành chính quyền. Phụ thân ngươi thực để mắt Ỷ Xạ Bợ Lệ. Chu Hưng Vân có chút bội phục, dù sao hắn là không có dũng khí lại để cho 12 tuổi tiểu nữ sinh dẫn đội giành chính quyền. Nữ nhân kia rất thông minh, chúng ta đều rất tin cậy nàng, nhưng là nàng lại phụ thư của chúng ta lại. Nàng quá mức chấp nhất tại Trung Nguyên phát triển, thậm chí đối với Khinh Ly An gia tộc thấy chết mà không cứu được, Khinh Ly An hận nàng. Khinh Ly An thoáng nắm chặt thanh tú quyền, mấy năm trước gia tộc của nàng lâm vào tuyệt cảnh, cha mẹ không thể không nghĩ cách làm cho nàng thoát đi hải ngoại. Khinh Ly An vốn là muốn hướng ỷ xạ bợ lệ cầu viện, hy vọng nàng xuất lĩnh Huyền Băng cung tinh nhuệ chạy về bộ lạc, giải cứu gia tộc nguy cơ. Ai biết, ỷ xạ bợ lệ vô tình vô nghĩa, không chút nào chú ý nàng khẩn cầu, một lòng hứng thú với tham gia võ lâm thịnh hội, hoàn toàn đem mọi người đối với ân nghĩa của nàng ném chi sau đầu. Khinh Ly An cô đường, ngươi đừng nóng giận, sự tình đã qua. Hiện tại, người nhà của ngươi tốt chứ? Chu Hưng Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nguyên lai Khinh Ly An là bởi vì chuyện này oán hận ỷ xạ bợ lệ, bất quá, ỷ xạ bợ lệ lựa chọn cũng không thể nói không đúng. Khinh Ly An gia tộc đem Khinh Ly An đưa đến Trung Nguyên, đơn giản là hy vọng bảo đảm người nàng sinh an toàn, ỷ xạ bợ lệ như dẫn người hồi trở lại đi cứu viện, không nói đến có thể vượt qua hay không, cho dù thực vượt qua rồi, làm không tốt cũng là như mối bỏ biển. Hai năm trước Khinh Ly An thu được gia phụ tự tay viết thư, lãnh địa tuy nhiên thất thủ, nhưng bọn hắn đều bình yên đào thoát đuổi giết. Mấy tháng trước, Khinh Ly An lại thu được một phong gia sách, phụ thân tổ kiến phản loạn quân đã bình thường vận tác, chỉ là Khinh Ly An mẫu thân chết bệnh. Thực xin lỗi, cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Chu Hưng Vân nhìn xem thiếu nữ nhu nhược lại kiên cường thần thái, không tự chủ được vươn hai tay, đem Khinh Ly An ôm vào ôm ấp. Chu công tử không cần nói xin lỗi. Khinh Ly An mẫu thân là cái hạnh phúc nữ nhân, tại nhân sinh cuối cùng thời gian, phụ thân một mực chờ đợi tại bên người nàng. Khinh Ly An lớn nhất tâm nguyện, tựu là như mẫu thân như vậy, gặp được một cái chân ái nam nhân của mình, cuối cùng có thể nằm ở người thương ôm ấp hoài bão mỉm cười mà chết. So về mẫu thân, phụ thân muốn thừa nhận mất đi người yêu thống khổ, mới khiến cho Khinh Ly An nhất lo lắng. Khinh Ly An cô nương, ta có chút không đứng đắn, hơn nữa man hoa tầm, mọi người nói ta là tay ăn chơi, cũng không phải là không có đạo lý. Chu Hưng Vân từ tục tiêu nói trước, thiếu nữ đã dùng thiệt tình cùng hắn trao đổi, hắn liền muốn dùng thiệt tình đáp lại thiếu nữ. Khinh Ly An biết nói. Khinh Ly An sợ thần bên trong kinh ngồi dậy, nàng vẫn cảm thấy thúc đẩy Chu Hưng Vân biến thành tay ăn chơi đầu sỏ gây nên là được 4 năm trước nàng. Biết nói ngươi còn hướng trong hố lửa nhảy, ngươi đó là có nhiều dũng cảm nha. Chu Hưng Vân đương nhiên sẽ không nói ra phía trên câu kia đấy lòng lời nói, đã Khinh Ly An biết do nói hắn có hưởng thụ tề nhân chi phúc ý niệm trong đầu, còn không ngại cùng hắn cùng một chỗ, bất quá, ta sẽ thiệt tình đối đãi từng ta yêu người, sẽ không bội tình bạc nghĩa. Bội tình bạc nghĩa nam nhân thật sự là ngu ngốc. Chiếm hầm cầu không sót thì thật tốt. Đương nhiên, chống án nghi cách cũng không thể khiến bên ngoài người biết được. Chu công tử còn không có nói cho Khinh Ly An, nữ nhân kia đối với ngươi làm cái gì? Chu Hưng Vân hỏi nàng rất nhiều vấn đề, lại không có nói cho nàng biết, ỷ xạ bợ lệ đến cùng đã làm nên trò gì, đến nỗi hắn bất đắc dĩ tìm nàng hỗ trợ. Tại ta trả lời Khinh Ly An vấn đề trước, Khinh Ly An thỉnh lại trả lời ta mấy vấn đề được không nào? Chu Hưng Vân ôn nhu địa cười nói. Khinh Ly An muội tử Trung Nguyên lời nói phát âm rất tiêu chuẩn, chỉ là ngữ pháp thượng có chút ít tật xấu, hơn nữa rất ưa thích đem tên của mình thêm tiến trong lời nói. Minh bạch. Khinh Ly An đã nói cho Chu Hưng Vân nhiều như vậy bí mật không thể nói thêm nữa một điểm đã không sao cả. Ỷ xạ bợ lệ muốn phục hưng gia tộc, nàng ý định như thế nào phục hưng? Nữ nhân kia ý định tại Trung Nguyên chiêu binh mãi mã, sau đó đoạt lại mất đi lãnh thổ, nhân lực, vật lực, tài lực, sở hữu tất cả có trợ giúp nàng phát triển đồ vật, nữ nhân kia đều không từ thủ đoạn đem tới tay. Ngươi có nghĩ qua phục hưng gia tộc sao? Phụ thân lại để cho Khinh Ly An đi theo nữ nhân kia dốc sức làm, như có cơ hội, lo lắng nữa gia tộc phục hưng. Bất quá Khinh Ly An cho rằng, cơ hội như vậy, tại có thể gặp phải tương lai ở bên trong, không có khả năng tồn tại. Cho nên Khinh Ly An nghe phụ thân lời nói, tại Trung Nguyên lập nghiệp hảo hảo phát triển củng cố căn cơ, lại để cho đời sau tử tôn khôi phục gia tộc. Khinh Ly An lời nói hoàn toàn mà dừng, trong đầu lại binh binh bằng bằng dày vò bắt đầu. Khinh Ly An tốt cảm thấy thẹn. Đây không phải ám chỉ cùng với Chu công tử sinh sôi nảy nở hậu đại. Khinh Ly An như thế nào sẽ nói ra loại này không biết xấu hổ mà nói. Chương 214, chúng cử. Biết được ỷ xạ bợ lệ lai lịch cùng nhu đồ, Chu Hưng Vân yên lặng địa nhẹ nhàng thở ra, ít nhất nữ nhân này tại khôi phục gia nghiệp trước sẽ không đối với Trung Nguyên. Đợi đã nào. Khinh Ly An, cuối cùng hỏi ngươi chuyện này, ỷ xạ bợ lệ có thể có nghĩ qua trở thành đương kim hoàng triều hoàng hậu, mượn này đến khôi phục gia tộc? Đã từng có, nhưng là nàng cải biến chủ ý bởi vì vào cung như cấm túc, nữ nhân kia không sẽ đem mình khốn chết trong cung. Cho nên nàng hội chuyển hướng định đoạt quyền thần, cũng tiến hành lợi dụng đạt thành mục đích. Nàng liền những này đều nói cho ngươi biết hả? Chu Hưng Vân phi thường khiếp sợ, căn cứ ỷ xạ bợ lệ tác phong làm việc, nàng không có lẽ đem trọng yếu như vậy phương châm để lộ bí mật nói cho người khác biết. Nữ nhân kia sẽ không nói cho Khinh Ly An những này. Là Khinh Ly An độc đoán, 89 phần 10 đúng vậy. Thì ra là thế. Ngươi phỏng đoán, ta xem chuẩn. Chu Hưng Vân không tưởng được, Khinh Ly An tuy nhiên tính cách cổ quái, tổng yêu muốn chút ít loạn thất bát tao đồ vật, có thể không pháp phủ nhận, nàng như cũng là cái thông minh muội tử. Khinh Ly An cô nương, ngươi cũng đã biết, lần trước ỷ xạ bợ lệ tại sao phải tiếp kiến ta cái này giang hồ tay ăn chơi sao? Khinh Ly An không biết. Chu Hưng Vân đưa ra vấn đề này, đã làm phức tạp Khinh Ly An thật nhiều ngày, thiếu nữ muốn vỡ đầu túi, đều không hiểu nổi trước trận ỷ xạ bợ lệ vì sao phải tiếp kiến Chu Hưng Vân. Bởi vì ta có một thân phận khác. Chu Hưng Vân lấn thân tới gần giai nhân, dán nàng khuyên thai tiểu nhỏ giọng nói, đem hắn tức là kiếm thuộc tay ăn chơi, lại là thiếu niên thần y song trọng thân phận, không thêm giấu giếm nói cho thiếu nữ. Khinh Ly An nghe nói tình hình thực tế, nội tâm lập tức buồn vui nảy ra, cũng hoặc là nói, tiểu bi đại hỉ. Thiếu nữ bi là vì dự tuyển thi đấu khai mạc, thiếu niên thần y tại trên lôi đài lên tiếng, Khinh Ly An không có nhận ra, hắn rõ ràng tiểu là Chu Hưng Vân. Người yêu mất cách. Bất quá, Chu Hưng Vân cũng không nhận ra nàng là 4 năm trước nữ sinh, cho nên huề nhau. Buồn phiền nhỏ đi bi. Thì là vì, Chu Hưng Vân đem như thế trọng yếu bí mật nói cho nàng biết, nói rõ hắn là cỡ nào tín nhiệm nàng. Đúng vậy. Cái này nhất định chính là yêu biểu hiện. Vợ chồng tầm đó không nên tồn đang bí mật. Quan hệ của bọn hắn lại thành công về phía trước bước tiến thêm một bước. Khinh Ly An cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi phục hưng gia tộc. Chu Hưng Vân người can đảm cầm chặt thiếu nữ hai tay, dù sao hai người thần đều thần qua, khiến cái tay không có gì cùng làm thì. Chu Hưng Vân cảm thấy toàn lực trợ giúp Khinh Ly An, lại để cho cái này đáy lòng chân thành tốt cô nương, đạt được nàng xứng đáng hồi báo. Chu Hưng Vân muốn cho Ỷ Xã Bợ Lệ chứng kiến, cùng hắn chân thành nói chuyện với nhau, cùng với hắn lục đục với nhau, hoàn toàn bất đồng phúc lợi cùng đãi ngộ. Lại để cho Ỷ Xã Bợ Lệ minh bạch, Trung Nguyên có câu nói gọi là, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khinh Ly An có thể chứ? Chu công tử như vậy trợ giúp Khinh Ly An, thật sự có thể chứ? Khinh Ly An khó có thể tin, biết được Chu Hưng Vân thân phận chân thật, nàng đương nhiên minh bạch Ỷ Xã Bợ Lệ tại sao lại tự hạ thân phận, cực kỳ tiếp đãi Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi. Cho dù không yêu thám tính kinh thành đại sự Khinh Ly An, cũng biết thiếu niên thần ý ý, chính là đương kim triều đỉnh tân quý, hắn nguyện ý giúp nàng phục hưng gia tộc. Sinh sôi nảy nở đời sau. Không 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 không. Khinh Ly An toàn lực sáng ngời não, không để cho mình nghĩ ngợi lung tung. Chu Hưng Vân ngày sau thăng quan tiến tước, trở thành một khi quyền quý, như nguyện ý giúp nàng phục hưng gia tộc, thế tất có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Ít nhất, tại nàng có thể dự đoán tương lai, xuất hiện vô số kỳ ngộ cùng khả năng. Đương nhiên, không phải Khinh Ly An cô nương không thể. Để cho chúng ta liên thủ đối phó Ỷ Xã Bợ Lệ được không? Chu Hưng Vân căn cứ phân tích Khinh Ly An lúc trước nói, suy đoán nàng tại Huyền Băng cung địa vị, tuyệt đối không thua gì Ỷ Xã Bợ Lệ, thậm chí so Ỷ Xã Bợ Lệ hơi cao một bậc. Khinh Ly An nhất định sẽ trở thành Chu công tử nhất tin cậy đồng minh, tuyệt sẽ không phản bội Chu công tử. Còn có, đại đảo nữ nhân kia, phản Ỷ Xã Bợ Lệ đồng minh thành lập. Chu Hưng Vân thật vui vẻ nha, không nghĩ tới nhìn như lãnh đạm Khinh Ly An, đúng là như vậy đáng yêu hảo muội tử, sau này nhất định phải càng thêm xâm nhập trao đổi. Chu Hưng Vân đã nghĩ kỹ, cùng hắn tiện nghi cái kia muốn tại trên người hắn kiếm tiện nghi Ỷ Xã Bợ Lệ, còn không bằng tiện nghi đối với hắn tình hữu độc trùng, ưa thích không rời, Khinh Ly An. Nếu như hai người liên thủ đem Ỷ Xã Bợ Lệ lừa được, đó mới gọi tất cả đều vui vẻ. Ỷ Xã Bợ Lệ muốn phục hưng gia tộc. Không có vấn đề, nếu như hắn có năng lực, tuyệt đối không ngại trợ giúp mỹ nữ. Vấn đề chính là mỹ nữ phải nghe hắn lời nói, thì thường một lần lại một lần. Chu Hưng Vân tà ác tưởng tượng, đến lúc đó lại để cho tiểu biểu muội kiêu ngạo, đại biểu tỷ làm tiếp, Khinh Ly An khẳng định rất giải hận. Hai người dắt tay dạy dỗ huyền nữ tỷ tỷ hình ảnh thật đẹp tươi đẹp, Chu Hưng Vân quả thực không cảm tưởng giống như a. Ỷ Xã Bợ Lệ lại khôn khéo, đoán chừng cũng đoán không được, Chu Hưng Vân cùng Khinh Ly An tầm đó sẽ có một đoạn cổ quái như vậy nghiệp chướng kỳ duyên. Chu Hưng Vân nguyên vốn có thiệt nhiều sự tình muốn cùng Khinh Ly An thương lượng, bất đắc dĩ thời gian cực nhanh, đảo mắt tiểu mặt trời lặn phía tây. May mắn, nhiệm vụ hôm nay đã vượt mức hoàn thành, hắn cùng Khinh Ly An kết thành không thể phá vỡ tâm linh minh hữu. Không khỏi Khinh Ly An hồi trở lại doanh quá muộn, khiến cho Ỷ Xã Bợ Lệ chú ý, Chu Hưng Vân cùng nàng nói thẳng đạt thành hiệp nghị, liền giúp nhau nói đừng rời bỏ. Trải qua đến trưa sướng trò chuyện, Chu Hưng Vân cuối cùng hiểu rõ Khinh Ly An rồi, đó là một nội tâm phiên giang đảo hải, biểu lộ cũng bất vi sở động, kiên quyết giữ gìn thuộc nữ rụt rè hồn nhiên cô nương. Đại khái trong ngoài không đồng nhất cảm xúc chấn động, sẽ để cho người cảm thấy nàng rất mâu thuẫn, nhưng này cũng không phải là giả bộ như, chỉ là Khinh Ly An nghĩ đến làm nhiều được tiểu, tiêu chuẩn hướng nội ngây thơ muội tử. Bất quá, Khinh Ly An tại tình cảm vấn đề thượng ngây thơ, nhưng xử sự năng lực nhưng không thấy được so Ỷ Xã Bợ Lệ chênh lệch, nàng chắc tuyệt phân tích lực, thậm chí lại để cho Chu Hưng Vân chịu khiếp sợ. Chu Hưng Vân cơ bản nói cái mở đầu, Khinh Ly An sẽ xảy đến làm theo mạch suy nghĩ, quyết đoán ra Ỷ Xã Bợ Lệ bước tiếp theo kế hoạch. Cái này không khỏi lại để cho Chu Hưng Vân cảm thán, Khinh Ly An cùng Ỷ Xã Bợ Lệ hai nữ, bên ngoài cùng tính cách hoàn toàn không giống thân thích, lại rốt cục có một điểm chỗ tương tự. Khó trách hai đại gia tộc sẽ đem cái này hai nữ ném tới Trung Nguyên chính mình phát triển, chuẩn bị phục hưng nghiệp lớn, nữ nữ đều không là đèn đã cạn dầu. Chu Hưng Vân rất khó tưởng tượng, giả như Khinh Ly An trước đây đối với hắn không cảm giác, dùng người xa lạ thái độ tiến hành thương lượng, hôm nay đàm phán sẽ biến thành như thế nào. Thiếu nữ đại khái hội không nhìn thẳng mất hắn, đàm đều lười giống như hắn nói đi. Tục ngữ nói được tốt, không có lửa làm sao có khói, sự tình phát sinh, tổng nên có nguyên nhân. Chu Hưng Vân âm thầm suy nghĩ, hôm nào nhất định phải hảo hảo điều tra, Khinh Ly An tại sao phải đối với hắn ký thác chân tình. Chu Hưng Vân nhớ không lầm, thiếu nữ trong lúc vô tình nâng lên 4 năm trước thiếu niên anh hùng đại hội, quyết định không hề hối hận các loại lên tiếng. Không chuẩn khả dĩ từ nơi này đầu bắt tay vào làm. Đấy, ngươi đang suy nghĩ gì? Mặc Niệm Tịch thân thủ tại Chu Hưng Vân trước mắt quơ quơ, hắn theo Huyền Băng cung nơi chú quân trở về, đã ngẩn người nửa canh giờ, đến tột cùng là như thế nào nữ nhân, lại để cho hắn mất hồn mất vía. Tóc đen thiếu nữ quả nhiên nhìn thấu Chu Hưng Vân bản tính, biết nói đương kim trên đời, chỉ có sắc đẹp có thể làm cho tiểu tử buồn rầu suy nghĩ sâu xa. Ta suy nghĩ, vì cái gì mỗi sáng sớm rời giường, của ta gối đầu đều là ở bước. Vì cái gì? Mặc Niệm Tịch Phật váy tọa lạc tại Chu Hưng Vân bên người, tự giác địa đem một quả dã dâu nhét vào hắn trong miệng rộng. Nhất định là bị tự chính mình xuất khóc. Chu Hưng Vân lại bành trướng, Khinh Ly An muội tử lại để cho hắn tìm được nam nhân tự tin, nhấm nháp đến bị mỹ nữ thầm mến ngon ngọt. Đương nhiên, thúc đẩy Chu Hưng Vân lâm vào tự kỷ trạng thái trọng yếu nguyên nhân, hay là Khinh Ly An muội tử thật xinh đẹp, quá tốt xử lý. Chu Hưng Vân vốn tưởng rằng Khinh Ly An là cái rất khó ở chung cô nương, dù sao nàng cho người cảm giác, tựu là cá tính tình lãnh đạm mỹ nữ. Kết quả hai người tiếp xúc về sau, Chu Hưng Vân ngoài ý muốn phát hiện, thiếu nữ cũng không phải là như thế. Thử nghĩ một chút, bạn học cùng lớp hoặc công ty đồng sự bên trong, có một lạnh nói ít lời, cũng không nói cười, cũng không cùng người đáp lời, phảng phất ngăn cách, chỉ biết chăm chỉ công tác lạnh mỹ nữ, các nam sinh đều ngưỡng mộ nàng, xem nàng là nữ thần, cũng không dám tới gần nàng. Kết quả ngươi ngẫu nhiên phát giác, mỹ nữ khả năng thầm mến chính mình, vì vậy người can đảm cưỡng hiếp nàng, sau đó mỹ nữ lại giữ im lặng theo ngươi, dùng im ắng ngôn ngữ truyền lại ra một cái tin tức. Chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi. Như thế mộng ảo tình huống, có thể nào không cho Chu Hưng Vân sắc tâm động đạo? Hưng Vân sư huynh có thể tiếng người nói không? Hứa Chỉ Thiên hai tay chống lấy cái má, rõ ràng không tới sinh sôi nảy nở mùa, Chu Hưng Vân bên người lại tản mát ra xuân về hoa nợ vạn vật sống lại khí tức, này sẽ làm cho nàng rất đau đầu. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạo Lâm tiểu thất đệ tử xuống núi, công bố dự tuyển thi đấu thắng được người. Chu Hưng Vân mang theo tiểu đồng bọn tiến về trước Hạo Thiên Sơn sơn môn xem xét kết quả. Chu Hưng Vân vốn không muốn đi xem, bởi vì hắn đoạt lấy được 40 nhiều điểm tích lũy, cho dù không nhìn cũng khẳng định ra biên. Bất quá, Dương Lâm cùng Đường Ngạn Trung khuyên hắn coi chừng làm trọng, đề nghị bọn hắn đi thăm dò xem thành tích. Chu Hưng Vân không thể nghi ngờ, lấy được đợt thứ 2 trận đấu tư cách, nhưng lại đứng đầu trong danh sách, điểm tích lũy rõ ràng có 53, xếp hạng 20 tên nội, so Duy Túc Diêu còn trước, thật sự là bất khả tư nghị kết quả. Cảm tình hắn tại bức tường đổ nơi hiểm yếu chiến đấu hăng hái lúc, trong lúc vô tình đánh rơi đối thủ môn huy, cũng bị các trưởng lao âm thầm nhặt về, tính toán ở bên trong. Chỉ Thiên ngươi rõ ràng tiến vào top 100 tên, cái này không khoa học a. Chu Hưng Vân vô lực nhà rãnh. Như Duy Túc Diêu cái này xuất lĩnh môn hạ đệ tử xuất trình dự tuyển thi đấu cao thủ, cơ bản đều hợp lý phân phối điểm tích lũy, bởi vậy đại bộ phận người điểm tích lũy đều tại 28-30 cái dạng này. Hứa Chỉ Thiên cái này võ công phế vật, một đường kiểm lậu phát người chết tài, đần độn, u mê đạt được hơn 30 điểm tích lũy, thật sự là không có thiên lý. Quan gia đại tiểu thư đều có thể đột phá dự tuyển thi đấu, ngươi lại để cho những cái kia chăm chỉ luyện công lại không có thể vào tuyển giang hồ hào kiệt tình làm sao chịu nổi. Hưng Vân sư minh, đây là Chỉ Thiên nên được. Hứa Chỉ Thiên không cam lòng yếu thế, nếu không phải nàng tại dự tuyển thi đấu thượng bày mưu tính kế, Chu Hưng Vân có thể tan rã ngàn người thảo phạt bộ đội sao? Hơn nữa, đối thủ té xỉu trên đất lên, nàng không chiếm dò người khác cũng sẽ biết nhặt. Đấy, bọn hắn cũng trúng tuyển nha. Mạc Niệm Tịch lôi kéo Chu Hưng Vân tay áo, lại để cho hắn xem bảng đơn phần sau đoạn, Đường Viễn Doanh, Nô Kiệt Văn, Triệu Hoa tên của ba người, hiển hách hiện ra tại trước mắt. Đường Ngạn Trung chứng kiến nhà mình con gái thuận lợi ra biên, không khỏi vui mừng gật gật đầu, mà Dương Lâm tắc thì mang theo Nô Kiệt Văn đi tìm Hạo Lâm tiểu thất đệ tử, Trần Minh Kiếm thuộc sơn trang đệ tử Nô Kiệt Văn, bởi vì bị thương duyên cớ, không cách nào tiếp tục dự thi. Dự tuyển thi đấu quy tắc, tuy nói chỉ có 1000 người có thể ra biên, nhưng bởi vì cuối cùng một gã điểm tích lũy giống nhau nguyên nhân, ra biên nhân số thường thường đại tại ngàn người, bởi vậy thương binh trực tiếp rời khỏi đợt thứ 2 trận đấu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vô luận cuối cùng nhất kết quả đại tại hoặc ít hơn so với ngàn người, đợt thứ 2 thi đấu chỉnh đều đem hắn chia đều 5 tổ, sau đó tiến hành trận đấu. Chương 215, treo giải thưởng bảng. Bất quá, hôm nay tối dẫn người chú mục chính là thứ đồ vật, cũng không phải là dự tuyển thi đấu ra biên danh sách, mà là 5000 lượng. Trời ơi, cái này tiền thưởng so bắt lấy Giang Dương đại đạo, hải tặc còn cao. Quan phủ treo giải thưởng phản tặc hoặc sơn tặc thủ lĩnh, tự là giá tiền này. Kiếm thủ sơn trang tay ăn chơi đến cùng làm cái gì? Lại làm cho đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội 30 chủ sự Phương Công Nhiên treo giải thưởng. Hắn là có nhiều nhận người ghi hận. Nay Tiên Hạo Lâm tiểu thất đệ tử xuống núi, tại giang hồ bố cáo trên bảng, dán hai phần bảng đơn, nhất phân là dự tuyển thi đấu ra biên danh sách, nhất phân là kiếm thủ tay ăn chơi chính thức thảo phạt lệnh. Trước kia đầu ngụy bọn người tự chủ trương, tuyên bố tuyệt sát lệnh, chỉ là thiếu niên tuấn kiệt tự tổ mà thành tiểu gia gia hoạt động, căn bản không được cùng hắn đánh đồng. Thiếu niên anh hùng đại hội 30 chủ sự Phương Liên danh tuyên bố thảo phạt lệnh hàm nghĩa có thể nói không thể tầm thường so sánh, hắn quyền uy cùng công tín lực, lại càng không là đầu ngụy một đám đệ tử trẻ tuổi có thể ganh đua so sánh. Chính thức tuyên bố treo giải thưởng thảo phạt lệnh, không thể nghi ngờ đại biểu toàn bộ giang hồ xu thế, ý tứ hàm xúc chủ sự Phương ba thập đại môn phái, đều cho rằng Chu Hưng Vân làm nhiều việc ác, phải đã bị khiển trách. Nói trắng ra là, đầu ngụy, Lưu Du Phi bọn người làm ầm ĩ giang hồ tuyệt sát lệnh giống như là dân gian tổ chức tự chủ trừng phạt phạm tội người, theo cái khác góc độ mà nói, là không mà nói, không hợp pháp hành vi. Hiện tại chủ sự thiếu niên anh hùng đại hội 30 môn phái, liên danh bỏ vốn thảo phạt tay ăn chơi, thì là tư pháp ngành cho trọng thưởng. Tại sao có thể như vậy? Đường Ngạn Trung bất khả tư nghị chầm chầm vào treo giải thưởng bảng, hoàn toàn không hiểu nổi chủ sự Phương đang suy nghĩ gì, Chu Hưng Vân đến tột cùng phạm vào cái gì sai, đáng giá bọn hắn tốn hao 5000 lượng, đưa hắn trục xuất thiếu niên anh hùng đại hội. Văn trên bảng ghi rất rõ ràng, ai có thể tại thiếu niên anh hùng đại hội lên, chính thức đào thải Chu Hưng Vân, sẽ đến vinh lấy được 5000 lượng tiền thưởng. Trái lại, Chu Hưng Vân nếu có thể đoạt được đại hội quán quân, 5000 lượng bạc tắc thì quy hắn sở hữu tất cả. Đường Ngạn Trung xem hết thảo phạt bảng đơn, hiển nhiên là chấn động, vạn không có ngờ tới chủ sự Phương có thể như vậy hiển nhiên nhằm vào Chu Hưng Vân, thật sự có vi thiếu niên anh hùng đại hội công chính. Giang hồ lãng tử nạp mạng đi. Ai yêu. Vô Song tiểu muội muội trông thấy Chu Hưng Vân, lập tức chân đạp mọi người đầu, đạp bay nhào đánh tới. Chỉ có điều, ngu Vô Song lập tức 5000 lượng hạ bút thành văn, hình cùng cương thi ngang trời bay nhào, lập tức có thể méo ở Chu Hưng Vân cổ lúc, một quả hòn đá nhỏ theo bên cạnh bắn ra, đánh vào nàng eo bụng, thúc đẩy nàng như trúng đạn chim chóc. Ai yêu một tiếng đánh về phía Chu Hưng Vân trong ngực. Ngươi làm gì thế? Khí thế hung hung yêu thương nhung nhớ sao? Chu Hưng Vân thầm khen chính mình phản ứng rất nhanh. Lâm Nguy tiếp được giữa không trung truy lạc Vô Song tiểu muội muội, nếu không tiểu nữ sinh sợ muốn rất phá đầu. Ngu Vô Song chui bắt lấy Chu Hưng Vân vào áo, lập tức mãnh liệt ngẩng đầu, 5000 lượng. Là của ta. Ngươi không được chạy. Ngươi mặt tốt gần. Chu Hưng Vân thân hình ngang ngửa ra sau, Vô Song tiểu muội muội lúc nói chuyện, cặp môi đỏ mọng cùng hắn miệng rộng chưa đủ 1 cm, ngọt ô mai vị hương thơm xông vào mũi, thực gọi người dục dịch. Nhưng mà, Chu Hưng Vân càng về sau ngang, Ngu Vô Song lại càng đi phía trước miệng, cái miệng nhỏ nhắn thanh hương vụ vụ nói ra, nếu không có người đánh lên ta, ngươi đã bị chết. Cho nên, xem tại ta tha cho ngươi một mạng phân thượng, 5000 lượng, quy ta. Ngươi xem hết treo giải thưởng bảng đơn không vậy? Hiện tại đả đảo ta căn bản lấy không được một đồng tiền. Còn có, ngươi không phải cầm 1000 lượng sao? Vô Song tiểu muội muội như vậy ưa thích dán mặt, Chu Hưng Vân dứt khoát bất động rồi, hai người cứ như vậy quay mắt về phía mặt nói lặng lẽ lời nói. Ngu lão đầu nói không giữ lời, hắn nói mỗi tháng thêm tiền tiêu vặt cũng tốt, cũng không thể để cho ta một lần cầm nhiều tiền như vậy. Ngu Vô Song tức giận bất bình địa quát mắng lao già kia không giảng đạo lý, rõ ràng là nàng lợi nhuận trở về ngân lượng, vì cái gì không thể để cho nàng cầm lấy đi hoa? Bởi vì Ngu Vô Song chân đạp đầu người phi nhào đầu về phía trước, hiện tại lại cùng Chu Hưng Vân chăm chú dính lại cùng, muốn không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Huống chi, Ngu Vô Song hai chân kìm ở hắn phần eo, hai tay nắm chặt hắn vào áo, hai người miệng đối với miệng, không coi ai ra gì trao đổi quốc gia đại sự. Thói đời ngày sau đã không đủ để hình dung tình cảnh này. Vì vậy, Chu Hưng Vân đành phải nói sang chuyện khác, trước hết để cho Ngu Vô Song theo trên người hắn xuống nói sau, "Vô Song, ngươi nếm qua đường phèn ô mai sao? Dùng ô mai làm băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, chua chua ngọt ngọt ăn thật ngon." "Không có." "Ngươi biết làm ư? Ta ở bên kia núi rừng phát hiện ô mai, đáng tiếc bị ta ăn hết sạch rồi. Bất quá Hạo Thiên Sơn lớn như vậy, khẳng định còn có ta không có phát hiện." Quả nhiên, Ngu Vô Song vừa nghe đến ăn, chú ý lực lập tức đã bị kéo xa. "Không đổi, trời thu kết quả ô mai, vị đạo cường sai người ý, mùa xuân ô mai mới được là vị ngon nhất, đợi sang năm ta làm kéo ngươi ăn." Chu Hưng Vân một bên tốt nói khuyên bảo, một bên nếm thử đem tiểu nữ sinh theo trên người chuyển xuống. "Không được, ta hiện tại muốn ăn." Ngu Vô Song phát giác Chu Hưng Vân ý đồ chạy trốn, hai chân hai tay không khỏi đồng thời phát lực, cùng cái cây gấu đồng dạng động ở Chu Hưng Vân trên người không chịu xuống. "Các ngươi đã đủ rồi. Dưới ban ngày ban mặt ôm cùng một chỗ, còn thể thống gì?" Duy Túc Diêu đột nhiên xuất hiện tại Ngu Vô Song sau lưng, đoán chừng vừa rồi cứu viện Chu Hưng Vân, dùng hòn đá nhỏ đánh lén Vô Song muội muội người, là được vị này đem sắc bại hoại coi là ưa thích trong lòng thiếu nữ tóc vàng. Duy Túc Diêu vốn muốn đem Ngu Vô Song theo Chu Hưng Vân trên người lôi kéo xuống, nào có thể đoán được thiếu nữ ra ngoài ý định đại lực. "Ai ai ai, đừng kéo. Đừng kéo. Y phục của ta liệt rồi. Ta hiện tại không có đường, kéo liệu, làm như thế nào kéo cho ngươi ăn?" Chu Hưng Vân tốt sợ, Vô Song tiểu muội muội căn cứ ngọc thạch câu phần tâm tính, đọc ở trên người hắn văn phong bất động, Duy Túc Diêu vượt dùng sức lôi kéo Ngu Vô Song, Ngu Vô Song tiểu ôm càng chặt, Chu Hưng Vân đều nhanh không cách nào hô hấp. "Đừng cho là ta không biết. Hôm trước ngươi uy cái kia tóc vàng nữ nhân ăn gạo nếp cơm, còn cố ý giúp nàng đun nóng, sau đó dùng thủy tiên cắt tự nhưỡng mật đường, nướng mật, nước thịt nướng cùng rau quả làm phối liệu, còn dùng miệng uy nàng ăn. Rốt cuộc là ai càng không ra thể thống gì?" Ngu Vô Song thật hận nha. Vì cái gì Chu Hưng Vân muốn làm nhiều như vậy thứ tốt cho Duy Túc Diêu ăn? "Ngươi, ngươi nói cái gì? Căn bản không có cái kia chuyện quan trọng." Duy Túc Diêu sấm sét giữa trời quang, không muốn ngày đó nàng cùng Chu Hưng Vân tại khu rừng nhỏ anh em lại để cho Ngu Vô Song phát hiện. "Nếu không phải ngu lão đầu tử ảnh hưởng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể độc chiếm ư?" Vô Song tiểu muội muội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vô tâm phía dưới ám chỉ Duy Túc Diêu, cha nàng cũng nhìn thấy một màn này hình ảnh. Duy Túc Diêu nghe vậy lập tức hối hận không kịp, sớm biết như thế, nàng thực không nên tới xen vào việc của người khác, lại để cho Ngu Vô Song cùng Chu Hưng Vân tự cái làm ầm ĩ đi. Hôm nay Ngu Vô Song trước mặt mọi người lớn tiếng ồn ào, trách cứ Duy Túc Diêu không làm gương tốt, cùng Chu Hưng Vân đổi phong bại tục, rõ ràng không biết xấu hổ quát lớn nàng còn thể thống gì, lập tức lại để cho Duy Túc Diêu hai hùng khiếp vía, hận không thể lập tức đào cái vung hố trốn đi. Duy Túc Diêu cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghe nói chuyện đó thiếu niên tuấn kiệt đều bị nghị luận nhau nhau, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Không có ngờ tới đường đường tuyệt tình tiên tử, lại sẽ cùng kiếm thục tay ăn chơi. Khó trách liền chủ sự phương đều nhìn không được, gián hổ bố cáo thảo phạt Chu Hưng Vân. "Túc Diêu, ngươi cái kia còn có mật ong A Vô Song nghe lời, nhiều người ở đây mắt tạm, ngươi trước theo trên người của ta xuống, cơm chưa mật, nước thịt nướng cho ngươi ăn." Một lời đã định. Việc đã đến nước này, Chu Hưng Vân chỉ có thể dùng cơm chưa đến hấp dẫn Ngu Vô Song thỏa hiệp, dù sao nay buổi chiều có đặc thù an bài, muốn triệu tập tiểu đồng bọn hành động. Duy Túc Diêu vì ngăn chặn Vô Song tiểu muội muội miệng nhỏ, miễn cho nàng bốn phía giải lời đồn dứt khoát móc ra một lọ mật ong hối lộ tiểu nữ sinh, làm cho nàng không muốn vạch trần nàng cùng Chu Hưng Vân điểm này chuyện hư hỏng. "Khoái chăng? Khoái chăng? Năm nay giang hồ mỹ nhân bảng, tuyệt tình tiên tử chỉ sợ muốn đổi tên là nhu tình tiên tử." Tần Thọ tiểu bằng hữu một mực ở bên xem náo nhiệt, nguyên bản hắn cũng không nghĩ đứng ra can thiệp thị phi, nhưng Chu Hưng Vân nói muốn tự thân xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, tình huống tắc thì khác thì đừng nói tới. Hôm trước ống trúc gạo nếp cơm, có thể lại để cho Tần Thọ ăn được đầu lưỡi đánh quấn. Giang hồ mỹ nhân bảng danh xưng, đều là ngươi nghĩ ra được sao? Không phải ta nói ngươi, cái gì tuyệt tình tiên tử, xinh đẹp mỹ nhân cái này thổ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc, xưng hô, nghe được ta cả người đều nổi da gà. Ngươi không thể muốn chút dễ nghe tên hiệu sao? Sẽ không nha. Tệ nhân cảm thấy rất tốt. Vân ca có tân chủ ý. Ví dụ như kinh cức vũ khôi, duy tốt diêu, tiêu hồn bị ương, mục hàn tinh, ú minh quân chúa, mặc niệm tịch, hắc hồ điệp, ngu vô song, võ lâm xì dầu, hứa chỉ thiên. Chu Hưng Vân không cần nghĩ ngợi đáp, các thiếu nữ nghe nói là thần sắc khác nhau. Ú minh quận chúa cũng được. Mặc niệm tịch rất ưa thích Chu Hưng Vân giúp nàng lấy danh sừng, uy vũ, khí phách, không mất yêu nhã. Hắc hồ điệp ngu vô song. Không tệ, ta thích cái này danh sừng. Vô song tiểu mội mội cũng ngu ngơ gật đầu, đối với Chu Hưng Vân khởi danh sừng tỏ vẻ thỏa mãn. Duy Túc Diêu đối xứng vị không sao cả, cho nên không có phát biểu cái nhìn, một là vì Chu Hưng Vân nghĩ ra được danh sừng, lại không dễ nghe nàng cũng nguyện ý phu sướng phụ tùy. Hai là so về Tần Thọ làm ra đến tuyệt tình tiết tử, Bùi Gai Võ Khôi muốn xịn nghe rất nhiều, càng có thể làm cho nàng, lại để cho mọi người tiếp nhận. Võ Lâm Xì Dầu là cái gì ở? Người ta tên hiệu là cái gì ở? Hứa Chỉ Thiên ý kiến lớn hơn, các thiếu nữ tên hiệu một cái so một cái dễ nghe, có thể đến phiên nàng lúc, làm sao lại biến thành xì dầu? Không người hiểu chuyện nghe thấy, còn tưởng rằng Võ Lâm Xì Dầu là cái cửa hiệu lâu đời nhãn hiệu xì dầu. Ta trêu chọc ngươi đùa á nữ thần trí tuệ Hứa Chỉ Thiên tốt chứ? Nếu không, chiến tranh nữ võ thần. Dù sao Chỉ Thiên chủ tính trung chiến cuộc năng lực tương đương sắc bén, khẳng định không ít nghiên cứu binh pháp. Chu Hưng Vân chậm rãi mà nói, khí phách tiết ra ngoài tên hiệu, không khỏi làm Hứa Chỉ Thiên hai mắt tỏa sáng. Vân ca, tệ nhân quả nhiên không thấy nhìn lầm, ngươi thật đúng tài trí hơn người có một phong cách riêng. Năm nay các mỹ nữ xưng hô, cứ giao cho ngài phụ trách. Tần Thọ gần đây vội vàng cho giang hồ mỹ nữ phát họa, căn bản không có thời gian đi muốn những vấn đề này. Hôm nay Chu Hưng Vân không có việc gì tìm việc, hắn một vạn nguyện ý đem phần này không có báo thủ lao tội giao do Châu Hàn Lý. Chu Hưng Vân xem xét Tần Thọ ác tha khuôn mặt tươi cười, đã biết rõ tiểu tử muốn cho hắn làm công công, loại này cố hết sức không định nọt sự tình, hắn mới không làm. Dù sao đối với hắn mà nói, các thiếu nữ xưng hô là cái gì đều không sao cả, chỉ cần là mỹ nữ như vậy đủ rồi. À, ta vừa rồi nói gì đó sao? Tần Thọ ngươi để cho ta muốn tên hiệu. Ngạo kiều nữ vương Duy Túc Diêu, nửa đêm nữ quỷ mạc nhập tịch, chung hai lọ lì ngu vô song, nhất phẩm xì rồi Hứa Chỉ Thiên, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ta mới không phải ngạo kiều. Duy Túc Diêu không bình tĩnh rồi, cho dù muốn phu sướng phụ thủy, nàng cũng không muốn phải cái này xưng hô. Chương 216, tìm kiếm hung phạm. Cái kia thân thân bảo bối tiểu Túc Diêu như thế nào? Ngươi bí mật bảo ta là tốt rồi, sao có thể dùng nó làm xước? Số. Duy Túc Diêu lời nói còn chưa nói lời nói, tự phát hiện mình bị lừa rồi, bởi vì mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem nàng, phảng phất đang nói, nguyên lai bí mật ngươi ưa thích hắn như vậy xưng hô ngươi. Chúng hai cùng lọ lì là cái gì? Ngu vô song không phải rất rõ ràng hai cái từ ý tứ, cho nên không có vội vã phủ định. Ta cảm thấy được vẫn là thứ nhất tốt. Mặc Niệm Tịch nhếch miệng, tuy nhiên nàng mỗi lần giặt rửa hết đầu, đều ưa thích đem đen nhánh tóc dài che mặt, giả bộ quỷ đi hù dọa Chu Hưng Vân, nhưng cái tước hiệu này một chút cũng không dễ nghe. Người ta vì cái gì lại là xì dầu? Hứa Chỉ Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, Chu Hưng Vân vì sao rất hỉ hoan cầm nàng cùng xì dầu đánh đồng? Chu Hưng Vân mấy người lơ đãng bỏ qua mất bốn phía của chúng, vây tại một chỗ chơi đùa mà bắt đầu, mấy cái nhận thức Ngu Vô Song ra hỏa, lập tức tiểu cảm thấy không đúng. Ngu Vô Song tại dự tuyển thi đấu lên, thu hoạch Chu Hưng Vân môn huy, hai người vốn nên thủy hỏa bất dung, có thể dưới mắt tình huống, Vô Song tiểu muội muội cùng Chu Hưng Vân trò chuyện được đầu cơ hợp ý, căn bản không giống đối địch lập trường. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho người hoài nghi, thiếu nữ phải trang sớm cùng Chu Hưng Vân xuyên mưu, trình diễn khổ nhục kế lừa gạt ngàn lựa bạc. Đương nhiên, cho tới bây giờ, mọi người vẫn không thể vọng kết luận, dù sao Ngu Vô Song vừa trông thấy Chu Hưng Vân thời điểm, một lần hùng hổ tuyên bố muốn tiêu diệt hắn, thu cầm treo giải thưởng 5000 lựa bạc. Ta nghe người ta nói, kiếm tục tay ăn chơi võ công phi thường lợi hại, dự tuyển thi đấu lúc tiêu diệt Hạo Lâm Thiệu Thất gần 50 tên đệ tử. Giả dối. Ngươi chứng kiến cái kia hắc y thiếu nữ không vậy? Nàng mới được là đầu sỏ gây nên. Nàng là cái cao thủ đứng đầu, kiếm tục tay ăn chơi có thể ra biên, toàn bộ nhờ nàng hỗ trợ. Có thể hắn hội một loại quỷ dị công pháp, có thể lập tức tăng lên võ công. Không có tác dụng đâu, ngươi không có nghe người giảng sao? Chỉ cần tránh đi phong mang, tránh thoát hắn hai chiêu tiến công, hắn tựu là phế vật một cái. Cái kia 5000 lượng bạc không phải dễ như trở bàn tay. Đúng đích, hạ luân phiên trận đấu, ai có thể đem hắn đuổi ra cục, ai có thể cầm được tiền thưởng. Bất quá, ta rất do dự. Ngươi do dự cái gì? Trận tiếp theo đấu vòng loại, có kẻ bại tổ phục sinh chiến, chỉ có tại phục sinh thi đấu thượng tướng tay ăn chơi đánh ra lôi đài, mới có thể cầm được 5000 lượng tiền thưởng. Nói một cách khác, thông thường thi đấu thượng cho dù đánh bại hắn, cũng kiếm không đến một điểm chỗ tốt. Chỉ có mất đi vòng thứ nhất ra biên tư cách người, mới có cơ hội cầm được tiền thưởng. Đợt thứ 2 thiếu niên anh hùng đại hội đấu vòng loại, phân 2 ngày tiến hành, ngày đầu tiên là bình thường tổ trận đấu, quyết ra 100 danh thắng người. Ngày hôm sau là kẻ bại tổ phục sinh thi đấu, ngày đầu tiên thất bại đệ tử trẻ tuổi, đem tại ngày hôm nay quyết thắng ra 28 danh thắng người. Mà chủ sự phương trọng tài, tất thì sẽ ở phục sinh thi đấu lên, căn cứ tất cả môn phái đệ tử té xuống lôi đài trình tự, xác định bọn hắn tại đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, võ lâm mới thanh tú giang hồ bài danh. 4 năm trước đường biên doanh, Triệu Hoa đợi giang hồ mới thanh tú bài danh, liền là dựa theo quy định như vậy xếp đặt đi ra. dự tuyển thi đấu ra biên danh sách vừa dán hồ đi ra, tại bố cáo bản người vây xem cũng không nhiều, nhưng tin tức rất nhanh tiểu tản đi ra ngoài, người tới cũng càng ngày càng nhiều. Đem làm Tần Thọ cảnh giác phát hiện, Vũ Đằng môn đệ tử chính chạy tới xem xét thành tích, không khỏi lập tức thông chi Chu Hưng Vân, nơi thị phi không nên ở lâu, miễn cho song phương vừa giống như lúc trước báo tên như vậy, hoan ra ngõ hẹp làm ra đại sự. Cùng lúc đó, Chu Hưng Vân cũng chứng kiến Triệu Hoa chính hướng Mạch Cầm chào hỏi, cố ý khiến cho đối phương chú ý, phản phất sợ hai Vũ Đằng môn đệ tử không biết kiếm thuộc tay ăn chơi ở này bên cạnh. Trong bất hạnh vận hạnh, Triệu Hoa bụng dạ khó lường cử động, rất nhanh bị Đường Ngạn Trung quát bảo ngưng lại. Mặt khác, Dương Lâm cũng hướng Hạo Lâm Thiệu thất đệ tử Trần Minh Ngô Kiệt Văn thương thế, mang theo Ngô Kiệt Văn trở lại Chu Hưng Vân bên cạnh. Đệ muội, ngươi chứng kiến lệnh treo giải thưởng sao? Vân Nhi tình huống không thể lạc quan. Chúng ta tranh thủ thời gian hồi trở lại nơi chú quân, xem sư phó có thể không thể ra mặt, giúp Vân Nhi lấy cái công chính. Đường Ngạn Trung mặt ủ mày chau, hiển nhiên không có ngờ tới, thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự phương, lại hội công bảng thảo phạt Chu Hưng Vân, quỷ dị này tình huống hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự kiến, đoán chừng chỉ có Thỉnh Khương thần ra mặt, mới có cơ hội thay đổi tình thế. Ừ. Dương Lâm cũng khó hiểu, nàng tuy nhiên không có nhìn lệnh treo giải thưởng, nhưng tất cả mọi người tại nghị luận, thảo phạt Chu Hưng Vân có thể lấy được 5000 lượng bạc sự tình, nàng mặc dù không nhìn tới cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Hạo Lâm Thiểu Thất cùng Huyền Băng Cung, tất cả giúp đỡ 1800 lượng bạc, liên hợp còn lại 28 môn phái, kiếm đủ 5000 lượng treo giải thưởng kim thảo phạt Chu Hưng Vân. Cái này dĩ nhiên không phải chuyện bé xé ra to đơn giản như vậy. Những môn phái này vì sao phải hiển nhiên nhằm vào Chu Hưng Vân? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn nay Tần Mai Sở, cháo trở bất thường, ưa thích thông đồng các cô nương. Nếu thật là như vậy, Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, cùng gần rất nhiều phong lưu thiếu niên, lại từ gì nói lên? Phải biết rằng Chu Hưng Vân hay là đồng tử chi thân, so đại đa số nam tử đều thuật khiết, Dương Lâm thực không hiểu giang hồ nhân sĩ vì sao không phải nói hắn là tay ăn chơi không thể. Trước kia cũng thì thôi, Chu Hưng Vân chơi bởi lêu lổng kẻ vô tích sự, mọi người nói hắn tay ăn chơi, Dương Lâm không nhận cũng phải nhận thức. Nhưng là bây giờ, Chu Hưng Vân tức giận phân đấu, võ công đi vào nhất lưu cảnh giới, chính là kiếm thuộc sơn trang năm gần đây ưu tú nhất đệ tử, người trong giang hồ dựa vào cái gì nói nàng nhi tử không có tiền đồ? Dựa vào cái gì khắp nơi nhằm vào hắn? Dựa vào cái gì tuyên bố 5000 lượng tiền thưởng thảo phạt nàng nhi tử? Dương Lâm lúc này không phục lắm, Chu Hưng Vân phạm vào chuyện gì? Hắn là vào nhà cướp của hạ, hay là gian dâm bắt người cướp của hạ? Nói Chu Hưng Vân đùa giỡn đảng hoàng thiếu nữ người, có bản lĩnh tiểu lại để cho cô nương đến giằng co. Các thiếu nữ ai mà không cam tâm tình nguyện cùng nàng nhi tử thân mật? Về phần Đường Viễn Doanh, đó là cha mẹ chi mệnh, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, hai người từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, Chu Hưng Vân quản giáo nhà mình vị hôn thê, cùng ngoại nhân có quan hệ gì đâu? Dương Lâm là một bụng ủy khuất không thể nào khiếu nại, Chu Hưng Vân nhìn lão mụ tử nín thở bộ dạng, cũng không dám làm nhiều lên tiếng, chỉ có thể thành thành thật thật theo sát phía sau phản hồi nơi chú quân. Chơi tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt. Ha ha ha. Hứa Chỉ Thiên ý vị thâm trường chê cười Chu Hưng Vân, nếu không phải hắn chúng mỹ nhân kế, nó ở bên trong bẹp đáp ứng ỷ xa bợ lệ, xác định vững chắc sẽ không làm ra cái này tờ đơn sự tình đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Duy Túc Diêu đi theo Chu Hưng Vân cùng một chỗ hồi trở lại doanh, công bố buổi chiều có việc cần nàng hỗ trợ. Thiếu nữ tóc vàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền từ thiếu niên, tâm muốn cùng hắn tự ôn chuyện. Ngu Vô Song tắc thì muốn che giấu hai mắt người, đường vòng tiến về trước kiếm thuộc sơn trang đóng quân doanh. Bất quá, Hứa Chỉ Thiên một phen, không thể nghi ngờ đưa tới Duy Túc Diêu để ý, dù sao thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự phương, treo giải thưởng thảo phạt Chu Hưng Vân, minh bày rất không tầm thường. Ta và ngươi nói ơ, là cái này đại đồ đần. Ai ô người xấu? Hạ Lưu. Mặc Niệm Tịch cấp hướng Duy Túc Diêu nói rõ, chỉ là nàng lời nói đến một nửa, Chu Hưng Vân tiểu bẻ ven đường nhánh cây, hung hăng địa rút cô gái nhỏ mông lớn trước hết tử. Ngươi có phải hay không gạt ta làm cái gì? Duy Túc Diêu không thoải mái chằm chằm vào Chu Hưng Vân, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói thật, Chu Hưng Vân trong nội tâm tốt hư, bởi vì hắn xác thực gạt Duy Túc Diêu đã làm rất nhiều chuyện xấu, ỷ xạ bợ lệ tình huống tự không cần nhiều lời, còn có một khinh ly ăn. Chu Hưng Vân chịu không được Duy Túc Diêu xem kỹ ánh mắt, đành phải chuyển hướng Ngô Kiệt Văn, hy vọng tiểu tử có thể kéo hắn một tay. Không thể làm gì phía dưới, Ngô Kiệt Văn đành phải hỗ trợ nói sang chuyện khác, Tam sư huynh, Tần cô nương, mấy ngày nay như thế nào không thấy nàng với ngươi cùng một chỗ? Đao kiếm không có mắt, thiếu niên anh hùng đại hội dự tuyển thi đấu, xuất hiện không ít thương binh, bội nghiên cùng hiên tịnh bốn phía làm nghề y đi. Chu Hưng Vân ngu ngơ thiếu đáp, tần bội nghiên mấy ngày nay có thể vội vàng rồi, may mắn hiên tịnh không chối từ khổ cực giúp nàng trợ thủ, bằng không thì cần phải mệt mỏi vắng đầu. Hưng Vân, ta hỏi ngươi sự tình, không muốn chuyển hướng chủ đề. Chu Hưng Vân vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội đào thoát, không ngờ Duy Túc Diêu bảo căn vấn đề. Cái này sao, ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, tối nay lại để cho Chỉ Tiên với ngươi giải thích tốt rồi. Còn có, xế chiều hôm nay ta ý định tìm kiếm trận tướng, Túc Diêu ngươi tới giúp ta. Trận tướng? Cái gì trận tướng? Còn nhớ rõ Tô phủ cùng Bích Viên Sơn Trang đâm sau lưng sao? Vài ngày trước chúng ta báo tên tham gia thiếu niên anh hùng đại hội lúc, có người âm thầm yểm hộ ta, mà hắn dùng mũi tên cùng tập kích Tô Viên ngoại mũi tên giống như lúc. Chu Hưng Vân không vội không chậm nói, xế chiều hôm nay hắn ý định lại để cho tiểu cầu giáo chủ hỗ trợ tìm kiếm hung phạm. Trước trận Chu Hưng Vân hỏi thăm Như Nguyệt, bán tên đánh lén Tô Viên ngoại người, cùng Bích Viên Sơn Trang tập kích người của hắn, cùng gần mấy ngày trước yểm hộ người của hắn, đến cùng phải hay không Phượng Thiên Thành môn đồ, có phải hay không cùng là một người? Bất đắc dĩ, Nhiêu Nguyệt muội tử mắt con cười tủm tỉm, trực tiếp đem làm dùng không biết bốn chữ lừa dối đi qua. Mọi người trở lại Kiếm Thục Sơn trang nơi chú quân, Dương Lâm cùng Đường Ngạn Trung lập tức tiến về trước Khương Thần doanh trướng, đem thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự Phương Treo giải thưởng thảo phạt Chu Hưng Vân tin tức chuyển cáo mọi người. Không cần thiết thời gian qua một lát, Chu Hưng Vân liền gặp Khương Thần mang theo các trưởng lão ly khai nơi chú quân, đoán chừng là tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất, cùng hắn chủ sự môn phái ở trước mặt lý luận. Người không đi sao? Duy Túc Diêu hỏi. Ta đi cũng vô dụng. Chu Hưng Vân không cho là mình đi theo các trưởng lão thượng Hạo Lâm tiểu thất có thể cải biến kết quả, ỷ dạ bợ lệ không sẽ đồng ý hủy bỏ lệnh treo giải thưởng. Hơn nữa, người khác ti nói hơi, chỉ là không hề giang hồ lịch lãm rèn luyện cùng danh vọng, thậm chí tên xấu rõ ràng Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, cùng các trưởng bối cùng nhau lên núi, nói liên tục lời nói tư cách đều chưa, đi theo Hạo Lâm tiểu thất chỉ biết nhận hết bạch nhãn. Dù sao hắn không có gì hơn là cái đệ tử trẻ tuổi, những người lớn sự tình, hắn tiểu chẳng muốn được thông qua. Vô Song tiểu muội không nên cử động, còn thiếu một chút tự họa, vẽ, tốt. Tần Thọ thừa dịp Chu Hưng Vân nhóm lửa thì nướng, phân biệt giúp Duy Túc Diêu, ngu Vô Song, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Niệm Tịch đợi phần đông mỹ nữ vẽ tranh. Vô Song tiểu muội muội càng không ngừng trang khốc đổi tư thế, đến nỗi Tần Thọ rất đau đầu, cô nàng này còn để cho hay không người vẽ lên. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, nếu như họa, vẽ, lung túng, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ngu Vô Song bên mặt 45 độ, hướng Tần Thọ biểu hiện ra ra bản thân đẹp nhất đẹp trai nhất nhất khốc lệ một mặt. Như vậy không được bốn. Tần Thọ phải giúp mỹ nữ họa, vẽ, chính mặt, chỉ có như vậy mới có thể công chính tuyệt đẹp. Ngu Vô Song 45 độ giác sắc thực nhìn rất đẹp, vấn đề là họa, vẽ, bên mặt không khen ngợi phân. Huống chi, Vô Song tiểu muội muội tựa hồ không có phát hiện, nàng chính mặt nếu so với bên mặt đáng yêu nhiều hơn. Vô Song, ngồi thẳng đến, đợi lát nữa ta sấy nướng hai phần thịt cho ngươi. Tốt. Hay là Chu Hưng Vân có biện pháp? Đơn giản câu nói đầu tiên lại để cho Ngu Vô Song bàn tay nhỏ bé phóng đầu gối thẳng tắp xuống lưng, thẳng bản bản lại để cho Tần Thọ phát họa. Cổ họng, lại có ăn uống. Tiểu Thiến đột nhiên đi vào Chu Hưng Vân bên người, cánh tay đặt tại bả vai hắn, xoay người hít sâu một cái, hít hà đang tại xuyến nấu thịt nướng. Chu Hưng Vân cảm nhận được một cái mềm vật thể áp tay rửa cánh tay, lập tức đại khen Tiểu Thiến tốt dáng người. Chương 217, phóng khoáng. Tiểu Thiến tỷ đến vừa vặn, buổi chiều có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đâm sau lưng kích thương Tô Viên ngoại phượng thiên thành môn đồ, võ công khẳng định không kém. Cho nên Chu Hưng Vân ý định thỉnh Tiểu Thiến hoặc là Nam Cung Linh xuất mã. Xem tại thịt nướng phân thượng, đại tỷ vô điều kiện đáp ứng ngươi. Nếu có thể đến bầu rượu thì tốt rồi. Tiểu Thiến cùng Chu Hưng Vân đồng dạng, là cái không thế nào ưa thích ăn chay ăn thịt hệ, hơn nữa nàng đặc biệt thích ăn Chu Hưng Vân chế biến thức ăn mỹ vị hương thịt. Cho ngươi. Chu Hưng Vân sớm chuẩn bị cho tốt hối lộ Tiểu Thiến tiểu lễ vật, là Hạo Lâm tiểu thất chân tàng rượu ngon. Tiểu Thiến hai mắt tỏa sáng, tinh xảo bầu rượu, phối hợp Hạo Lâm tiểu thất môn huy con dấu, cùng gần mê người mùi rượu, Tiểu Thiến trên cơ bản có thể kết luận trước mắt rượu ngon chính là Hạo Lâm tiểu thất chiêu đãi khách quý, ít nhất gửi 40 năm đã ngoài rượu ngon. Ta đối với ngươi được rồi. Chu Hưng Vân mới sẽ không nói cho Tiểu Thiến, trong xe ngựa còn cất giấu một bình trăm năm thành ngưỡng. Hai ngày trước, Chu Hưng Vân cùng Ỷ Sa Bợ Lệ tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất dùng nữa, gặp trên mặt bàn bày đặt rượu ngon, hắn trước tiên nghĩ đến đúng là Tiểu Thiến. Chu Hưng Vân vốn chỉ muốn đóng gói tiệc tối còn lại tiểu thủy trở về hiếu kính đại tỷ đầu, không ngờ trưởng tôn minh kỵ rất có tâm, thêm vào sai người tiến về trước Huyền Băng cung nơi chú quân, đưa hắn một vỏ tử trăm năm thành ngưỡng. Trưởng tôn minh kỵ như thế cố tình, Chu Hưng Vân liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không quan tâm hắn xuyến mưu ý xạ bờ lệ tuyên bố thảo phạt lệnh treo giải thưởng. Trăm năm rượu ngon đợi về sau cùng Tiểu Thiến đại tỷ động phòng hoa trúc, lại lấy ra uống chén rượu giao bồi không mượn. Chu Hưng Vân là nghĩ như vậy. Tiểu Thiến đã đến, Nam Cung Linh tự nhiên đã ở, Tần Thọ trông thấy hai vị mỹ nữ, tranh thủ thời gian hướng Chu Hưng Vân nháy mắt ra dấu, ý bảo lại để cho hắn nghĩ biện pháp gọi các mỹ nữ ngồi xuống, để phát họa vẽ tranh. Nam Cung Linh là cái rất khó định nọt nữ nhân, ngoại trừ chém chém giết giết không có cái khác yêu thích, Chu Hưng Vân phải dỗ dành nàng khai mở tâm, biện pháp duy nhất tiểu là tăng thực lực lên. Quả thật, võ công của hắn vượt cường tiểu càng nguy hiểm, Nam Cung Linh nhiều lần cũng nhịn không được, muốn tìm hắn chơi một chút. May mắn đều có người kịp thời cứu giá, bằng không thì hắn muốn xong. Bất quá, Chu Hưng Vân không lo lắng không có biện pháp lại để cho Nam Cung Linh ngồi xuống, làm cho Tần Thọ tiểu bằng hữu an tâm vì nàng phát họa, bởi vì hắn một câu không nói, Nam Cung đại tỷ cũng sẽ biết tìm một chỗ tinh tu. Hắn đã từng nói qua, Nam Cung Linh tại không phải trạng thái chiến đấu xuống, thoạt nhìn tựa như cái điểm đạm nho nhã tin cậy học tỷ hoặc nữ thủ trưởng, nàng đang đọc sách, hộ lý yêu đao thời điểm, Tần Thọ muốn như thế nào họa, vẽ, tiểu như thế nào họa, vẽ. Dù sao võ công tam lưu gia hỏa tại Nam Cung Linh trong mắt hình cùng con sâu cái kiến, liền giết chết giá trị đều không có. Nghe thấy được thơm nào ngạt thịt nướng vị, không cần Chu Hưng Vân mời, tiểu cầu giáo chủ hấp tấp tiểu vây tới. Ngày hôm qua nó giúp Chu Hưng Vân gọi Khinh Ly An, càng vất vả công lao càng lớn không được khen thưởng, hôm nay Chu Hưng Vân nếu không sấy nướng lượng cân đại thịt khiến nó ăn no, về sau đừng muốn triệu hoán nó làm việc. Chu Hưng Vân buổi chiều có chuyện quan trọng ủy thác giáo chủ đại nhân, tự nhiên sẽ không bạc đãi nó, cho nên người không bằng chó tình huống xuất hiện, Vô Song tiểu muội muội thật sâu tỏ vẻ khâm phục, vì cái gì một con chó ăn đồ vật đều so nàng tốt. Hôm nay Kiếm Thục Sơn trang nơi chú quân phi thường náo nhiệt, đại khái là chủ sự Phương Công Nhiên quảng cáo dùm bèn treo giải thưởng 5000 lượng thảo phạt Chu Hưng Vân, đến nỗi giang hồ các môn các phái đệ tử trẻ tuổi đều không thể chờ đợi được đi vào Kiếm Thục Sơn trang đóng quân doanh bên ngoài đang trông xem thế nào, thử nghĩ mắt thấy trong truyền thuyết Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi. Đầu Ngụy, Lưu Du Phi, Lữ Trương Long bọn người phảng phất trước đó thương lượng tốt, xuất lĩnh bản môn đệ tử cả đàn cả lũ đến tìm Triệu Hoa, dùng nhìn thương thế của hắn là lấy cớ, thử nghĩ cho Chu Hưng Vân một hạ mã uy, lại để cho Chu Hưng Vân minh bạch, đừng tưởng rằng dự tuyển thi đấu ra biên cũng đã rất giỏi, vòng tiếp theo thi đấu trình bọn hắn làm theo muốn tuyệt sát hắn. Thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự Phương, công nhiên treo giải thưởng thảo phạt Chu Hưng Vân, đầu mị bọn người lúc này lực lượng rất đủ, đi vào Kiếm Thục Sơn trang nơi chú quân lúc, nguyên một đám lô mũi chỉ lên trời. Bất quá, mấy cái vũ đẳng môn đệ tử đang nhìn đến Nam Cung Linh thời điểm, không khỏi tranh thủ thời gian giữ chặt đầu mị bọn người. Cái này một chiêu trọng thương vũ đẳng môn trưởng lão Mạnh Thanh Tôn nữ lao khách, là bọn hắn vũ đẳng môn đệ tử ác ngộng. Ngươi không phải nên ẩn núp đi sao? Chu Hưng Vân ghé mắt Vô Song tiểu muội muội, hiệp nghĩa minh thành viên trung tâm đã đến, ngu Vô Song còn điểm nhiên như không có việc gì ăn thân thủ của hắn ra vị mật. Nước thì nướng, có phải hay không quá hiển nhiên hả? Không tàng. Bọn hắn có bản lĩnh xông ta đến. Ngu Vô Song căn bản không hoảng hốt, dù sao 1000 lượng đã lấy không được, cũng hoặc là nói bị nàng lao tia độc chiếm, nàng cần gì phải cùng những cái thứ này lá mặt lá trái. Nàng hiện tại mục tiêu là 5000 lượng. Ngu Vô Song nghe ngóng, 5000 lượng tiền thưởng là trước mặt mọi người trao tặng, chỉ cần bạc rơi vào trong tay nàng, nàng tựu lập tức tổn đến Chu Hưng Vân trong tay, chính là nàng cha đã đến cũng đừng muốn cấp đi. Xem ra Vô Song tiểu muội muội rất tin được Chu Hưng Vân. Đương nhiên, hiện tại Ngu Vô Song không chỉ có không hoảng hốt, còn ước gì đầu ngụy bọn người đến tìm phiền toái, Nam Cung Linh, Tiểu Thiến, Duy Túc Diêu, Mặc Niệm Tịch mấy đại cao thủ lúc này, ai sợ ai hả? Chính là bởi vì có tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, nguyên vốn định đến khiêu khích Chu Hưng Vân Lưu Du Phi bọn người, cuối cùng chỉ có thể cùng Triệu Hoa ngồi ở phía xa, không có hảo ý nhìn hằm hằm Chu Hưng Vân. Bất quá, có một điểm lại để cho Chu Hưng Vân man ngoài ý muốn, cái kia chính là Đường Viễn Doanh hôm nay rõ ràng chưa cùng Triệu Hoa cùng một chỗ, tiến đến đầu ngụy bọn người bên người nói chuyện giật gân nói hắn nói vậy. Viễn Doanh sư muội có khỏe không? Trải qua hai ngày nữa tỉnh táo, Lưu Du Phi đáy lòng hay là rất nhớ thương Đường Viễn Doanh, không có biện pháp, thiếu nữ thật sự quá làm động lòng người, nàng tại dự tuyển thi đấu chịu đủ lăng nhục lúc yêu tiết bộ dáng, một mực tại Lưu Du Phi trong óc lái đi không được, hắn cỡ nào hy vọng mình có thể thay thế Chu Hưng Vân, trở thành khi dễ Đường Viễn Doanh chúa tể giả. Hiện tại Lưu Du Phi, Lữ Trương Long, Trương Hạo Nhiên, thậm chí liền Đầu Ngụy cũng bắt đầu đối với Đường Viễn Doanh bắt đầu sinh tà niệm, muốn nạp mỹ nhân làm tiếp. Chu Hưng Vân tại người trong thiên hạ trước mặt cướp đi Đường Viễn Doanh nụ hôn đầu tiên cũng không sao cả. Cái này có thể cho bọn hắn tại cưới vợ Đường Viễn Doanh về nhà chồng về sau, dùng cái này với tư cách lấy cớ, mỗi đêm xiềng xích, đằng cây roi, ngọn nến, hung hăng. Khiến cho mỹ nhân không muốn khuất nhục cầu xin tha thứ. Ai? Gần đây hai ngày nhị sư tỷ rất kỳ quái. Triệu Hoa không biết nên từ đâu nói về, gần hai ngày, Đường Viễn Doanh cơ hồ không cùng hắn nói lên một câu, đối với Chu Hưng Vân địch ý cũng giảm bớt rất nhiều, mỗi ngày đều nhẫn nhục chịu đựng đi theo Đường Ngạn chung cùng Lưu Quế Lan. Hôm nay mọi người nhìn dự tuyển thi đấu ra biên danh sách, hắn mấy lần chủ động tìm Đường Viễn Doanh nói chuyện. Thiếu nữ cũng là dùng a tốt biết nói các loại, một hai cái chữ qua lại ứng hắn. Không kỳ quái, dù sao đã xảy ra chuyện như vậy. Mạch cầm theo thiếu nữ góc độ phân tích, Đường Viễn Doanh trước công chúng hạ bị Chu Hưng Vân cưỡng hiếp, sau đó còn bị 333 bạc hai, suy bụng ta ra bụng người Mạch cầm đoán chừng hội lấy cái chết chứng nhận trong sạch. Đường Viễn Doanh thương tâm gần chết cảm xúc đê mê chẳng có gì lạ, nàng như còn có thể giống như trước như vậy tinh thần sáng láng cùng mọi người sướng trò chuyện, đó mới gọi là kỳ quái. Đương nhiên, Mạch cầm phân tích có chút mất chuẩn, Đường Viễn Doanh chủ yếu là minh bạch đến một sự thật, trong sạch của nàng không tồn tại rồi. Tiếp tục cùng Chu Hưng Vân đối nghịch, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, chỉ có nghe cha mẹ thành thành thật thật định nọ Chu Hưng Vân, mới được là duy nhất đừng ra. Cho nên, Đường Viễn Doanh sắp tới rất an phận, không muốn lại trêu chọc sự tình, thậm chí ý định tại thỏa đáng thời cơ, nhu thuận địa hướng Chu Hưng Vân túi đầu nhận lầm, ý theo lời của mẫu thân, dung nhập bên cạnh hắn. Đường Viễn Doanh tỉnh táo lại, lập tức tiểu ý thức được, Chu Hưng Vân võ công tinh tiến, đã không thể so với Lưu Du Phi bọn người trên lệnh, hơn nữa hắn làm gạo nếp cơm ăn thật ngon, làm cho nàng nhớ tới hắn trước kia nấu nướng các loại mỹ vị món ngon. Đường Viễn Doanh tổng kết xuống, Chu Hưng Vân ngoại trừ tướng mạo không phải nàng ưa thích loại hình, mặt khác đều rất tốt, chấp nhận lấy theo hắn cũng không xấu, tổng so bị người thoá mạ thủy tính dương hoa, dâm loạn, tốt. Đến Kiếm Thục Sơn trang nơi chú quân người vây xem càng ngày càng nhiều, lúc ban đầu thời điểm, mọi người thầm nghĩ đến xem, trong truyền thuyết Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi trưởng cái gì bộ dáng. Nhưng rất nhanh, vây xem nam tử đều bị Hứa Chỉ Thiên lợi mỹ nữ hấp dẫn. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Thức ăn ngon đều bị heo cho nhú rồi. Cái này chết tiệt tay ăn chơi, đến cùng lừa bao nhiêu đàng hoàng tiểu nữ? Chúng ta muốn hay không đi qua khuyên bảo các nàng một tiếng, tên viết nhưng thật ra là cái bọn bị bợm giang hồ. Thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự Phương đều không chào đón tay ăn chơi. Tốt. Không thể để cho tiểu tử kia thực hiện được. Yêu chó mõm vào người chắc chắn sẽ có, Chu Hưng Vân bọn người bản tại hưởng thụ mỹ vị cơm trưa, kết quả top 5 top 3 thiếu niên tuấn kiệt, xung phong nhận việc địa đi tới, hướng các mỹ nữ cáo ác trạng. Đầu mị đợi người biết được Nam Cung Linh lợi hại, không dám mạo hiểm nhưng đi lên gây sự, có thể không biết người lại hồn nhiên không biết các mỹ nữ lợi hại, không sợ hãi hoàn toàn không có chỗ sợ đi đến Nam Cung Linh bên người. Mấy vị cô nương, các ngươi cũng biết hắn là ai? Biết đến. Kiếm thuộc tay ăn chơi, cầm thú hóa thân. Mặc Niệm Tịch đống dưng khoác ở Chu Hưng Vân cánh tay. Nếu không có tóc đen thiếu nữ đang nói Chu Hưng Vân nói bậy đồng thời, như là người yêu giống như, thân mật khăng khít ôm hắn, Chu Hưng Vân tuyệt tất nhiên nhất chỉ thiền trà sát cái này cô nàng chết dầm kia, làm cho nàng minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Đã biết nói, cô nương ngươi vì sao còn muốn? Người tới không hiểu ra sao, biết rõ đạo nhãn trước nam tử là cầm thú, mỹ nữ vì sao còn muốn định nọt ton hót định nọt hắn? Cổ họng, bởi vì chúng ta biết đến quá muộn. Thiếp thân trong bụng hài tử không thể không có cha bốn. Tiểu Thiến tâm huyết dâng trào cho đùa dai, nhưng làm Chu Hưng Vân dọa đái. Đại tỷ đầu cũng quá phóng khoáng rồi, loại này vui đùa cũng dám khai mở. Nhìn nàng bụng thình, bên trong đút cái gì đồ chơi? Cái này. Mấy người trẻ tuổi lập tức trợn tròn mắt, không muốn cái này kiếm thuộc tay ăn chơi rõ ràng xấu đến loại tình trạng này, chưa bái đường thành thân liền đem thiếu nữ cho. Khó trách thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự Phương muốn mở rộng chính nghĩa. Đem ta tặng rượu ngon của ngươi trả lại cho ta. Chu Hưng Vân không đã làm, tiểu thiến đại tỷ đây là náo loại nào? Hắn tiện đưa nàng rượu ngon, đại tỷ đầu không tri ân đồ báo, có ơn tất báo, cũng thế, còn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng vung hô hắn một tay, sẽ không phải cùng Nhiêu Nguyệt ở chung lâu rồi, bị tiểu hồ ly yêu đùa giỡn người xấu tập tính lây đến. Thiếp thân cùng các ngươi giảng, tại đây không có thiếu nữ, tất cả đều là phu nhân. Các nàng đều cùng ta đồng dạng, là người này nữ nhân. Còn có, tiểu thiến không lựa lời nói chỉ vào Hứa Chỉ Thiên nói, các ngươi xem nàng bụng như không giống 2 tháng hoài thai. À, không phải 3 tháng sao? Hứa Chỉ Thiên vẻ mặt một bức. Đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta đã không có ly khai hắn. Không thể không có hắn rồi. Mặc Niệm Tịch tranh thủ thời gian tán thành, sau đó đem Ngu Vô Song kéo đến bên người, ngươi xem nữ nhi của ta đều lớn như vậy. Chương 218, thập nhị tám môn. Người tấu khai mở. Chu Hưng Vân xưa nay chưa từng có, đem ôm hắn tóc đen thiếu nữ đẩy ra, Vô Song tiểu muội muội càng là trước mặt mọi người báo nổi, ta mới không phải con gái của ngươi. Ngươi muốn gặp Diêm Vương cứ việc nói thẳng. Ta sẽ nhượng cho ngươi lập tức minh bạch tử vong tư vị. Tướng công ta sai rồi, cầu ngươi không muốn vứt bỏ ta, ta không thể không có ngươi. Mạc Niệm Tịch lập tức nước mắt lưng tròng phản công, gắt gao ôm lấy Chu Hưng Vân phần eo nói ra, ta chỉ là hâm mộ Túc Diêu tỷ tỷ cùng Chỉ Thiên muội muội đều mang bầu hài tử, nghĩ hết sớm giúp Chu gia kéo dài hương khói, mới cùng ngươi hay nói giỡn, ngươi tha thứ ta nha. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta mới không có mang thai hắn hài tử. Duy Túc Diêu đôi má bá tích hồng tấu rồi, không nghĩ tới tóc đen thiếu nữ rõ ràng đem nàng cũng dụ dỗ. Dừng lại, các ngươi đừng làm rộn được không? Chu Hưng Vân cuống quýt ngăn cản các mỹ nữ chuyện phiếm, bốn phía đến vây xem hắn đệ tử trẻ tuổi, hiện tại tất cả đều trong cơn giận dữ, cho là hắn là cái hoa ngôn xảo ngữ lừa mỹ nữ, nhúng chàm giai nhân trong sạch, khiến cho thiếu nữ đến bước đường cùng ủy thân hắn tuyệt thế hôn đản. Trong bất hạnh vận hạnh, đem làm Chu Hưng Vân bắt Mạc Niệm Tịch làm mưa làm gió, những người khác nhìn không được, hùng hổ dẫn đầu náo sự, lại bị Nam Cung Linh khí phách một đao chạm cho chấn áp. Mục Trừng Nam Cung đại tỷ hời hợt một đao hành phi địa liệt, vây xem châm chọc khiêu khích các tiểu bằng hữu lập tức tiểu trung thực. Lúc này Chu Hưng Vân không khỏi cảm thấy, kỳ thật có Nam Cung Linh tại rất tốt, ít nhất không có người có thể tới tìm hắn phiền toái. Ăn xong dừng lại không quá vui sướng cơm trưa, Chu Hưng Vân lập tức mang theo tiểu đồng bọn ly khai, bởi vì đến Kiếm Thục Sơn trang đóng quân doanh vây xem tay ăn chơi cùng mỹ nữ người thật sự quá nhiều, gấp rút khiến cho bọn hắn như trong vườn thú giống như con khỉ. Chu Hưng Vân rất tức giận, bởi vì quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, Duy Túc Diêu đều không muốn mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại để cho hắn uy thì nướng, chớ nói chi là ấp ấp ôm một cái thân thân sờ sờ. Chu Hưng Vân một đoàn người hấp tấp tiến về trước Nhạc Sơn phái nơi trú quân, tìm được Từ Tử Kiện, bởi vì Tô Viên ngoại đâm sau lưng, cùng gần Bích Viên Sơn trang đánh lén Chu Hưng Vân đâm sau lưng, đều do hắn tạm thay trông giữ. Người nói là, tập kích Tô Viên ngoại hung thủ đã ở Thiếu Niên Anh Hùng Đại hội hội trường. Từ Tử Kiện đem vải tơ ba lô bao khỏa mũi tên lấy ra, đâu vào đấy để đặt trên mặt đất. Ngươi xem cái này mấy mũi tên, có phải hay không cùng đánh lén chúng ta đâm sau lưng không có sai biệt. Chu Hưng Vân cũng đem mấy ngày trước viện trợ hắn đâm sau lưng phóng rơi xuống đất lên, làm cho tiểu cầu giáo chủ thức phân biệt. Báo tên tham gia Thiếu Niên Anh Hùng Đại hội thời điểm, hắn và Lưu Du Phi bọn người phát sinh xung đột, song phương giao phong thời khắc, có người âm thầm trợ giúp Chu Hưng Vân, mà hắn tên bắn ra mũi tên, vừa mới cùng tập kích Tô Viên ngoại mũi tên giống như lúc. Chu Hưng Vân có quyền hoài nghi, bắn bị thương Tô Viên ngoại hung phạm, cho dù không có tham gia Thiếu Niên Anh Hùng Đại hội, cũng khẳng định tại hội trường phụ cận, lại để cho giáo chủ đến người một cái, làm không tốt có thể tìm ra đối phương. Nói thật, bởi vì nhiều nguyện quan hệ, Chu Hưng Vân đối với Phượng Thiên Thành ấn tượng cùng nhận thức đã không giống lúc ban đầu cái loại nảy chờ đợi lo lắng, sợ hãi, cũng hoặc là nói tránh ta bất lưỡng lập, hoặc là ngươi chết hoặc là ta mất mạng thái độ. Chu Hưng Vân truy tra hung phạm, mục đích chủ yếu là hy vọng càng thêm hiểu rõ Phượng Thiên Thành là cái như thế nào tổ chức. Thế nhưng mà, cho dù chúng ta tìm được hung phạm, cũng phải y theo giang hồ quy củ, không được tại Thiếu Niên Anh Hùng Đại hội hội trưởng thượng đối với hắn ra tay. Duy Túc Diêu sự tình nhắc nhớ trước Chu Hưng Vân, miễn cho hắn lại gây chuyện thị phi, đem sự tình huyên náo tối bụi. Ta nhổ vào, giang hồ quy củ cái gì tham ăn sao? Sớm đã có người đối với ta xuất thủ được không? Chu Hưng Vân đều lười phải nói rồi, mấy ngày nay xuống hắn bị thụ bao nhiêu ủy khuất, như thế nào không thấy mọi người theo như quy củ làm việc? Cho nên nói giang hồ quy củ cái gì đều là nói nhảm, quyền đầu cứng mới là thật đạo lý. Hạo Lâm Thiểu Thất có loại liền trực tiếp thu về và hủy hắn tư cách dự thi, đối với hắn như vậy mà nói khó không phải kiện chuyện tốt, hắn thậm chí khả dĩ hướng ủy xã bợ lệ quy nợ, là chủ sự Phương không cho hắn dự thi, đáp ứng nàng hai kiện sự tình không giữ lời. Mấy mũi tên phóng trên mặt đất, tiểu cầu giáo chủ túi đầu tiến lên nghe nghe, sau đó chân chó duỗi ra, đem chính giữa cái kia căn đoạn tiên đa văng, cũng đối với mặt khác mấy mũi tên, hắc cắp rung đùi lắc ý, lộ làm ra một bộ trông thấy Hứa Chỉ Thiên đồng dạng định nọt biểu lộ. Ý của nó là, cái kia mũi tên cùng cái này mấy cây không có sao, không phải cùng là một người gây nên. Mặc Niệm Tịch cùng tiểu cầu cầu ở chung thời gian lâu nhất, đại khái đã minh bạch giáo chủ muốn biểu đạt ý tứ. Nói cách khác, bán bị thương Tô Viên ngoại người, cùng viện trợ người của ta, là cùng một tên rồi. Chu Hưng Vân nhíu mày khổ tư, cái kia tại Bích Viên Sơn trang tập kích người của chúng ta là ai? Chẳng lẽ có người muốn hãm hại Phượng Thiên Thành? Khó nói ở có lẽ có người muốn gả họa Phượng Thiên Thành, lại để cho Bích Viên Sơn trang môn nhân hiểu lầm, khiến cho bọn hắn phân liệt phía sau màn làm chủ, là Phượng Thiên Thành. Hứa Chỉ Thiên bình tĩnh phân tích, nếu như danh môn chính phái làm chuyện xấu, lại sợ hãi lại để cho người phát giác, vu oan giá họa Phượng Thiên Thành rất bình thường. Cũng không nhất định là chính đạo môn nhân gây nên, thập nhị tà môn từ trước đến nay bất hòa, bọn hắn giúp nhau vu oan hãm hại thí dụ chỗ nào cũng có. Duy Túc Diêu nhịn không được giúp chính đạo danh môn lời nói công chính lời nói. Thập nhị tà môn là cái gì ở? Hứa Chỉ Thiên lại để cho thiếu nữ tóc vàng buổi nói chuyện hấp dẫn ở, nàng cũng không phải là người trong giang hồ, không biết trên giang hồ tà giáo môn phái nhiều không kể xiết. Từ Tử Kiện đâu vào đấy giải thích nói, trên giang hồ tà ma giáo phái, không có 100 cũng có 80, thế lực của bọn hắn hoàn toàn không kém gì người chính đạo sĩ. Trong đó nhất cùng hung cực các 12 môn phái, chúng ta liền gọi hắn là thập nhị tà môn, Phượng Thiên Thành liền là một cái trong số đó. Bá chủ Huyết Long, chấp trưởng thiên hạ. Phượng Thiên không xuất ra, ai dám tranh phong? Hãm hại Phượng Thiên Thành tà môn, nhất định là cái chết của bọn hắn đối đầu Huyết Long lăng mộ. Ngu Vô Song nhìn như rất hiểu bộ dạng nói ra, thập nhị tà môn đứng đầu Huyết Long lăng mộ, cùng thứ tịch Phượng Thiên Thành thủy hỏa bất dung, nhất định là Huyết Long lăng mộ người giá họa Phượng Thiên Thành. Tiểu Thiên tỷ, bọn hắn đang nói cái gì? Thập nhị tà môn là cái gì? Chu Hưng Vân lại một lần cô lậu quả văn, đành phải hỏi thăm bên người người từng trải Tiểu Thiên đại tỷ. Cổ họng cổ họng. Tiểu huynh đệ ngươi như thế nào lan lộn? Hành tẩu giang hồ rõ ràng không biết thập nhị tà môn. Đừng nói đại tỷ không có chiếu cố ngươi, nhớ kỹ. Long Vương, Phượng Thiên, Thái Âm, Nguyên Sát, Thanh Hổ, Tướng Tinh, Vong Thần, Huyền Dương, Địa Kiếp, Đàng Xà, Bạch Trạch, chín đạo tổng hợp cùng một chỗ, là được võ lâm nhân sĩ sợ hai thập nhị tà môn, bọn hắn mỗi môn phái một mình thế lực, đều không thể so với Thủy Tiên Các, Nhạc Sơn phái yếu, ngươi nếu như đụng với bọn hắn, nhớ rõ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bằng không thì chết cũng không ai dám giúp ngươi nhặt xác. Đúng rồi, nữ nhân kia tiểu là Vong Thần Điện phản đồ. Tiểu Thiến bụng trộm chỉ vào Nam Cung Linh nói ra, nói cho Chu Hưng Vân đối phương vốn là Vong Thần Điện đệ tử, về sau bởi vì luận võ xúc động, đem bổn môn trưởng lao chém giết dưới đao, mới chán nản thành độc hành hiệp, trở thành thập lục hoàng tử lão phủ. Không phải đâu, chính cô ta người cũng chém. Chu Hưng Vân kinh hãi sợ hãi, không nghĩ tới Nam Cung Linh như thế phản địch. Nghe nói cái kia trưởng lao muốn nhận nàng làm tiểu thiếp, đáng đời, liều chết. Không đúng, ta phảng phất thấy được tương lai của mình. Chu Hưng Vân xuất mồ hôi chán, nếu như hắn muốn tán tỉnh Nam Cung Linh, có phải hay không cũng muốn? Nam Cung Linh trở thành thập lục hoàng tử lão phủ, có thể lại để cho trưởng công chúa đầu thương yêu không dứt. Lúc trước chúng ta bỏ ra thật lớn công phu, mới thăm dò được lai lịch của nàng. Tiểu Thiến xem tại rượu ngon phân thượng, lại lộ ra một ít tình báo cho Chu Hưng Vân, chết ở Nam Cung Linh dưới đao Vong Thần Điện trưởng lão, là cái đăng phong chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ thiếu chút nữa xa, là hắn có thể bước vào đỉnh điểm cảnh giới. Nói một cách khác, Nam Cung Linh võ học thiên phú cực cao, từ lúc mấy năm trước, tựu có đủ vượt cấp chém giết đăng phong cảnh giới võ giả năng lực. Nam Cung Linh trọng thương phản bội chạy trốn về sau, Vong Thần Điện một đường không ngừng đuổi giết, bất đắc dĩ thiếu nữ võ công cao, hơn nữa thị huyết thành tánh, đến nỗi Vong Thần Điện cơ hồ cầm nàng không có cách, tổn binh hao tướng về sau, bất đắc dĩ bây giờ thu binh, chờ cơ hội làm tiếp ý định. Về sau Nam Cung Linh đầu nhập thập lục hoàng tử dưới trướng, đạt được hoàng quyền che chở, Vong Thần Điện càng là cầm nàng không có biện pháp. Được rồi, việc này về sau lại trò chuyện, lập tức chúng ta trước tìm người. Chu Hưng Vân quyết định đem Nam Cung Linh sự tình phóng vừa để xuống, dù sao hiện tại thảo luận cũng không làm nên chuyện gì, không bằng trước tiên tìm tập kích Tô Viên ngoại hung phạm. Ngu xuẩn cậu, nếu như ngươi có thể tìm ra mũi tên chủ nhân, ngày mai tiếp tục cho người thêm đồ ăn. Chu Hưng Vân lời nói vừa dứt, tiểu cầu giáo chủ lập tức quay đầu dẫn chạy, cái kia chịu khó bộ dáng, không khỏi làm Chu Hưng Vân kinh ngạc, cái này ngu xuẩn cầu công tác hiệu suất lúc nào trở nên cao như vậy hả? Tiểu đồng bọn theo sát cầu cầu thân sau chạy như điên, võ công tiểu bạch Hứa Chỉ Thiên không có chạy hai bước, tiểu mệt mỏi thành kiểu. Thở hổn hển, không thể không khiến Chu Hưng Vân có nàng làm việc. Tiểu cầu cầu chạy chạy ngừng ngừng, ngẫu nhiên tùy chỗ vung cua nước tiểu, sau đó tiếp tục hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong tiến quân. Mười người một quyển ước chừng rằng có 4 chừng 10 phút đồng hồ, Chu Hưng Vân cũng bắt đầu hoài nghi ngu xuẩn cầu năng lực làm việc lúc, tiểu cầu giáo chủ lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, nhìn như nổi điên đồng dạng, bốn con chó chân phong trì điện hệ, thẳng tắp hướng phía trước công kích. Chu Hưng Vân đang tò mò ngốc cầu mớn, lại thấy phía trước như ẩn như hiện có bóng người, không khỏi tranh thủ thời gian đuổi theo mau, miễn cho hung phạm phát giác không ổn, bỏ trốn mất dạng. Bất quá, lại để cho Chu Hưng Vân không tưởng được chính là, tiểu cầu giáo chủ ngựa không dừng vó, lập tức một chó đầu dã man xông tới, trực tiếp đem phía trước dần dần ánh vào đôi mắt thân ảnh, ngang mặt bị đâm cho người ngã ngựa đổ. Ngao. Ho ho ho. Tiểu cầu giáo chủ một tiếng giống, một giây sau tương tiếp đích, nhưng lại cái mềm nhũn nữ tử kinh hô. A. Chu Hưng Vân nghe và đại cô nương đã bị kinh hãi, phát ra chán người nhuyễn thai tiếng kinh hô, đường dài buôn ba mệt mỏi đốn tiểu hễ quét là sạch. Lập tức biến thành giáo chủ số 2, nhìn như nổi điên đồng dạng, vung lấy ba cái chân phong trì điện hệ, theo sát tiểu cầu về sau đến hiện trường. Lúc này, Duy Túc Diêu không khỏi cảm thấy khó có thể tin, bởi vì nàng rất bất khả tư nghị phát hiện, chính mình sử xuất toàn lực, sửng sốt đuổi không kịp lưng có một cái Hứa Chỉ Thiên, hơn nữa nội lực khô kiệt Chu Hưng Vân, có thể thấy được sắc tiểu tử có nhiều hậu gốc. Vừa rồi cái kia âm thanh thiếu nữ kinh hô, tất cả mọi người có thể nghe thấy, tuy nói chỉ là một tiếng thét kinh hãi, nhưng mềm nhũn ngọt nhân nhất âm thanh tuyến, quả thực mị tiến thực chất bên trong, mà ngay cả Duy Túc Diêu nghe xong, đều có chút ít xấu hổ, Tần Thọ cùng Chu Hưng Vân hai đầu loại thú, khó tránh khỏi khoảng cách tiểu kê động bắt đầu. Bất quá, đem làm Duy Túc Diêu đuổi theo Chu Hưng Vân về sau, đã thấy hắn chỉ ngây ngốc đứng đấy bất động, đây là cái gì tình huống? Tốt ngực. Chu Hưng Vân như si mê như say sưa nói ra hai cái nửa chữ, con mắt chừng lớn nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất sợ hãi bỏ qua mỹ hảo hình ảnh, có thể nhìn nhiều một giây là một giây. Chương 219, chim sa cá lặn. Chim sa cá lặn dáng vẻ, tỷ tỷ thật xinh đẹp ở. Hứa Chỉ Thiên hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, trước mắt nữ tử xinh tốt vũ mị, nếu như nói Nhiêu Nguyệt là cái một cách tinh quái, ám dạ trộm tanh tiểu hồ ly, như vậy trước mắt nữ tử thì là cái trước thiên kèm theo thuộc tính câu dẫn nam nhân vương đạo chính thống phái quyến rũ tử. Vũ mị thiếu nữ ngã cố định lên, bọn hắn đứng thẳng cư cao ba quát, giai nhân đầy đặn tuyệt luân dáng người, thật sâu trùng kích Chu Hưng Vân thị giác quan. Đại thế giới không thiếu cái lạ, Chu Hưng Vân thật không có ngờ tới, trung nguyên đất vàng rõ ràng có một cô nương, đầy đà dáng người có thể so với Ỷ Xạ Bợ Lệ càng âu phái. Hơn nữa chính như Hứa Chỉ Thiên nói, chim sa cá lặn mỹ mạo, thật đúng mỹ tuyệt thiên hạ. Tại Chu Hưng Vân trong trí nhớ, dáng người có thể cùng dưới mắt cô nương so sánh, chỉ có hai người. Thứ nhất là Huyền Băng cung Ỷ Xạ Bợ Lệ, thứ hai thì là Thủy Tiên Các Ninh Hương Di. Bất quá, căn cứ Chu Hưng Vân hợp kim mắt cho phán đoán, vũ mị cô nương tư thái, tựa hồ so Ỷ Xạ Bợ Lệ cùng Ninh Hương Di hơn một chút, càng chức có bao dung lực. Nhìn ra y phục không cách nào bao dung lực lớn hoài, Chu Hưng Vân cực kỳ hâm mộ tiểu cầu giáo chủ, hắn cũng tốt muốn mê đầu vào đi ngủ cho vẹn. Đừng như vậy nha. Ngương ngứa. Tiểu cầu cầu không bằng cầm thú, chân đạp gặp may mắn ngực lớn hoài, bẹp bẹp thiểm thiếu nữ cổ. Sau đó chạy đến Tần Thọ cùng Ngô Kiệt Văn chứng kiến cái này màn, lập tức tiểu cùng Chu Hưng Vân đồng dạng, phốc thử phun ra đỏ tươi máu mũi, liền ngu ngơ chính trực từ tử kiện cũng mặt già đỏ lên, giả chính trải qua giả trăng cái gì đều không phát hiện, tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác. Các ngươi là ai? Vũ mị cô nương thật vất vả túm khai mở tiểu sắc cầu, ngóc lên khuôn mặt nhìn Chu Hưng Vân một mắt. Chứng kiến mấy cái quen thuộc gương mặt, thông minh thiếu nữ lập tức phát giác không đúng đường, không nói hai lời móc ra độc môn ám khí đập xuống đất. Bành! Sương mù chỉ một thoáng quyết tán, mọi người trước mắt một mảnh xám trắng, Chu Hưng Vân phất tay xốc lên bột hồ tiêu tựa như bụi bặm, mơ hồ có thể gặp mỹ nữ trốn chạy thân ảnh. Nam cung đại tỷ, mau giúp ta bắt lấy đầu kia bò sữa. A không, nữ nhân này tiểu là bắn bị thương Tô Viên ngoại phượng tiên thành môn đồ, là địch nhân của chúng ta, mau đưa nàng cầm xuống. Chu Hưng Vân quyết định thật nhanh, tục ngữ nói được tốt, không đánh nhau thì không quen biết. Tại mịt mù không có người ở Hoang Sơn Giã Linh gặp phải loại này mỹ nhân, trước tiên đem nàng cầm xuống nói sau. Về phần có phải hay không một hồi hiểu lầm, chờ hắn cùng mỹ nữ xâm nhập trao đổi, thẩm vấn ra liên hệ phương pháp sau lại làm kết luận. Phượng Thiên Thành là minh hiếu, ta không cần phải theo chân bọn họ đối nghịch. Nam Cung Linh bất vi sở động, nàng cũng không phải Chu Hưng Vân bộ hạ, không cần phải vì hắn hiệu lực, gần đây giúp hắn tăng lên võ công đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu Thiến tỷ, nhờ vào ngươi. Chu Hưng Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiểu Thiến trên người, không xuất ra dự kiến vũ mị cô nương võ công tương đương lợi hại, ít nhất không thể so với Duy Túc Diêu yếu, ở đây có thể đồng phục người của nàng, đoan chừng chỉ có Tiểu Thiến cùng Nam Cung Linh. Bất quá đem nói trở lại, Nam Cung đại tỷ thực hội trợn mắt nói lời bịa đặt, cái gì gọi là Phượng Thiên Thành là minh hữu, không cần phải theo chân bọn họ đối nghịch. Mấy ngày hôm trước nàng tìm Nhiêu Nguyệt phiền thoái, đây không phải là đối nghịch là cái gì? Đại tỷ nhất định là ghét bỏ đối thủ không đủ cường, chẳng muốn đi truy mà thôi. Giao cho ta á. Tiểu Thiến nhiệt tình mười phần, lập tức lao ra bụi mù, truy kích chạy trối chết mỹ nữ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Tiểu Thiến đại tỷ có thể so sánh Nam Cung đại tỷ dễ dùng gọi, không hưởng công Chu Hưng Vân thỉnh nàng uống rượu ngon, về sau nhất định phải nhiều khao đại tỷ, làm cho nàng thoát ly cái nào đó bá đạo công chúa, đi theo hắn toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt ta? Tiểu Thiến không phụ sự mong đợi của mọi người, lưỡng khác chung không đến, liền đem đại cô nương đóng gói trói tốt, khiêng bỏ sữa trở lại Chu Hưng Vân bên cạnh. Lúc này, Chu Hưng Vân tự đáy lòng cảm tạ sức hút của trái đất vĩ đại, đọc ở Tiểu Thiến bả vai vũ mị cô nương mặt hướng hướng đấy, dãy rủa thời điểm, phì phì non nớt đại bạch thỏ nhảy nhá nhảy, thiệt tình phách lực, mười phần. Hơn nữa, cô nương trồng cây chối thời điểm, con thỏ đều có thể dán tại mặt nàng gò má, cái kia, tốt ngực. Chu Hưng Vân chỉ có thể dùng cái này hai chữ để diễn tả hắn một lời khó nói hết xem sau cảm giác. Vũ mị cô nương vóc người đẹp đến không thể bắt bẻ, một đôi đại bạch thỏ anh dũng kháng nghị, đai lưng áo vải quả thực muốn chống đỡ bạo, căn bản không cách nào ẩn chứa mị nữ thủy mị. Ngươi mấy cái ý tứ? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Duy Túc Diêu chân mày lá liêu nhíu một cái, Chu Hưng Vân mắt chằm chằm xem cái gì đó kia mà. Ta nói nàng biểu lộ tốt hung. Thật sự hung. Ngực hung hắn ngực. Chu Hưng Vân lừa gạt Duy Túc Diêu nghe không xuất ra hắn thâm ý, cố ý dùng cùng âm chữ đến lừa dối giai nhân. Đừng đánh trống lảng. Đừng cho là ta không biết ngươi đấy lòng muốn cái gì. Duy Túc Diêu tức giận trắng mặt nhìn sắc tiểu tử một mắt. Bất quá đem nói trở lại, cô gái này tuy nhiên lớn lên mị, hiển nhiên một cái hại nước hại dân quyến rũ tử, có thể nàng lại không có một tia tao khí, thanh thuần xinh đẹp dung mạo, mà ngay cả nàng đều có chút hâm mộ, cũng khó tránh khỏi Chu Hưng Vân trải qua bất trụ mị hoặc, sắc hiếp mắt nhìn qua người khác. Người ta mang về, các ngươi nhìn xem xử lý ha. Tiểu Thiến đỉnh đạc đem mỹ nữ phóng rơi xuống đất lên, hôm nay thiếu nữ hai tay hai chân đều bị vải lập buộc, đã mất đi chạy trốn năng lực. Cái này nhất định là giả dối. Mạc Niệm Tịch không phục, đi đến trước Song Long xuất hải, xác nhận cô nương gia vĩ đại. Kết quả, hoa, ngươi làm cái gì nha? Thiếu nữ ủy khuất dựa vào đại thụ, hoàn toàn không hiểu nổi trước mắt hắc y thiếu nữ muốn cái gì, vì sao đột nhiên tập kích nàng ngực. Được rồi, đây là thật. Mạc Niệm Tịch vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, túi đầu nhìn mình chỗ thua kém một bậc tư thái, cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng không khỏi không nói. Nàng thua. Thiếu nữ trước mắt có thể nói hoàn mỹ ý chí, vô luận lớn nhỏ, hình dạng, mềm mại độ, bao dung lực, đều so nàng kỹ cao một bậc. Trước kia Mạc Niệm Tịch tự kiềm chế dáng người so Duy Túc Diêu, Hứa Chỉ Thiên đợi nữ tốt, rất hỉ hoan đem Chu Hưng Vân kéo vào lòng che chở, lại để cho tiểu sắc phôi hưởng thụ không tưởng được ôn nhu hương, giả như trước mắt nàng này cũng nhập chú chú phủ, sự hiện hữu của nàng giá trị xác định vững chắc giảm bớt đi nhiều. Ta không tin. Ta cũng muốn xác nhận. Chu Hưng Vân nghiêm trang rỗi ra ma chảo, bề ngoài giống như muốn xác nhận đại bạch tỏ thật giả, mười căn đầu ngón tay tựa như không có xương trùng tại không quy tắc khiêu vũ, lập tức sợ tới mức cô nương giá huyết sắc đều không có. Lại để cho đều là nữ tử Mạc Niệm Tịch sờ một tay cũng thế, dù sao tất cả mọi người là nữ tính. Có thể Chu Hưng Vân là cái không thể giả được thực cầm thú, biết rõ trước mắt sắc lang thiếu nữ, thật sâu minh bạch, nếu khiến hắn ma chảo thực hiện được, chính mình tất nhiên muốn chịu đủ tra tấn, nói không chừng còn có thể lưu lại ứ tổn thương. Ngươi không được qua đây, các ngươi những này người chính đạo sĩ, có thể nào tại dưới ban ngày ban mặt phi lễ nữ tử? Mộ Nhã lo lắng nói, đúng vậy, vị này vũ mị lại thanh thuần đại mỹ nữ, đúng là tháng năm phần bắn bị thương Tô Viên ngoại, Phượng Tiên Thành giáo chủ. Không hư, Phượng Tiên Thành thánh nữ Nhiêu Nguyệt hữu hộ pháp, Mộ Nhã. Mộ Nhã phụng mệnh tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, thuận tiện giám sát cùng bảo hộ Chu Hưng Vân, nàng đối trước mắt mấy người lại quen thuộc bất quá. Chỉ là, Mộ Nhã tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại có thể biết rơi vào trong tay bọn họ. Lập tức một đôi ma chảo gần trong gang tấc, Mộ Nhã lập tức bi thương tại tâm chết, Chu Hưng Vân tựa hồ quyết tâm muốn làm chuyện xấu, hại nàng chỉ có chăm chú hai mắt nhắm lại, chậm đợi cầm thú trà đạp. Ách ha 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 ha. Chu Hưng Vân hèn mọn bị ổi nợ nụ cười, còn kém một chút như vậy, là hắn có thể đạt được ước muốn, thưởng thụ tha thiết ước mơ cảm xúc. Đương nhiên, Duy Túc Diêu đợi nữ tuyệt sẽ không tùy ý cầm thú làm sàng làm bậy, mặc dù đối phương thật là Phượng Tiên Thành môn đồ, bọn hắn cũng phải theo lẽ công bằng làm việc, không thể để cho Chu Hưng Vân khinh nhẫn thiếu nữ. Bằng không thì người chính đạo sĩ cùng ma môn có cái gì khác nhau? Trở lại cho ta. Duy Túc Diêu cánh tay liền đem Chu Hưng Vân để trở lại bên cạnh, tiểu tử đang tại nàng đối mặt những nữ nhân khác dương nhanh múa vớt, cái này tính toán có ý tứ gì? Tuy nhiên nàng còn không phải của hắn thế tử, nhưng là không thể ngồi xem hắn phi lễ cái khác nữ tử bỏ mặc, đây cũng không phải là ghen ghét. Cơ bản nhân nghĩa đạo đức tổng nên có a. Duy Túc Diêu cho mình tìm một đống lớn lấy cớ về sau, kiên quyết không cho Chu Hưng Vân tới gần Mộ Nhã, miễn cho hắn lại thấy sắc nhãn khai mở, cùng Phượng Thiên Thành nữ nhân làm cùng một chỗ. Một cái nhiêu nguyện tiểu đủ nàng phiền não, lại đến một cái quyến rũ tử, nàng chịu được sao? Vân ca, các ngươi có thể làm cho Tần Mỗ trước vì nàng vẽ tranh sao? Nàng này chim sa cá lặn họa quốc chi sắc, có hy vọng chúng cử đang tiến hành mỹ nhân bảng, năm đại mỹ nữ một trong. Tần Thọ không thể chờ đợi được nhảy ra trang giấy cùng than bút. Không đổi. Chúng ta trước tiên đem nàng mang về Niệm Tịch dựng tiểu thụ phòng, sau đó lại chậm rãi thẩm vấn. Chu Hưng Vân trong lòng biết Duy Túc Diêu ở đây, hắn cho dù muốn khi dễ muội tử cũng không có đường nào. May mắn, Duy Túc Diêu chính là thủy tiên các đệ tử, đêm nay khẳng định phải nước động tiên các nơi chú quân, đêm dài dài đằng đẵng, Chu Hưng Vân không lo không có thời gian cùng mỹ nhân trao đổi cảm tình. Bất quá ở trước đó, Chu Hưng Vân phải bày làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, quy củ đối đại mỹ nữ, lại để cho Duy Túc Diêu buông lòng cảnh giác, nếu không thiếu nữ tóc vàng đêm nay không trở về nhà, vậy không có chơi. Thiếu niên anh hùng đại hội cấm trả thù, các ngươi đem ta trói lại, đến cùng muốn làm cái gì? Ha ha. Nữ nhân này ăn cơm cung ứng đại não dinh dưỡng quả nhiên đều bị cái này ngực lớn bộ hút đi rồi, chúng ta còn không có câu hỏi nàng tiểu không đánh đã khai. Chu Hưng Vân dương dương đắc ý chê cười muội tử, nàng nếu không phải Phượng Tiên Thành môn đồ, nàng nếu không có tập kích Tô phủ, như thế nào sẽ biết bọn họ là tới tìm thủ, mà không phải gian dâm bắt người cướp của? Ta không rõ ngươi nói lời này là có ý gì. Ta và ngươi nếu không oán không cừu, vì sao bắt ta đến nơi đây? Mau buông ta ra. Mộ Nhã hành sự tùy theo hoàn cảnh, lập tức đổi giọng che giấu. Dù sao tập kích Tô phủ, còn có âm thầm yểm hộ Chu Hưng Vân thời điểm, nàng đều tàng được rất che giấu. Song phương căn bản chưa từng gặp mặt, chỉ cần nàng thủ khẩu như mình, đối phương không chứng nhận có thể tra. Lượng những này người chính đạo sĩ cũng sẽ không biết đối với nàng làm ẩu. Đương nhiên, Mộ Nhã rất nhanh tiểu vì chính mình lạc quan nghĩ cách cảm thấy ngây thơ. Ngươi không thừa nhận đúng không? Không có sao, ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Chu Hưng Vân vẻ mặt hèn mọn bị ổi liếm liếm môi, khảo vấn mỹ nữ trò chơi nhỏ chơi tốt nhất. Nhìn xem Chu Hưng Vân cái kia mặt người dạ thú bộ dáng, Mộ Nhã là hối hận tiếc không thôi, không hiểu nổi chính mình tạo cái gì nghiệt, tại sao lại rơi vào kiếm thuộc tay ăn chơi trong tay. Mộ Nhã ngay từ đầu tiểu trăm mối vẫn không có cách giải, Nhiêu Nguyệt tại sao phải mệnh lệnh nàng, đem làm nàng không tại Chu Hưng Vân bên người thời điểm, nàng phải thay thế nàng bảo hộ Chu Hưng Vân, cái này Chu Hưng Vân đến tột cùng là cái gì địa vị? Nhiêu Nguyệt là gì coi trọng như thế cái này gặp sắc nhãn mở đích tay ăn chơi. Vạn hạnh thì là, mỗi gặp Chu Hưng Vân muốn nàng làm loạn, đứng một bên cô gái tóc vàng tổng hội mở miệng quát bảo ngưng lại. Chương 220, không lời nào để nói. Hưng Vân, ta nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, bất luận cái gì đụng vào hành vi, đều do chúng ta tới hoàn thành. Ngươi nói ngươi ý định làm như thế nào? Duy Túc Diêu tránh nghĩa lâm nhiên mà nói, nghiêm cấm Chu Hưng Vân đụng Mộ Nhã một sợi tóc, nếu như hắn muốn động thủ trừng phạt thiếu nữ, làm cho các nàng làm thay là được. Không Nhọc Thân Thân tiểu Túc Diêu động tay, ta có biện pháp đối phó nàng. Chu Hưng Vân tà ác cười gian, tiến về trước tiểu thụ phòng trên đường, hắn thuận tiện bắt mấy cái tiểu châu chấu, còn có mấy cái rất đáng yêu tiểu thanh trùng, do chúng làm thay là tốt rồi. Vân ca, ngươi muốn bắt bọn nó hướng chỗ nào phóng? Tần Thọ quả nhiên là người trong đồng đạo, xem xét Chu Hưng Vân cái kia ác tha bộ dáng, đã biết rõ trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. Chu Hưng Vân nhẹ nhàng tích, đem một đầu đáng yêu tiểu thanh trùng phóng đến Mộ Nhã trên cổ, lại để cho tiểu côn trùng theo khe suối đi đến bên trong bò. Duy Túc Diêu nhìn Chu Hưng Vân chỉ là trò đùa dai, cũng không có đối với cô nương động thủ động cước, cũng chịu theo hắn đi. Ngươi, các ngươi, không nếu như vậy nha. Mộ Nhã nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ muốn đem trên người trùng trùng run hạ thân, mềm nhũn thanh âm, quả thực mị đến mấy cái da súc thực chất bên trong. Chu Hưng Vân nghe thấy thiếu nữ chán người chết thanh âm, tiểu tiểu huynh đệ liền rất bất tranh khí tay hãm thượng kỳ. Cô nương, Phật nằm từ bi là hoài, lão nạp phải khuyên ngươi một câu, ngàn vạn không nên lộn xộn. Bởi vì có một cái không dành thế sự tiểu sinh mệnh, đã tiến vào ngài ôm ấp hoài bão. Trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta có lẽ quý trọng bên người từng cái tánh mạng, mặc dù là một đầu tiểu thanh trùng, nó cũng có thể là thế giới của chúng ta tăng thêm một vòng mỹ lệ sát thái. Mà ngài cái kia cực kỳ lực sát thương Âu phái không chỉ có sẽ để cho nó không cách nào hô hấp, còn có thể bắt nó lách vào dẹp, Phật nằm cầu cô nương nâng cao quý ngực, phóng nó một con đường sống. Chu Hưng Vân chỉ vào mỹ nữ lòng mang tiểu thanh trùng, một bên nói bậy nói bạ nói, khẩn cầu cô nương buông lỏng, lại buông lỏng, chớ để bởi vì nhất thời xúc động kéo căng vào áo, đem tiểu thanh trùng bài trừ đi ra béo phệ. Thằng này thật sự là vô liêm sỉ bốn. Tiểu Thiến vô lực nhà rãnh, Chu Hưng Vân ngoài miệng nói xong ngã Phật từ bi, trên tay lại không có yên tĩnh, cầm lấy tiểu côn trùng một căn hướng Mộ Nhã trên người phóng, cả được thiếu nữ động cũng không phải, bất động cũng không phải. Không, không được. Ngương ngứa. Y a a a. Nha nha. Có một đầu trùng trùng muốn biến thành thịt vụ rồi. Mộ Nhã đang muốn dây rủa, đem trên người tiểu côn trùng vứt bỏ, kết quả Chu Hưng Vân một câu, lại để cho nàng không dám nhúc nhích. Nói thật, Mộ Nhã cũng không phải là không đành lòng sát sanh, mà là sợ côn trùng phốc thử bị đè ép, khiến cho nàng đầy người vết bẩn. Đương nhiên, Mộ Nhã đáy lòng cũng tin tưởng, so về chính thức nghiêm hình khảo vấn, Chu Hưng Vân loại làm này căn bản không đáng giá nhắc tới. Mộ Nhã hiện tại biện pháp duy nhất là được kéo dài thời gian, đem hy vọng ký thác vào Nhiêu Nguyệt trên người. Mộ Nhã rất ngu rất ngây thơ cho rằng, Nhiêu Nguyệt một khi phát hiện nàng rơi vào Chu Hưng Vân trong tay, chắc chắn nghĩ cách cứu nàng thoát hiểm. Được rồi, chúng ta tiến vào chính đề, cô nương nếu như muốn ta hỗ trợ làm cho hạ trên người của ngươi trùng trùng, thỉnh nói cho ta biết, ngươi có phải hay không Phượng Thiên Thành môn đồ, tháng năm phần thời điểm có hay không theo Phượng Thiên Thành thánh nữ đánh lén ban đêm Tô phủ, dùng tiễn bắn bị thương Tô Viên ngoại người, có phải hay không ngươi? Chu Hưng Vân không đếm xỉa tới hỏi thăm, miễn cho các thiếu nữ trách cứ hắn chỉ lo đùa giỡn mỹ nữ, căn bản không có đem tránh sự để trong lòng. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta là danh môn chính phái Bách Hoa cung đệ tử Mộ Minh, các ngươi những này vô sỉ phỉ loại, đến cùng muốn đem ta như thế nào? Mộ Nhã Bảy làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ, nghĩ thầm Chu Hưng Vân mấy người không có bằng chứng, cuối cùng không thể đem nàng như thế nào. Các ngươi nghe qua Bách Hoa cung sao? Chu Hưng Vân quay đầu lại hỏi thăm tiểu đồng bọn. Không có. Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Tiểu Thiến bọn người nhao nhao lắc đầu. Tần Mộ có ấn tượng, Bách Hoa cung cùng Thủy Tiên các đồng dạng, dùng nữ đệ tử làm chủ môn phái, bất quá vài thập niên trước tiểu trên giang hồ mai danh nhận tích, nghe nói là hơn 50 tuổi trưởng môn xuất giá như ý lang quân, môn hạ đệ tử tự hành giải tán. Tần Thọ thân là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên trung tâm một trong, đối với từ xưa đến nay nữ tử môn phái đều rõ như lòng bàn tay. Hắn là cái này nói, ngươi còn muốn giải thích sao? Chu Hưng Vân một lần nữa đem chú ý lực thả lại Mộ Nhã trên người. Cho dù như thế, các ngươi cũng không thể phủ định ta là Bách Hoa cung đệ tử. Mộ Nhã ngược lại không muốn qua, rõ ràng còn có giang hồ manh hiểu biết mới nói Bách Hoa cung loại này tên không kinh chuyện, vài thập niên trước tiểu giải tán tiểu môn tiểu phái. Bất quá, Mộ Nhã làm theo có thể nói chính mình là Bách Hoa cung truyền nhân, dù sao Bách Hoa cung không còn tồn tại, nàng thích nói như thế nào đều được. Miệng nàng cứng rắn, nếu không ta đi đảo điểm con giun phóng trên mặt nàng, hoặc là trực tiếp đem côn trùng ủy trong miệng nàng. Vô Song tiểu muội muội lạnh lùng mà nói, Chu Hưng Vân cái này gọi là khảo vấn sao? Chào mấy cái liền nàng đều cảm thấy rất khả ái tiểu thanh trùng phóng trên người địch nhân, căn bản không có một điểm uy hiếp hiệu quả. Quả nhiên, Mộ Nhã nghe được ngu Vô Song bởi vì sâu ăn lá tại ý chí bò bò mà đỏ bừng khuôn mặt, lập tức tiểu trắng bệnh. May mắn, Chu Hưng Vân kiên quyết không cho phép cùng loại tình huống phát sinh. Không được, vật kia quá ác tâm. Chu Hưng Vân còn muốn cùng mỹ nữ tương thân tương ái, sao có thể uy giai nhân ăn tiểu thanh trùng? Ngươi không cần cực hình. Nàng như thế nào hội nói cho chúng ta biết chân tướng? Ngu Vô Song chứng kiến Mộ Nhã ngực lớn hoài tiểu nén giận, người so với người giận điên người. Hàng so hàng được ném hàng, nhìn xem Mộ Nhã siêu cấp thủy mị, lại túi đầu ngó ngó chính mình cái kia cứng nhắc thân hình, Vô Song tiểu muội muội lập tức cảm thấy lãnh nguyệt thanh thu tốt thế lương. Lao thiên gia vì sao phải như vậy không công bình? Sơn nhân tự có diệu kế. Chu Hưng Vân khoát khoát tay, ý tứ tiểu nữ sinh an tâm một chút chớ đội, hắn có ngàn vạn loại sửa trị giai nhân phương pháp, có thể làm cho thiếu nữ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Duy Túc Diêu nói không cho hắn dùng tay đụng muội tử, nhưng hắn có thể dùng nhánh cây nha. Chu Hưng Vân ngay tại chỗ nhặt lên hai cây chặt cây, nhìn như cơm trứng chiên đồng dạng, làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười, tại mỹ nữ trên người xào trùng trùng. Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Chu Hưng Vân không kiêng nể gì cả lật tới lật lui tiểu thanh trùng, đem trùng trùng khiến cho sống không bằng chết đồng thời, cũng làm cho Mộ Nhã Thủy sinh lửa nóng mắc cơ muốn chết. Tần Thọ gặp Chu Hưng Vân khiến cho như vậy đã quyển, lại để cho con sâu nhỏ trùng trái nhảy phải nhảy tốt không thoải mái, lập tức cũng nhặt lên hai cây nhánh cây chạy lên trước, "Vân ca, ta tới giúp ngươi." "Đi đi đi." Đại nhân đùa trò chơi, tiểu hài tử không được nhúng tay. Chu Hưng Vân đương nhiên sẽ không để cho Tần Thọ nhúng chàm, chính mình nhìn chằm chằm vào đệ thịt, thiếu nữ tuy là Phượng Thiên Thành môn đồ, nhưng tính cách mềm nhũn, như cái chú dê nhỏ, hắn như vậy trà sát nàng đều không phấn khởi phản kháng, thật sự là rất có yêu. Hơn nữa, thiếu nữ vượt ngượng ngùng lại càng vũ mị, vượt vũ mị tiểu càng xinh đẹp, hôm nay đôi má đỏ bừng, giống như mới vừa cùng nam tử hoàn hảo sau đích mê người tư sắc, suýt nữa lại để cho Chu Hưng Vân đem vạn tử ngàn tôn tè ra quần sái bên trong. Nếu như nói ỷ xạ bợ lệ là vì quanh năm ăn bao phấn, đến nỗi ngoại nhân tới gần nàng, hội không bị khống chế dục. Hòa phân thân. Như vậy thiếu nữ trước mắt, tắc thì không nên mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lực, trời sinh mỹ thể, có thể thúc đẩy nam nhân điên cuồng. Khó trách Tần Thọ đã gặp nàng thời điểm, lập tức tiểu đoán được, nàng này có nhét vào năm đại mỹ nữ bảng tiềm chất. Chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, dùng cái này hai cái thành ngữ để hình dung Mộ Nhã lại thích hợp bất quá. Cho nên Chu Hưng Vân đã quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đem dưới mắt mỹ nữ thu vào trong phòng, độc bá cùng chi phối thiếu nữ cặp kia tay cũng khó khăn dùng nắm giữ, có thể làm cho thế gian nam nhân điên cuồng đại bạch thỏ. Người đã đủ rồi. Ai? Đau nhức. Chu Hưng Vân lâm vào ý dâm, Mộ Nhã đã không chịu nổi chịu nhục, nước mắt chảy xuống, sắp phôi lại vẫn hồn nhiên chưa phát ra. Duy Túc Diêu không thể nhịn được nữa, một tay nắm chặt Chu Hưng Vân lỗ thai, ngạnh xanh xanh đưa hắn nhắc tới. Ngươi không thể hảo hảo câu hỏi ư? Ta có hảo hảo câu hỏi a? Ngươi vậy coi như là hỏi lời nói sao? Cho dù nàng là Phượng Thiên Thành môn đồ, ngươi cũng không thể đối với nàng dạng như vậy. Duy Túc Diêu đã không biết nên nói như thế nào rồi, trong thiên hạ danh môn đệ tử, có cái nào hội như Chu Hưng Vân như vậy cả lơ phất phơ, tự là Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm cũng sẽ không biết dùng cái loại lời hạ lưu thủ đoạn thẩm vấn nữ tử. Ta có nghe ngươi lời nói, vô dụng tay nha. Chu Hưng Vân còn muốn nói xạo, kết quả liền Mạc Niệm Tịch, Hứa Chỉ Thiên, Nô Kiệt Văn, Từ Tử Kiện đều nhìn không được. Ngươi là ta đã thấy nhất người vô sỉ. Tam sư minh, sư phụ đã từng nói qua, làm người muốn phúc hậu, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ động. Cô nương ra thân thể không thể khinh nhẫn. Nô Minh nói thật là. Hưng Vân sư minh hạ lưu bại hoại, Chỉ Thiên không nên cùng ngươi chơi nói nhiều. Nay bi bi, giảng đạo lý, ta lại phản đối nàng như thế nào? Các ngươi nguyên một đám phản ta tính toán có ý tứ gì? Đối với địch nhân nhân từ tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Ta chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, hợp tình hợp lý xử lý vấn đề. Chu Hưng Vân dám đánh cược, Vũ Mị cô nương nếu khiến Lưu Du Phi đợi ra vẻ đạo mạo ra hòa bắt, không xuất ra cả buổi sẽ thành vi nhân phụ. Trước kia ngươi nghĩ cách cứu viện trưởng mỗi lúc, từng dùng châm cứu khảo vấn Phượng Thiên Thành môn đồ, hiện tại như thế nào không cần. Duy Túc Diêu nhớ rõ rất rõ ràng, Chu Hưng Vân xuất thần nhập hóa châm cứu thuật, có thể làm cho thà chết chứ không chịu khuất phục Phượng Thiên Thành môn đồ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn hoàn toàn khả dĩ giúp thiếu nữ kim kim, làm cho nàng nói ra Phượng Thiên Thành lẫn vào thiếu niên anh hùng đại hội có mục đích gì. Cái này có chút khó. Chu Hưng Vân bất đắc dĩ thở dài, đại khái là nhiều lần sử dụng quỷ dị y thuật nguyên nhân, hiện tại hắn như trước rõ ràng nhớ rõ nhân thể huyệt vị, cùng gần bộ phận y học tri thức. Chỉ có điều, hắn hiện tại cầm lấy châm hội tay run, cho dù biết do nói huyệt vị ở đâu, cũng sẽ biết chát sai địa phương. Ngày hôm qua giúp Khinh Ly An làm hô hấp nhân tạo, tự làm máu chảy đầm địa giáo huấn. Bất quá, Chu Hưng Vân cho rằng ảm nhiên tiêu hồn điểm huyệt tay, mới có thể đứng hàng công dụng. Chỉ là Duy Túc Diêu cấm hắn đụng vào thiếu nữ, tạm thời vẫn không thể dùng, đợi đêm nay mọi người dựa ngủ, hắn lại đến tìm mỹ nữ tù binh tâm sự. Một điểm không khó ở. Chúng ta có thể tìm Bội Nghiên tỷ tỷ hỗ trợ. Hứa Chỉ Thiên biết nói Chu Hưng Vân bởi vì chướng ngại tâm lý không thể giống như trước như vậy làm nghề y cứu người, nhưng hắn một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho Tần Bội Nghiên, kim kim thẩm vấn phạm nhân công phu giao do y tiên xử lý là tốt rồi. Không được. Chu Hưng Vân đột nhiên gầm lên, Chỉ Thiên ngươi có cân nhắc qua Bội Nghiên tâm tình sao? Nàng cùng ta không giống với. Nàng là chân chính thần y liệ. Ngươi muốn nàng dùng cứu người y thuật đến bức cung phạm nhân. Đây chẳng phải là muốn nàng buông tha cho lương tâm thầy thuốc. Đoán chừng Chu Hưng Vân nói được rất là có lý, đến nỗi Hứa Chỉ Thiên lập tức ách ngữ. Tần Bội Nghiên thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, trách trời thương dân Bồ Tát tâm địa, tất nhiên rất phản cảm dùng y thuật của mình đến khảo vấn phạm nhân. Đương nhiên, Hứa Chỉ Thiên đã sớm minh bạch điểm này, nàng dứt khoát đưa ra lại để cho Tần Bội Nghiên ra tay, toàn bộ bởi vì Tần Bội Nghiên mù quáng tin cậy Chu Hưng Vân, chỉ cần Chu Hưng Vân nói đúng, ngốc cô nương liền không có một tia phản cảm hoặc chịu tội cảm giác. Chu Hưng Vân sở dĩ hiên ngang lẫm liệt giúp Tần Bội Nghiên nói chuyện, đơn giản là muốn hôn tự khảo vấn mỹ nữ tù binh mà thôi, Hứa Chỉ Thiên như thế nào nhìn không ra. Đáng hận, sắp bại hoại đứng tại đại nghĩa độ cao cùng nàng cãi lại, thúc đẩy Hứa Chỉ Thiên không lời nào để nói. Chương 221, canh cửa. Đừng cãi lộn rồi, việc này trước phóng vừa để xuống á ta nói ngươi. Vì cái gì cần phải chọn lúc này điểm tìm kiếm hung phạm? Duy Túc Diêu cảm thấy đau đầu hỏi lại Chu Hưng Vân, thiếu niên anh hùng đại hội văn bản rõ ràng quy định, không được tại trận đấu hội trường trả thù, Chu Hưng Vân hiện tại bắt lấy Phượng Thiên Thành môn đồ, cũng không biết làm như thế nào xong việc. Trước tiên đem nàng còn đang tiểu thụ phòng, sau đó chậm rãi thẩm vấn. Chỉ cần không cho người biết nói, đợi thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, đem nàng vụng trộm vận trở lại kinh thành là được. Chu Hưng Vân cho rằng bây giờ là bắt hung phạm thời cơ tốt nhất, cho nên mới lại để cho tiểu cầu giáo chủ tìm kiếm phạm nhân, miễn cho thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, đối phương chuẩn mất. Bất quá, lại để cho Chu Hưng Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn là được, hắn tuyệt đối thật không ngờ, bắn bị thương Tô Viên ngoại phàm nhân, đúng là cái không thua ỷ xạ bợ lệ mỹ nhân. Cái này lại để cho hắn không đành lòng lạt thủ tối hoa, nghiêm hình khảo vấn thiếu nữ, Phượng Tiên Thành tiệm phục tại thiếu niên anh hùng đại hội ý đồ. Tiểu huynh đệ, chúng ta không thể để đó nàng mặc kệ bốn. Ngươi phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. Tiểu Thiến là một người duy nhất cùng Mộ Nhã đã giao thủ người, thiếu nữ võ công không kém, so Duy Túc Diêu còn cao một cái cảnh giới, đổi lại tình huống bình thường, nàng đoán chừng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đồng phục Mộ Nhã. May mắn, Mộ Nhã võ công con đường không am hiểu cận chiến, đến nỗi Tiểu Thiến có cơ có thể thừa lúc. Tiểu Thiến không thể không nhắc nhở Chu Hưng Vân, cho dù Mộ Nhã cận chiến năng lực độ chênh lệch, lại không đến mức so Duy Túc Diêu yếu, bình thường dây thừng căn bản không có cách nào trói chặt nàng, một khi Mộ Nhã vận công giải khai huyệt đạo, có thể dễ rủa dây thừng chạy trốn. Chu Hưng Vân nếu như muốn thời gian dài giam tiểu nữ, phải tìm đầu khóa sắt khóa lại nàng. Tiểu Thiến tỷ, nếu như nàng là cái người bình thường, ngươi điểm huyệt thuật có thể chế trụ nàng bao lâu? Một ngày tả hữu a. Đến, ta dạy cho ngươi cái điểm huyệt pháp. Chu Hưng Vân ý định nói cho Tiểu Thiến một cái độc môn huyệt vị, sau này mỗi ngày điểm một lần huyệt vị, có thể lại để cho Vũ Mị cô nương vô kế khả thi. Đương nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Chu Hưng Vân còn lưu lại cá nhân trông coi Mộ Nhã. Dù sao Nam Cung đại tỷ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sao không đứng ở tiểu thụ phòng ma ma đao, nhìn xem sách. Về phần Nam Cung đại tỷ vì sao cam tâm tình nguyện lưu thủ trọng địa, chỉ vì Chu Hưng Vân một câu, Phượng Thiên Thành thánh nữ Như Nguyệt có thể sẽ tới cứu người, kết quả đại tỷ đầu không ngoài sở liệu mắc câu rồi. Tuy nhiên Mộ Nhã từ đầu đến cuối cùng đều không có thừa nhận chính mình là Phượng Thiên Thành môn đồ, nhưng Chu Hưng Vân theo nàng phóng sương mù. Đạn chạy trốn một khắc này, liền có thể kết luận thiếu nữ cùng bọn họ có đoạn sâu xa. Mỹ nữ nếu không phải có tật giật mình, làm gì gặp của bọn hắn bỏ chạy. Khắp thiên hạ người cũng biết, nơi này là thiếu niên anh hùng đại hội hội trường, 99% người đều là danh môn chính phái. Cô nương muốn không có làm việc trái với lương tâm, làm gì gặp phải cảnh sát tiểu chạy chối chết. Chính như Duy Túc Diêu nói, hôm nay vừa tuyên bố đợt thứ 2 trận đấu nhân viên danh sách, giang hồ các phái đệ tử trẻ tuổi đều bề bộn nhiều việc bị chiến, chỉ có mấy người bọn hắn mới rảnh rỗi đến bị khủng tìm kiếm hung phạm. Nếu không phải hoài nghi Phượng Thiên Thành môn đồ, có khả năng chủ mưu quay rối thiếu niên anh hùng đại hội, Duy Túc Diêu mới sẽ không theo lấy Chu Hưng Vân hồ đồ. Chu Hưng Vân tính một cái thời gian, sư tổ cùng các trưởng lão tiến về trước Hạo Lâm tiểu thất, có lẽ không sai biệt lắm trở về. Tuy nhiên Chu Hưng Vân không có thể theo Mộ Nhã trên người hỏi ra một điểm hữu dụng tình báo, thậm chí còn không hiểu được đối phương họ cái gì tên ai, nhưng hắn phải đem sự tình phóng vừa để xuống, hồi trở lại doanh nhìn một chút tình huống. Chu Hưng Vân hồi trở lại nơi chú quân tăng trưởng bối phận, Duy Túc Diêu thân là thủy tiên các đệ tử, tự nhiên không có ý tứ lẫn vào. Hơn nữa sắc trời không còn sớm, nàng phải nước động tiên các nơi chú quân, nếu không sư môn hội lo lắng. Bất quá, mọi người mỗi người đi một ngả riêng phần mình hồi trở lại doanh lúc, Duy Túc Diêu vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng Chu Hưng Vân hội thừa dịp nàng không tại, hồi trở lại tiểu thụ phòng thai họa đàng hoàng phụ nữ. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Nhậm Tịch, Tiểu Thiến đều chằm chằm vào Chu Hưng Vân, sắc tiểu tử có lẽ không cách nào đối với mỹ nữ tù binh làm sàng làm bậy. Chu Hưng Vân ghé mắt Duy Túc Diêu so sánh yên tâm rời đi, không khỏi cười thầm thân tiểu Túc Diêu tuổi còn rất trẻ, không biết cái gì gọi là cáo giả, dùng làm một cái hộ hoa sứ giả tăng thêm hai cái chiến năm cặn bã, có thể ngăn cản hắn kế hoạch lớn sự thống trị. Thật sự là hay nói giỡn. Hắn đã muốn dễ đối phó Tiểu Thiến đích phương pháp xử lý, trăm năm trần nhượng lúc này không cần càng đại khi nào. Về phần Hứa Chỉ Thiên cùng Mạc Nhậm Tịch, cái này lưỡng nha đầu đều là hắn thai họa đối tượng một trong. Mỹ nữ cản đường như đưa đồ ăn, Chu Hưng Vân không ngại liền các nàng cũng cùng nhau ngạo két ngạo két. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Hưng Vân trở lại Kiếm Thục Sơn trang nơi Chu Quân, xa xa chợt nghe và các trưởng lao phẫn nộ thỏa mãn. Khinh người quá đáng. Hạo Lâm tiểu thất môn nhân thật sự là khinh người quá đáng. Bọn hắn liền cơ bản nhất đạo đái khách đều không có. Quả thực không có đem chúng ta Kiếm Thục Sơn trang đưa vào mắt. Hà trưởng lao tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, cái kia dáng vẻ phẫn nộ, không khỏi lại để cho Chu Hưng Vân nhớ tới mấy năm trước quét dọn vệ sinh, hắn không cẩn thận đem Hà thái sư thuốc câu yếm buồn hoa cho đùng đùng thời điểm. May mắn buồn hoa sinh mệnh lực tiểu cường, cấy ghép sau vẫn còn trường, bằng không thì còn có hắn dễ chịu. Hà sư đệ an tâm một chút chớ vội, Hạo Lâm tiểu thất chính là đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội địa chủ môn phái, trưởng môn nhân sự vụ bận rộn, đang không xuất ra thời gian tiếp kiến chúng ta cũng rất bình thường. Sư tổ Khương thần tính tỉnh, hay là trước sau như một hiền lành. Bình thường. Chúng ta tại đình viện đợi hơn một canh giờ, bọn hắn không phân phó đệ tử dâng trà chiêu đãi cũng thế, liền cái ngồi địa phương đều không có. Cái này tính toán có ý tứ gì? Thạch trưởng lão cũng nhịn không được nữa dựng râu trừng mắt, nhất làm giận chính là bọn chúng ta đợi hơn một canh giờ, thật vất vả đã đến cái nhìn như có thể chủ sự ra hỏa. Có thể hắn chỉ khí tăng lên nói chuyện thái độ tính toán cái gì? Trưởng môn sư minh, thạch sư đệ nói không sai, bọn chúng ta đợi một canh giờ, lại đổi lấy một câu tới tham gia thiếu niên anh hùng đại hội giang hồ môn phái, không có 1.000 cũng có 800, trưởng môn không dành bước ra tiếp đại quý phái, có việc thư mời tín nhắn lại. Chúng ta mới vừa lên núi thời điểm, bọn hắn tại sao không nói thư nhắn lại? Cần phải đợi một lúc lâu sau mới đến. Hạo Lâm tiểu thất có chủ tâm khó xử chúng ta, cho dù ngoài miệng cũng không nói gì. Có thể bọn hắn đấy lòng khẳng định cười nhạo chúng ta Kiếm Thục Sơn trang là tam giáo cửu lưu. Bọn hắn chính là muốn chúng ta đứng tại đình viện, làm cho môn phái khác chế giễu, tổn hại chúng ta Kiếm Thục Sơn trang danh dự. Kiếm Thục Sơn trang các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, phản phất phàn nàn Hạo Lâm tiểu thất không hề người chủ địa phương. Bất đắc dĩ chính là, bọn hắn cũng chỉ có thể thỏa thích phàn nàn, dù sao Hạo Lâm tiểu thất chính là đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội đại đông gia, bọn hắn cho dù phẫn nộ cũng không có biện pháp. Chu Hưng Vân nhìn các trưởng lão tức giận đến giơ chân, vội vàng từ bên cạnh chạy đi, miễn cho bị bọn hắn bắt được làm văn. Lúc này hắn đã mơ hồ nghe thấy, có người đem thoại để liên lụy trên người hắn, ồn ào ra môn bất hạnh, nếu không phải ra cái giang hồ tay ăn chơi, bọn hắn hôm nay tiểu cũng không bị khinh bỉ. Như không nắm chặt thời cơ thừa dịp hiện tại chạy đi, đợi lát nữa trở thành chúng trưởng lão nơi chút giận, vậy cũng tiểu không thú vị. Bất quá, Chu Hưng Vân đang muốn quay người đi tìm lão mụ tử, hỏi một câu bọn hắn thượng Hạo Lâm tiểu thất tao ngộ. Lạch cạch. Hứa Chỉ Thiên không biết là có chủ tâm hay là vô tình ý, chân nhỏ rất không cẩn thận đá đến ven đường cục đá. Nghiệt đồ ngươi đứng lại đó cho ta. Hưng Vân sư huynh bị phát hiện nói nhiều. Chỉ Thiên ngươi. Chu Hưng Vân vẻ mặt mộng bức chằm chằm vào thiếu nữ, thanh bình thịnh thế ban ngày ban mặt, nha đầu chết tiệt kia vì sao nghiệp chướng? Đã nói rồi đấy tương thân tương ái. Hắn chẳng phải tại Thẩm vấn Phượng Thiên thành giáo đồ lúc, lộ ra một đinh điểm sói tử sát tâm, Hứa Chỉ Thiên rõ ràng nằm gai nếm mật tùy thời trả thù, thật sự quá bụng nhỏ tâm địa. Hắn gọi ngươi đi qua. Mạc Niệm Tịch một tay kéo kéo Chu Hưng Vân, một tay chỉ vào phía trước trừng mắt đám lao già này, thuận tiện dùng chế rêu thân sắc, hướng Chu Hưng Vân truyền lại 6 chữ tin tức bảo ngươi sóng, thực đáng đời. Các ngươi chờ, buổi tối có hai người dễ chịu. Chu Hưng Vân uy hiếp Hứa Chỉ Thiên, nhưng mà tài nữ đại nhân cũng không hiểu được thai vạ đến nơi, ngây thơ trốn đến tiểu thiến sau lưng, tỏ vẻ chính mình có chỗ dựa. Tiểu thiến cùng Hứa Chỉ Thiên tình cùng tỉ muội, nhất phẩm học phủ trung tiểu mấy hai nàng quan hệ tốt nhất, đại tỷ đầu làm việc nghĩa không được chùn bước là thiếu nữ chỗ dựa, tiểu thiên không cần sợ, thiếp thân hội bảo vệ ngươi bình an, không cho bất luận cái gì nam nhân đối với ngươi vô lễ. Chu Hưng Vân nhìn Hứa Chỉ Thiên dương dương tự đắc sơ sơ thanh tú trường bím tóc đuôi ngựa, thật muốn sói đói phốc thỏ, hung hăng khiển trách trang nhã hiển thụ quan gia đại tiểu thư, lại để cho Hứa Chỉ Thiên minh bạch mỹ nữ khiêu khích cầm thú, là cỡ nào cực kỳ tàn ác bi kịch xong việc. Bất đắc dĩ, chính như Mạc Niệm Tịch nói, các trưởng lao gấp không thể chờ kêu to hắn, Chu Hưng Vân không thể không trước xã giao trưởng bối. Sư tổ, Hà Thái sư thúc, Thạch trưởng lão, Thừa trưởng lão, đệ tử Chu Hưng Vân cho các ngươi thỉnh an. Chu Hưng Vân không quan tâm mọi việc, tới trước cái 90 độ cúi đầu, hướng các vị lao tiền bối thỉnh an. Hôm nay các trưởng lão nguyên một đám lửa giận công tâm, hắn không giả bộ quay bảo, chẳng phải muốn luân vị bọn họ phát tiết đối tượng. Vân Nhi, hô hấp của ngươi rất không ổn định, có phải hay không bị nội thương? Khương Thần không hổ là đỉnh điểm cao thủ, một cái đối mặt tiểu phát giác Chu Hưng Vân thân thể không khỏe. Một chút, dự tuyển thi đấu thời vận ưu khuyết điểm độ. Chu Hưng Vân thập phần chột dạ, nếu để cho sư tổ biết nói nội lực của hắn khô kiệt, chắc chắn sẽ không lại để cho hắn tham gia đợt thứ hai thi đấu chỉnh. Trong bất hạnh vận hạnh, Nhiêu Nguyệt dùng lưỡng nguồn thời gian cùng hắn song tu, nội thương cơ bản ổn định lại, cho nên Khương Thần trong lúc nhất thời cũng không cách nào kết luận tình huống của hắn. Ngươi bị thương như thế nào không nói sớm? Ngạn Trung, ta trong xe ngựa có một sâu màu xám bao phục, bên trong có bình làm sắt thuốc bổ, ngươi cho ta lấy tới. Thạch trưởng lão lập tức hướng xa xa đường Ngạn Trung kêu gọi đầu hàng. Ngươi có thể ở hạ luân phiên đấu vòng loại trước khỏi hẳn sao? Thừa trưởng lão cũng quan tâm khởi Chu Hưng Vân thương thế. Nói thật, ngươi bây giờ có thể vận công không? Hà Thái sư thúc sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên chư vị trưởng lão rất không muốn nhận đồng, nhưng bọn hắn phải thừa nhận, Chu Hưng Vân là bọn hắn Kiếm Thục Sơn Trang chỉ vẹn vẹn có hy vọng. Nay Thiên Hạo Lâm tiểu thất hoàn toàn không đem Kiếm Thục Sơn Trang đem làm chuyện quan trọng, mang thủ có thể tính một trong những nguyên nhân, dù sao Chu Hưng Vân tại dự tuyển thi đấu lên, liên hợp cao thủ đứng đầu Mạc Niệm Tịch, lợi dụng quỷ kế bị diệt Hạo Lâm tiểu thất phân đội. Đối phương không tức giận khẳng định giả bộ, nhưng là tối trọng yếu nhất lý do, vẫn là Kiếm Thục Sơn Trang không có một cái nào có thể khiêng đại kỳ ưu tú đệ tử. Nếu Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử trẻ tuổi ở bên trong, có mấy cái như Duy Túc Diêu, từ tử kiện đồng dạng cao thủ đứng đầu, Hạo Lâm tiểu thất cho dù khí đến nghẹn ra nội thương, cũng sẽ biết nhiệt tình tiếp đại bọn hắn. Nói thật, Hà trưởng lão bọn người đồng đều không có ngờ tới, Chu Hưng Vân có thể toàn diện Hạo Lâm tiểu thất phân đội hơn 40 người. Chương 222, có chỗ giác ngộ. Kiếm Thục Sơn Trang các trưởng lão, ngay từ đầu đều cho rằng, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên cầm được dự tuyển thi đấu ra biên danh ngạch, toàn bộ nhờ Mạc Niệm Tịch, Duy Túc Diêu, từ tử kiện bọn người hiệp trợ. Bởi vì bọn họ tại dự tuyển thi đấu chứng kiến Chu Hưng Vân thời điểm, bên cạnh hắn đã cao thủ tụ tập. Bất quá, mọi người tại Hạo Lâm tiểu thất ăn hết đóng cửa, xuống núi trên đường nghe Dương Lâm giảng thuật Chu Hưng Vân tại dự tuyển thi đấu thượng biểu hiện, người bảo thủ đám bọn họ mới dần dần ý thức, bọn hắn đối với Chu Hưng Vân nhận thức đã quá hạn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hưng Vân, Ngô Kiệt Văn, Hiên Thịnh đều tại thiếu niên anh hùng đại hội dự tuyển thi đấu đột phá cảnh giới, thành làm nhất lưu võ giả, nếu không phải vận khí không được tốt, đang tiến hành đại hội Kiếm Thục Sơn Trang làm không tốt có thể có 3 tên nhất lưu vũ giả giết ra dự tuyển thi đấu, đánh vào 128 mạnh lôi đài thi đấu. Làm cho người tiếc nuối thì là, bọn hắn đều áp sai bảo rồi, Đường Viễn Doanh cùng Triệu Hoa tại dự tuyển thi đấu thượng biểu hiện, thật sự lại để cho mọi người thất vọng. Ngược lại là Chu Hưng Vân cuối cùng cường công bức tường đổ nơi hiểm yếu, trong thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí phách, gọi các vị trưởng lão rung động không thôi. Đem làm Chu Hưng Vân kỹ kinh bốn tòa, thi triển ra kinh thiên kiếm chiêu, Kiếm Thục Sơn Trang các trưởng lão toàn bộ trợn tròn mắt. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân sau đó hành hung Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ, đùa giỡn hành hạ Đường Viễn Doanh, cũng đem đồng môn sư đệ đuổi tận giết tuyệt. Đại nghịch bất đạo hành vi, thúc đẩy Kiếm Thục Sơn Trang trưởng lão giận, trong lúc nhất thời đã quên hắn vũ dũng biểu hiện. Lúc này mọi người tỉnh táo lại, đem sự tình từ đầu đến cuối sửa sang lại một lần, Hà trưởng lão bọn người không khỏi phát hiện, Chu Hưng Vân mới được là cái kia có hy vọng nâng lên Kiếm Thục Sơn Trang đại kỳ gia hỏa. lại không luận võ công của hắn như thế nào, bằng vào hắn kết bạn cao thủ trẻ tuổi, cũng đủ để làm bọn hắn dựa mắt mà nhìn. Khỏi cần phải nói, giả như Chu Hưng Vân thực đem Thủy Tiên Các Duy Túc Diêu lấy về nhà chồng, Kiếm Thục Sơn Trang không phải là không công nhiều hơn cái tuổi trẻ tài cao nữ đệ tử. Kiếm Thục Sơn Trang chư vị trưởng lão sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi một lần nữa ước định Chu Hưng Vân tại trong Sơn Trang địa vị. Các trưởng lão nhao nhao quan tâm hắn thương thế, Chu Hưng Vân chỉ một thoáng thích đứng không đến. Bất quá, Chu Hưng Vân có thể lý giải các trưởng lão tâm cảnh, bọn này người bảo thủ trước kia đối với hắn rất không hữu hảo, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, đám lão già này đem Kiếm Thục Sơn Trang danh dự, đem so với cái mạng già của mình còn quý giá, nếu như hắn có thể là Kiếm Thục Sơn Trang làm vẻ vang, tại thiếu niên anh hùng đại hội thượng lấy được tốt thứ tự, trước mắt bất hữu thiện người bảo thủ, tiểu sẽ biến thành một đám ngạo kiều người bảo thủ. Bội Nghiên nói ta bị thương không trọng, nhưng vì kế tiếp thi đấu, trong hai ngày ta không thể vật khí. Chu Hưng Vân ngu ngơ trả lời, cưỡng ép nhắc lên Y Tiên Tần Bội Nghiên, làm cho lão đại gia đám bọn họ yên tâm. Thạch sư thúc, cái này dược là cho Vân Nhi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Ngạn Trung đã cầm dược trở về. Trừ hắn ra, còn có ai hội bị thương? Thạch Phạm Tấn từ chối cho ý kiến, Đường Ngạn Trung nghe vậy mỉm cười đổ ra lượng viên thuốc, "Vân Nhi, ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ Thạch trưởng lão, cái này đan dược là kiếm trang độc môn thuốc hay, dùng rất nhiều quý báo dược liệu tinh luyện mà thành, có thể lưu thông máu bổ khí." "Cảm ơn Thạch trưởng lão." Chu Hưng Vân hai tay tiếp nhận dược hoàn, trong lúc nhất thời không dám ăn. Nói thật, có được hiện đại y học trí nhớ hắn, đối với đương đại khí liệu thuật thuật luyện đan rất khó hiểu, bởi vì này đan dược luyện được tốt là cứu người linh đan, luyện không tốt là giết người độc dược, hắn không có bệnh không có đau nhức cũng không dám ăn vậy. Thế nhưng mà, trong giang hồ có rất nhiều rất nhanh khôi phục nội lực linh đan diệu dược, đây cũng là không tranh giành sự thật. Ai? Các trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn mấy cái ý tứ. Không nuốt vào dược hoàn tiểu không thả hắn đi sao? Hay là nhắm mắt lại ăn đi? Kiếm Thục Sơn Trang độc môn thuốc hay, khẳng định có rất nhiều tiền bối phục dụng qua, lại vũng hố cũng không trở thành ăn người chết. Ăn vào đan dược, tiểu đi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn bốn phía chạy loạn. Thạch trưởng lão bất ôn bất hỏa mà nói. Minh Thiên Hạo Lâm Thiệu Thất Hội gián hồ đợt thứ hai đấu vòng loại phân tổ tình huống, ta lại để cho đệ tử khác đi giúp ngươi xem, ngươi trung thực đứng ở nơi Chu Quân, ở đâu đều không cho đi. Hà Thái Sư thúc tắc thì thét ra lệnh Chu Hưng Vân không được ly khai nơi Chu Quân, hắn lúc này tình cảnh rất không lạc quan, hôm nay đổ ngụy, Lưu Du Phi còn dẫn người đến Kiếm Thục Sơn Trang nơi Chu Quân, phảng phất muốn tìm Chu Hưng Vân phiền toái. Chu Hưng Vân cùng Lưu Du Phi so sánh với, Hà Thái Sư thúc khẳng định thiên vị nhà mình ngoại tôn, nhưng là Kiếm Thục Sơn Trang danh dự, trong lòng hắn hơi trọng yếu hơn. Chu Hưng Vân trong hai ngày không thể vật khí, vạn nhất lạc đàn tao ngộ mai phục, ba ngày sau trận đấu khả dĩ trực tiếp bỏ quyền. Đệ tử minh bạch. Chu Hưng Vân mới không lo lắng có người tìm hắn phiền toái, đem làm hắn mỹ nữ bên cạnh bảo tiêu không tồn tại sao? Vân Nhi, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, hết sức nỗ lực, chớ để miễn cưỡng. Khương Thần đối với thắng bại kết quả cách nhìn, không hề giống các trưởng lão như vậy chấp nhất, đệ tử trẻ tuổi là môn phái làm vẻ vang, tự làm một chuyện tốt, nhưng mà, đem Kiếm Thục Sơn Trang phát dương quang đại trách nhiệm, như cũng là bọn hắn trưởng lão chức trách, đối với năm gần 18 đệ tử trẻ tuổi còn nói còn quá sớm. Chu Hưng Vân chỉ cần tận nhân sự, kết quả như thế nào đều không trọng yếu, không cần khác hắn lưng đeo quá nhiều áp lực. Tốt, hay là sư tổ ra ra tốt. Chu Hưng Vân tự đáy lòng cảm thán, tiền nhiệm trưởng môn tốt ánh mắt, tuyển cái lòng dạ khoáng đạt người nối nghiệp, nếu như đổi lại Hà Thái sư thúc đem làm trưởng môn, đoán chừng không đợi hắn công thành danh thoại, đem hắn trục xuất môn phái. Chư vị trưởng lão biết được Chu Hưng Vân người mang nội thường, xưa nay chưa từng có không có làm khó dễ hắn, thậm chí lại để cho hắn uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt. Đánh giá lão gia hỏa đều có chỗ giác ngộ, năm nay thiếu niên anh hùng đại hội chỉ có thể dựa vào hắn khai hỏa Kiếm Thục Sơn Trang thanh danh. Xem ra nay Thiên Hạo Lâm Thiệu cửa phòng người đối với Kiếm Thục Sơn Trang thái độ thật sâu kích thích đến các vị trưởng lão, lại để cho đám lao già này minh bạch, Kiếm Thục Sơn Trang nếu không thêm chút sức, thực hội mặt trời lặn phía tây, biến thành tầm thường không văn tam giáo cửu lưu. Treo giải thưởng thảo phạt lệnh đã thành kết cục đã định, Hạo Lâm Thiệu thất căn bản không bán Kiếm Thục Sơn Trang mặt mũi, các trưởng bối cũng vô sự vô bổ. Đối mặt loại tình huống này, mà ngay cả ngày thường phi thường chán ghét Chu Hưng Vân Hà trưởng lão, cũng hy vọng hắn có thể là môn phái tranh giành khẩu khí, tốt xấu giết tiến 128 cường. Chu Hưng Vân sớm đã liệu định Hạo Lâm Thiệu Thất sẽ không hủy bỏ treo giải thưởng thảo phạt, sân nhà trọng tài sướng sốt bất công, sân khách tuyển thủ chỉ có thể nhận biết. Mẹ, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Chu Hưng Vân thoát ly các trưởng lão phát biểu, hấp tấp chạy đến Dương Lâm bên người. Ngươi lại đã gây họa? Cũng không có. Chu Hưng Vân rất kỳ quái, hắn rõ ràng là cá nhân xúc vô hại quan tâm có yêu tốt bảo. Mẹ vì sao cảm thấy hắn hội gặp rắc rối? Mẹ, ta muốn biết lao tía lưu lại tàn quyền, thật sự chỉ có cái này một đinh điểm sao? Chu Hưng Vân rất sớm trước tiểu hoài nghi. Nhà mình lao tia còn sót lại tàn quyền, có lẽ không chỉ như vậy mấy chiêu. Trước kia hắn không đủ cáo giả, thấy rõ lực không đủ cẩn thận, cho nên không có phát giác tàn quyền sẽ rách biên giới, có hai loại bất đồng tỷ lệ. Một loại là trải qua tuế nguyệt gian nan vất vả, vàng sáng cổ xưa màu đất, mà một loại khác thì là mới tinh thiện bạch vết dạng. Chu Hưng Vân đại khái phỏng đoán, Chu Thanh Phong còn sót lại tàn quyền kiếm phổ, có lẽ có thể phân thượng, trung, hạ tam đoạn. Hơn 10 năm trước hắn xé toang chính là hạ đoạn cho nên có bộ phận liệt khẩu tỷ lệ cũ kỹ, mấy tháng trước mẹ xé toang rồi trung đoạn làm cho cổ xưa liệt khẩu chỗ. Có hơn 110 trang nhan sắc tiên bạch vết dạng. Trọng yếu nhất thì là, tàn quyển thượng đoạn một chiêu cuối cùng tâm pháp, tựa hồ cùng trung đoạn đụng vào nhau, Dương Lâm thuận tiện bắt nó ẩn nút đi, làm cho Chu Hưng Vân chỉ có thể học tập trước tám thức. Vân Nhi, mẹ cứ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Cha ngươi tự nghĩ ra kiếm pháp, có thể phân thiên, địa, càn khôn ba cuốn. Ngươi bây giờ sử dụng kiếm quyết là thiên cuốn. Nói cách khác, mẫu thân ngươi có hậu mặt một cuốn rồi. Chu Hưng Vân yếu ớt địa hỏi thăm, mới đầu hắn còn tưởng rằng Tàn Quyển là một bản tự diệt công pháp, nhưng mà sự thật chứng minh, cái này kiếm phổ cùng hắn đặc biệt công pháp đem kết hợp, là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Chu Hưng Vân từng thử qua đem độc môn công pháp vận dụng tại kiếm thuộc sơn trang kiếm chiêu ở bên trong, kết quả uy lực không thấy tăng lên, nội lực ngược lại tiêu hao nghiêm trọng, thật đúng làm nhiều công ít làm cho người im lặng. Mẹ trong tay xác thực có địa cuốn, bất quá địa cuốn cùng thiên cuốn là tính chất hoàn toàn trái lại hai loại võ công. Năm đó cha ngươi nghịch hướng vật công, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cho nên mẹ bắt nó ẩn nút đi, đến tương lai thời cơ chín muồi lại cho ngươi học. Hiện tại thành thục sao? Chu Hưng Vân cảm giác mình sở thấu tiên cuốn lên 8 chiêu, mới có thể nếm thử học tập quyền 2, võ công. Không được. Quyền 2, công pháp đối với thân thể yêu cầu rất cao, mà ngươi đang đứng ở phát dục kỳ, luyện cái này võ công thân thể hội không chịu nổi, ít nhất phải 20 tuổi về sau mới có thể luyện tập. Dương Lâm quả quyết tự tuyệt, hơn nữa kiên nhẫn giải thích nói, Vân Nhi, thiên cùng địa lượng cuốn chỉ là chiêu thức bất đồng, công pháp hoàn toàn trái lại, hắn kiếm pháp uy lực thực chất không kém bao nhiêu. Theo mẫu thân góc độ đến xem, cái này lượng cuốn kiếm chiêu, cùng hắn nói lên hạ lượng sách, còn không bằng nói là hai bộ ngang nhau võ công. Chính thức vũ hóa thoát biến thành, là dung hợp thiên địa hai cuốn, cha ngươi mang đi càn khôn cuốn. Lão tía đem lợi hại nhất bộ phận mang đi tính toán mấy cái ý tứ. Chu Hưng Vân có chút không tư vị, người tốt làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, phụ thân làm mà không đem lịch tiên võ công lưu lại, lại để cho hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trở thành mới một đời độc cô cầu bại. Đứa nhỏ đốc, càn khôn cuốn tuy nhiên lợi hại, có thể nó chỉ là bán thành phẩm, liền cha ngươi đều khống chế không được, cuối cùng nhất bất đắc dĩ buông tha cho nghiên cứu. Hắn làm sao dám đem luyện có khả năng chết bất đắc kỳ tử võ công chuyện cho con mình? Có đạo lý. Chu Hưng Vân ngu ngơ gật đầu, như là Quý Hoa Bảo Điện loại này luyện muốn tự mình hại mình võ công, càng lợi hại hắn cũng sẽ không biết học. Chu Hưng Vân nguyên bản vẫn còn muốn tìm mẹ trò chuyện, xem có thể hay không moi ra tàn quyển ở bên trong mới võ công, hôm nay như là không có hy vọng. Nhưng mà, đang lúc Chu Hưng Vân túi đầu thở dài, Dương Lâm lại hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, cười nói, Vân Nhi, thiên cuốn ở bên trong võ công, ngươi chỉ học được không đến ba thành, thức thứ 8 về sau kiếm pháp, uy lực không thể so sánh nổi, mẫu thân sợ ngươi nóng lòng cầu thành không thể nào nắm giữ, cũng bắt nó ẩn nấp rồi. Đợi cuối năm bắt đầu mùa đông trở lại kiếm thuộc sơn trang, mẹ lại đem thiên cuốn còn lại kiếm chiêu đưa cho ngươi. Ta hay nói đi. Tàn quyển đóng sách phong bên cạnh giấy như vậy, thấy thế nào cũng nên có 300-400 trang, mà ta lấy đến tàn quyển chỉ có chừng 50 trang, mẫu thân ngươi cũng quá không hiền hậu. Chu Hưng Vân nhịn không được phàn nàn, nguyên lai chính thức tàn quyển vẫn còn mẹ trong tay, hắn nắm bắt tới tay chỉ là tàn quyển trung kéo ra sau đích một phần nhỏ mà thôi. Cái gì không có phúc hậu? Kiếm phổ là cha ngươi suốt đời tâm huyết, lúc trước ngươi là tam lưu võ giả, mẹ dám bắt nó toàn bộ giao cho ngươi sao? Vạn nhất rơi vào trong tay người khác làm. Đúng đúng đúng. Mẫu thân nói thật đúng, hài nhi không hiểu chuyện, mẫu thân thấy nhưng không thể trách ha. Chu Hưng Vân đỉnh đạc cười nói. Trước kia hắn rất không đáng tin cậy, mẹ lo lắng là nên phải đấy. Chương 223, đùa nghịch quỷ kế. Ngươi tình huống hiện tại như thế nào? Tham nộ thêm đợt thứ 2 đấu vòng loại sao? Dương Lâm so sánh lo lắng Chu Hưng Vân thương thế, Hạo Lâm Thiểu Thất tuyên bố treo giải thưởng thảo phạt lệnh, đợt thứ 2 trận đấu nhất định sẽ bị thụ nhằm vào, giả như hắn không thể tại trong 2 ngày khôi phục công lực, Dương Lâm ý định lại để cho hắn bỏ quyền. Không có vấn đề, ta đã nghĩ kỹ ứng đối biện pháp, mấu chốt ngay tại phục sinh thi đấu. Chu Hưng Vân có lý có cứ nói, ngày mai Hạo Lâm Thiểu Thất công bố phân tổ tình huống, ngày kia tắc thì bắt đầu đợt thứ 2 đấu vòng loại. Đợt thứ 2 đấu vòng loại, dự tính dùng 2 ngày thời gian, ngày đầu tiên chính thức thi đấu, ngày hôm sau phục sinh thi đấu. Chu Hưng Vân ý định tại chính thức thi đấu thượng bảo tồn thực lực, không sử dụng độc môn tâm pháp, đem bảo áp tại phục sinh thi đấu lên, kể từ đó hắn tương đương với còn có 4 ngày thời gian điều dưỡng. Người an bài tốt là được. Dương Lâm mỉm cười gật đầu, hôm nay Chu Hưng Vân hiểu chuyện rồi. Bên người lại có Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Duy Túc Diêu đợi Huệ Tâm Lan chất cô nương tương trợ, nàng lại không cần lo lắng hài tử lung tung gặp rắc rối. Chu Hưng Vân cùng mẹ Hàn Huyên nhàn thoại, Tần Bội Nghiên cùng Hiên Tịnh cũng trở về đến nơi chú quân, mọi người tụ cùng một chỗ ăn xong bữa ấm áp bữa tối, Chu Hưng Vân liền y theo kế hoạch hồi trở lại tiểu thụ phòng thẩm vấn Phượng Thiên thành tù binh. Nhưng mà, ngay tại Chu Hưng Vân lén lút ly khai nơi chú quân, gạt Hứa Chỉ Thiên đợi nữ, lặng lẽ meo meo tiến về trước tiểu thụ phòng thời gian. Nơi này có cái cầm thú. Như Nguyệt mỉm cười, đột nhiên ngăn trở Chu Hưng Vân rút lui trốn lộ tuyến. Tiểu sắc lang trọng đạo, xem xét đã biết rõ muốn đi làm chuyện xấu. Hừ. Chu Hưng Vân làm nhanh lên cái yên lặng thủ thế, bà cô khẳng định đoán ra thời gian tại bực này hắn. Bất quá, Nhiêu Nguyệt đã đến cũng không sao, hắn vừa vặn mang nàng cùng đi gặp mỹ nữ tù binh. Chu Hưng Vân đến nay còn không phải rất rõ ràng, Phượng Thiên Thành đến tột cùng muốn ồn ào loại nào, tại sao tới được thông qua thiếu niên anh hùng đại hội. Thừa dịp Nhiêu Nguyệt chưa xông đại họa, Chu Hưng Vân vội vàng đem nàng kéo đến một bên, phòng ngừa tiểu hồ ly trò đùa dai gây sự tình. Máu chảy đầm địa giáo huấn lại để cho Chu Hưng Vân minh bạch một sự kiện, mỗi gặp Nhiêu Nguyệt mỉm cười, tựa là thiếu nữ thật hăng hái, muốn đùa giỡn người để báo. Ông ta, bằng không thì phi lễ. Nhiêu Nguyệt nói thẳng, yêu cầu Chu Hưng Vân ôm nàng, nếu không nàng tiểu hô phi lễ, xem hắn chạy đi đâu. Được được được, ta ôm ngươi. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian ôm lấy mỹ nữ, loại này lông gà vỏ tỏi chuyện tốt, mỗi ngày ôm đều không sao cả. Nhiêu Nguyệt cùng Hứa Chỉ Thiên không sai biệt lắm, thân cao 1m6 tả hữu, thuộc về con gái rượu xinh đẹp hình mỹ nữ, thân tiểu thể nhu nhẹ nhàng có thể lớn, phi thường thích hợp ôm một cái cùng ấm giường. Gần vài ngày thiên khí chuyển sang lạnh lẽo, ngươi mặc như vậy bắt lính theo danh sách sao? Chu Hưng Vân nắm thật chặt hai tay, Nhiêu Nguyệt muội tử tuy nhiên thường xuyên thay quần áo, nhưng nàng yêu tha thiết mang hơi mở tơ lụa, thanh tú chân, bả vai như ẩn như hiện, hiển nhiên một cái tiểu yêu nghiệt. Bằng không thì ta như thế nào câu dẫn ngươi? Nhiêu Nguyệt cánh tay vây quanh tiểu sắc lang, hôm nay Chu Hưng Vân đi theo tiểu cầu truy tung Mộ Nhã, dọc theo đường một mực ôm lấy Hứa Chỉ Thiên, làm cho nàng rất hâm mộ. Ta sợ ngươi cảm lạnh. Chu Hưng Vân trong óc không khỏi hiện hiện một câu, muốn phong độ không muốn độ ấm, có thể hắn không dám nói ra miệng, sợ gây nao tiểu hồ ly lại để cho hắn làm khó dễ. Vậy ôm chặt ta. Nhiêu Nguyệt vuốt ve Chu Hưng Vân lồng ngực, tìm được cái thư di vị trí an tâm nằm ngủ đi, thưởng thụ một lát tiếng lặng. Băng Lôi Đường đóng quân nơi Chu Quân, Đầu Ngụy triệu tập Lưu Du Phi bọn người, thương thảo như thế nào đợt thứ hai đấu vòng loại lên, triệt để đem Chu Hưng Vân loại trừ. Nói thật, bọn hắn cũng không từng ngờ tới Chu Hưng Vân có thể thuận lợi đột phá dự tuyển thi đấu, càng không ngờ tới Duy Túc Diêu, từ tử kiện đợi cao thủ đứng đầu hội vẽ đường cho hiệu chạy, mang theo Thủy Tiên Các cùng Nhạc Sơn phái đệ tử vây công bọn hắn. Đợt thứ hai đấu vòng loại, có kẻ bại tổ phục sinh quy tắc, cho dù chúng ta có thể ở chính quy thi đấu đánh bại hắn, cũng không thể bảo đảm hắn nhất định bị knock out. Lưu Du Phi phi thường xoắn xuýt, cho dù mọi người rất cựu thị Chu Hưng Vân, có thể bọn hắn cũng phải thừa nhận, Chu Hưng Vân là cái cao thủ nhất lưu, võ công không có bọn hắn tưởng tượng cái kia giống như yếu. Giả nếu không có cao thủ tại kẻ bại tổ phục sinh thi đấu thượng kiểm chế Chu Hưng Vân, hắn 89/10 có thể rết ra lớp lớp vòng đây. May mắn, thiếu niên anh hùng đại hội chủ sự Phương ban bố treo giải thưởng thảo phạt lệnh, muốn cầm được tiền thưởng ra hỏa, có lẽ hội toàn lực đối phó Chu Hưng Vân. Ta cho rằng còn có một càng vấn đề nghiêm trọng. Đầu Ngụy mặt ủ mày chau, đợt thứ hai đấu vòng loại cùng dự tuyển thi đấu bất đồng, mọi người tại cùng một cái trên lôi đài tỷ thí, nếu như Duy Túc Diêu từ tử kiện đợi cao thủ đứng đầu cùng Chu Hưng Vân phân tại một tổ, bọn hắn có thể không tại chính quy thi đấu thượng đánh bại Chu Hưng Vân đều thành vấn đề. Ta thật không rõ, những cái kia ưa thích hắn, nguyện ý người mà giúp đỡ hắn, trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Mạch Cầm nhẫn nhịn một bụng khí, vốn tưởng rằng hiệp nghĩa minh sinh ra đời, Chu Hưng Vân có chạy đằng trời, ai ngờ hôn tiểu tử xảo trá ác độc, rõ ràng giả mạo Hạo Lâm tiểu thất đệ tử châm ngòi ly gián, thúc đẩy hiệp nghĩa minh tự giết lẫn nhau. Ghê tởm nhất thì là, Chu Hưng Vân thừa dịp bọn hắn tại bức tường đổ nội đấu, đem người vây công bỏ đá xuống giếng. Chu Hưng Vân cường công nơi hiểm yếu nhìn như rất uy vũ, trên thực tế, nếu không có bọn hắn đánh lâu kiệt lực, nội lực còn thừa không có mấy. Hắn căn bản đừng muốn khi bọn hắn dưới mí mắt dương ai, lại để cho một thất vừa chạy xong ngàn dặm lương câu, cùng một thất nghỉ ngơi dưỡng sức con lừa thi chạy, hiệu quả có thể nghĩ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ly gián bọn hắn. Trương Hạo Nhiên cùng Mạch Cầm đồng dạng, có lòng tin đánh được Chu Hưng Vân răng rơi lấy đất, vấn đề là bên cạnh hắn bảo tiêu. Hôm nay tất cả mọi người chứng kiến, đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải Võ Lâm mới thanh tú, trông thấy chủ sự Phương dán ra treo giải thưởng thảo phạt lệnh, không hẹn mà cùng tiến về trước Kiếm Thục Sơn trang nơi chú quân tìm Chu Hưng Vân phóng ngoan thoại. Kết quả bên cạnh hắn nữ đao khách ký kinh bốn tòa, lại để cho sở hữu tất cả hàng hái ý đồ khiêu khích võ lâm mới thanh tú muối dính đầy cho. Như thế nào cách? Những nữ nhân kia đều cùng hắn có quan hệ mập mờ, chúng ta khuyên bảo hữu dụng. Lữ Trương Long im lặng thương tiết thán, hoa tươi đều cắm trên bãi cất châu, nhưng lại không chỉ một đóa. Lữ Minh chớ dùng mệt mỏi, lúc này kết luận còn nói còn quá sớm, chư vị đều là đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội tuổi trẻ tuấn kiệt, ai không thể so với cái kia giang hồ tay ăn chơi xuất sắc. Thứ cho đầu ngụy càn rỡ thô lỗ hỏi Mạch cô nương một câu, tại ngươi không biết tại hạ cùng với Chu Hưng Vân dưới tình huống, nếu hai ta đồng thời hướng ngài tỏ tình, Mạch cô nương chọn ai? Bình tĩnh mà xem xét, không mang theo thành kiến. Đầu Ngụy dụng tâm kín đáo cười hỏi thiếu nữ, dẫn tới Mạch Cầm mặt đỏ tới mang hai, nhưng không được dùng ngượng ngùng trả lời. Luận võ công, luận tướng mạo, đầu công tử đều so với kia tay ăn chơi ưu tú, chỉ cần không mắt mù, tự nhiên chọn công tử ngươi. Cảm ơn Mạch cô nương khích lệ, Đầu Ngụy xấu hổ không dám nhận. Đầu Ngụy không tiêu không ngạo ôm quyền hành lễ, sau đó mặt hướng Lữ Trương Long đám người nói, hiện tại chư vị tổng nên ý thức được, kỳ thật điều kiện của chúng ta đều so kiếm thuộc tay ăn chơi ưu tú, tầm thường nữ tử căn bản sẽ không vừa ý cái kia mặt người giả thú. Hôm nay hướng hắn yêu thương nhung nhớ nữ tử đều là không tầm thường chi nhân. Đầu Ngụy tín thể thản thản nói ra, Chu Hưng Vân mỹ nữ bên cạnh cơ hồ đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là các nàng bởi vì đủ loại lý do bị người hiểu lầm. Hiểu lầm? Lưu Du Phi bọn người không phải rất hiểu trong đó hàm nghĩa. Vô cùng xác thực mà nói, là đã bị cô lập. Đầu Ngụy có lý có cứ phân tích, vô luận Duy Túc Diều, Mạc Nhiệm Tịch, Nam Cung Linh, Ngu Vô Song đều là từng bị người cô lập đối tượng. Dự tuyển thi đấu chấm dứt, Đầu Ngụy ngựa không dừng vó công việc lưu đủ lên. Xuất lĩnh trong môn sư đệ bốn phía tìm hiểu Duy Túc Diêu chúng nữ tình báo. Thiếu niên anh hùng đại hội hội trưởng, tụ tập đại giang nam bắc võ lâm danh môn, chỉ cần có xáo lộ, có phương pháp, kiên nhẫn tâm, cái dạng gì tình báo đều có thể đến tay. Duy Túc Diêu cũng không muốn nói nhiều, thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, người giang hồ xương tuyệt tình tiên tử. Giai nhân không giống người thường tóc vàng, không nghiêm cậu thả cười tính cách, tư thế vai hùng lãnh diễm mỹ mạo, cự nhân ngàn dặm khí chất, hơn nữa mấy năm trước diễn vũ tế hắc lịch sử, cùng gần một lời bất hòa yêm về sau nhanh, trọng thương Lý Tiểu Phàm mấu chốt bộ vị, hành động vĩ đại. Không ăn tim gầu gan báo ra hỏa, cơ hồ cũng không dám thân cận nàng. Quả thật, Đầu Ngụy trải qua một phen nghe ngóng, mới biết tất cả mọi người hiểu lầm Duy Túc Diêu rồi, mỹ nữ nhưng thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh con gái tốt tử, mà ngay cả Thủy Tiên các đệ tử cũng là gần đây mới phát hiện, Duy Túc Diêu thực chất rất nhiệt tâm chẳng, một chút cũng không khó ở chung, mặc dù từng sợi phạm sai lầm, chỉ cần trung thực nhận lầm xin lỗi, nàng nhưng hội khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi. Đầu huynh có ý tứ là, Thủy Tiên Các Duy Túc Diêu là vì chưa từng cùng mặt khác nam tử tiếp xúc, cho nên mới phải cảm thấy kiếm thuộc tay ăn chơi rất tốt, một khi chúng ta dám tiếp cận nàng, cùng nàng giao hảo, làm cho nàng minh bạch người giỏi còn có người giỏi hơn, Duy cô nương sẽ hồi tâm chuyển ý, lựa chọn rất tốt làm bọn chúng ta đây. Trương Hạo Nhiên dần dần minh bạch đầu Ngụy Dụng Tâm. Đúng vậy, các ngươi không suy nghĩ, cái kia tay ăn chơi nay Tần Mai Sở cháo trở bất thường, nếu không có lựa chọn, ai sẽ thích hắn? Đầu Ngụy ngu ngơ nói ra, không chỉ có Thủy Tiên Các Duy Túc Diêu, cái kia U Minh Giáo Mạc Nhập Tịch, Kỳ Lân Cung Ngu Vô Song, thậm chí vị kia kinh thành Đào Phủ Nam Cung Linh, đều là cùng loại tình huống, kinh nghiệm của các nàng có lẽ bất đồng, nhưng cuối cùng là cái cô độc tịch mịch nữ tử. Đầu Ngụy phảng phất rất hiểu rõ các thiếu nữ, chi vô bất ngôn, không biết không nói, giảng đến, Mạc Nhập Tịch quả thật U Minh Giáo người sáng lập, ban đầu ở kinh thành hấp tấp một hồi, nhưng mà U Minh Giáo nhưng bây giờ chỉ còn nàng một gã thành viên, những cái kia đã từng gia nhập U Minh Giáo người, hôm nay đều phản bội nàng. Chu Hưng Vân nhất định là thừa dịp nàng bất lực lúc đầu cơ trục lợi, cùng nàng làm bạn là chi âm. Ngu Vô Song tuy là Kỳ Lân cung trưởng giáo con gái, có thể nàng cùng môn nhân bất hòa, trước trận báo tên thảo phạt tay ăn chơi, còn có nàng tại dự tuyển thi đấu thượng biểu hiện, đều nguyên vẹn chứng minh, Ngu Vô Song là cái cô lập độc hành tiểu nữ sinh. Chu Hưng Vân nhất định là thừa dịp nàng tịch mịch hợp ý, cùng nàng kết giao thành hảo hữu. Nam Cung Linh là cái giết người không chớp mắt đao phủ, trong kinh thành không ít môn phái, đều đối với nàng sợ mà xa chi. Nhưng nữ nhân chung quy là nữ nhân, cường đại trở lại nữ nhân, cũng cần nam nhân che chở. Chu Hưng Vân nhất định là thừa dịp nàng suy yếu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đem nàng lưới đến ma xuống. Đầu Ngụy nghĩ cách muốn cho Nam Cung đại tỷ biết nói, tuyệt tất nhiên nhiều lời vô dụng, một đao đem hắn chém thành dưa hấu nước. Lại nói tiếp đơn giản, làm bắt đầu chỉ sợ rất khó. Mạch Cầm rất nhìn không tốt Đầu Ngụy mỹ nam kế Chu Hưng Vân tại các thiếu nữ cần có nhất an ủi thời điểm rối ra viện thủ, suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là nàng cũng sẽ không biết phản bội Chu Hưng Vân, đi ưa thích cái khác nam tử. Nói trắng ra là, thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ một khi bị xúc động, tiểu sẽ không dễ dàng cải biến, thực tế là người thứ nhất thích nam tử. Mạch Cầm dám cam đoan, Duy Túc Diêu đợi nữ trong mắt, Chu Hưng Vân ưu điểm, khẳng định bị phóng đại qua vô số lần, mà khuyết điểm của hắn, tắc thì vô ý thức toàn bộ bỏ qua. Đây cũng không phải là ai càng có ưu thế thanh tú ai rất tốt vấn đề, mà là tỉnh trong mắt người ra tây thi, Chu Hưng Vân cái gì cũng tốt. Đầu Ngụy bọn người muốn hoành đao đoạt ái, chỉ có thể đợi Chu Hưng Vân chính mình lộ ra sơ hở, vắng vẻ bên người mỹ nữ, bọn hắn mới có thể thực hiện được. Không. Mạch Cầm tỉnh táo ngẫm lại, dùng Duy Túc Diêu nghiêm túc tích cực cá tính, đoán chừng bị vắng vẻ, cũng sẽ không biết đứng núi này trông núi nọ. Loại nữ nhân này chỉ sợ bị ném bỏ rồi, cũng sẽ không đi ôm hận, nhưng hội yên lặng địa chờ đợi tại Chu Hưng Vân bên người, cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Chương 224, sói ở đâu? Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Lữ Trương Long nghe xong Đầu Ngụy buổi nói chuyện, lập tức lại dấy lên ý chí chiến đấu, bởi vì hắn nhìn ngang nhìn dọc, đều tìm không ra so Chu Hưng Vân trên lệch địa phương. Đúng, chỉ cần làm cho các nàng ý thức được, trên đời có vô số so kiếm thuộc tay ăn chơi rất tốt nam nhân, các nàng định chọn rất tốt. Lưu Du Phi bọn người căn bản không có chú ý tới Mạch Cầm không được tự nhiên thần sắc, như trước làm theo ý mình lên tiếng. Thiếu nữ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trước mắt các nam nhân cảm xúc gạn đục khơi trong, nàng dứt khoát im lặng là vàng. Ngoại trừ khuyên nhủ tay ăn chơi bên người cô nương, chúng ta còn tu làm một chuyện. Đầu Ngụy không có ý tứ tại Mạch Cầm trước mặt nói truy cầu Duy Túc Diêu đại nữ, cho nên đem hắn cải thành lôi kéo cùng khuyên nhủ. Chuyện gì? Lại để cho những cái kia bỏ qua quy củ người, không chiếm được kết cục tốt. Đầu Ngụy âm thật sâu cười nói, gần đây hắn một mực tại tản bất lợi với Mục Hàn Tinh tin tức, lại để cho giai nhân danh tiết đều không có. Đầu Ngụy cho rằng Trịnh Trình Tuyết sở dĩ đối với hắn làm như không thấy, toàn bộ bởi vì Mục Hàn Tinh ở sau lưng nói này nói kia. Dù sao Mục Hàn Tinh đã cùng Chu Hưng Vân cấu kết, hắn không cần phải hảo hảo đãi nàng, không bằng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho mỹ nữ cam chịu đắm mình. Chỉ có lại để cho mọi người xem đến, cùng tay ăn chơi cùng một chỗ nữ tử, đều nghìn người chỗ chỉ không được thiệt quả, Thủy Tiên Các Duy Túc Diêu cũng tốt, Kỳ Lân Cung Ngu Vô Song cũng thế, thì sẽ cùng cái kia lãng tử giữ một khoảng cách. Đầu Ngụy bắt đầu chế định kế hoạch, liên hợp mọi người hướng Mục Hàn Tinh dội nước bẩn, lại để cho thiếu nữ trở thành mỗi người phỉ nổ dâm phụ. Mạch Cầm nghe vậy rất không thoải mái, dù sao nàng cũng là nữ tử, đối với Đầu Ngụy ác liệt hành vi tương đương phản cảm. Nhưng là Mục Hàn Tinh xác thực cùng Chu Hưng Vân có một chân, nàng cuối cùng giữ lại ý kiến, không đúc kết lúc này. Lưu Du Phi bọn người đối với Mạch Cầm thái độ tỏ vẻ lý giải, lại để cho một mỹ nữ bốn phía du nếu nói đến ai khác nói bậy, mắng người khác thủy tính dương hoa, dâm loạn, xác thực rất thẹn thùng. Đầu Ngụy, Lưu Du Phi, Lữ Trương Long, Trương Hạo Nhiên bắt đầu phân công hợp tác, chia cắt mỹ nữ, thương nghị mỹ nam kế chấp hành phương án. Đầu Ngụy không sợ hãi tiếp được tiến công chiếm đóng Duy Túc Diêu trách nhiệm, Lưu Du Phi, Lữ Trương Long, Trương Hạo Nhiên thì tại Ngu Vô Song, Mặc Niệm Tịch trên người đảo quanh, sửng sốt không ai dám đối với Nam Cung Linh sinh ý xấu. Bất quá, Mạch Cầm xin được cáo lui trước về sau, mấy cái đại nam nhân trò chuyện, không hẹn mà cùng tiểu kéo đến Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên. Một cái trang nhã ưu mỹ quan gia tiểu thư, một vị không ăn nhân gian khói lửa xuất trần sống tiên tử, đó mới là bọn hắn mộng tưởng cua tới tay cô gái tuyệt sắc. Bên kia, Chu Hưng Vân ôm Nhiêu Nguyệt đi vào tiểu thụ phòng, chỉ thấy Nam Cung Linh tại bên đống lửa nhắm mắt dưỡng thần. Mới đầu hắn rất lo lắng đại tỷ đầu có thể hay không tâm huyết dâng trào, đột nhiên công hướng Nhiêu Nguyệt muội tử, dù sao tình huống như vậy đã không chỉ phát sinh một hai lần. Hòa bình hiệp nghị chỉ ở Chu phủ có hiệu lực, hôm nay Nam Cung Linh không bị bất luận cái gì ước thúc, Chu Hưng Vân cơ bản cầm nàng không có cách. Bất quá, Nam Cung Linh cảm ứng được hai người bọn họ khí tức, mở mắt ra ngắm xuống, liền tiếp theo sưởi ấm nghỉ ngơi. Đại khái nhiều nguyệt nội lực tiêu hao nghiêm trọng, đại tỷ đầu khinh thường dậu đổ bỉm leo. Đạt tới mục đích đấy, Chu Hưng Vân nhẹ nhàng buông nhiêu nguyệt, trước hết để cho tiểu hồ ly tiến vào tiểu thụ phòng. Nói thật, Chu Hưng Vân không có ngờ tới, Mạc Nghiệm Tịch làm kiến thiết rất sở trường, tiểu thụ phòng rất kiên cố, trải qua mấy ngày nữa không ngừng gia công, phòng quy mô tương đương với một trường cái giường đơn, ngủ ở bên trong tặc thoải mái. Hai vị mỹ nữ tại ánh trăng chứng kiến hạ tương kiến, trên mặt biểu lộ xuân lan thu cúc đều có các thú vị. Mộ Nhã biểu lộ là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng, cuối cùng người tới cứu nàng. Nhiêu Nguyệt biểu lộ là cười ra không cười thịt, hai mắt nguyệt còn cong. Ta là tới xem cho cơ giáo chủ. Mộ Nhã cái này mới mở miệng, Chu Hưng Vân đã biết rõ nàng đã xong. Mặc Niệm Tịch cho giáo chủ nổi lên cái tên rất hay, hiện tại ai hô Nhiêu Nguyệt giáo chủ, tuyệt tất nhiên không có kết cục tốt. Nơi này có cái bò sữa, sói ở đâu? Lang tại đây. Chu Hưng Vân theo sát phía sau tiến vào nhà trên cây, lúc này Mộ Nhã mới phát hiện, ngoại trừ Nhiêu Nguyệt bên ngoài, còn có một vạn ác bất xá dâm tặc theo tới. Mộ Nhã vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Hưng Vân, chuẩn xác điểm, là thuận thế ôm Nhiêu Nguyệt Chu Hưng Vân. Tại Mộ Nhã trong trí nhớ, Nhiêu Nguyệt chưa bao giờ lại để cho bất luận kẻ nào đụng nàng, chớ nói chi là đem nàng ôm vào trong ngực. Giáo chủ, ngươi đây là? Nha. Nữ nhân này một mà tiếp hô Nhiêu Nguyệt giáo chủ, náo thai nạn chết người hắn cũng mặc kệ. Không phải giáo chủ, là nữ vương. Nhiêu Nguyệt hời hợt đáp lại một tiếng. Niệm tại Mộ Nhã vô tri phân thượng, từ bi là hoài nàng, tiểu lòng từ bi làm cho nàng một mạng. Cái kia hắn là ai? Mộ Nhã ánh mắt tập trung tại Chu Hưng Vân trên người, bởi vì nàng tinh thông viễn trình đánh lén, súng ngắm, ánh mắt đặc biệt tốt, Chu Hưng Vân lén đối với Nhiêu Nguyệt làm chút ít làm cho người khuôn mặt nhỏ nhắn hồng động tác, chút nào không thể gạt được nàng hai mắt. Đại hoàng. Nhiêu Nguyệt không cần nghĩ ngợi cho Chu Hưng Vân mặc lên biệt sưng. Khục khục, là đại vương. Chu Hưng Vân không khách khí thơm tiểu hồ ly đôi má một ngụm, cái này thân mật cử chỉ, không thể nghi ngờ lại để cho Mộ Nhã ngây ra như phỗng. Giáo chủ, ngươi như thế nào có thể cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ? Mộ Nhã dạy mãi không sửa, lại một lần hô Nhiêu Nguyệt muội tử giáo chủ, bất quá lúc này đây đại cô nương rất không may, va chạm vào Nhiêu Nguyệt nghịch lân. Nếu như chỉ là giáo chủ, Nhiêu Nguyệt nghiệm Mộ Nhã vì chính mình hiệu lực nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tạm thời lại khoan dung nàng một lần. Nhưng là, nam nhân như vậy. Hừ ha ha. Nhiêu Nguyệt đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lùng, nàng cực độ chán ghét từng xem thường Chu Hưng Vân gia hỏa, mà Mộ Nhã nếu không dẫm lên nàng chỉ đỏ, còn xúc phạm nàng nghịch lân, nói nàng không thể cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ. Không để cho chút giao hấn, nữ nhân này còn không biết ai mới là chủ nhân chân chính. Thân yêu, cái này đầu bò sữa sau này sẽ là của ngươi món đồ chơi, ngươi muốn nàng, làm cho nàng làm cái gì đều được, ta cam đoan nàng hội ngoan ngoãn nghe lời. Nhiêu Nguyệt gật Chu Hưng Vân lồng ngực, lại để cho hắn móc ra phượng hoàng lệnh chỉ cần có thứ này, Mộ Nhã nhất định phải tuân theo hắn phân phó. Bất quá, tạo người vận động phải đạt được ta cho phép. Nhiêu Nguyệt ngón trỏ ngoắc ngoắc con chó vàng cái cằm, miễn cho sắc lang nhất thời cầm giữ không được, đem Mộ Nhã muội tử cầm thú. Tốt tốt. Không đúng, trước ngươi không phải nói không biết nàng sao? Chu Hưng Vân đuôi chó sói giao động hoa, nếu không có Nhiêu Nguyệt ở đây, hắn đoán chừng đi học giáo chủ như vậy, một đầu dã man xông tới vào đi. Nàng là ai? Ta không biết. Nhiêu Nguyệt muội tử lại đang trợn mắt nói lời bịa đặt, mỹ nữ đều nhận ra nàng là Phượng Thiên Thành thánh nữ. Thánh vật? Thánh vật tại sao phải trong tay hắn? Mộ Nhã hậu chi hậu giác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cho tới bây giờ mới kịp phản ứng. Mộ Nhã tư duy lâm vào hỗn loạn, một là thật không ngờ, Nhiêu Nguyệt rõ ràng đem nàng bàn cho Chu Hưng Vân. Hai là không nghĩ tới, Phượng Thiên Thành thánh vật Phượng Hoàng lệnh lại rơi vào Chu Hưng Vân trong tay. Ba là Nhiêu Nguyệt đối với Chu Hưng Vân thái độ. Còn có, Mộ Nhã đánh tử vừa mới bắt đầu, sẽ không có xem thường Chu Hưng Vân ý tứ, nàng nói như thế nào có thể cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ, chủ yếu là bởi vì Chu Hưng Vân chính là Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, Nhiêu Nguyệt là Phượng Thiên Thành giáo. Thánh nữ. Không nói đến hai người thân phận tôn ti kém khá xa, chỉ là tránh ta bất lưỡng lập cái này một giang hồ thiết tự, tiểu đủ bọn hắn uống. Phượng Hoàng lệnh là hắn theo trên người của ta trộm. Nhiêu Nguyệt khó được nói một lần nói thật, đáng tiếc Mộ Nhã đánh chết không tin, mà ngay cả phản pháp cảnh giới đỉnh điểm cao thủ cũng chưa chắc có thể theo Nhiêu Nguyệt trên người trộm thứ đồ vật, huống chi chính là một cái nhất lưu võ giả. Tiểu Nguyệt nói thật, các ngươi Phượng Thiên Thành can thiệp thiếu niên anh hùng đại hội làm cái gì? Có phải hay không có mưu đồ khác, giống vậy tháng 5 phần tập kích Tô phủ, muốn tại thiếu niên anh hùng đại hội lên, đem sở hữu tất cả người chính đạo sĩ một mẹ hốt gọn. Chu Hưng Vân giữ chặt tiểu hồ ly hỏi thăm, cho dù tiểu yêu nghiệt thường xuyên nói hưu nói vượn vung hô hắn chơi, nhưng thời khắc mấu chốt, Nhiêu Nguyệt tổng hội vì hắn suy nghĩ. Ta và ngươi nói, vậy không thú vị. Nhiêu Nguyệt hướng Mộ Nhã vểnh lên, cười tủm tỉm nhắc nhở Chu Hưng Vân. Khanh không phải muốn khảo vấn phạm nhân sao? Nói cho ngươi biết hai cái tin tức tốt. Một, nữ nhân này tu luyện công pháp cùng ta cùng loại, là thiên hạ nam nhân đại thuốc bổ. Hai, nàng là cái nhuyễn muội tử, vóc người đẹp, tính tình tốt, ngươi đụng một cái nàng, nàng còn có thể gọi. A. Nhiêu Nguyệt vì chứng minh là đúng chính mình không có nói sai, đầu ngón tay nhẹ nhàng một đâm Mộ Nhã bên cạnh eo, kết quả muội tử tựa như cái chú dê nhỏ, a a nhảy dựng lên, có thể muốn thiếu nữ dị thường mẫn cảm. Khục hừ. Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Tại Phượng Tiên Thành đảm nhiệm cái gì chức vụ? Tới nơi này có mục đích gì? Chu Hưng Vân ngầm hiểu, lập tức minh bạch Nhiêu Nguyệt tâm ý. Mộ Nhã vẻ mặt mộng bức nhìn xem Nhiêu Nguyệt, nàng đây là nói hay là không nói? Phản bội Phượng Thiên, nợ máu thì thường, hữu hộ pháp tự giải quyết cho tốt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mộ Nhã sờ hắn một lần, Nhiêu Nguyệt phải cho nàng chút giáo huấn. Nàng là của ngươi hữu hộ pháp. Chu Hưng Vân rốt cuộc biết dưới mắt mỹ nữ tại Phượng Thiên thành địa vị, lại là thiếu nữ phụ tá đắc lực. Chỉ là Nhiêu Nguyệt như vậy bán đồng đội, thật sự được không nào? Chẳng lẽ hữu hộ pháp không phải là của nàng tâm phúc? Ta có nói sao? Nhiêu Nguyệt duy trì chuyên nghiệp phục vụ viên mỉm cười, không vung hố người một nhà tiểu hồ ly không phải tốt hồ ly. Mộ Nhã là nàng chọn kỹ lừa khéo, một tay nhấc nổ ưu tú nhân tài, mà ngay cả nàng học tập công pháp đều là nàng nghị sâu tính kỹ dốc lòng chuẩn bị. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, Nhiêu Nguyệt cũng không phải là thiện nam tín nữ, không cầu hồi báo sự tình nàng tuyệt đối không làm. Ta hiểu rồi. Xin hỏi ngươi là Phượng Thiên thành nữ vương điện hạ hữu hộ pháp sao? Chu Hưng Vân lập tức đem chú ý lực chuyển tới Mộ Nhã trên người. Không thể trả lời. Thiếu nữ đem đầu nhếch lên, tuy nhiên nàng không biết Nhiêu Nguyệt là tình huống như thế nào, nhưng nàng tuyệt sẽ không bán đứng Phượng Thiên thành tình báo. Thân yêu, ngươi không phải có một chiêu tuyệt chiêu đặc biệt, tên gì phổ độ chúng sinh dâm ma tay sao? Là ảm nhiên tiêu hồn điểm huyệt tay. Tiểu Nguyệt giúp ta cởi nàng dậy. Ngươi, các ngươi muốn? Đừng tới đây, đừng đụng ta. À ư? Chu Hưng Vân không đành lòng lạt thủ tối hoa, dùng cực hình khảo vấn nhuyễn muội tử, đành phải cải thành đủ liệu, lại để cho mỹ nữ đau xót. À xin, thoải mái một tay. Bất quá, Mộ Nhã chán người chết không đền mạng thanh âm, giống như mùa xuân cầu hoan dạ miêu, thoáng chốc tại dưới bầu trời đêm bồi hồi nhộn nhạo. Chu Hưng Vân suýt nữa liền chịu không được kích thích, nào tới đem nhuyễn muội ngay tại chỗ hành quyết, cũng may Nhiêu Nguyệt sớm có sở liệu, nổ hắn một cọng lông chân, lại để cho đại sắc lang như ở trong mộng mới tỉnh. Đem nói trở lại, nhờ có Nhiêu Nguyệt đốc thúc Chu Hưng Vân, hắn mới không dám làm ra chuyện cầm thú, lại để cho thiếu nữ đại bảo đi. Bởi vì Hứa Chỉ Thiên phát giác Chu Hưng Vân không thấy rồi, lập tức bỏ chạy đi thủy tiên các nơi chú quân gọi duy tốc diêu. Chu Hưng Vân tạc tinh, rõ ràng dự đoán dùng rượu ngon hối lộ tiểu thiến, kết quả đại tỷ đầu tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, liền mọi người tìm không thấy. Tài nữ cuối cùng là tài nữ, Hứa Chỉ Thiên phi thường tin tưởng, chỉ dựa vào nàng, Mạc Nghiệp Tịch, Tần Bội Nghiên ba người đi tìm Chu Hưng Vân, tuyệt hẳn là mua một tặng hai tiết tấu. Chỉ có kéo lên duy tốc diêu, các nàng mới có một điểm phần thắng. Chương 225, phân tổ danh sách. Duy tốc diêu bọn người tới gần tiểu thụ phòng, lập tức chợt nghe đến làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm, lòng nóng như lửa đốt các tiểu nữ, cấp tốc sát nhập phòng nhỏ bắt kẻ thông dâm, kết quả các ngươi tại làm. Thập. Sao? Duy Túc Diêu tức giận phi thường, không nghĩ tới chính mình hơi không chú ý, Chu Hưng Vân rõ ràng cùng hắn nàng nữ tử. Nhưng là, đem làm nàng trong cơn giận dữ xâm nhập tiểu thụ phòng, thấy rõ dưới mắt tình huống, phẫn nộ uống huấn phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, chỉ một thoáng tỉnh ngồi. Mộ Nhã quần áo sạch sẽ, căn bản không giống bị cầm thú khi dễ, Chu Hưng Vân cái là đối với nàng hai chân có nghĩ cách, hành vi so sánh với buổi trưa dùng nhanh cây điểm trùng trùng còn văn minh. Túc Diêu ngươi tới rồi. Ta tại dùng độc môn điểm huyệt thuật thẩm vấn nàng nha. Chu Hưng Vân manh manh trừng mắt nhìn, Mộ Nhã tắc thì thở hổng hộc, nũng nịu nói, ta không được, để cho ta nghỉ ngơi hội. Nàng rất hưởng thụ bộ dạng. Hừ ha ha. Nhiêu Nguyệt meo meo mỉm cười, Chu Hưng Vân cái này căn bản không phải khảo vấn, Mộ Nhã vẫn chưa thỏa mãn xấu hổ thái, là như vậy thoải mái thích ý, khó trách nàng một mực thà chết chứ không chịu khuất phục. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng tốt hơn rồi. Mặc Niệm Tịch đem đầu tham tiến phòng nhỏ, hôm nay trong phòng đã có bốn người, nàng sợ chính mình chui vào, nhà trên cây hội chống đỡ không nổi sụp đổ. Ta là cái loại nầy không tuân thủ phu đạo người sao? Chu Hưng Vân phủi tay, hôm nay ta cũng mệt mỏi rồi, ngày mai lại tiếp tục thẩm vấn, a các ngươi đều đừng lách vào tại đây, chúng ta xuống dưới nói sau. Tiểu Nguyệt, ngươi phái nàng tới tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, sẽ không phải là để cho ta tiêu khiển a? Không phải tiêu khiển, là hộ vệ. Còn có lôi kéo tà phái. Mộ Nhã cận kề cái chết không nói tình báo, Nhiêu Nguyệt đẹp lông mày không chút do dự bán cho Chu Hưng Vân, thúc đẩy lại để cho nằm ở nhà trên cây vô lực phản kháng nhuyễn muội tử khó chịu muốn khóc. Lôi kéo tà phái, các ngươi quả nhiên có âm mưu đúng không? Không phải các ngươi, là chúng ta. Nhiêu Nguyệt không vội không chậm mà nói, thập lục hoàng tử lại để cho Chu Hưng Vân tại thiếu niên anh hùng đại hội thượng lôi kéo danh môn chính phái, thuận tiện tiểu xin nhờ nàng đến lôi kéo tà môn ma giáo. Thiếu niên anh hùng đại hội chính là võ lâm thịnh yến, mỗi giới đều có rất nhiều tà môn đệ tử tới tham gia, kỳ môn phái trưởng lao chắc chắn tiềm phục tại chỗ tối yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiếu niên anh hùng đại hội là ước định giang hồ các đại môn phái võ công thời cơ tốt, danh môn chính phái cơ hồ đều tới tham gia, tà môn người trong chắc chắn trà trộn vào đến quan sát, một là hiểu rõ tất cả môn phái thực lực, hai là quan sát tất cả môn phái võ công xáo lộ, ba là thu thập sở hữu tất cả võ lâm mới thanh tú tình báo. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, ma môn tà giáo sở dĩ làm cho người e ngại, quả thật có hắn nguyên do. Ngươi đã cùng tà môn người trong tiếp xúc. Chu Hưng Vân tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng có thể tiếp nhận, thập lục hoàng tử đã có thể phái hắn đến du thuyết danh môn chính đạo, vì sao không thể phái Nhiêu Nguyệt đến lôi kéo tà môn ma đạo? Hỏi nàng a. Nhiêu Nguyệt núi bay, gần đây nàng không làm việc đàng hoàng trầm mê nam sắc, cả ngày đi theo Chu Hưng Vân bờ mông về sau, chỗ có chuyện đều giao cho tả hộ pháp Thành Sâm cùng hữu hộ pháp Mộ Nhã đi làm. Không có vấn đề. Chu Hưng Vân ngu ngơ gật đầu, hắn vừa còn lo lắng Nhiêu Nguyệt chi tiết nhắn đủ, ngày mai tìm không thấy lý do khảo vấn mỹ nhân, hiện tại xem ra, muốn hỏi đồ vật còn khá nhiều loại. Ngày kế tiếp, đợt thứ hai đấu vòng loại phân tổ danh sách tuyên bố, Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu cùng nhau đi tới Sơn Môn xem xét phân tổ tình huống. Tuy nhiên ngày hôm qua Kiếm Thục Sơn trang trưởng lão yêu cầu Chu Hưng Vân nghỉ ngơi thật tốt, môn hạ đệ tử sẽ thay hắn xem xét phân tổ, chỉ là tối hôm qua Duy Túc Diêu bắt gian chưa tội bị trảo, Chu Hưng Vân bắt được thiếu nữ tóc vàng, không cho nàng ly khai, hai người sửng sốt song túc song tê ngây người một đêm, sáng nay cùng đi xem tin tức. Bất quá, có một điểm Chu Hưng Vân so sánh lo lắng, tối hôm qua Nhiêu Nguyệt tựa hồ đến tìm hắn song tu, kết quả Duy Túc Diêu xuất hiện, làm rối loạn tiểu hồ ly kế hoạch, đến nỗi Nhiêu Nguyệt chỉ có thể gối lên bả vai hắn ngủ một giấc. Sáng nay rời giường thời điểm, Nhiêu Nguyệt không có hảo ý đối với Duy Túc Diêu nở nụ cười, đó là muốn tìm người phiền toái dấu hiệu. Chỉ thiên vận khí không tệ a, ngươi cùng tiểu phàm bọn hắn tại đệ một tổ. Chu Hưng Vân tại đào thải tiểu tổ một quân trên danh sách, phát hiện Hứa Chỉ Thiên danh tự, dùng lý tiểu phàm nước tiểu tính, đến lúc đó nhất định sẽ liều chết bảo hộ Hứa Chỉ Thiên. Người ta không có ý định xuất chiến ở. Ngày hôm qua, Hứa Chỉ Thiên hướng Dương Hồng nghe ngóng qua đợt thứ hai đấu vòng loại sự tình, nghe nói bọn hắn muốn tại Mai Hoa Thung thượng tỷ thí, cái kia một cây tiểu cọc gỗ, nàng quang đứng đấy cũng có thể rớt xuống lôi đài, chớ nói chi là gặp chiêu phá chiêu, cho nên hay là không muốn đi mất mặt xấu hổ thì tốt hơn. Ta cái này một người quen đều không có, địch nhân ngược lại là rất nhiều. Mạc Niệm Tịch rất buồn bực, tên của nàng xuất hiện tại hai quân trên bảng danh sách, hơn nữa rất không may phát hiện, hai quân cao thủ nhiều như mây. Mục tỷ tỷ tại tăng quân. Chu Hưng Vân ánh mắt rơi vào tổ ba danh sách, như cũng không có phát hiện tên của mình, Mục Hàn Tinh, Đường Viễn Doanh đều tại tăng quân. Ta và ngươi phân đến một tổ. Duy Túc Diêu khai mở tâm lộ ra bôi mỉm cười, bởi vì nàng chứng kiến chính mình cùng Chu Hưng Vân cùng thuộc bốn quân. Ha ha, xem ra vận khí của ta không tệ, có thân thân tiểu Túc Diêu hộ ta, đều không cần đi đả bại người tổ phục sinh thi đấu. Chu Hưng Vân sớm định ra kế hoạch, là ở đợt thứ hai đấu vòng loại chính quy thi đấu thượng giữ lại thực lực, trọng điểm để đặt kẻ bại tổ phục sinh. Chỉ là, bây giờ nhìn đến tổ 4 danh sách, hắn có 7 thành 5 chắc có thể thuận lợi thắng được. Duy Túc Diêu, Chính Chính Tuyết, Ngu Vô Song ba người đều phân phối đến 4 quân chỉ cần cẩn thận ứng phó, sẽ xảy đến nhẹ nhõm sát nhập 128 cường lôi đài thi đấu. Chu Hưng Vân hơi chút tổng kết một chút phân tổ tình huống, đem sở hữu tất cả người quen biết quy nạp bắt đầu. Một quân, Hứa Chỉ Thiên, Lý Tiểu Phàm, Quách Hạng. Hai quân, Khinh Ly An, Mạc Nhật Tịch, Mộ Nhã, Trưởng Tôn Vô Chí Hết. Tam quân, Mục Hàn Tinh, Đường Viễn Doanh, Đầu Ngụy, Mạch Cầm, Trương Hạo Nhiên. Bốn quân, Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu, Chính Chính Tuyết, Lữ Trương Long, Lưu Du Phi, Ngu Vô Song. Nam quân, Từ Tử Kiện, Triệu Hoa. Mộ Nhã là Phượng Thiên Thành thánh nữ hữu hộ pháp, tối hôm qua Nhiêu Nguyệt đã chi vô bất ngôn, không biết không nói, nói cho hắn biết, lại để cho Kiên Trinh bất khuất bảo thủ bí mật nhuyễn muội tử vị khuất trí tử. Về phần Trưởng Tôn Vô Chí Hết, Chu Hưng Vân nghe ỷ xã bợ lệ đề cập qua, là Hạo Lâm tiểu thất dòng chính đệ tử, không thể giả được quy nguyên cảnh giới cao thủ, thực lực so Duy Túc Diêu cao một cấp bậc. Chu Hưng Vân tại Hạo Lâm tiểu thất bái kiến người này, Trưởng Tôn Vô Chết tuổi nhìn như cùng Dương Hồng không sai biệt lắm, thỏa thỏa quá tuổi người, ít nhất so với hắn cùng Duy Túc Diêu đại 2 tuổi. Chỉ là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội, Hạo Lâm tiểu thất đem Trưởng Tôn Vô Chết tiềm ẩn núp đi, bởi vậy năm nay có thể chinh chiến giải thi đấu. Biết được phân tổ tình huống, Chu Hưng Vân trở lại tiểu thụ phòng nghỉ ngơi, từ giờ trở đi, hắn chỉ cần làm hai kiện sự tình. Một, tiếp tục dùng ảm nhiên tiêu hồn điểm huyệt tay khảo vấn Mộ Nhã, nhuyễn muội tử muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mỹ thái thật sự lại để cho Chu Hưng Vân muốn ngừng mà không được. Chu Hưng Vân tính toán đợi đến đợt thứ hai đấu vòng loại bắt đầu thi đấu cùng ngày mới phóng thích Mộ Nhã, dù sao Nhiêu Nguyệt cùng hắn đã từng nói qua, Mộ Nhã là nàng một tay bồi dưỡng tốt bộ hạ, tuyệt đối sẽ nghe nàng lời nói, đối với hắn duy mệnh là tử. Mộ Nhã đã sẽ đối Chu Hưng Vân duy mệnh là tử, vì sao còn chịu lấy đến khảo vấn? Đó là bởi vì Nhiêu Nguyệt hạ lệnh không cho Mộ Nhã nói ra Phượng Thiên Thành tình báo, vô cùng xác thực mà nói là không cho Mộ Nhã nói ra Nhiêu Nguyệt nhắn nhủ nàng đi làm nhiệm vụ. Nói trắng ra là bên trong tất cả đều là Nhiêu Nguyệt xáo lộ, trừng phạt Mộ Nhã sở nàng điểm mấu chốt trả thù hành vi. Mộ Nhã ngay từ đầu cũng không biết mình phạm vào chuyện gì, Nhiêu Nguyệt muốn như thế đùa giỡn hành hạ nàng, thẳng đến sáng nay Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu đợi nữ ly khai, Nhiêu Nguyệt nói với nàng một phen về sau, Mộ Nhã mới hiểu được chính mình ngộ phán Chu Hưng Vân cùng Nhiêu Nguyệt quan hệ giữa. Nhiêu Nguyệt trước hết để cho Mộ Nhã đối với Chu Hưng Vân duy mệnh là tử, sau đó lại dùng thực tế hành động bức vua thoái vị Mộ Nhã, lại để cho thiếu nữ minh bạch cả hai mệnh lệnh lấy thứ nhất lúc phải Chu Hưng Vân ưu tiên. Nhiêu Nguyệt rất trắng ra đối với Mộ Nhã nói, nếu có một ngày Chu Hưng Vân thét ra lệnh nàng ám sát nàng, cũng đừng có chút do dự, phục tòng mệnh lệnh hành động. Mộ Nhã không cách nào lý giải Nhiêu Nguyệt đấy lòng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng hiển nhiên đã biết rõ ràng, Chu Hưng Vân tại Nhiêu Nguyệt trong lòng phất lượng, so hết thể thứ đồ vật còn chân quý. Cho nên, ngươi như thế nào toàn bộ chiêu? Không mang theo như vậy vừa. Chu Hưng Vân vẻ mặt kinh ngạc, hắn bản muốn tiếp tục tối hôm qua công tác, đối với nhuyễn muội tự động thủ động cước, làm cho nàng như chú dê nhỏ dạng a a gọi, kết quả không như mong muốn, Mộ Nhã thành thật, đem nàng biết đến tình báo, hết thể nói cho hắn, trong đó kể cả 12 đại tà môn ở bên trong, Long Vương, Bạch Trạch, Tướng Tinh, Chí Đạo, Vong Thần, đồng đều phái ra dưới trướng đệ tử tham gia thiếu niên anh hùng đại hội. Chỉ có điều, bọn hắn đều đã tiến hành ngụy trang, dùng tên không kinh chuyện môn phái nhỏ tên, lẫn vào đại hội tham gia trận đấu. Ta hỏi ngươi, Phượng Tiên Thành tổng bộ ở đâu? Tây vực biên giới, Lang Lương Thành phụ cận. Ngươi sao có thể đem như vậy chân quý tình báo nói cho ta biết? Đã có. Ta hỏi lại ngươi, Phượng Tiên Thành môn đồ ở bên trong, có bao nhiêu người sắc híp mắt xem qua ngươi? Ta như thế nào sẽ biết? Mộ Nhã lập tức đổ ngốc rồi, cái này vấn đề chỉ có Lao Thiên gia mới hiểu được đáp án. Ngươi không nói đúng không? Rất tốt.
ta thật sự không biết nha.
Ừ. Chu Hưng Vân tốt bội phục mình, chỉ cần hỏi Mộ Nhã một ít liền nàng đều không hiểu được vấn đề, là hắn có thể danh chính ngôn thuận đại hình hầu hạ, ngạo kết ngạo kết ngạo tạch. Mộ Nhã thiệt tình phục Chu Hưng Vân, cái này hoàn toàn là vì khảo vấn nàng mà khảo vấn nàng, căn bản không có đạo lý đáng nói. Trong bất hạnh vận hạnh, Chu Hưng Vân không rõ cảm giác lệ điểm huyệt thuật phi thường cao minh, không chỉ có trợ giúp thư trải qua lung lay, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, làm cho nàng mỏi mệt toàn bộ tiêu tán, còn đem nàng khiến cho rất thoải mái, làm không tốt hội nghiện. Hưng Vân sư minh, ngươi còn muốn giáo nhân ra võ công sao? Hứa Chỉ Thiên nhịn không được lên tiếng, đánh gậy Chu Hưng Vân giúp muội tử massage. Đúng vậy, Chu Hưng Vân muốn làm chuyện thứ hai, là được giáo Hứa Chỉ Thiên luyện công. Quan gia đại tiểu thư vì sao tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn học võ công? Chu Hưng Vân cũng không có việc gì tiểu nói nàng là võ lâm xỉ dầu, võ công phế vật, võ học ngu ngốc năm. Ngược lại là tiếp theo, nguyên nhân chủ yếu, Hứa Chỉ Thiên tại dự tuyển thi đấu lúc nếm đến ngon ngọt, Chu Hưng Vân vận dụng nội lực trợ nàng mục duyệt ngàn mét, cho nên thiếu nữ nào muốn tập võ. Huống chi, Mặc Niệm Tịch tình bạn cáo chi Hứa Chỉ Thiên, nội công có trợ duyên niên đích tỏ, trong giang hồ vì sao có nhiều như vậy nữ tính yêu tha thiết tập võ, có nhiều như vậy nữ hiệp khách tồn tại, cũng không phải là bởi vì bọn nàng ưa thích tranh giành cường so dũng khí, mà là nội lực thâm hậu có thể làm cho nữ tử thanh xuân vĩnh trú. Hứa Chỉ Thiên nghe vậy kinh hãi, lập tức hướng Tần Bội Nghiên chứng thực. Tần Bội Nghiên theo thông thường y học góc độ phân tích, lấy được kết luận là được, nội công có trợ giúp kích hoạt nhân thể tế bào, xúc tiến sự trao đổi chất, quả thật có thể lại để cho nữ tử trì hoãn già yếu. Tần Bội Nghiên còn nêu ví dụ từ nói, đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội, thủy tiên các đoàn đại biểu chấp trưởng tiền bối, hôm nay đã có 80 tuổi, xem là cái tùy ý có thể thấy được lao bà tử. Bất quá, cái kia có lẽ là bởi vì lao tiền bối khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, không quan tâm chính mình dung nhan, mới sẽ biến thành nhìn như bình thường lao bà tử. Nhưng là, chỉ cần nàng nguyện ý tốn chút công phu, mỗi ngày vận công dưỡng nhan, không xuất ra nửa năm thời gian, lao tiền bối sẽ xảy đến dung quang tỏa sáng, khôi phục 3-40 tuổi lúc tuổi trẻ bộ dáng. Bởi vì vận khí không chỉ có thể kích hoạt nhân thể tế bào, còn có thể thanh trừ già yếu tử vong tế bào. Cho nên, người tập võ tuổi thọ xa so với bình thường người trưởng, thực tế bước vào cao cảnh giới võ đạo cường giả. Chương 226, tiểu đồng bạn. Không có không yêu cái đẹp nữ tử, Hứa Chỉ Thiên được tin tức này, lập tức tiểu bắt được Chu Hưng Vân, lại để cho tiểu tử giáo nàng sắc bén nội công tâm pháp. Hứa Chỉ Thiên vốn tưởng rằng, Tần Bội Nghiên cùng nàng giống nhau là cái chiến năm cặn bã, cũng muốn tòng linh khai thủy tu luyện võ công. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Tần Bội Nghiên không phải không biết võ công, mà là không có học võ công. Đơn giản nói, Tần Bội Nghiên là cái cao thủ nhất lưu, nội lực đoán chừng so Chu Hưng Vân còn thâm hậu, nhưng nàng không có học bất luận cái gì võ công, tinh lực toàn bộ hoa tại nghiên cứu y học khí liệu thuật tượng. Tần Bội Nghiên dùng nội lực thay người chữa thương, tuyệt đối làm chơi ăn thật, nhưng ngươi muốn nàng đi cùng người luận võ, đoán chừng tam lưu thực lực Chu Hưng Vân cũng có thể đem nàng đè xuống đất 333. Tần Bội Nghiên nói rất nhiều đạo lý, lại để cho Hứa Chỉ Thiên minh bạch một cái đạo lý, nguyên lai toàn bộ Chu phủ, duy chỉ có nàng thật sự rõ ràng không biết võ công, hiện tại nếu không cố gắng đuổi theo, vài thập niên sau nàng hoa tan ít bướm, duy túc diêu đợi nữ còn thanh xuân tịch lệ, đây chẳng phải là bi thúc dục. Rơi vào đường cùng, Chu Hưng Vân đành phải tay bắt tay giáo Hứa Chỉ Thiên luyện công. Ngươi làm gì thế không đi tìm mẹ ta? Chu Hưng Vân cảm thấy lao mụ tử giáo Hứa Chỉ Thiên, nhất định sẽ so với hắn giáo thích hợp hơn. Người ta là võ công ngu ngốc tốt sao? Hứa Chỉ Thiên khóc không ra nước mắt tự giễu, nàng học thứ đồ vật từ trước đến nay một học tự hiểu, duy chỉ có võ công không cách nào lĩnh hội. Hứa Chỉ Thiên sợ chính mình gỗ mục khó điều, tại Dương Lâm trong nội tâm địa vị hạ thấp. Tiểu Thiến, nàng không chịu dạy ngươi sao? Chu Hưng Vân cho rằng Tiểu Thiến đại tỷ võ công so với hắn lợi hại, có lẽ thích hợp hơn dạy bảo Hứa Chỉ Thiên. Nàng nói tu luyện nội công rất đơn giản, chỉ cần hít một hơi, trong cơ thể sẽ siêu siêu siêu, sau đó ba ba bá, cuối cùng siêu, 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 u. Hiểu không? Đã hiểu. Chu Hưng Vân lập tức đã minh bạch, nguyên lai Hứa Chỉ Thiên không phải là không có thỉnh giáo Tiểu Thiến, mà là đại tỷ căn bản không có dạy người mới có thể, siêu siêu siêu, hư 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 từ tượng thanh, quỷ tài nghe hiểu được. Hứa Chỉ Thiên dĩ nhiên vô kế khả thi, mới có thể hướng Chu Hưng Vân thỉnh giáo. Chu Hưng Vân thầm nghĩ đáng tiếc, nếu hắn lúc này có thể vận dụng 4 tháng trước giáo sư năng lực, nói không chừng có thể rất tốt giảng giải một phen, lại để cho Hứa Chỉ Thiên dễ hiểu hơn nội công. Hứa Chỉ Thiên đã sớm vượt qua võ học vỡ lòng tuổi thọ, hiện tại tòng linh khai thủy, tự nhiên muốn làm nhiều công ít, nhất là cảm ngộ trong cơ thể tiềm ẩn lực lượng. Nhưng là Chu Hưng Vân phi thường hiểu rõ nhân thể huyết mạch, phải giúp Hứa Chỉ Thiên đả thông hai mạch nhâm đốc, lại để cho mỹ nữ nhẹ nhõm nhập môn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Hiện tại ta nội lực có hạn, không thể giúp ngươi khơi thông phong bế kinh mạch, nhưng ta khả dĩ dẫn đạo ngươi ngự khí. Chu Hưng Vân hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng đặt tại Hứa Chỉ Thiên thiên trung, khí hải hai nơi huyệt vị, hơn nữa rót vào một tia nội lực. Á á, người ta cảm giác được ngực cùng bụng dưới có cổ hơi ấm tại ngưng tụ. Cái kia là nội lực của ta, ngươi nếm thử hít một hơi, khiến nó theo ta chỉ điểm, theo huyệt thiên trung ép xuống đến huyệt khí hải, sau đó chuyển đến thiên khu huyệt tăng lên nữa trung quản huyệt. Chu Hưng Vân tay đem ngón tay dẫn, lợi dụng nội lực của mình, dẫn đạo Hứa Chỉ Thiên vật khí, lại để cho thiếu nữ dùng tốc độ nhanh nhất học tập kiếm thuộc sơn trang sơ cấp nội công tâm pháp. Chu Hưng Vân thập phần hiểu rõ nhân thể kết cấu, cho nên hắn có thể tinh chuẩn không sai dẫn đạo Hứa Chỉ Thiên vật khí. Hắn hội dự đoán đem nội lực của mình rót vào Hứa Chỉ Thiên kinh mạch, tựa như dây mang theo đoàn tàu vận chuyển, lại để cho một cái võ công tiểu bạch nhanh chóng trong lòng bàn tay công tâm pháp. Hứa Chỉ Thiên mới đầu còn tưởng rằng Chu Hưng Vân ngón tay tại trên người nàng luận điểm, là lợi nhuận nàng tiện nghi. Nhưng trải qua thí nghiệm về sau, Hứa Chỉ Thiên mới bằng lòng định, Chu Hưng Vân đúng là dụng tâm giáo nàng. Thật sự là lần đầu tiên. Không đúng, Chu Hưng Vân mỗi lần giáo nàng kỳ dị tri thức, đều rất dụng tâm, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới bất chi bất giác rơi vào tay giặc tại hắn ôm ấp. Chu Hưng Vân như thế ra sức chỉ giáo, không chỉ có vì trợ giúp Hứa Chỉ Thiên, thêm nữa, là vì chính mình tính phúc tương lai mà cố gắng. Hứa Chỉ Thiên như vậy trang nhã vừa đáng yêu quan gia tiểu thư, phải thanh xuân vĩnh trú, làm cho hắn cúc cung tận tụy thiên thu và tệ. Đương nhiên, Chu Hưng Vân chăm chú dạy bảo chỉ giới hạn ở nay buổi sáng, buổi chiều nội lực của hắn bắt đầu theo không kịp, liền dắt lấy mỹ nữ trong ngực loạn điểm một trận vui sướng chơi đùa, lại để cho Hứa Chỉ Thiên rất cảm thấy im lặng. Quả thật, im lặng quy vô ngữ, cho dù tiểu sắc phôi rất lưu manh, rất hỉ hoan ăn nàng bạch đậu hủ, có thể Hứa Chỉ Thiên cuối cùng còn phải dựa vào Chu Hưng Vân hỗ trợ. Ngày hôm sau sáng sớm, Hứa Chỉ Thiên căn cứ xả thân uy hổ giác ngộ, lại lần nữa hướng Chu Hưng Vân tỉnh giáo, kết quả chết tiệt hôn đã ném một câu, tự cái qua một bên ngồi xuống đi, sẽ đem nàng nhét vào nơi chú quân, cùng Mạc Niệm Tịch ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Điển hình bội tình bạc nghĩa, lập tức gọi Hứa Chỉ Thiên bi thương tại tâm chết. Chu Hưng Vân hôm nay có đặc thù nhiệm vụ, cho nên không thể không bỏ xuống Hứa Chỉ Thiên tại nơi chú quân, cùng Mạc Niệm Tịch tuần sơn tìm thứ đồ vật. Chuẩn xác điểm, hắn là cùng Trịnh Chính Tuyết, Mạc Niệm Tịch ba người cùng một chỗ trèo đèo lội suối tìm thứ đồ vật, mặt khác còn ủy thác Từ Tử Kiện, Lý Tiểu Phàm bọn người đến phủ cận thị trấn nhỏ mua sắm, là ngày mai đấu vòng loại làm chuẩn bị. Trịnh tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ hiện tại tốt chứ? Đầu ngụy bọn hắn bốn phía bịa đặt, Vu Hoan Hàn Tinh bất trinh không khiết, ngày hôm qua còn giật dây người đến chúng ta nơi chú quân khiêu khích. Trịnh Trinh Tuyết nắm thật chặt cầm trong tay đường đao, vô hình tản mát ra phẫn nộ cùng sát khí. Từ khi thiếu niên anh hùng đại hội báo tên bắt đầu, vẫn có người đối với Mục Hàn Tinh chỉ trỏ, dùng chút ít khó nghe lời nói này nói kia. Mấy ngày gần đây nhất, thậm chí đến Bích Viên Sơn Trang đóng quân địa nháo sự, trước mặt mọi người mắng Mục Hàn Tinh không biết xấu hổ, nói nàng câu dẫn nam nhân. Ba người thành hổ, năm người thành trương, hôm nay thiếu niên anh hùng đại hội đã bắt đầu truyền lưu một câu câu đối, hạ lưu côn đồ Chu Hưng Vân, dơ bẩn tiện kỹ nữ Mục Hàn Tinh, hoành phi, gian phu dâm phụ. Mắng chửi người còn làm câu đối, chơi cao nhã, thật sự là bệnh tâm thần. Chu Hưng Vân tạm thời không nghĩ để ý tới đầu ngụy bọn người mở ám, tin tưởng Mục Hàn Tinh căn bản không sẽ để ý những lời này, thiếu nữ sắp tới tâm thần bất định bất an, là vì trong nội tâm cảm thấy khủng hoảng, sợ hắn không lĩnh nàng tâm ý. Nói trắng ra là, Mục Hàn Tinh thành yêu tình, đem danh dự của mình trong sạch toàn bộ bất cứ giá nào, chịu được thế nhân phá mạn, trông cậy vào Chu Hưng Vân đứng ra giúp nàng chính danh, cho nàng cái danh phận. Mục Hàn Tinh hoàn toàn có năng lực làm sáng tỏ hết thảy, có thể nàng không có làm như vậy, tự là mong đợi Chu Hưng Vân tỏ thái độ. Chỉ là, Mục Hàn Tinh không có ngờ tới, sự tình bị đầu lụy bọn người lợi dụng, kết quả vượt náo càng lớn, đến nỗi hoàn toàn vượt qua nàng khống chế phạm vi. Ngày hôm nay hạ nhân đều nhao nhao đứng ra, chỉ trích Mục Hàn Tinh thủy tính dương hoa, dâm loạn, là giang hồ lãng tử bội tình bạc nghĩa tàn hoa bại liễu, hoàn toàn không cho thiếu nữ lao động chân tay. Công tử còn có an bài. Trình Trình Tuyết đau lòng hảo tỉ muội, rồi lại không thể giúp một điểm vội vàng, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Chu Hưng Vân trên người. Không có an bài ta gọi các ngươi ra tới làm cái gì? Chu Hưng Vân liệt liệt cười ngây ngô, lại để cho Trịnh Trình Tuyết không cần lo lắng, hắn sẽ an bài tốt hết thảy, lại để cho Mục Hàn Tinh đạt được cơ muốn. Đấy, ngày hôm qua cái băng lôi đường xoay mình cái gì, đi thủy tiên các nơi chú quân tìm tốc diêu. Mạc Niệm Tịch ngu ngơ nói ra, hôm qua trời xế chiều Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên luyện công, nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, bỏ chạy đi thủy tiên các nơi chú quân đi thăm, kết quả đầu bị phân công sư đệ ước Duy Túc Diêu gặp mặt. Mặc kệ nó, Chu Hưng Vân đối với Duy Túc Diêu rất yên tâm, đầu bị dám nói lung tung, Lý Tiểu Phàm bi kịch kết cục, tự là vết xe đổ. Ngày hôm qua cũng có người tới tìm ta. Mạc Niệm Tịch chủ yếu là muốn nói cho Chu Hưng Vân, kỳ thật nàng cũng rất đẹp, có rất nhiều giang hồ tuấn kiệt muốn theo đuổi nàng. Đã biết, ngươi rất đẹp, là sở hữu tất cả nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật, ta có thể đạt được ngươi lọt mắt xanh, là tám đời đã tu luyện phúc phận. Qua loa. Bất quá ta thích nghe, ngươi nói sau nhiều vài câu lừa ta khai mở tâm được hay không được? Mạc Niệm Tịch hào hứng bừng bừng khoác ở Chu Hưng Vân, dính người là tóc đen thiếu nữ đặc tính. Đợi làm cho đều ta muốn tìm đồ vật, ta nói sau 100 câu cho ngươi nghe. Một lời đã định. Mạc Niệm Tịch không cần suy nghĩ liền đáp ứng, vài câu biến 100 câu, không muốn hái hoa tính toán. Chu Hưng Vân nhìn tóc đen thiếu nữ khai mở tâm bộ dáng, lập tức cảm thán muội tử quá ngây thơ, 100 câu lừa người lời hữu ích, có thể làm cho nàng chịu mệt nhọc, thật sự quá tiện nghi. Nếu như hắn tiểu lặp lại một câu ngươi đẹp quá trăm lần, nha đầu ngốc còn cười không cười được. Chu Hưng Vân vốn là muốn thực hiện hứa hẹn, làm thỏa đáng chỗ có chuyện về sau, mới hảo hảo lừa Mạc Niệm Tịch khai mở tâm. Tiếc nuối chính là, đem làm Chu Hưng Vân chuẩn bị cho tốt hết thảy, ánh trăng đã cao cao treo lên, Mạc Niệm Tịch nhìn hắn mệt mỏi hữu khí vô lực, chỉ có lại để cho hắn nghỉ ngơi trước, lừa người mà nói sau này hay nói. Chu Hưng Vân cùng Mạc Niệm Tịch trở lại tiểu thụ phòng, phóng thích chịu đủ hai bay vạ gió mộ nhã về sau, liền mà chuyển biến thành tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Cảm ơn ngươi. Chu Hưng Vân thoải mái dễ chịu nằm ở Mạc Niệm Tịch trên đầu gối dưỡng thần, muội tử bận rộn giúp hắn làm việc, một tiếng cảm ơn tổng nên có. Hơn nữa thiếu nữ rất biết chiếu cố người, lại để cho hắn mơ màng muốn ngủ. Không khách khí. Mạc Niệm Tịch ôn nhu địa khe vớt hắn mạch phát, việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận cảm tạ, đoán chừng liền bản thân nàng đều không hiểu nổi, tại sao mình đặc biệt ưa thích quấn quýt lấy Chu Hưng Vân. Chẳng lẽ là Chu Hưng Vân đem bốn phía lang thang không nhà để về nàng nhặt về ra, cho nên nàng tựa như tiểu sủng vật dính chủ nhân đồng dạng, ưa thích quấn quýt lấy hắn. nếu như ngươi thiểu hung ta một điểm, ta sẽ thích được ngươi. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi nói ra nói như vậy, cùng nói thẳng yêu thích ta có khác nhau sao? Chu Hưng Vân không nhẹ không trọng bắn Mạc Niệm Tịch cái chán một chút, thiếu nữ không khỏi bụm lấy cái chán nô bĩu môi, ít nhất ta không có thừa nhận thích ngươi ơ. Ngươi tâm tình rất tốt sao? Chu Hưng Vân mở hai mắt ra, hầu nghi nhìn chăm chú thiếu nữ. Ừ. Mạc Niệm Tịch không chút nào giấu giếm gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì nó vẫn còn trên người của ngươi. Mạc Niệm Tịch thân thủ theo Chu Hưng Vân trong ngực lấy ra thẻ gỗ, ngươi là người thứ nhất bắt nó mang trên người U Minh giáo giáo đồ, không hổ là của ta ngự dụng đầu bếp. Là áo cơm cha mẹ mới đúng. Cùng ngươi nói, lệnh bài kia ta rất dụng tâm điêu khắc, trước kia đem bài tử chia giáo đồ, ta vừa đi ra, bọn hắn tiêu vứt bỏ. Ngươi nói có đúng hay không sống khá giả phần. Dù sao biển gỗ, dụng tâm đáng giá mấy đồng tiền. Chu Hưng Vân câu được câu không đáp lời. Vậy ngươi vì cái gì không có ném? Đã quên ném. Ngươi cho ta, ta hiện tại cầm lấy đi ném. Ta sẽ khóc. Mạc Niệm Tịch điềm đạm đáng yêu nhìn qua Chu Hưng Vân, nước mắt lưng tròng bộ dạng không giống hay nói giỡn, làm không tốt thực hội khóc lên. Đại cô nương khóc cái gì? Ta nói mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Lệnh bài ta sẽ hảo hảo đảm bảo, cho dù không cẩn thận đánh rơi, cũng sẽ biết tìm ngươi làm tiếp cái mới đích. Khả dĩ, ngươi thừa nhận là ta U Minh giáo đệ tử rồi. Ta là U Minh giáo trưởng môn, ngươi là trưởng môn phu nhân. Ngươi đồng ý, ta tiểu không có vấn đề. Tốt, về sau ngươi tiểu là U Minh giáo giáo chủ. Mặc Niệm Tịch điểm này tiểu xáo lộ, đương nhiên không thể gạt được Chu Hưng Vân, ngươi là cậu phu nhân. Chu Hưng Vân cùng Mạc Niệm Tịch hàn huyên một lát, Tần Thọ, Lý Tiểu Phàm, Nô Kiệt Văn, Hiên Tịnh, Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Tiểu Tiến, Ngu Vô Song lục tục đi vào tiểu thụ phòng. Hiện tại tiểu thụ phòng đã trở thành giã ngoại bản Chu phủ từng ở tại Chu phủ tiểu đồng bọn, đều coi đây là cứ điểm, vào đêm sau tự giác đến nơi đây tập hợp, mà ngay cả Duy Túc Diêu, Nhiêu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Tư Tử Kiện ngược lại là cái ngoại lệ, dù sao gia sư tự mình nắm giữ ân soái, hắn tốt xấu muốn trung thực làm người. Chương 227, đấu vòng loại. Gió sớm lên, chống trận minh, trăm ngàn cờ sĩ cậy thế bi dương, đến từ Ngũ Hồ tứ hải môn phái võ lâm, lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thiếu niên anh hùng đại hội đợt thứ 2 đấu vòng loại chính thức kéo ra mở màn. Đợt thứ 2 đấu vòng loại, tới vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu so sánh với, hiển nhiên muốn long trọng rất nhiều. Thành công sát nhập đợt thứ 2 thi đấu chỉnh môn phái, đều giơ lên cao bổn môn cờ sĩ, vờn quanh tại bên lôi đài, là môn hạ dự thi đệ tử cố gắng lên động viên. Hơn nữa, đấu vòng loại mỗi tiểu tổ tỷ thí bắt đầu trước, chủ sự phương đều cung cấp đầy đủ thời gian, lại để cho tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi tự giới thiệu, do đó tăng lên bọn hắn giang hồ danh vọng. 4 năm trước thiếu niên anh hùng đại hội, Chu Hưng Vân là được dùng tự giới thiệu điểm này công phu, ngâm, dâm, ca một khúc công nhiên đùa giỡn đảng hoàng thiếu nữ, cuối cùng nhất bị người quần công anh hạ lôi đài. Các vị trường lão tiền bối, các vị sư huynh sư đệ, các vị sư tỷ sư muội, các vị võ lâm đạo hữu, thiếu niên anh hùng buổi sáng tốt lành. Tiểu muội chính là Hạo Lâm thiểu thất đệ tử Nhu Mạc Hạo, rất vinh hạnh thụ bổn phái trưởng môn sư công ủy thác, phụ trách chủ trì đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội đợt thứ 2 đấu vòng loại, thỉnh chư vị bằng hữu chiếu cố nhiều hơn. Nổi trống nổ vang đình chỉ nháy mắt, một vị song thập thì giờ tuổi tác cô gái xinh đẹp, một bước lên mây nhảy lên trống trải không người lôi đài, linh động kinh công không khỏi làm dưới trận đám người vỗ tay bảo hay. Tam sư minh, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Lô Kiệt Văn một bên vung vẩy kiếm thuộc sơn trang cơ sĩ, một bên kích động đối với Chu Hưng Vân nói ra. Ta biết nói. Tiểu Thiên chuẩn bị cho tốt chưa? Chu Hưng Vân lôi kéo Hứa Chỉ Thiên trường mái tóc, người chủ trì gật hái, kế tiếp là được lần lượt điểm danh, mời dự thi tuyển thủ lên lôi đài tự giới thiệu. Hưng Vân sư minh, người ta có thể bỏ quyền sao? Hứa Chỉ Thiên yếu ớt địa hỏi thăm. Lôi đài đấu võ rất nguy hiểm, là do cao thấp bất bình cọc gỗ tạo thành, mỗi căn cọc đặt chân diện tích vừa mới một chân, hai cây cọc khoảng cách cũng có xa có gần. Công bố danh sách cùng ngày, ngươi như thế nào không nói với ta bỏ quyền? Hiện tại lâm trận lùi bước, sẽ để cho kiếm thủ sơn trang mặt mất hết, cho nên ngươi nằm cũng muốn đánh xong trận đấu này. Chu Hưng Vân ngồi đợi mỹ nữ làm cho cười, mới đầu Hứa Chỉ Thiên cho rằng đợt thứ 2 đấu vòng loại là ở trên đất bằng võ đài, cho nên nàng có thể được thông qua lấy chơi một chút. Không ngờ Chu Hưng Vân dụng tâm hiểm ác, không nói cho nàng sân thi đấu là mai hoa thùng, nhìn ra cái kia cao thấp không đều tiểu có gỗ, Hứa Chỉ Thiên đoán chừng chính mình đứng trên không được đều khó khăn. Người ta mang chính là váy. Hứa Chỉ Thiên lôi kéo váy dài, nàng một thân trang phục là tiểu thư khuê các phù hợp, sao đi lên lấy người khoa tay múa chân. Không có việc gì, chân người dài. Chu Hưng Vân lộ ra ác tha dáng tươi cười. Hứa Chỉ Thiên hai chân tuyết trắng thanh tú trưởng, không lo với không tới có gỗ, một hồi hắn muốn nghiêng cổ xem mỹ nữ giẫm cọc. Người dự thi bên trong có rất nhiều như Vô Song tiểu muội muội như vậy, 13 năm tuổi tiểu bằng hữu, những người khác thân cao chỉ vẹn vẹn có một M4, thậm chí càng thấp, bọn hắn đều không sợ giẫm cọc, Hứa Chỉ Thiên có cái gì lo lắng? Người ta té xuống làm. Chu Hưng Vân đứng đấy nói chuyện eo không đau, Hứa Chỉ Thiên nghe vậy chỉ có thể mắt trợn trắng, người khác tuổi còn nhỏ, nhưng bọn hắn từ nhỏ tập võ, ít nhất luyện 4, 5 năm công phu, mà nàng thì là cái xuất đạo chưa đủ 2 ngày võ học manh mới. Có thể nào cùng căn cơ vững chắc đệ đệ muội muội so sánh với? Ta sẽ tại ngươi đến rơi xuống lúc, liệu mình tiếp được ngươi. Chu Hưng Vân thân thủ ôm thiếu nữ, anh hùng cứu mỹ nhân càng nhiều càng tốt, Hứa Chỉ Thiên không gặp nguy cơ, hắn như thế nào bày ra đàn ông phong thái. Được rồi. Một hồi Chỉ Thiên ngay tại bên cạnh đứng đấy, Tiểu Vân nếu coi trọng người ta ở. Hứa Chỉ Thiên hạ quyết tâm, chính mình tiểu đứng ở đây bên cạnh bất động, có người công kích nàng, nàng tiểu nhảy xuống, dù sao tất cả mọi người hiểu được nàng không biết võ công. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhu Mạc Hạm bắt đầu mời đấu vòng loại một quân tuyển thủ lên lôi đài sẵn sàng, mỗi khi nàng hô lên một cái tên, dưới đài liền tiếng vọng dậy sóng hoa tiếng vỗ tay, cùng uy trợ hô. Đương nhiên, cũng có đừng không được hoan nên ra hỏa, lên đài lúc vang lên một hồi hư thanh âm, giống vậy giang hồ tay ăn chơi chi lý quân đồ. Lý Tiểu Phàm lên đài tự giới thiệu lúc, khiến cho không ít người hư hư khinh bỉ, làm cho hắn nói chuyện không có người nghe thấy, duy chỉ có Hồng Bàng tiểu huynh đệ ủng hộ đại ca, cùng những cái kia gây sự người mắng nhau. Các ngươi bọn này tinh trùng lên não dám hư ta. Lao tử một hồi tiểu chọn người của các ngươi đánh. Lý Tiểu Phàm nhịn không được báo nổi rồi, một tiếng giận dữ mắng mỏ đem hư tiếng uống dừng lại. Mọi người đối với Lý Tiểu Phàm rất có ý kiến, bởi vì này tiểu tử cả ngày đi theo Tần Thọ tham viếng giang hồ môn phái, hơn nữa không lựa lời nói hướng các đại môn phái mỹ nữ cầu hôn luận cả. Chu Hưng Vân đối với Lý Tiểu Phàm khi bại khi thắng, mỗi ngày thất tỉnh, chết không có gì đáng tiếc tinh thần tỏ vẻ khâm phục, nhưng ngoại nhân như thế nào đánh giá hắn, thì không phải vậy Chu Hưng Vân định đoạt. Bất quá, Lý Tiểu Phàm tốt xấu là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội võ thắng hoa, đang tiến hành thực lực bài danh, mặc dù không bằng hướng giới như vậy hàng đầu, thực sự có thể xếp tiến top 10. Cho nên, Lý Tiểu Phàm một tiếng đe dọa, liền đem rất nhiều tiểu môn tiểu phái ngừng, bằng không thì hắn quan báo tư thủ, tại trên lôi đài chuyên chọn kỳ môn phái đệ tử ẩu đả, tình thế tiểu nghiêm trọng. Hội trường cuối cùng an tĩnh lại, Lý Tiểu Phàm đạp đạp hai bước, đảo mắt nhảy đến Nhu Mạc Hạm trước người, tính chết định nọ, Nhu tỷ tỷ ngươi tốt, tại hạ là Hồng Bang đệ tử Lý Tiểu Phàm, người giang hồ xưng Lý tướng công, xin hỏi mỹ nữ năm nay bao nhiêu niên kỷ? Còn có kết hôn tiểu tình lang? Không đúng sự thật, hai ta không bằng nói chuyện tình, nói nói yêu, ngươi nông ta nông. Lý Tiểu Phàm lời còn chưa nói hết, dưới đài Hạo Lâm tiểu thất đệ tử liền nhịn không được, nhặt lên cục đá thân người công kích, đập phá tiểu tử một đầu bao. Treo lên đồ lãng tử bại hoại của kim. Này phong không thể trường. Lăn xuống đến. Giang hồ lãng tử có thể chu chi. Mọi người không nghĩ tới, từ khi thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội, kiếm thuộc tay ăn chơi mở cái đầu, Lý Tiểu Phàm hội theo sát phía sau, tại đang tiến hành đại hội lại lần nữa trình diễn công nhiên đùa giỡn đảng hoàng thuộc nữ tiết mục. Chu Hưng Vân mục trừng Lý Tiểu Phàm chịu khổ đập trứng gà lập tức vỗ tay bảo hay, chàng trai cũng được, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Sau này giang hồ lãng tử đứng đầu tiếng khen, tiểu giao cho Lý Tiểu Phàm huynh đệ a. Lý Tiểu Phàm hôm nay biểu hiện, cùng 4 năm trước Chu Hưng Vân biểu hiện, có thuộc về khác nhau. Chu Hưng Vân là hướng tâm nghi nữ tử tỏ tình, trong lời nói nhiều hơn một phen chân thành ý, cho nên Mục Hàn Tinh, Khinh Ly An mới có thể bị hắn khoang cổ tuyệt kim cách làm hấp dẫn. Lý Tiểu Phàm lần này với tư cách, mới được là chính thống trên ý nghĩa đùa giỡn mỹ nữ. Lý công tử thực xin lỗi, tiểu muội đã có người trong lòng. Nhu Mạc Hạm rất có lễ phép trả lời một câu, hóa giải xấu hổ hào khí, tranh thủ thời gian mời vị kế tiếp tuyển thủ. Kế tiếp chúng ta cho mời Hứa Chỉ Thiên nữ hiệp lên đài. Đợi 30 phút, rốt cục đến phiên Hứa Chỉ Thiên lên sân khấu, trung quanh giang hồ các phái nam đệ tử, nghe xong nữ hiệp hai chữ, lập tức ỉu vang lên ầm ầm tiếng vỗ tay, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời có thần. Chỉ là, mọi người đầy cõi lòng chờ mong ngẩng đầu nhìn ra xa, đợi tốt một hồi, nhưng không thấy nữ hiệp đặng không lên đài, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nữ hiệp bỏ quyền trận đấu hả? Được rồi, không phải nữ hiệp bỏ quyền trận đấu, mà là nữ hiệp không đủ nữ hiệp, sững sờ đứng tại cọc gỗ trước, không biết như thế nào leo đi lên. Cọc gỗ thấp nhất cũng có cao một thước, Hứa Chỉ Thiên hai tay dùng sức chống cọc nhảy hai lần, bất đắc dĩ thanh tú cánh tay quá mềm yếu nhu, sửng sốt không đủ lực chống đỡ đi lên, kết quả chỉ có thể nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn xem Chu Hưng Vân, dùng sở sở bộ dáng đáng thương cầu hắn hỗ trợ. Kiếm Thủ Sơn Trang các trưởng lão thấy thế đều bị xấu hổ cúi đầu, tăng thương bóng lưng chết xạ ra một câu lời ngầm. Cái kia không phải chúng ta dạy dỗ đệ tử, chỉ có Kiếm Thủ Sơn Trang trưởng môn Khương Thần yêu thương cười rộ lên, ý bảo Chu Hưng Vân đi giúp Hứa Chỉ Thiên một tay. Đừng vùng ấy, ta giúp ngươi đi lên. Hưng Vân sư huynh xem hết chê cười sao? Hứa Chỉ Thiên ra vẻ sinh khí hướng Chu Hưng Vân nhíu mũi thon tiêm, cái này người xấu khoan thai đến chậm, có chủ tâm hại nàng tự táng dương. Ta đây là kế hoạch. Chu Hưng Vân có lý có cứ phân tích, hắn không làm như vậy, người khác sao sẽ biết Hứa Chỉ Thiên không biết võ công? Cái có người khác cũng biết nàng không biết võ công, hắn có thể quang minh chính đại đứng tại bên lôi đài xôi theo dùng phòng ngừa vạn nhất, dự phòng Hứa Chỉ Thiên té rớt. Ngồi xuống xuống, không cho phép ngẩng đầu. Hứa Chỉ Thiên mới mặc kệ Chu Hưng Vân kế hoạch, nàng hiện tại thầm nghĩ dẫm phải tiểu hỗn đản trên bờ vai đài đi. Bất quá, Chu Hưng Vân cũng mặc kệ kế hoạch của nàng, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, trực tiếp đem nàng ôm ngang mà bắt đầu, tiêu sái nghiêm nghị nhất phi trùng thiên, đem nàng đưa đến chính giữa một cái vòng tròn lớn trụ thượng. Lôi đài ở giữa có lục căn giống nhau lá sen, có thể chứa ba người đứng chân luận bàn hình tròn bình đài, lại để cho Hứa Chỉ Thiên ngốc tại đâu đó, tiểu không lo lắng nàng trượt chân ngã xuống. Quả thật, cái này sáu cái giao chiến bình đài, có thể nói là binh gia vùng giao tranh, trận đấu bắt đầu về sau, nơi này tuyệt đối nguy hiểm nhất. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất. Dù sao Hứa Chỉ Thiên là cái không biết võ công quan gia tiểu thư, đấu vòng loại lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người hội hết sức tránh đi nàng, miễn cho bị người dễ cận khi dễ con gái yêu đất. Chỉ có đến thời khắc cuối cùng, mới có thể đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Chỉ Thiên. Chu Hưng Vân chứng kiến đấu vòng loại một quân danh sách lúc, nói Hứa Chỉ Thiên rất may mắn, cũng không phải là không có có đạo lý. Theo góc độ của hắn phân tích, Hứa Chỉ Thiên chí ít có 8 phần tỷ lệ thắng được, đoán chừng thiếu nữ cùng hắn lòng dạ biết rõ, mới có thể kiên trì xuất trận võ đài. Huống chi, Hứa Chỉ Thiên một bụng ý nghĩ xấu, đã sớm rơi chôn phục bút, có lòng tin đánh tiến 128 cường lửa Dương Lâm khai mở tâm, lại để cho tương lai bà minh bạch nàng rất ưu tú, tuyệt đối có thể làm cho Chu gia khai chi tán diệp phồn vinh hưng thịnh. Vì cái gì nói như vậy? Hứa Chỉ Thiên rõ ràng là cái không biết võ công con gái yếu ớt, lại kiên trì muốn tham gia đợt thứ hai đấu vòng loại, hoặc là cái Hoắc Đình Đình, đại ngốc nha, hoặc là tiểu là có phần thắng. Nguyên lai nàng gọi Hứa Chỉ Thiên. Nàng không phải người mang lục giáp sao? Hoang đường. Người mang lục giáp như thế nào hội đến tham gia luật võ? Sư thúc ta nói thật. Công bố dự tuyển thi đấu thắng được danh sách ngày đó, chúng ta chứng kiến tổ chức phương tuyên bố treo giải thưởng thảo phạt lệnh, đặc biệt chạy tới Kiếm Thục Sơn trang nơi chú quân xác nhận ai là tay ăn chơi. Nàng là được cái kia lãng tử thê thiếp một chồng, đã mang thai hài tử. Không chỉ có nàng, mặt khác còn có nữ tử, bụng đều lớn như vậy rồi. Một danh khác khoa trương làm khởi thủ thế, mộ sư thúc nghe vậy lập tức ngộp ép, cái này, quá hư không tưởng nổi rồi. Chu Hưng Vân nghe thấy dưới đài lời đồn đại chuyện nhảm, không khỏi rất cảm thấy buồn cười. Ngày đó Tiểu Thiến ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, nâng cao bụng dưới công bố chính mình hoài thai mấy tháng, sau đó còn chỉ vào Hứa Chỉ Thiên, nói nàng bụng như không giống hoài thai 2 tháng. Mới đầu Chu Hưng Vân còn kỳ quái, Hứa Chỉ Thiên lúc trước vì sao không có một ngụm bác bỏ, ngược lại nhìn như hay nói giỡn, đã đến câu nghi vẫn không phải 3 tháng sao? Nguyên lai hết thể đều là xáo lộ, là hôm nay đấu vòng loại dưới chôn phục bút. Biết được tin tức này đệ tử trẻ tuổi, còn có ai dám đụng nàng? Làm không tốt quan gia đại tiểu thư tại chỗ ngã cho ngươi xem, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là một thi lưỡng mệnh. Chương 228, chúc mừng. Thiếu niên anh hùng đại hội, đợt thứ 2 đấu vòng loại, đệ nhất tiểu tổ lôi đài thi đấu, 203 tên võ lâm mới thanh tú toàn bộ gặt hái, mọi người trước sau trên báo môn phái, đã làm ngắn gọn tự giới thiệu, liền muốn bắt đầu lôi đài võ đấu. Nhu Mạc Hạm lui ra lôi đài, cầm lấy cổ đồng đi đến kim loại đại cái chiến trước, chư vị thiếu niên anh hùng chuẩn bị. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị. Đông. Đem làm Nhu Mạc Hạm giải quyết dứt khoát, gõ vang đại cái chiêng mâm tròn, hiệp một đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Căn cứ Chu Hưng Vân quan sát, đấu vòng loại năm tổ trong đội ngũ, một quân tổng hợp thực lực yếu nhất, liền cái cao thủ đứng đầu đều không có. Cho nên đại chiến một khi gây ra, Lý Tiểu Phàm tựa như cái thoát cương con ngựa hoang, chó điên đồng dạng loạn cắn người, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, thời gian qua một lát liền đem hai gã Hạo Lâm tiểu thất đệ tử đạp hạ lôi đài. Hạo Lâm đệ tử rõ ràng dám cầm thạch đầu nền hắn, thực đem làm không đem hắn đem làm chuyện quan trọng sao? Chết gầy lạc đà so ngựa lớn, Lý Tiểu Phàm hiện trạng ở vào vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới, xem như nửa chân đạp đến nhập ngự khí cảnh giới chuẩn cao thủ đứng đầu, ba năm cái nhất lưu võ giả đều cầm hắn không có cách. Trái lại Hứa Chỉ Thiên, mỹ nữ tắc cùng Tiểu Phàm đồng học hoàn toàn trái lại, nhìn như trong bầy sói một cái bé thỏ trắng, lạnh run ôm vai chặt lại thân thể mềm mại. Ngay tại vừa rồi, có một bi thuốc ra hỏa, mê đầu đâm vào nàng vị trí hình tròn bình đài, đất rung núi chuyển cảm giác, lại để cho Hứa Chỉ Thiên minh bạch, dù cho không ai tìm nàng cũng phi thường nguy hiểm. Vạn hạnh thì là, Hứa Chỉ Thiên là cái không biết võ công con gái yếu ớt, hơn nữa không ít người hiểu được nàng người mang lục giáp cho nên mọi người đánh quy đánh, lại cực lực cùng nàng giữ một khoảng cách, tự kiềm chế phong độ không đi tổn thương mỹ nữ. Mà mấy chục cái có khả năng là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên, tắc thì cùng Quách Hàng hình thành một đạo như có như không lưới bảo vệ, không tiếc bất cứ giá nào yểm hộ Hứa Chỉ Thiên, ngăn chặn phần tử nguy hiểm khinh nhờn nữ thần. Đương nhiên, Ngọc Thụ Trạch Phương tiểu đồng bọn, mặc dù có thể ngăn chặn trên lôi đài kẻ trộm tới gần mỹ nhân, lại ngăn không được dưới lôi đài Chu Hưng Vân trêu chọc giai nhân. Là mỹ nữ thật tốt. Chỉ Thiên, có thể đứng lên sao? Không thể. Hứa Chỉ Thiên ôm váy ngồi xổm trên sân thượng, Chu Hưng Vân hèn mọn bị ổi chư ca mặt, đã đem hắn áp tha nghĩ cách biểu lộ không thể nghi ngờ. Chỉ Thiên ngươi biết không? Cái này bình đài kỳ thật khả dĩ chuyển động. Chu Hưng Vân tà ác nở nụ cười, hai tay bắt lấy bình đài cạnh góc dùng sức đẩy, bình đài giống như xoay tròn ngựa gỗ đồng dạng động bắt đầu. A nhẹ á. Ngồi xổm trên sân thượng Hứa Chỉ Thiên, rất nhanh mất đi cân đối, sợ hãi dùng tay vịn ổn bình đài sàn nhà, Hưng Vân sư huynh đừng chuyển, người ta hội chóng mặt. Đêm nay để cho ta ôm một cái tiểu không chuyển. Chu Hưng Vân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gần đây không có ngủ hấp lại cảm thấy cơ hội, hắn đều tìm không thấy lý do cùng Hứa Chỉ Thiên thân mật. Người ta không muốn. A. Hứa Chỉ Thiên quyết đoán cự tuyệt, cho dù hai người quan hệ thân mật, đều đã đến đàm hôn luận gả tình trạng, nhưng nàng cuối cùng là tiểu thư khuê các, nhất định phải có nữ tử rủ rẻ, không thể cùng đại sắc lang cùng một chỗ càn rỡ thô lô, tại Hoàng Sơn giã linh ôm ngủ, nếu để cho ngoại nhân trông thấy, hiểu lầm hai người bọn họ thói đời ngày sau, không để ý nơi đi cầu thả, nàng kia cả đời tên tuổi anh hùng thì xong rồi. Chu Hưng Vân vừa nghe đến cái không chữ, lập tức tăng lớn mã lực chuyển động bình đài, cả được Hứa Chỉ Thiên khổ không thể tả. Cuối cùng liền người chủ trì Nhu Mạc Hạm đều nhìn không được, quát bảo ngưng lại Chu Hưng Vân khi dễ mỹ nữ. Bên kia Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, thỉnh ngươi rời xa lôi đài, không muốn can thiệp người khác luận võ. Nếu không chúng ta đem dùng vũ lực khu trục. Ta sư muội không biết võ công, ta sợ nàng đến rơi xuống té bị thương, mới đứng ở chỗ này. Có thể ta cho rằng ngươi là sợ nàng mất không xuống. Nhu Mạc Hạm chẳng muốn cùng Chu Hưng Vân nói nhảm, trực tiếp chuyển hướng sau lưng cao lớn hán, thỉnh cầu bọn hắn ra tay đuổi xa tự tiện xông vào lôi đài khu tay ăn chơi. Ta đi là được. Chu Hưng Vân thấy tình thế không ổn, lòng bàn chân bôi mỡ tranh thủ thời gian rút lui khỏi, dù sao Hứa Chỉ Thiên tình cảnh rất an toàn. Không lo nàng hội té xuống, lát nữa nhi mọi người tập trung tinh lực xem luận võ, hắn lại lặng lẽ lui về đến không mượn. Trên lôi đài nhân số cấp tốc giảm mạnh, một phút đồng hồ không đến, 200 người đã có nửa số bị knock out. 30 phút về sau, võ đấu mới lâm vào rằng co trạng thái, 24 tên nhất lưu vũ giả, cộng thêm một bé đáng yêu vật biểu tượng, tranh đoạt chỉ vẹn vẹn có 20 cái ra biên danh lệch. Lý Tiểu Phàm ngay từ đầu rất uy vũ, thế tất muốn đem Hạo Lâm tiểu thất đệ tử đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà, đập vào hắn liền phát hiện, đối phương người tốt nhiều, hôm nay 5 người liên thủ đánh hắn một cái, cả được Lý Tiểu Phàm tiến tối lưỡng nan. Bất quá, Lý Tiểu Phàm thế nào đều không sao cả, Chu Hưng Vân trong mắt chỉ có cái kia ngồi bờ thấu suốt vật biểu tượng. Thẳng cho tới bây giờ, hết thảy kế hoạch cũng như hứa chỉ thiên sở liệu, không có người đi khi dễ cái này không biết võ công, mà lại có khả năng người mang lục giáp con gái yêu ớt. Nhưng là, kế tiếp đã có thể khó mà nói rồi, nhất là cuối cùng chỉ còn 21 người lúc, bọn hắn hội lựa chọn như thế nào? Chu Hưng Vân nguyên bản trông cậy vào Lý Tiểu Phàm hộ hoa, tại thời khắc cuối cùng trợ hứa chỉ thiên thắng được, có thể hắn hiện tại bị người vây công, căn bản đằng không ra tay, trách nhiệm chỉ có thể rơi vào Quách Hằng trên người. Tần Thọ ở đâu? Chu Hưng Vân đột nhiên vỗ vỗ trưởng, Tần Thọ lập tức như chú chuột, lén lén lút lút theo đám người chui đi ra, Vân ca tìm tệ nhân có phân phó. Trên đài còn có bao nhiêu Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên? Tính cả Tiểu Phàm cùng Tiểu Quách, có 6 người. Có thể làm cho bọn hắn trợ Tiểu Phàm giúp một tay sao? Vân ca, kế này không thể thực hiện được, biết không được a? Tần Thọ phi thường tiếc nuối lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì có 2 gã Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên, là Hạo Lâm tiểu thất đệ tử a. Đồ vô dụng. Chu Hưng Vân thật muốn đá chân đạp người, hắn còn trông cậy vào Ngọc Thụ Trạch Phương tiểu đồng bọn quần công, đem 5 tên Hạo Lâm tiểu thất đệ tử đánh ra lôi đài, làm cho Hứa Chỉ Thiên thuận lợi ra biên. Mỹ nữ trí thượng, cái này không chút nào vi phạm Ngọc Thụ Trạch Phương tôn chỉ. Vân ca không cần lo lắng, chỉ cần có người dám đối với Hứa cô nương ra tay, chúng ta Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên, chắc chắn mở rộng chính nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Thọ lơ lên nói, Hứa Chỉ Thiên cùng tầm thường giang hồ mỹ nữ không giống với, nàng là cái hoàn toàn không biết võ công con gái yếu ớt, chính là bởi vì nàng phải thua, cho nên mới có thể tất thắng. Không nên quên, đấu vòng loại có kẻ bại tổ phục sinh thi đấu, giả như cuối cùng đúng như Chu Hưng Vân sở liệu, trên lôi đài chỉ còn lại có 21 người, Hứa Chỉ Thiên muốn khiêm tốn lại để cho hiền, Lý Tiểu Phàm nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy hạ lôi đài, bày ra phong độ thân sĩ. Bất quá, Tần Thọ sở dĩ dám đánh cam đoan, ngắt lời Hứa Chỉ Thiên xác định vững chắc thắng được, là vì hắn thu được tuyên báo, trên lôi đài Hạo Lâm tiểu thất đệ tử, không có khả năng ra biên. Vì cái gì? Vân ca, ngài nên sẽ không quên thảo phạt lệnh a. Quả nhiên, Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ cho tới một nửa, 5 tên Hạo Lâm tiểu thất đệ tử, nhao nhao không địch lại Lý Tiểu Phàm, một cái sai lầm đầy bàn đều thua, đồng thời bị đánh rơi xuống lôi đài. Bọn hắn muốn tại kẻ bại tổ phục sinh thi đấu thượng đánh lén, súng ngắm, ta. Chu Hưng Vân lập tức minh bạch đối phương ý đồ, hơn nữa bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thọ. Không chỉ Hạo Lâm tiểu thất, Huyền Băng cung đệ tử, tựa hồ cũng am thông Lưu Du Phi, đầu mị bọn người, giữ mưu tại phục sinh thi đấu thượng đánh bại ngươi. Nghĩ đến thật đẹp, bọn hắn không sợ ta tại chính quy thi đấu thượng trực tiếp thắng được. Có người thả ra tin tức, chứng minh là đúng Vân ca ngươi tại dự tuyển thi đấu thượng tiêu hao quá độ, bị nội công cắn trả, chính quy thi đấu khiến cho không xuất ra 5 thành công lực. Chết tiệt ỷ xạ bở lệ. Chu Hưng Vân âm thầm cắn răng, về sau đại mỹ nữ muốn rơi vào trong tay hắn, tuyệt tất yếu có cửu hoán báo thù gấp trăm lần hoàn trả, làm được ỷ xạ bở lệ hương tiêu ngọc tổn. Ỷ xạ bở lệ rõ ràng liên hợp trường tôn minh kỵ cùng một chỗ lừa người, giật dây mọi người tại kẻ bại tổ phục sinh thi đấu tuyệt sát hắn, thật sự là dụng tâm hiểm ác. Huyền Băng cũng có Khinh Ly An, Hạo Lâm tiểu thất có trưởng tôn vô chết, lưỡng đại môn phái đều có áp chụp đại tướng, căn bản không quan tâm đệ tử còn lại có thể không sát nhập 128 cường. Vừa rồi Hạo Lâm tiểu thất đệ tử giả ý thất thủ, chính là muốn lại để cho đầu mị bọn người chứng kiến, bọn hắn Hạo Lâm tiểu thất đệ tử, hội tuân theo ước định, tự giác hàng nhập kẻ bại tổ chặn đường Chu Hưng Vân. Vân ca, tệ nhân còn nghe nói, dự tuyển thi đấu thượng bị ngươi đuổi nghịch được xoay quanh hiệp nghĩa minh thành viên, hôm nay lại lần nữa đặt thành hiệp nghị, muốn tại kẻ bại tổ tuyệt sát Vân ca, cho nên hôm nay chính quy thi đấu tiểu tổ so đấu, là ngươi thắng được duy nhất cơ hội, giả như thua thiết tưởng không chịu nổi. Tần Thọ ngu ngơ nói ra, rất nhiều môn phái đều nguyện ý hưởng ứng chủ sự phương hiệu triệu, chỉ làm cho trong môn đệ tử ưu tú nhất thắng được, tham gia 128 cường lôi đài thi đấu, còn lại thực lực không tệ đệ tử, tắc thì tự hạ kẻ bại tổ thảo phạt tay ăn chơi. Đầu Ngụy, Lưu Du Phi, Mạch Cầm bọn người, càng không để ý trưởng lao khuyên can, thân làm bản môn ưu tú nhất đệ tử, lại kiên trì lên án công khai kiếm thuộc tay ăn chơi. Cũng hoặc là nói, Đầu Ngụy bọn người cảm thấy, dùng thực lực của bọn hắn, muốn tại kẻ bại tổ chỗ hết tài năng cũng không khó, cho nên tuyệt giết Chu Hưng Vân thế tại phải làm. Bọn này nốc. Bê thực hội chơi, chờ ta tại chính quy tiểu tổ thi đấu thắng được, xem bọn hắn không khóc chóng mặt tại nhà vệ sinh. Chu Hưng Vân công lực chưa toàn bộ khôi phục, có thể hắn nhưng có nắm chắc cầu thắng, huống chi, thân thân tiểu Túc Diêu cùng hắn phân tại một tổ. Hứa Chỉ Thiên chiến thắng trở về mà về, Kiếm Thục Sơn Trang các trưởng lão tất cả đều vẻ mặt xấu hổ, ai sẽ nghĩ tới cái thứ nhất đại biểu Kiếm Thục Sơn Trang sát nhập đang tiến hành thiếu niên anh hùng đại hội 128 mạnh người, đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cả người lẫn vật vô hại, bắt được có thể cưỡng ép cường ba quan gia đại tiểu thư. Chúc mừng chúc mừng. Chỉ tiên sư muội không chiến mà khuất người chi minh, sư huynh từ đáy lòng là ngươi kiêu ngạo à? Chu Hưng Vân ba 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 vỗ tay, trong lời nói xen lẫn một tia trêu chọc. Mặc Niệm Tịch tắc thì càng thêm trực tiếp nói, ngươi tốt xấu ra, là ta khẳng định không có ý tứ ở phía trên ngồi cạnh. Người ta không biết võ công tốt sao? Hứa Chỉ Thiên ủy khuất muốn khóc, ngươi cho rằng nàng nguyện ý ỷ lại trên lôi đài không xuống sao? Giờ phút này cảm thụ của nàng thật ứng với Chu Hưng Vân thường nói một câu, tiết tháo đều y giáo chủ. Thắng là tốt rồi, quản nó lại khá tốt ra. Chu Hưng Vân mạnh mà ôm lấy Hứa Chỉ Thiên, khen thưởng giống như hôn rồi thiếu nữ khuôn mặt một chút. Vân Nhi không được vô lễ. Dương Lâm lập tức trợn mắt trừng mắt, Kiếm Thủ Sơn Trang chư vị trưởng lão cũng trừng mắt mắt dọc, Tần Thọ càng là cáo mượn oai hùng, cầm thú. Chỉ cần Nhiêu Nguyệt không tại tràng, Tần Thọ tiểu bằng hữu tiểu dám mắng Chu Hưng Vân cầm thú. Hứa Chỉ Thiên thẹn thùng đẩy ra đại sát lang, không hiểu nổi Chu Hưng Vân là sao như thế cản rỡ thô lỗ, rất hỉ hoan ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, khinh bạc cùng hắn quan hệ thân mật nữ tử. Thật vất vả thắng trận đấu, ta ban thưởng nàng một chút, ta sai rồi. Chu Hưng Vân không hề tự giác, hắn xem như Hứa Chỉ Thiên nửa cái vị hôn phu, đại chúng công nhận tình lữ, cao hứng đã đến thân một chút khuôn mặt mà thôi, mọi người dùng được lấy đại ý như vậy gặp sao? Giang hồ đồn đãi thật không lừa ta, Hưng Vân sư huynh tay ăn chơi. Hứa Chỉ Thiên nhanh chóng biến mất đôi má vết bẩn, xấu hổ rầu rĩ trốn đến Dương Lâm sau lưng. Chương 229, đẹp quá.